Chương 32, cùng ta nắm đấm nói đi, sự kiện này không cho nói ra ngoài, chương 32, cùng ta nắm đấm nói đi, sự kiện này không cho nói ra ngoài. Nhìn lấy bị đánh ngã bộ hạ, Triệu Nhật Sâm mặt âm trầm như nước. Hắn những ngày này có thể nói là mọi việc không thuận. Đầu tiên là ở ngoại môn thi đấu phía trên mời cái kia Lâm Phong gia nhập kiếm từ bang, bị trước mặt mọi người cự tuyệt. Trùng kích ngưng nguyên cảnh lục trọng lúc, không may xuất hiện, suýt nữa thương tới căn bản, tu vi lùi lại. Phát hiện thương Huyền Bạch Lộc thân ảnh, tiến hành săn bắt, nhanh đến mức tay lúc lại bị nó đào thoát. Hắn một bụng tức giận không chỗ phát tiết. Hiện tại, liền một cái nho nhỏ nội môn đệ tử cũng dám đánh kiếm từ bang thành viên, xem như đem hắn những ngày này góp nhặt nộ hỏa, triệt để nhen nhóm. Chỉ nghe Triệu Nhật Sâm lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi mặc lấy kiếm tông nội môn áo bào, hẳn là ta kiếm tông đệ tử. Xem ở đồng môn tình nghĩa phía trên, ta cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống, cho bọn hắn dập đầu nhận sai. Một người bồi 800 khối nguyên thạch tiền thuốc men, tự đoạn một tay, việc này coi như qua. Nếu không, ta không biết đến đón lấy sẽ xảy ra chuyện gì. Thử. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt băng lãnh, tư thái cực kỳ cao ngạo. Trong mắt hắn, đây đã là xem ở đồng môn tình nghĩa phía trên xử lý khoan dung, trạch tâm nhân hậu. Triệu Nhật Sâm bộ hạ nghe nói như thế, thì là xông tới, đem Phương Hạo vây quanh, sợ hắn đào thoát. Phương Hạo biết, hôm nay trận này phiền phức là tránh không thoát. Hắn nhảy xuống ngựa, ra hiệu Nguyệt Lưu Ly cùng Tiểu Lộc lui về phía sau. Nguyệt Lưu Ly mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, yếu ớt nói, sư huynh. Phương Hạo đứng tại Nguyệt Lưu Ly trước người, cũng không quay đầu lại khoát tay, ngươi tránh xa một chút, việc này để ta giải quyết. Nói thì nói như thế, nhưng Nguyệt Lưu Ly làm sao có thể không lo lắng? Theo nàng thị giác nhìn, đối diện mười mấy người, Phương Hạo thì một người. Hơn nữa thoạt nhìn, đối phương cảnh giới so sánh Hạo cao hơn nhiều. Nhân số, cảnh giới lên đều không chiếm ưu thế, phải làm sao mới ở đây? Nguyệt Lưu Ly chỉ có thể nhìn lo lắng xung, nàng hy vọng cùng sư huynh kể vai chiến đấu, không biết sao chính mình thực lực thấp, như cái vướng hữu. Nếu như ta có thể mạnh lên một điểm liền tốt. Bất lực nàng chỉ có thể cầu nguyện, chờ mong kỳ tích hàng lâm. Phương Hạo thẳng tắp nhìn lấy Triệu Nhật Sâm, đối chọi gay gắt. Là cái này hai cái không có mắt chướng ngại vật trên đường cả ta, bị đánh thuộc về gieo gió gặt bão, ngươi tốt nhất cũng tránh ra một chút, nếu không ta liền ngươi cùng một chỗ đánh. Ngươi nói cái gì? Triệu Nhật Sâm có chút không thể tin vào tai của mình. Hắn giận quá thành cười, cho tới bây giờ đều là hắn uy hiếp người khác, đây là hắn lần thứ nhất bị người trái lại uy hiếp. Có lẽ ta cái kia đổi một loại ngươi nghe hiểu được lời nói, tỉ như loại này. Phương Hạo ngay trước Triệu Nhật Sâm trước mặt, nắm chặt nắm tay phải. Hắn ánh mắt sắc bén, hai chân hơi cong. Phình một tiếng, hai chân thẳng băng, giống căn lò xo một dạng bắn ra đi. Mũi chân giẫm lên địa phương, bị áp ra một tấm thật sâu mạng nhện hình dáng vết rách, cả người như mũi tên rời cung nổ bắn ra mà ra. Tốc độ quá nhanh, lại kéo tới mặt đất bụi đất tung bay. Phổ thông đấm thẳng. Triệu Nhật Sâm đồng tử đột nhiên co lại, căn bản nghĩ không ra Phương Hạo sẽ trực tiếp phản đánh. Gia hỏa này là thật là có đầy đủ cường. Triệu Nhật Sâm lạnh lùng nói, ta đã cho ngươi cơ hội. Đối mặt Phương Hạo thế công, hắn không nhanh không chậm, chỉ là ngưng nguyên cảnh tam trọng tạp ngư, cũng dám đối với mình một cái ngũ trọng cảnh cao thủ uy quyền. Ngươi đã có đường đến chỗ chết. Triệu Nhật Sâm đứng đấy bất động, chỉ là một tay đón đỡ, hiển thị rõ thông dong. Hắn cảm thấy, dựa vào bản thân ngưng nguyên cảnh ngũ trọng cảnh thực lực, một cái tay liền có thể nắm đối phương. Thẳng đến, Phương Hạo nắm đấm đánh về phía Triệu Nhật Sâm mặt. Triệu Nhật Sâm một tay nắm lấy hướng hắn đánh tới nắm đấm, muốn phải bắt được, sau đó bắt đầu phản đánh. Nhưng chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, trên mặt hắn mây trôi nước chảy trong nháy mắt tan biến, chỉ có gương mặt hoảng hốt. Bởi vì cái này nắm đấm lực đạo vượt qua hắn tưởng tượng. Đây là người có thể đánh ra tới lực đạo sao? Hắn căn bản là không có cách trường khống, dùng cho đón đỡ lòng bàn tay trực tiếp bị đánh tan, tình thế không giảm đánh tới hướng mặt của hắn. Lòng bàn tay truyền đến một trận nhói nhói, nương theo lấy kèn kẹt tiếng xương nứt. Triệu Nhật Sâm sơ suất, không có lẽ. Tại hắn muốn né tránh lúc, đã là không tránh kịp. Sau một khắc, Phương Hạo nắm đấm ngăn cách Triệu Nhật Sâm bàn tay, đập ầm ầm tại cái kia phách lối mặt phía trên. Ầm. Tấm kia âm lãnh khuôn mặt trực tiếp bị trọng quyền đập vụn, sống mũi lom đi xuống, răng cửa đều vỡ vụn đến không còn hình dáng. To lớn lực đạo tiếp tục truyền. Triệu Nhật Sâm cả thân thể đều đứng không vững, bị to lớn lực đạo tung bay. Bay ngược ra xa mười mấy mét, thẳng tắp đụng tại trên cây mới dừng lại. Triệu Nhật Sâm thân thể theo thân cây trở xuống, vùng vây vài cái, ngất đi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, lại là như thế cái kết cục kết thúc. Vây khốn Phương Hạo kiếm tử bang thành viên, đều là ngừng thở. Phương Hạo quét nhìn một vòng, bọn hắn đều không tự giác lui lại, sợ mình bị để mắt tới, trở thành cái kế tiếp người bị hại. Nguyệt Lưu Ly cũng là ngây người, nàng coi là bạo phát đại chiến, Phương Hạo sẽ thụ thương. Không ngờ rằng, Phương Hạo vẹn vẹn một quyền liền đem cái này phách lối ra hỏa đánh ngã. Vẫn là thấp cảnh giới đánh cảnh giới cao. Nhìn lấy Phương Hạo thân ảnh, Nguyệt Lưu Ly trong lòng sinh ra vẻ vui sướng, sư huynh hắn quả nhiên là không gì làm không được. Tiểu Lộc chân thật nhất, trực tiếp hoan hô lên. Cũng là gia hỏa này dẫn người truy sát nàng, nếu như không phải nàng tốt số được cứu, không chừng liền bị làm thịt. Giờ khắc này, nàng đối Phương Hạo hảo cảm độ tăng vọt, đi thẳng tới 58 điểm. Phương Hạo khởi công, nhìn lấy kiếm tử bang thành viên khác. Còn muốn đánh sao? Đối phương không có trả lời. Không đánh liền tránh ra, nếu không, xuống chẳng giống như hắn. Phương Hạo chỉ hôn mê Triệu Nhật Sâm nói ra. Vẫn không trả lời. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều thức thời tránh ra một lối. Quả nhiên, nắm đấm là tốt nhất lời nói. Đi thôi. Hắn ra hiệu Nguyệt Lưu Ly cùng Tiểu Lộc đuổi theo, trực tiếp rời đi. Phương Hạo nhìn đến Nguyệt Lưu Ly đối với mình hảo cảm độ vẫn là 100 điểm, không có biến hóa. Có điều nàng ánh mắt bên trong nhu tình càng rõ ràng, không thêm che lấp. Xem ra, một chút triển hiện nói một ít thực lực, có trợ giúp bắt được giai nhân trái tim. Nhất làm cho hắn ngoài ý muốn, là cái này Tiểu Lộc hảo cảm. Lập tức mãnh liệt nhảy lên đến 58 điểm, xem ra, chính mình vừa mới là thay nàng mở miệng ác khí a. Nhìn lấy Phương Hạo rời đi thân ảnh, những thứ này kiếm tử ba người như chút được gánh nặng. Hô, còn tốt đối phương không có tiếp tục đánh xuống, nếu không, bọn hắn sợ là cũng muốn bị đánh. Đón lấy, có người đi tỉnh lại Triệu Nhật Sâm. Triệu Nhật Sâm tỉnh, vẫn như cũng là mắt nổi đồng đóm, hiển nhiên là không có theo vừa mới bị đánh bên trong lấy lại tinh thần. Mơ mơ màng màng ở giữa, náo hải bên trong hiện lên cái kia cái trọng quyền, lòng còn sợ hãi. Hắn đầu tiên là nhìn một chút chính mình thân thể, ngoại trừ mặt so sánh đau, những bộ vị khác không có có thụ thương. Ngắm nhìn bốn phía, hỏi, người kia đâu? Đi. Đi rồi. Đúng vậy, sư minh, chúng ta không có năng lực lưu lại đối phương, để hắn may mắn đào thoát. Triệu Nhật Sâm nhìn lấy mọi người ở đây, trên thân không có mảy may bị đòn dấu vết. Còn may mắn đào thoát. Rõ ràng chính là không có chống cự. Nói cách khác, chỉ có hắn răn răn chắc chắc chịu một quyền, thủ hạ người trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Hắn nổi giận mắng, thùng cơm, một đám thùng cơm, các ngươi không sẽ liều mạng lưu hắn lại sao? Tại chỗ chi người đưa mắt nhìn nhau, im lặng không nói. Bọn hắn gom lại cùng một chỗ, cũng là hiếp yếu sợ mạnh, cũng không phải thật muốn đi đá tấm sắt. Lăn lộn bang phái, nhất định phải kiên trì một cái phòng tuyến cuối cùng, theo gió đi ra giữ thể diện, ngược gió coi như nhìn không thấy, gặp nguy hiểm đệ nhất cái chạy. Lúc này, có người yếu ớt nói ra, Triệu sư minh, muốn hay không trả thủ trở về? Triệu Nhật Sâm sững sờ, mặt phía trên hiện lên sắc mặt giận dữ. Hắn đang muốn nói, khẳng định là muốn trả thù trở về, nhưng nghĩ lại không thích hợp. Cái kia ngưng nguyên cảnh tam trọng nội môn đệ tử, hắn một chút ấn tượng đều không có. Đồng thời, đi qua vừa mới giao thủ, Triệu Nhật Sâm bản thân trải nghiệm đến phương hạo thực lực, viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ. Này thiên phú không gì sánh được, rõ ràng là thiên tài đệ tử. Một cái phách lối thiên tài đệ tử, khẳng định có chỗ dựa. Nói không chừng là vị nào hạch tâm trưởng lão quan môn đệ tử. Chính mình vạn nhất lại đá trúng thiết bản làm sao bây giờ? Hắn cũng không cho rằng kiếm tử sẽ vì hắn đi đắc tội một vị hạch tâm trưởng lão. Cho dù gia hỏa này hiện tại không có chỗ dựa, nhưng chỉ cần hắn thể hiện ra thiên phú, muốn bái một cái hạch tâm trưởng lão vi sư cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Triệu Nhật Sâm là phách lối, nhưng không ngốc. Cân nhắc lợi và hại về sau, hắn từ bỏ trả thù. Trên bản chất, hắn cũng là hiếp yếu sợ mạnh người. Trả thù cái gì? Còn ngại không đủ mất mặt sao? Đồng thời, vì duy trì chính mình thể diện, hắn quát nói, còn có, sự kiện này không cho phép chuyển đi. Muốn là người nào đem việc này chuyển đi, cẩn thận ta trở mặt không quen biết. Vậy nếu là có người hỏi, ngài mặt làm sao thụ thương đâu? Triệu Nhật Sâm bày ra nghiêm túc mặt, cũng là bị đánh có chút thảm, nghiêm túc bên trong mang theo bờ cười. Liền nói ta tại cùng cao thủ lúc tỉ thí, mà không cẩn thận bị cao thủ nắm tay phải cọ sát một chút, nghe hiểu sao? Minh bạch. Một bên khác, Phương Hạo mảy may không có đem sự kiện này để ở trong lòng, chuyên tâm đi đường. Nguyệt Lưu Ly giá mã đuổi kịp hắn, thoáng lạc hậu nửa cái thân vị, thuận theo nhu thuận như tỷ nữ. Nàng lo lắng nói, sư minh, đám người kia không dễ trọng, ngài đánh hắn sợ không phải muốn tìm cơ hội trả thù ngài. Phương Hạo về liếc nhìn nàng một cái, nhìn ra lo lắng. Hắn ra hiệu nàng thoải mái tinh thần, yên tâm, loại này người cũng là hiếp yếu sợ mạnh, ngươi càng là nhượng bộ hắn càng là phách lối. Trái lại, ngươi lợi hại đánh đập hắn hai bữa, hắn cái dám lời cũng không dám nói, thậm chí nhìn đến ngươi đều phải tránh lui. Trên thực tế, Phương Hạo căn bản chưa sợ qua. Hắn chỉ cần lớn mạnh tự thân thực lực, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Chương 33, Nguyệt Lưu Ly thủy biến, thu thập kịch bản, chương 33, Nguyệt Lưu Ly thủy biến, thu thập kịch bản. Đuổi đến vài ngày con đường, Phương Hạo rốt cục đến Vân Nguyên thành. Vân Nguyên thành không hổ là đại thành trì, thành tường cao ngất nguy nga, thông hướng cổng thành giao lộ đều trải lên bằng phẳng thanh thạch mặt đường. Cửa thành đông nghịt, ra ra vào biển người nhiều không kể xiết. Phương Hạo đứng ở cửa thành phụ cận, thì yên tĩnh nhìn lấy. Chỉ là đứng ở cửa thành miệng một phút, thì có lấy ngàn mà tính nhân sinh kịch bản, theo Phương Hạo trong tầm mắt sẽ qua. Tuy nói trong đó 99% đều là màu trắng kịch bản, chỉ có số ít màu xanh trở lên kịch bản. Nhưng là không chịu được cơ số đại a. Nhìn lấy những thứ này kịch bản, Phương Hạo khỏe miệng thì không cầm được dương lên. Cơ số cũng đủ lớn, nhất định có thể soát ra cao cấp nhân sinh kịch bản. Hắn đối bên người Nguyệt Lưu Ly nói ra, đi, vào thành. Đúng. Hai người đi vào thành trì, khắp nơi đều có võ giả. Bất quá tại trên đường cái hành tẩu võ giả phần lớn là thối thể, thông mạch cảnh, tu vi thấp, liền ngưng nguyên cảnh đều hiếm thấy. Phương Hạo mục tiêu thứ nhất là tìm địa phương ở lại. Hắn tìm tới một cái tên là Thượng Võ Các cửa hàng. Đây là chuyên môn cho võ giả cung cấp tu luyện thất tiệm mì, gồm cả dừng chân chức năng. Võ giả tại tu luyện thất bên trong tinh tu luyện làm ít công to, cũng là giá cả có chút quý. Thượng đẳng tu luyện thất, ở một ngày muốn 60 khối hạ phẩm nguyên thạch. Phương Hạo không thiếu nguyên thạch. Vung tay lên, thì mua hai gian liền nhau thượng đẳng tu luyện thất, trong vòng nửa tháng. Điếm viên nhìn đến Phương Hạo như thế tài đại khí thô, nụ cười trên mặt đều nhanh gạt ra hoa tới. Nguyệt Lưu Ly nghe được ở một ngày muốn 60 khối nguyên thạch lúc, hoảng hốt không thôi. Nàng yếu ớt lôi kéo Phương Hạo vào áo, nhỏ giọng nói ra, "Sư minh, ngươi đem ta cái gian phòng kia tu luyện thất lui đi, ta tùy tiện đi bên ngoài tìm khách sạn ở lại là được. Một ngày 60, nửa tháng liền phải tiêu xài 900 khối a, quá mắc." Nguyệt Lưu Ly sợ nghèo, ở đắt giá như vậy địa phương, nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Phương Hạo khó hiểu nói, "Ngạch, ta cũng sẽ không để ngươi trả tiền, ngươi ở lại liền tốt." Nguyệt Lưu Ly kiên trì nói, "Không được, quá lãng phí, ta không thể lãng phí tiền của ngươi." Nàng trong tiềm thức cũng là rất hèn mọn, cảm thấy mình không xứng với như thế địa phương tốt. Phương Hạo nhìn nàng vẻ mặt mang theo kháng cự, biết nàng không tình nguyện, càng quan trọng hơn là nàng sẽ thay mình tiết kiệm tiền. Suy nghĩ một chút, hắn nói ra, "Như vậy đi, liền muốn một gian tu luyện thất, ngươi cũng không muốn ra bên ngoài một bên chạy, thì cùng ta ở chung phòng, như thế nào?" Hắn hỏi một bên điếm viên, "Một gian phòng có thể hay không ở hai người?" Điếm viên trả lời, "Có thể, chúng ta cái này thượng đẳng tu luyện thất, ở 4-5 người đều dư xài." "Được, vậy liền đặt trước một gian." Nguyệt Lưu Ly ngây người, nàng không nghĩ tới lại là như thế kết quả. Muốn cự tuyệt sao? Thế nhưng là, cùng Phương sư huynh ở chung phòng, thật là cơ hội khó được a. Nàng muốn nói cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng, nghe theo Phương Hạo an bài. Chẳng biết tại sao, nàng trong mơ hồ mang theo vẻ hưng phấn. Tu luyện thất rất lớn. Nói là tu luyện thất, thực tế càng giống là một gian độc tòa nhà biệt viện, bên trong có mấy chỗ phòng nhỏ, có một vài điều kiện thiết bị, thậm chí so sánh Hạo Nội môn động phủ đều tốt hơn. Tổng hợp nhìn xem đến, một ngày 60 khối nguyên thạch giá cả, ngược lại cũng không mắc. Phương Hạo dỡ xuống bọc hành lý về sau, thì đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn dặn dò, ta đi ra ngoài làm việc, ban ngày sẽ không trở về, chính ngươi an bài tu luyện đi. Buổi tối ta sẽ trở về, ngươi thì đi theo trong tông môn một dạng, chuẩn bị cho ta hảo dược tắm dùng dược thủy là được. Nói xong, hắn đi ra khỏi cửa phòng, trực tiếp đi xuống lầu. Nguyệt Lưu Ly khoát tay nói, ừm, sư huynh đi thong thả. Lớn như vậy tu luyện thất, giờ phút này chỉ còn lại có nàng và Tiểu Lộc. Tiểu Lộc ok, không để cho nàng lại muốn nhìn, người đều đi xa. Nguyệt Lưu Ly có chút xấu hổ, nàng tựa hồ biểu hiện được có chút quá tại sốt ruột, chính mình cũng không biết tại sao lại dạng này. Tiểu Lộc tiếp tục gọi, lắc lắc trên thân đã sớm khô nước táo bẩn, muốn Nguyệt Lưu Ly cho nó tắm rửa. Nguyệt Lưu Ly cười nhạt nói, không có vấn đề, những ngày này ủy khuất ngươi. Nói xong, nàng cho cái này Tiểu Lộc nấu nước tắm rửa. Tại nàng tỉ mỉ chăm sóc dưới, đầy người bùn đất bị nước rửa sạch. Hiện lộ trong không khí là một cái lông sù, lông tóc trong suốt bạch lượng Tiểu Lộc, toàn thân tản ra nhàn nhạt huyền quang, tựa như thánh thú. Nhất là cặp kia linh động trong mắt trong suốt, cất giấu vô tận linh tú. Nguyệt Lưu Ly nhìn lấy bộ dáng của nàng, càng phát ra yêu thích, còn nóng cắt cùng nàng chơi đùa. Bất quá, nàng cũng không có quên chính mình nhiệm vụ, tu luyện. Lúc đó có thể thoát hiểm, đơn thuần là Phương sư huynh thực lực đủ mạnh. Nếu có một ngày, Phương sư huynh đối mặt vô pháp lực địch đối thủ đâu? Lúc này, nên để cho ta đứng ra. Nguyệt Lưu Ly nhìn lấy bình ngọc bên trong tinh huyết, trong lòng hạ quyết định gì đó, nàng muốn trở nên mạnh hơn. Biến đến rất mạnh rất mạnh. Dạng này liền có thể cho Phương sư huynh cung cấp trợ lực. Đổ ra một giọt Hỏa Phượng tinh huyết, Nguyệt Lưu Ly bắt đầu luyện hóa. Thân thể của nàng hình như có khát vọng, vừa tiếp xúc với cái này tinh huyết liền nhanh chóng luyện hóa hấp thu, liền thân thể đều biến đến sao động. Theo một giọt lại một giọt tinh huyết bị hấp thu, Nguyệt Lưu Ly thức hải bên trong hắc ám khu vực bị hỏa diễm chiếu sáng, thức tỉnh. Chôn giấu tại nàng trong huyết mạch lực lượng bắt đầu khôi phục, thuế biến. Xuống lầu, Phương Hạo hỏi điểm viên, nói ra: "Vân Nguyên thành chỗ nào náo nhiệt nhất, hoặc là nói, cái nào cổng thành người ra vào nhiều nhất?" Thân là thượng võ các khách quý, những thứ này điểm viên đối với Phương Hạo đặt câu hỏi không dám thất lễ, đem hắn muốn biết đều nói ra. Vân Nguyên thành địa phương náo nhiệt nhất, thuộc về võ đạo phường thị, nơi đó là võ giả tiến hành giao dịch địa phương, một cách tự nhiên thì tụ tập rất nhiều người. Ra vào số người nhiều nhất cổng thành, dĩ nhiên chính là tới gần phường thị cửa bắc. "Vị này quý khách, ngài là muốn mua thứ gì sao?" "Phương Hạo, ta chính là muốn đi nhiều người địa phương náo nhiệt dạo chơi." Điểm viên nói ra, "Cái này đơn giản, ta cho ngài tìm dẫn đường." Nói, hắn để người mang tới một cái đầu tròn tròn náo phúc hậu tiểu bàn đôn. Tiểu bàn đôn tuổi tác không đại, đại khái cũng là 14-15 tuổi, hắn mập mà không mập, cả người lộ ra rất có sức sống. Điểm viên ra hiệu hắn hô người, tiểu bàn đôn rất thức thời, định mà hô, "Ra mắt công tử. Ngươi cho vị này quý khách dẫn đường, hắn có cái gì không hiểu ngươi đều phải trả lời, hắn muốn đi nơi nào ngươi thì dẫn đường, hết thảy nghe vị này quý khách phân công, minh bạch." Tiểu bàn đôn liên tục gật đầu, "Ta hiểu." Chương 34, trọng sinh lưu cường giả, dành với ta cơ duyên. Chương 34, trọng sinh lưu cường giả, dành với ta cơ duyên. Vân Nguyên thành, Diệp phủ. Giờ này khắc này, Diệp phủ từ đường bên trong chính cử hành một trận nghiêm túc hội nghị. Ngồi tại địa vị cao nhất lão giả chậm rãi mở miệng, hờ hững nói: "Hôm nay triệu các ngươi đến đây, chủ yếu là muốn thương thảo ra Diệp thần thế tử chi vị có nên hay không hủy bỏ. Hiện tại, các ngươi có thể nói thoải mái, phát biểu chính mình ý kiến." Lời này vừa nói ra, ngồi tại dưới đài còn lại Diệp gia tộc lão hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó mở miệng nói: "Thế tử chi vị người tài mới có, Diệp thần đã là một phế nhân, làm sao có thể tiếp tục ngồi tại cái này vị trí? Ta đề nghị hủy bỏ." "Không tệ, một tên phế nhân làm sao có thể đương thế tử? Trọng chọn một cái chính là." Thì là, hắn vốn chính là ta Diệp gia thu dưỡng nghĩa tử, nâng hắn đương thế tử đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, hiện tại hắn thiên phú hoàn toàn không có, cái này có thể trách ai?" "Không tệ, muốn trách thì trách hắn số mệnh không tốt." Thanh âm phản đối vang lên. "Cái này không tốt. Các ngươi đều nói Diệp thần là phế nhân, nhưng các ngươi đều không nói, hắn lại biến thành dạng này, hoàn toàn là bởi vì muốn bảo hộ ta Diệp gia nguyên thạch khoáng mạch." "Đúng, Diệp thần lại biến thành hôm nay bộ dáng, là vì bảo hộ nguyên thạch khoáng mạch, bây giờ hắn kinh mạch đứt từng khúc, chúng ta liền muốn phế bỏ hắn thế tử chi vị, đây không phải tá ma giết lừa à?" "Không tệ, Diệp thần bảo hộ khoáng mạch có công, là ta Diệp gia công thần. Đối với công thần không luận công hành thượng, ngược lại muốn phế rơi hắn thế tử chi vị, cái này là đạo lý gì? Một mã thì một mã. Hắn hiện tại cũng là một phế nhân, làm sao có thể thắng nhâm thế tử trước?" Từ đường bên trong, một đám Diệp gia tộc lão vì Diệp thần thế tử chi vị tranh đến tối bụi. Từ đường bên ngoài, không ít Diệp gia tử đệ đều đang đợi kết quả. Trong đó, một vị khuôn mặt trắng xám, khí tức yếu đuối thiếu niên, đột nhiên mở hai mắt ra, hoảng hốt nhìn trước mắt hết thảy. Hắn hai tay ôm đầu, tựa hồ là hết sức thống khổ, biểu lộ hoảng hốt, trong miệng còn lẩm bẩm kỳ quái ngôn ngữ: "Ta không chết, đây là có chuyện gì? Ta không phải tử tại Thánh Vương cảnh đến Đế cảnh trong lôi kiếp sao?" Diệp thần mắt lộ ra mờ mịt, đờ đẫn nhìn lấy người xung quanh. Mặt mũi quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc, hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Vận chuyển công pháp, lại phát hiện thân thể vô cùng nhói nhói, nguyên lai là kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, thành một tên phế nhân. "Diệp phủ, đoạn mạch, từ đường hội nghị." "Sẽ không sai, ta trọng sinh trở lại thời đại thiếu niên." Mãnh liệt cảm giác hưng phấn xông lên đầu, khóe miệng của hắn không cầm được dương lên, ngông cuồng tùy ý cười ha hả. "Ha ha ha ha, bản tọa trở về. Một thế này, ta muốn đi ra một đầu vô địch lộ, đền bù kiếp trước sở hữu tiến mới." Cùng sau khi cười xong, Diệp thần não hải bên trong lóe qua một đạo lệ ảnh, mặt tái nhợt phía trên hiện lên ra một vệt lưu tình. "Khuynh Thành sư tỷ, ngươi còn hảo sao? Sống lại một đời, ta cam đoan sẽ không để cho bi kịch tái diễn. Náo hải bên trong cái kia đạo lệ ảnh, là Diệp Thần Bạch Nguyệt Quang, cũng là hắn cả đời đau xót. Kiếp trước, Diệp Thần thực lực thấp, thân phận ti tiện, không ai để mắt hắn, là cá nhân đều gạt bỏ hắn, đối với hắn châm chọc khiêu khích. Chỉ có Khuynh Thành sư tỷ đối xử như nhau, không bởi vì hắn là phế vật mà kỳ thị hắn, sẽ còn cho hắn trong lời nói lo lắng. Nếu như không phải Khuynh Thành sư tỷ cổ vũ, hắn tuyệt đối không có biện pháp vượt qua cái kia đoạn tối tâm tinh thần sa sút cực khổ tuyết nguyệt. Nàng thật giống như một đạo bạch nguyệt quang, làm cho người ta cảm thấy an ủi lực lượng. Diệp Thần thầm mến Khuynh Thành sư tỷ, cũng nghĩ đến cũng có ngày biểu lộ tâm ý. Không biết sao hồng nhan bạc mệnh. Hắn chỗ tông môn bởi vì trọc đại khủng bố, thu nhận mầm hai vạn, Khuynh Thành sư tỷ chết thảm tại diệt môn chi chiến bên trong, hương tiêu ngọc vẫn. Diệp Thần bởi vì đương thời không tại tông môn, trốn qua nhất kiếp. Mỗi lần hồi tưởng lại đoạn trải qua này, hắn đều đau lòng vạn phần. Nhưng bây giờ, hắn trọng sinh về thời đại thiếu niên, hết thảy đều còn kịp, hắn có thể thay đổi qua đi cố định kết cục. Thời khắc này Diệp Thần, đối với người khác thị giác bên trong, hắn giống như điên rồi. Theo nửa canh giờ trước bắt đầu, hắn vẫn tại chỗ đó lại nhải. Trong miệng còn niệm lấy cái gì đền bù tiếc nuối, trọng sinh, sư tỷ. Đức quãng, không đầu không đuôi, cũng không biết đang nói cái gì. Một số hại người sợ, đều theo bản năng cách hắn xa xa, sợ hắn nổi điên. Gia hỏa này sợ không phải bị điên. Tuy nhiên ta không có chứng cứ, nhưng ta cảm thấy hắn hơn phân nửa là điên mất rồi. Cũng đúng, ngươi suy nghĩ một chút, Diệp gia kiệt xuất nhất thiên tài, 3 tuổi thối thể, 9 tuổi thông mạch, 15 tuổi ngưng nguyên, kết quả hôm nay biến thành phế nhân, cái này ai chịu nổi. Đúng vậy, sự đả kích này quá lớn, khả năng để hắn tinh thần thất loạn. Lúc này, một vị khuôn mặt kiêu căng, thần sắc trêu tức thanh niên nhân, đùa cợt nói: "Xem ra hắn hiện tại không chỉ có thân thể có vấn đề, não tử cũng có vấn đề. Thế tử chi vị lưu cho ngu ngốc, còn có ý nghĩa gì?" Chói hai tiếng đùa cợt để Diệp Thần thu liễm nụ cười, hắn theo trọng sinh trong vui sướng lấy lại tinh thần. Theo thanh âm ngọn nguồn nhìn qua, Diệp Thần đôi mắt lạnh lùng, hờ hững nói: "Diệp Vân Thông, ta hiện tại vẫn là thế tử, đến phiên ngươi di hạ phạm thượng. Có tin ta hay không hiện tại liền để người thu thập ngươi." Diệp Vân Thông sững sờ, không nghĩ đến cái này gia hỏa còn như thế kiên cường. Hắn tiếp tục đùa cợt nói: "Ngươi sợ không phải bị điên, ngươi xem một chút, bây giờ còn có ai nguyện ý nghe mệnh lệnh của ngươi?" Diệp Thần nhìn bốn phía, đối với cách đó không xa Diệp phủ hộ vệ ra lệnh. Kết quả chính là đối phương ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn ngu ngơ tại chỗ, nhưng rất nhanh, khoe miệng lại vung lên một tia không hiểu ý cười. "Đều nói người đi trả lệnh, ta bây giờ còn đang cái này vị trí, đều không người nghe lời, các ngươi còn thật sự là hiểu được xem xét thời thế à? Có điều, các ngươi cũng đem bỏ lỡ bay lên cơ hội." Không bao lâu, từ đường bên trong tộc lao nhóm, thương thảo ra kết quả cuối cùng. Trong đó một vị tộc lao đi ra, ở trước mặt tất cả mọi người tiến hành tuyên cáo. Đi qua trưởng lão hội thương nghị, hiện làm ra như hạ quyết định. Thế tử Diệp Thần, bởi vì kinh mạch đứt từng khúc, tu vi mất hết, đã không lại có gánh nhâm thế tử điều kiện. Vốn ban lấy quyết định, hủy bỏ Diệp Thần thế tử chi vị. Không sai, nghệ tình Diệp Thần tại gia tộc có công, gia tộc đem về che chở hắn quãng đời còn lại. Đến mức tân nhiệm thế tử nhân tuyển, tùy ý lại bàn. Nghe được quyết định này lúc, tại chỗ những người khác không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này không thể trách gia tộc vô tình, gia tộc kỳ thật cũng phải vì gia tộc phát triển. Chỉ có cường giả mới có thể lãnh đạo gia tộc, tiếp tục đi tới đích. Diệp Thần nghe xong, biểu thị phản đối. Hắn trọng sinh trở về, thế nhưng là biết Diệp gia tổ địa bên trong cất giấu đại cơ duyên. Mà tổ địa chỉ có gia chủ, thế tử cùng số ít hoạch tâm trưởng lão có thể đi vào, cái này cơ duyên hết sức trọng yếu, hắn không thể thả tay. "Ta phản đối. Nói thế nào ta cũng là vì gia tộc mới có thể bị thương, các ngươi làm như vậy, cùng tá ma giết lựa khác nhau ở chỗ nào?" Diệp gia tộc lão quát lạnh nói: "Diệp Thần, chú ý ngươi thái độ. Đây là trưởng lão hội quyết nghị, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân." Diệp Thần biết tình hình khó khăn, hắn thực lực thấp, không cách nào phản kháng quyết định này, vậy liền mở ra lối riêng. "Tốt, ta nhận. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, cái này tân thế tử làm như thế nào chọn, ta muốn biết." Tộc lão nói ra, trước mắt sơ bộ phương án là, người nào tại gia tộc niên hội phía trên đoạt được đệ nhất, người nào thì có thể trở thành tân nhiệm thế tử. Lời vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Hiện tại thế tử chi vị trống chỗ, ai cũng muốn làm. Diệp Thần khẽ miệng nhỏ vạch, xác định kế hoạch. Khoảng cách niên hội thi đấu còn có 3 tháng, bằng vào ta kiến thức của kiếp trước cùng thủ đoạn, muốn tái tạo căn cốt kinh mạch, quả thực không nên quá đơn giản. Huống chi, kiếp trước của ta ký ức bên trong, còn biết nơi nào có cơ duyên. Đúng lúc gặp lúc này, một vị bộ người chạy bộ lấy đi tới, cung kính nói: "Khởi bẩm đại trưởng lão, Tô gia cầu kiến." "Tô gia? Bọn hắn tới làm cái gì?" Nghe được Tô gia danh hiệu, nhất đoạn không vui ký ức xông lên đầu. Diệp Thần đôi mắt lạnh lùng: "Tô gia Tô Thanh Uyển là vị hôn thê của hắn. Kiếp trước, hắn thực tình đối đãi Tô Thanh Uyển, xem nàng vì trí ái, có một chút tốt bảo vật, đều sẽ hai tay đưa cho nàng. Nhưng là, làm hắn tu vi mất hết lúc, Tô gia đệ nhất cái tới từ hôn, phủi sạch quan hệ." Diệp Thần phát cuồng truy vấn đáp án: "Không sai. Tô Thanh Uyển không nói, chỉ là tuân theo gia tộc quyết định, cái này khiến Diệp Thần lòng như dao cắt. Đời trước của hắn, bất quá huyết khí phương cương thiếu niên. Đầu tiên là đứng trước võ thể bỏ hoang thống khổ, lại là bị trí ái vứt bỏ, song trọng đả kích phía dưới để hắn ý chí tinh thần sa sút, suýt nữa trầm luân tại vô tận trong thống khổ. Như thế thấy lợi quên nghĩa người, ta muốn hủy hôn mới là." Chương 35, Thu thủy cắt Tô Thanh Uyển, chương 35, Thu thủy cắt Tô Thanh Uyển. Tiểu Bàn Đôn mang Phương Hạo đi cửa Bắc Phường thị trên đường, trùng hợp nhìn đến một chi quần quận đội ngũ tại tiến lên. Cái kia dừng lại chỗ, cửa biển hiệu phía trên bất ngờ tuyên khắc lấy Diệp phủ hai chữ. Phương Hạo không rõ ràng cho lắm, thì hỏi Tiểu Bàn Đôn: "Cái kia là chuyện gì xảy ra, tại sao lại có nhiều người như vậy tại xem náo nhiệt?" Tiểu Bàn Đôn theo Phương Hạo chỉ dẫn phương hướng nhìn qua, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn ha ha cười nói: "Công tử, ngài thật đúng là hỏi đúng người, muốn nói chuyện khác ta khả năng không rõ lắm, nhưng là Diệp gia sự đi, gần nhất huyên náo xôn xao, mọi người đều biết. Chuyện là như thế này, Diệp gia có một cái con nuôi, tên là Diệp Thần, nghe nói là người khác nhận làm con thừa tự cho Diệp gia. Cái này không trọng yếu là Diệp Thần thiên tư kiêu căng, đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ, bởi vì Diệp Thần thật sự là lợi hại, Diệp gia thì phá lệ để một cái ngoại lai giả đường thế tử. Nhưng gần nhất đi, Diệp Thần tựa hồ ra chuyện. Diệp gia khoáng mạch bị phỉ hoạn, Diệp Thần xuất thủ đánh lui phỉ đồ, nhưng cũng bởi vậy trọng thương, kinh mạch đứt từng khúc tu vi mất sạch. Ta còn biết một số nội bộ tin tức, nghe nói Diệp gia đang chuẩn bị phế bỏ hắn, một lần nữa lập một cái thế tử. Phương Hạo trong lòng có chỗ hiểu ra. Thiên phú dị bẩm, kết quả tao ngộ hai vạ bất ngờ dẫn đến biến thành rác rưởi. Con nuôi, nói rõ hắn là cô nhi thân phận. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, đây chính là khí vận chi tử. Phương Hạo nói ra, chờ một chút, đây không phải Diệp gia cửa chính sao? Vì sao những xe kia giá phía trên treo tô chữ cờ xí? Tiểu Bàn Đôn giải thích nói, thế gia ở giữa quan hệ thông gia là chuyện thường xảy ra, cái này Tô gia Thiên Kim Tô Thanh Uyển cũng là Diệp Thần vị hôn thê. Tô gia cùng Diệp gia Diệp Thần quan hệ thông gia, là bởi vì Diệp Thần thiên phú dị bẩm, hiện tại Diệp Thần biến thành rất rưỡi, cái kia cửa hôn sự này khẳng định phải vàng. Tiểu Bàn Đôn nhỏ giọng nói ra, ta vài ngày trước thì có tin tức, nói Tô gia muốn hủy hôn, đây cũng là tới từ hôn. Nghe đến đó, Phương Hạo 100% xác định, đây chính là khí vận chi tử. Vẫn là từ hôn lưu, thú vị. Tiểu Bàn Đôn cũng không biết Phương Hạo suy nghĩ trong lòng, mà là tại chỗ đó cảm khái. Kỳ thật ta cảm thấy Tô gia quyết định này rất hợp lý. Phải biết, Tô gia Thiên Kim Tô Thanh Uyển thế nhưng là Vân Nguyên thành đệ nhất mỹ nhân, năm gần thập lục thì hiện lộ tuyệt sắc chi tư, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều lộ ra tuyệt mỹ. Gần nhất nàng còn giác tỉnh cao cấp võ thể, bị Thu Thủy các chủ thu làm thân truyền. Muốn lúc trước còn có thể nói trai tài gái sắc, nhưng bây giờ nha, Diệp Thần là một phế nhân, khẳng định là phải bị vứt bỏ. Phương Hạo dừng bước, ngay tại Diệp phủ đối diện trà lâu ngồi xuống. Hắn muốn thu dấu khí vận chi tử nhân sinh kịch bản. Tiểu Bàn Đôn nghi ngờ nói, công tử, ngài không đi đi võ đạo phường thị sao? Phương Hạo, không nóng nảy, phường thị cũng sẽ không chạy. Tiểu Bàn Đôn tức thời đuổi theo, ngồi xuống xem kịch. Nói thực ra, hắn cũng muốn xem náo nhiệt. Tô gia trong đội xe, một cô bảo một phượng liên màn cửa, chậm chậm kéo ra. Một vị áo xanh giai nhân chậm rãi đi ra, như họa trung tiên tử. Tô Thanh Uyển da thịt trắng non trắng hơn tuyết, một đôi đảo mắt không linh tuấn tú, con cong lông mi nhẹ nhàng chớp động như đầy sao lập lòe. Đen nhánh trong đôi mắt mang theo trong suốt, giống như thiên ngoại vưu vật, môi đỏ hối nhuận, đỏ bừng trong suốt giống như hồng ngọc tạo hình. Không tì vết cái cổ trắng ngọc tinh tế tỉ mỉ mà trơn bóng, có thể so với chân trời mây trắng, tinh tế mềm mại vòng eo, có thể chịu được về nhẹ nhàng một nắm. Nhất làm cho người sợ hãi than, là nàng cái kia ngũ quan xinh xắn, mũi ngọc tinh xảo viền cao, hai gò má mang theo thuộc nữ nho nhã, tuyệt đối khuynh thành chi tư. Dung nhan, thân thể, khí chất đều không ngoại lệ đều là trước đó ngồi. Nàng không nhanh không chậm đi ra xa liễn, tư thái đoan trang ưu nhã, tự nhiên hào phóng. Chỉ vừa ra trận thì hấp dẫn toàn trường ánh mắt, dẫn tới không ít người tán thưởng. Thật đẹp người a. Ta hiện tại lý giải Tô gia tại sao muốn từ hôn, cũng không thể để như thế một cái đại mỹ nhân đi bồi một cái phế vật, cùng chung quãng đời còn lại đi. Đúng vậy, ta cảm thấy Tô tiểu thư làm cái gì đều đúng. Cái kia Diệp Thần muốn là thức thời, liền nên chủ động qua đến thuyết minh nguyên do, hoàn thành từ hôn. Nghe những thứ này tán dương ngôn ngữ, Tô gia người cũng có thực sự tự hào. Nhà bọn hắn tiểu thư vốn là tuyệt sắc chi tư, hiện tại lại giác tỉnh cao cấp võ đạo thiên phú, tiền đồ bất khả hạn lượng. Làm sao có thể cùng một tên phế nhân dính líu quan hệ? Diệp Thần, hắn không xứng. Đối lợi người khác tán dương, Tô Thanh Uyển biểu hiện được thì rất bình tĩnh. Nàng đến Thu Thủy các chủ dạy bảo, tu thanh tâm quả dục chi đạo, coi nhẹ nhi nữ tư tình. Như tiếp tục đoạn nhân duyên này, đối với người nào cũng không tốt. Còn không bằng hảo tụ hảo tán, kết thúc đoạn này quan hệ. Không đợi nàng đi vào Diệp phủ, Diệp gia người thì đi ra. Tại trong đám người này, bắt mắt nhất cũng là đứng ở phía trước, sắc mặt tái nhợt khô gầy thiếu niên. Diệp Thần. Diệp Thần vốn là rất tức giận, nhưng là làm hắn lại lần nữa nhìn đến Tô Thanh Uyển dung nhan lúc, vừa mới kiên định từ hôn tâm tình lại bắt đầu dao động. Khó trách ta kiếp trước đối nàng đủ kiểu thuận theo, nàng xác thực có mấy phần tư sắc. Diệp Thần kiếp trước tu luyện tới thánh vương cảnh, thấy qua vô số mỹ nhân, nhưng Tô Thanh Uyển lại làm cho hắn có cảm giác kinh diễm, đủ thấy này mỹ mạo rung động lòng người. Tô Thanh Uyển cũng không biết Diệp Thần suy nghĩ trong lòng. Nàng cân nhắc đến đối phương tâm tình, trước mặt mọi người từ hôn, tuyệt đối sẽ để Diệp Thần thể diện mất hết, cho nên nàng muốn nói riêng một chút, đơn độc tâm sự. Diệp Thần lại là lắc đầu, nói thẳng đi, ta biết ngươi ý đồ đến. Tô Thanh Uyển thấy hắn như thế quả quyết, ngược lại là mình cả nghĩ quá rồi. "Hảo, ta hôm nay là đến từ hôn, hy vọng ngươi đồng ý, đương nhiên, làm bồi thường, ta sẽ cho ngươi tái tạo kinh mạch đang dược. Tuy nói không thể 100% khôi phục bị hao tổn kinh mạch, nhưng để ngươi lại tu luyện từ đầu, khôi phục lại ngưng nguyên cảnh." Nàng vừa mới dứt lời, bên người một thiếu nữ thì mang tới một bình màu xanh bình ngọc, đưa tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần không có tiếp nhận, nhặt tiếng nói, "Nếu như ta không đồng ý đâu?" Sống lại một đời, Diệp Thần kiến thức biến lớn, cho dù không cần những vật này, hắn cũng có thể để chính mình kinh mạch khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại như thế một cái đại mỹ nhân đứng tại trước mặt, không tâm động vậy khẳng định là giả. Hắn cảm thấy có cần phải duy trì một chút đoạn này quan hệ. Có lẽ ngươi không cần gấp gáp như vậy phủi sạch quan hệ, không chừng ngày nào ta thì khôi phục đây. Tô Thanh Uyển không nói chuyện, phía sau nàng Thu Thủy các sư tỷ mở miệng. "Tiểu tử, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Thanh Uyển sư muội sẽ không vì ngươi dừng lại, ngươi cái quốc ghẻ cũng không cần si tầm vọng tưởng." Nhìn đến Diệp Thần không muốn từ hôn, cái khác người vây xem cũng là cảm thấy Diệp Thần không biết tốt xấu. Một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Tô Thanh Uyển nhíu mày, hơi có vẻ không vui. Nhất định phải ta đem lời nói được rõ ràng như vậy sao? Diệp Thần, ta không đồng ý từ hôn. Tô Thanh Uyển thở dài một tiếng, vận chuyển công pháp, lòng bàn tay toát ra một đoàn màu u lam hỏa diễm, đem hôn thư đốt thành cho bụi. Ta là tới thông báo ngươi, không phải trưng cầu ý kiến. Nói xong, Tô Thanh Uyển quay người rời đi, không mang theo mảy may dừng lại. Diệp Thần nhìn lấy nàng rời đi dáng người, khóe miệng mỉm cười. Thú vị, ta đã giữ lại ngươi, hy vọng ngươi không nên hối hận. Chương 36, Tuế Nguyệt Bảo Điện, Dương Hi Nhi, chương 36, Tuế Nguyệt Bảo Điện, Dương Hi Nhi. Khí chất thoát trần, diễm áp quần phương, đây là Phương Hạo đối Tô Thanh Uyển ấn tượng đầu tiên. 16 phương hoa thì có như thế tuyệt mỹ tư sắc, đợi một thời gian, hoa tươi tràn ra lúc, chẳng phải là muốn khuynh thành tuyệt thế. Như thế mỹ nhân, chắc không được bị nàng trước mặt mọi người từ hôn, Diệp Thần còn muốn mở miệng giữ lại. Tiếc nối là, Tô Thanh Uyển trên đầu đỉnh lấy chính là màu lam kịch bản. Màu lam mệnh cách tại phổ thông võ giả bên trong, đã coi như là nhân trung lắm vượng. Nhưng ở Diệp Thần màu đỏ chót mệnh cách trước mặt, thì có vẻ hơi ảm đạm. Đáng tiếc, mệnh số không rất cứng, lại cự tuyệt Diệp Thần, tiền đồ sợ là xa vời. Hệ thống, cất giữ Diệp Thần cùng Tô Thanh Uyển nhân sinh kịch bản. Cất giữ Diệp Thần nhân sinh kịch bản, tự nhiên là muốn cướp đoạt hắn cơ duyên. Đến mức Tô Thanh Uyển nha, Phương Hạo nhìn ra được, Diệp Thần còn đối đoạn này quan hệ ôm có hy vọng có thể quay về tại tốt. Có lẽ Tô Thanh Uyển là cái có thể dùng quân cờ, trước xem chừng một chút. Đinh, đã cất giữ. Phương Hạo mở ra Diệp Thần nhân sinh kịch bản, nhìn xem gia hỏa này nhân sinh đi hướng. Tính danh, Diệp Thần. Tuổi tác, 17 tuổi. Cảnh giới, vốn là ngưng nguyên cảnh, nhưng bởi vì bị thương nặng, dẫn đến kinh mạch đứt từng khúc, tu vi mất sạch, trước mắt là một phế nhân. Mệnh cách, màu đỏ chót, trọng sinh kiêm từ hôn lưu bắt đầu. Thân phận, trọng sinh giả. Diệp Thần kiếp trước tu luyện tới thánh vương cảnh, bởi vì tâm cảnh có thiếu, tại tấn thăng đế cảnh lúc chết thảm tại lôi kiếp dưới, trọng sinh về thiếu niên thời đại. Diệp Thần trọng sinh giả thân phận, để Phương Hạo có chút chần chờ. Có thể trọng sinh trở về, khẳng định là mang theo thời gian loại pháp bảo, quỷ thần khó lường. Mà lại hắn kiếp trước tu luyện tới thánh vương cảnh, cũng coi là sống mấy ngàn năm lão yêu quái, khẳng định học qua rất nhiều không thể tưởng tượng thủ đoạn. Tùy tiện cùng hắn cướp đoạt cơ duyên, không chừng sẽ dẫn tới họa sát thân. Thế nhưng là, màu đỏ chót kịch bản cơ duyên, thật rất hấp dẫn người ta a. Phương Hạo trong lòng thiên nhân giao chiến, lý trí nói cho hắn biết buông tay, nhưng còn có một loại thanh âm, để hắn buông tay đánh cược một lần. Cao phong hiểm cao hồi báo, ta có thể nhìn đến nhân sinh kịch bản, liền có thể chiếm trước tiên cơ. Huống hồ hiện tại hắn tu vi mất hết, ta hoàn hảo vô khuyết, ưu thế tại ta. Đại ưu thế cục còn sợ đầu sợ đuôi, về sau sao thành đại khí? Nghĩ tới đây, Phương Hạo trong lòng có quyết đoán. Hắn lật đến cơ duyên một cột, trà xem ra. Diệp Thần gần đây cơ duyên, một thánh dược chữa thương, thánh huyết thạch thủy. Thánh huyết thạch thủy giới thiệu văn tắt, thánh cảnh cường giả vẫn lạc về sau, hắn tinh huyết sẽ bao khỏa cốt thủy, kết thành màu nâu hòn đá. Bên ngoài không đáng chú ý, nhưng bên trong ẩn chứa mênh mông thánh ý cùng sinh cơ. Thánh ý là thánh cảnh võ giả võ đạo chân ý, lĩnh hội có thể được truyền thừa. Sinh cơ là chỉ thánh cảnh võ giả huyết khí bên trong tích chứa bành trướng sinh cơ, luyện hóa hấp thu sau có thể cường hóa tự thân huyết khí, tu bổ tự thân thâm hụt cùng tổn thương. Thánh huyết thạch thủy gồm cả liệu thương, tu luyện, tẩy tủy rất nhiều kỳ hiệu. 100 cái vẫn lạc thánh cảnh võ giả bên trong, chỉ có một cái có thể kết xuất thánh huyết thạch thủy, cùng loại với Phật Đà Xá Lợi, 10 phân chân quý. Diệp Thần bản thân bị trọng thương, kinh mạch đứt từng khúc, đang muốn dùng bí pháp liệu thương. Hắn liền ra ngoài mua sắm linh dược, đúng lúc gặp người khác có mắt không trọng, đem thế gian hiếm có thánh dược làm thành khoáng thạch bán. Diệp Thần kiến thức rộng rãi, liếc một chút thì nhận ra thánh huyết thạch thủy, hắn giá thấp mua vào, mượn nhờ thánh dược gan dưỡng thể phách, khôi phục khỏe mạnh, võ thể nâng cao một bước. 2. Đại yêu hậu nhân. 7 ngày sau, yêu thú phường thị sẽ nên đón một nhóm mới linh thú. Diệp Thần bằng vào kiếp trước ký ức, biết trong đó có một cái không đáng chú ý hổ tệ tử, là man hoang hổ tộc thuần huyết hậu nhân, trưởng thành hạn mức cao nhất cực cao, có thể thành một phương yêu tổ. Cái này hổ con là phổ thông yêu hổ sở sinh, bởi vì huyết mạch phản tổ hình thành mãng hoang dị chủng, đặc điểm cũng là đại khẩu vị, sinh ra liền cần lượng lớn bảo vật nuôi nấng. Không biết sao người nơi này không biết hàng, coi nó là thành phổ thông hổ tệ tử đến dưỡng, nói đến gầy trơ cả xương, còn tưởng rằng là mắc phải quái bệnh. 3. Trọng yếu nhất cơ duyên. Giấu tại Diệp Thần thể nội Tuế Nguyệt Bảo Điện, là hắn trọng yếu nhất cơ duyên, cũng là dựa vào quyển sách này thời gian năng lực, hắn có thể trọng sinh. Ban đầu trạng thái dưới, quyển sách này có thể cho Diệp Thần cung cấp gấp 3 tu luyện tốc độ. Theo hắn tu vi tăng trưởng, loại này thời gian tu luyện số lần tăng phúc càng lớn, cuối cùng hình thái, ngoại giới một tiên thư bên trong một năm. Bằng vào Tuế Nguyệt Bảo Điện, Diệp Thần vụng trộm tu luyện, nhanh chóng trưởng thành là tuyệt thế thiên kiêu. Cuốn sách này đã cắm rễ tại Diệp Thần thể nội, cưỡng ép bóc ra, cho dù bất tử, quãng đời còn lại cũng chỉ có thể luân làm một cái phế vật. Nhìn lấy những cơ duyên này, Phương Hạo hai mắt tỏa sáng. Đều là đồ tốt ta. Nhất là bản kia Tuế Nguyệt Bảo Điện càng là nhìn đến Phương Hạo trong lòng hỏa nhiệt. Thời gian quy tắc loại bảo vật, vô luận như thế nào đều muốn nắm bắt tới tay. Nhưng hắn cũng minh bạch, mình nếu là muốn đem Tuế Nguyệt Bảo Điện nắm bắt tới tay, liền phải trực diện Diệp Thần. Hắn không có có khí vận ra thân, mù quáng hành động có thể sẽ dẫn tới họa sát thân. Như thế cái nan đề. Ngay tại Phương Hạo nghĩ đến, như thế nào cầm xuống cơ duyên mà không bị tác động đến lúc, một cái đầu đỉnh lấy màu đỏ chót kịch bản thiếu nữ vào tràng. Thiếu nữ ghim đáng yêu đôi đuôi ngựa, chập chân ở giữa phảng phất như trong gió nhu liễu, kiều nộn ngọc nhan trắng non trong suốt, lại có lấy không thua bởi Tô Thanh Uyển thành tú đẹp đẽ. Chỉ bất quá lời nói của nàng cử chỉ tùy tiện, không đủ thu quyền, khí chất cái này một khối không bằng Tô Thanh Uyển dịu dàng. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn ra nàng dung nhan thanh lệ, ngũ quan tuyệt mỹ. Không sai, cặp kia mắt to như nước trong veo bên trong đều là nộ hỏa. Nàng đi đến Tô Thanh Uyển trước mặt, phẫn nộ quát, thật sự là vô tình, ngươi không biết Diệp Thần ca ca đối tâm ý của ngươi sao? Hắn đối ngươi tốt như vậy, ngươi vì sao muốn trước mặt mọi người từ hôn, để hắn chịu đủ? Thiếu nữ hàm răng cắn chặt, miệng tức giận đến phình lên, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hoặc bắt thân thể mềm mại dừng không ngừng run rẩy, hận không thể muốn lên tay cùng Tô Thanh Uyển so tay một chút. Tô Thanh Uyển không nhanh không chậm, hờ hững nói ra, hắn tốt với ta liền muốn có đáp lại sao? Ta nhìn hắn thích thú a, không tin ngươi hỏi một chút hắn. Nghe nói như thế, thiếu nữ càng là sù lông, bộ ngực tức giận đến chập trùng bất định. Lời này không giả. Nàng khuyên qua Diệp Thần ca ca, nhưng hắn cũng là không nghe. Người Diệp gia thấy thiếu nữ ra tới quấy rối, lúc này ngăn lại. Khi nhi muội muội, ngươi không muốn làm ẩu. Đúng đấy, Diệp Thần bất quá là một phế nhân, không đáng ngươi quan tâm. Nghe đến mấy cái này khuyên can, thiếu nữ thần sắc càng phát ra kích động. Nàng nổi giận mắng, ta không cho phép các ngươi mắng Diệp Thần ca ca, hắn mới không phải phế vật. Nhìn lấy có người thay chính mình nói chuyện, Diệp Thần trong lòng có chút cảm động. Làm hắn quay đầu lại, thấy rõ ràng người tới khuôn mặt lúc, mặt phía trên hiện lên một vệt nhớ lại chi sắc. Nguyên lai là Hy Nhi muội muội, nàng vẫn là trước sau như một bảo trì ta. Hy Nhi giống như hắn, không phải Diệp gia huyết mạch. Khác nhau cũng là hắn là được thu dưỡng, Dương Hy Nhi là bị người gửi nuôi tại Diệp gia. Hai người thanh mai trúc mã, tình như huynh muội. Đời trước của hắn, tập trung tinh thần tất cả đều phóng tới Tô Thanh Uyển trên thân, chỉ đem Hy Nhi làm thành muội muội đối đãi. Kiếp này nhìn lại, Hy Nhi muội muội tư sắc không chút nào thua Tô Thanh Uyển. Thậm chí tại thiếu nữ cảm giác phương diện này, nghiền ép Tô Thanh Uyển. Giờ khắc này, Diệp Thần có chút ảo não, ta thật sự là mắt mù, thế mà không có phát hiện bên người Hy Nhi muội muội là cái đại mỹ nhân. Nàng như thế bảo trì ta, chẳng lẽ? Diệp Thần trong lòng ẩn ẩn đoán được một đáp án. Dương Hy Nhi xuất hiện đồng dạng để Phương Hạo hai mắt tỏa sáng, còn có khí vận người, phế vật từ hôn, có một cái thanh mai trúc mã. Cái này yếu tố quá đầy đủ hết. Hệ thống, cất giữ cái này khí vận chi nữ màu đỏ chót kịch bản. Là chương 37, trăm lần trả về. Khí vận chi người vẫn là quá ít, chương 37, trăm lần trả về. Khí vận chi người vẫn là quá ít. Cất giữ Dương Hy Nhi nhân sinh kịch bản về sau, Phương Hạo đứng dậy nói ra. Tiếp tục nhìn cũng không nhiều lắm ý tứ, đi thôi, đi võ đạo phường thị. Phương Hạo đã cất giữ những người này nhân sinh kịch bản. Việc cấp bách cũng là trước tiên đem cơ duyên nắm bắt tới tay, khác đều có thể trước thả một chút. Tiểu Bàn Đôn tự nhiên là không có ý kiến, hắn gật đầu nói, không có vấn đề. Xin mời đi theo ta mang ngài đi qua. Không bao lâu, hai người tới võ đạo phường thị. Cửa ra vào chỗ, có thành chủ phủ vệ binh trấn giữ. Phường thị mỗi cái cửa vào đều có hai cái ngưng nguyên cảnh võ giả dẫn đội, 20 cái thông mạch cảnh võ giả trấn giữ. Ngoại trừ những thứ này mặt ngoài tồn tại, Phương Hạo mơ hồ cảm giác được, còn có mấy vị thực lực thâm bất khả trắc cao thủ trong bóng tối tuần tra. Có thể nói là để phòng sông nghiêm. Tiểu Bàn Đôn tựa hồ là nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích nói: "Công tử, thành chủ phủ đội ngũ phụ trách phường thị an toàn cùng giao dịch trật tự, bởi vì tại trong phường thị tiến hành giao dịch, thành chủ phủ liền muốn rút một bút thuế. Duy trì bình thường trật tự, thành chủ phủ mới có thể có liên tục không ngừng thu thuế thu nhập." Phương Hạo trong lòng hiểu rõ. Suy nghĩ một chút, hắn cho Tiểu Bàn Đôn ba khối hạ phẩm nguyên thạch, để hắn tại bên ngoài chờ lấy, chính mình muốn một người đi vào đi dạo. "Đến đón lấy ta chuẩn bị chính mình đi dạo, ngươi chờ xem, đây là khổ cực phí." Tiểu Bàn Đôn hai mắt tỏa ánh sáng, vui vẻ nhận lấy, ánh mắt đều muốn híp thành một đường thẳng. "Được rồi, ta cam đoan ban đầu chờ đợi, không sẽ rời đi nửa bước." Tiểu Bàn Đôn xác thực vui vẻ. Hắn làm phần này dẫn đường công tác đã có 2 năm rưỡi, thấy qua vô số khách nhân. Trong đó không ít người ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, nhưng là keo kiệt móc tiệm, liền nước trà phí phí cũng không chịu khen thưởng một điểm. Mặc dù có, cũng chỉ là một số bạc vụn, ba dưa hai táo. Đây là hắn lần thứ nhất thu đến 3 viên nguyên thạch trả thù lao. Phương Hạo vô bờ vai của hắn, quay người đi vào phường thị. Hắn cũng không muốn để người ta biết chính mình là đi vào quét hàng. Dựa theo Diệp Thần nhân sinh kịch bản chỉ dẫn, Phương Hạo rất nhanh liền tìm tới Thánh Huyết Thạch Tụy vị trí chỗ. Đây là một cái bày bán luyện khí khoáng thạch cửa hàng nhỏ. Tiệm mì không lớn, chỉ có 20 mấy bình lớn. Cửa hàng kệ hàng phía trên bày biện hình thù kỳ quái, nhan sắc khác nhau gạch đá, rực rỡ muôn màu. Phàm là bày ở hàng trên kệ, đều đánh dấu tên hay sừng, phẩm chất, trọng lượng. Góc viền nát tài liệu hoặc là không quen biết quái dị tảng đá, thì là bị trồng chất tại nơi hẻo lánh hít bụi, tiện nghi bán phá giá. Phương Hạo muốn tìm Thánh Huyết Thạch Tụy thì giấu ở đống kia phế liệu bên trong. Vương Hạo đi tới, trưởng quỹ hợp lý tức tới hô, người này, ngài muốn mua thứ gì? Phương Hạo hứng hờ đi dạo, cho mình bệnh thành một cái lý do. Các ngươi nơi này có thu hay không khoáng thạch? Trưởng quỹ ha ha cười nói, thu, chỉ cần phẩm chất đúng chỗ, giá cả dễ nói. Phương Hạo quất ra một khối xích viêm hỏa tinh, chính là hệ thống trả về, giá trị 3 vạn loại kia. Trưởng quỹ vừa nhìn thấy xích viêm hỏa tinh chất lượng, trong mắt nổi lên vẻ vui mừng, có điều hắn nấp rất kỹ. Phương Hạo, ngươi xem một chút cái này, giá trị bao nhiêu? Trưởng quỹ thử dò xét nói, 2 vạn bán hay không? Phương Hạo vội vàng thu hồi đi, ngươi đây là coi ta là hoàn chủng đùa người ta. Tham dò thất bại, trưởng quỹ cười ha hả nói, mở cái trò đùa, như vậy đi, 2.7 vạn. Đây đã là rất cao giá tiền. Phương Hạo cùng hắn cãi cọ, mục đích liền bị che giấu. Cuối cùng, khối này xích viêm hỏa tinh bán đi 2.8 vạn giá cả. Bất quá, Phương Hạo đưa ra một cái điều kiện, cũng là hắn muốn theo đống kia phế liệu bên trong tuyển một khối làm tạp phẩm. Trưởng quỹ đắc ý đáp ứng, "Ai, được thôi, ta ăn chút thiệt thòi, chính ngươi đi chọn một khối. Đống kia phế liệu lại không đáng tiền, tùy tiện chọn. Hắn chỉ cần chuyển tay bán đi xích viêm hỏa tinh thì sạch kiếm lời 2000. Cớ sao mà không làm đâu?" Cứ như vậy, Phương Hạo đạt được Thánh Huyết Thạch Tụy, trưởng quỹ sạch kiếm lời 2000, tất cả đều vui vẻ. Cũng chính là giao dịch hoàn thành trong nháy mắt, hệ thống thanh âm tiếng vọng. Đinh, ký chủ cấp trước Thánh Huyết Thạch Tụy, bạo kích trả về bên trong. Lần này bạo kích số lần, 100 lần. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 100 khối Thánh Huyết Thạch Tụy, đã lưu trữ hệ thống ba lô. Nhìn đến 100 lần trả về lúc, Phương Hạo nao nao. Khá lắm, thanh cảnh cường giả di vật thế mà 100 lần trả về, cái này không khỏi cũng thật là làm cho người ta kinh hỉ chút. Thanh cảnh cường giả bảo vật, dù là chỉ có thể đạt được một chút gia lông, đều là đại tạo hóa, đủ để cho người nhanh chóng tiến bộ. Hiện tại ta có 100 khối hoàn chỉnh Thánh Huyết Thạch Tụy, trong vòng 3 tháng thẳng tới hóa linh cảnh, tuyệt không là vấn đề. Nghĩ tới đây, Phương Hạo trong lòng khó nén kích động. Hắn tận lực để cho mình bình phục nỗi lòng, đi hướng bán linh thú khu vực. Dựa theo kịch bản chỉ dẫn, Phương Hạo đi vào chỉ định cửa hàng. Đây là chuyên môn buôn bán yêu thú cửa hàng, bên trong có trên trăm loại quý hiếm dị thú. Trong nước du, mặt đất chạy, trên bầu trời bay, đầy đủ mọi thứ. Phương Hạo hỏi, có hay không hổ loại yêu sủng? Điếm viên nói ra, tạm thời không có, muốn chờ 7 ngày sau mới có đám tiếp theo. Phương Hạo hiểu rõ, cùng kịch bản phía trên thời gian giống như lúc. Diệp Thần Cơ duyên tạm thời không cách nào lại thu hoạch, nhìn xem Dương Hy Nhi. Tính danh, Dương Hy Nhi. Tuổi tác, 15 tuổi. Cảnh giới, thông mạch cảnh bắt trọng. Mệnh cách, màu đỏ chót. Thân phận, mặt ngoài là Diệp gia dưỡng nữ, trên thực tế là Trùng Châu Dương gia thiên kim, bị nuôi thả tại Diệp gia, 16 tuổi lúc liền sẽ trở về gia tộc. Cơ duyên, tạm thời chưa có. Nàng sử dụng đan dược, công pháp đều là hộ đạo giả theo gia tộc bên kia lấy tới, không cách nào cấp trước. Trở về Trung Châu về sau, đem sẽ mở ra khí vận nhân sinh. Nhìn đến đây, Phương Hạo có chút không hiểu. Lại là nuôi thả, đại gia tộc dưỡng em bé rất khó sao? Vẫn là nói, đây đều là vận mệnh an bài. Được rồi, không đi nghĩ những thứ này, tiếp tục công việc của ta. Tiểu Bàn Đôn nguyên lai tưởng rằng muốn chờ thật lâu, kết quả Phương Hạo đi vào cũng liền một phút tả hữu, thì đi ra. Phương Hạo, đi, đi cửa bắc, tìm trà lâu uống trà. Tốt, ta mang ngài đi qua. Tại Tiểu Bàn Đôn chỉ huy dưới, hai người rất nhanh liền đi vào cửa bắc phụ cận. Phương Hạo tại lớn nhất tới gần cổng thành trà lâu ngồi xuống, một bên uống trà, một bên nhìn lấy cửa thành ra ra vào vào biển người. Màu trắng, màu trắng, màu xanh, màu trắng. Uống một buổi sáng trà, nhìn đến hàng vạn mà tính võ giả tiến ra khỏi cửa thành, Phương Hạo cũng mới cất chứa 8 bản màu lam kịch bản. Màu xanh trở xuống, bị hắn bỏ qua. Khí vận người số lượng có chút thiếu a. Tiểu Bàn Đôn xem không hiểu người này. Hắn giống như không có mục tiêu, an vị ở chỗ này uống một ngày trà. Sắp trời tối lúc, mới đứng dậy rời đi. Tại về trước khi đi, còn muốn đi dạo một vòng phường thị, cảm giác muốn vừa ra là vừa ra. Về trước khi đi, Phương Hạo đi dạo nữa một vòng phường thị. Đem cái kia 8 bản kịch bản cơ duyên đều vơ vét một lần. Mặc kệ có dùng hay không dùng, lấy đến trong tay lại nói. Hắn vận khí không tệ, cấp trước cơ duyên bên trong có 2 kiện rất phù hợp hắn trước mắt yêu cầu. Đinh, ký chủ cấp trước 1 viên tam chuyển sinh nguyên quả. Gấp 50 lần trả về, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 50 viên tam chuyển sinh nguyên quả, đã lưu trữ hệ thống ba lô. Đinh, ký chủ cấp trước 1 thanh tứ giai thượng phẩm bảo kiếm. Chất lượng thượng cửu lần trả về, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1 thanh ngũ giai thượng phẩm bảo kiếm, đã lưu trữ hệ thống ba lô. Tam chuyển sinh nguyên quả có thể giúp ngưng nguyên cảnh võ giả ngưng tụ chân nguyên, nhanh chóng đẩy mạnh tu vi. Bất quá loại này linh quả số lượng hi hữu, có rất ít để bán, mà lại giá cả hơi cao, một viên trái cây liền muốn bán 1600 khối. Nhưng mua được cũng là kiếm được. Kiếm có cửu giai, nhất giai thấp nhất, cửu giai tối cao. Ngũ giai bảo kiếm, đầy đủ hắn dùng. Cứ việc thanh đồng kiếm phôi bề ngoài xem ra không thấy được, nhưng nếu như có tâm người lưu ý, thì sẽ nhìn ra nó bên trong bất phàm. Lý do an toàn, không đến thời khắc mấu chốt, Phương Hạo đều sẽ không dễ dàng vận dụng. Phương Hạo chân trước rời đi, Diệp Thần thì một thân một mình đi vào phường thị. Hắn có tái tạo kinh mạch biện pháp, cũng là quá trình sẽ rất thống khổ. Cái này liền cần mua thuốc vật giảm đau, giảm bất thống khổ cảm giác. Đi ngang qua luyện khí tài liệu cửa hàng lúc, hắn nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt huyết khí, cam điểm bên trong mang theo từng tia từng sợi mùi thơm ngát, trong nháy mắt để tinh thần hắn vô cùng phấn chấn. Sẽ không sai, đây là thánh cảnh võ giả lưu lại huyết khí, hơn nữa là đã ngưng kết thành thánh huyết thạch tùy loại kia. Diệp Thần bất động thanh sắc, theo mùi hương ngọn nguồn nhìn qua, đưa ánh mắt khóa chặt tại phế liệu phía trên. Hắn như không có chuyện gì xảy ra đến gần lật xem, sợ người nhìn ra manh mối. Không biết sao hắn tới chậm, chỉ có thể nhìn thấy một số màu đỏ mảnh vụn, chỉ có to bằng hạt vừng. Làm hắn hỏi lão bản loại này đá vụn còn có hay không lúc, lại được cho biết bị người mua đi, trong nháy mắt đau lòng không thôi. Tới chậm. Chương 38, nhưng nên có lòng phòng bị người, sư huynh ngươi là ngoại lệ, chương 38, nhưng nên có lòng phòng bị người, sư huynh ngươi là ngoại lệ. Tại Phương Hạo đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, Nguyệt Lưu Ly nên đón thủy biến. Nàng luyện hóa bất tử hỏa phượng vương huyết, tiến hành tu luyện. Trong bất tri bất giác, trong thức hải cái kia mảnh ảm đạm vô quang khu vực, dần dần sáng ngời. Thất thải lưu ly ngọc phượng cảm giác được phượng huyết khí tức, trong nháy mắt tách ra thánh quang bên trong bay ra 7 màu thần hoàng hư ảnh, một tay lấy phượng huyết nuốt mất. Lần này thất thải lưu ly ngọc phượng không có giống trước đó một dạng, độc chiếm tinh huyết. Nó làm lên tu luyện công cụ, trợ giúp Nguyệt Lưu Ly luyện hóa phượng huyết, cũng đem luyện hóa sau huyết khí trả lại cho nàng tu luyện, gia tốc tăng cao tu vi. Nguyệt Lưu Ly đều sợ ngây người. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thể nội còn có như thế thần vật. Nàng rất muốn tìm tòi hư thực, nhưng không biết sao thực lực thấp, bất lực. Bất kể nói thế nào, nó có thể tăng tốc ta tốc độ tu luyện, là hảo sự. Không nghĩ nhiều nữa, Nguyệt Lưu Ly tăng tốc luyện hóa phượng huyết tiến độ. Cũng chính là tại thời khắc này, tu vi của nàng đột nhiên mà tăng mạnh rồi, so bất cứ lúc nào đều muốn nhanh. Một lúc lâu sau, thối thể cảnh bắt trọng. Sau 2 canh giờ, thối thể cảnh cửu trọng. Sau 4 canh giờ, tứ chi của nàng bách hải trong nháy mắt thông suốt, kinh mạch hợp thành một thể, hình thành một chu thiên tuần hoàn. Đó là võ mạch ngưng kết biểu tượng. Thông mạch cảnh, thành. Nguyệt Lưu Ly quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nàng ngu ngơ thất thần, kinh ngạc nhìn lấy thể nội biến hóa, tựa như ảo mộng. Cái này, kinh hỉ hoàn toàn không chỉ như thế. Đây chính là tràn đầy 81 giọt phượng huyết. Thất thải lưu ly ngọc phượng đem những thứ này phượng huyết luyện hóa về sau, chỉ có một số nhỏ nguyên khí tràn ra, đẩy mạnh tu vi của nàng. Càng nhiều phượng huyết chuyển hóa thành tinh khiết huyết khí, cải tạo võ thể, đúc thành thánh khu. Một cỗ ấm áp hỏa diễm tự mi tâm toát ra, rất nhanh liền thiêu lần toàn thân, đem quần áo trên người nàng đốt thành cho bụi, cho đến không mảnh vải che thân. Đồng thời, thể nội hỏa diễm từ trong ra ngoài, một chút xíu thiêu đốt lấy nàng hoạt bát thân thể mềm mại. Giấu trong thân thể ngũ cấp bụi khí, bị một chút xíu tiêu thành cho bụi, bóc ra thân thể. Bên ngoài biểu hiện cũng là, Nguyệt Lưu Ly nguyên bản trắng non trong suốt má ngọc mang lên một tia trong suốt, như mỹ ngọc giống như trân bóng, trong mơ hồ bò lên trên một luồng quý khí cùng thánh khiết. Như thác nước tóc xanh rủ xuống vai tại hỏa diễm quét dưới, uyển chuyển giống như liễu, vẹn vẹn một cái bóng lưng liền có thể làm cho người ta vô hạn mơ màng. Tăng thêm nàng vốn cũng không tục dung mạo, tại loại này thuế bên dưới, tăng thêm 7 phần sáng chói. Một đôi đào mắt ngày nấy, giống như đầy sao chớp động, con cong lông mi giống như biết nói chuyện, không nói một lời nhưng lại phong tình vạn trùng. Môi đỏ phấn nhuận, tự nhiên tinh khiết, phản xạ lên nhàn nhạt hồng phấn men sắc, thuần mà không yêu. Cái cổ trắng ngọc ôn nhu tinh tế, theo xương vai xanh hướng xuống, trắng non không tì vết thiếu nữ thân thể, quả thực thì là trong tranh đi ra tiên tử. Nhất là nàng đứng người lên lúc đi lại, khéo léo đẹp đẽ chân ngọc bộ sinh liên, tại đỏ thắm bảo mục làm nổi bật dưới, càng hiện ra bụi. Giờ khắc này Nguyệt Lưu Ly, không thể nghi ngờ là thiên địa ở giữa hoàn mỹ nhất kiệt tác. Trước gương đồng, Nguyệt Lưu Ly nhìn lấy phản chiếu ra ảnh trong gương, khó có thể tin, cái này so tu vi bay vọt càng làm cho nàng chấn kinh. Đây quả thật là ta sao? Nàng khẽ vuốt ngọc nhan, trong mắt mang theo vui sướng. Nữ vi duyệt kỷ giả dung. Nguyệt Lưu Ly thuế biến sau phản ứng đầu tiên thì là đi gặp Phương Hạo, đem chính mình biến hóa triển hiện cho hắn nhìn. Có điều nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, mặt như thiêu hà. Mình bây giờ không mảnh vải che thân, thật sự là quá lang thang. Phương sư huynh chính nhân quân tử, khẳng định là ưa thích rụt rẻ nữ tử. Nàng lập tức thay đổi một thân mới quần áo, đóng tóc, lúc này mới hài lòng dừng tay. Tiểu Lộc rất hiểu chuyện, nàng nhìn Nguyệt Lưu Ly tại tu luyện, liền không có đi vào cái giày, mà chính là thức thời tại viện tử bên trong gặm giải cây xanh đỡ đói. Ăn no thì ngủ, ngủ tỉnh thì ăn, sinh hoạt rất là thoải mái. Phương Hạo trở lại thượng võ các, thứ nhất mắt liền thấy đang ngủ Tiểu Lộc. Hắn tâm tình rất không tệ, lặng lẽ đi đến phía sau nàng, rút lên một cái tiểu thảo, tại chóp mũi của nàng nhẹ nhàng hoạt động. Hơi hơi ngứa để cho nàng rất là khó nhịn, không cầm được thì hắt hơi một cái, từ trong động tỉnh lại. Thấy là Phương Hạo tại trò đùa quái đản, nàng tức giận lên đầu, ố ố kêu loạn, còn muốn chạy tới một đầu đụng đầu. Phương Hạo hơi hơi lướt qua, Tiểu Lộc không có phanh lại xe, một thanh đâm vào hòn non bộ phía trên, phát ra thống khổ kêu rên. Ố ố ngao ngao. Phương Hạo nghe không hiểu, bất quá theo nàng cái kia gấp rút lại cao tần trong tiếng kêu đó có thể thấy được, máng vẫn rất tạm. Đó lấy, hắn xuất ra một thanh mới mẹ mua về linh thảo, ném cho nàng. Cho ngươi, ăn đi. Coi như là ta chịu nhận lỗi. Tiểu Lộc nhìn trước mắt linh thảo, tức giận giảm xuống, lẩm bẩm ngay lên. Ngoài phòng tiếng ồn ào kinh động Nguyệt Lưu Ly, nàng nghe ra là Phương Hạo thanh âm, lập tức chạy chậm đến giang lên tiếp. Mặt mày lại cười nói, sư huynh, ngươi muốn tắm thuốc ta đều chuẩn bị xong. Hảo. Phương Hạo vừa dứt lời, liền bị Nguyệt Lưu Ly dung nhan cho chấn kinh đến. Đào mắt xấu hổ, long lanh rung động lòng người. Quần áo đơn giản, không mang theo bất luận cái gì trâm cài châm ngọc, mà không một chút trang điểm ra mặt, cũng che không lấn át được nàng kinh thiên động địa mỹ mạo. Chỉ là đứng ở nơi đó, cũng đủ để cho người vì đó kinh thán. Hắn biết Nguyệt Lưu Ly sẽ thuế biến, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ thuế biến đến xinh đẹp như vậy. Nguyệt Lưu Ly bị Phương Hạo nhìn đến có chút xấu hổ, e lệ cúi đầu xuống, nhưng trong lòng là đặc biệt vui vẻ. Chính mình tựa hồ có như vậy một chút mị lực, làm cho sư huynh làm dừng lại. Ngoại trừ dung mạo, Phương Hạo cảm giác rõ ràng nhất cũng là Nguyệt Lưu Ly cảnh giới cùng võ thể khí tức. Thông mạch cảnh một tầng. Võ thể bên trong mang theo nóng dục, thậm chí so sánh hạ võ thể đều cường. Đây là võ đạo thánh thể mới có tư thái. Phương Hạo tiến lên xem xét, dò hỏi, "Ngươi võ thể?" Nguyệt Lưu Ly chủ động nói ra, giống như ra một loại nào đó biến hóa, đây hết thảy đều dựa vào sư huynh ngươi cho ta cái kia bình phượng huyết. Hai người vừa nói vừa đi tiến ra phòng. Nguyệt Lưu Ly tiếp tục nói, đúng rồi, sư huynh, ngươi nhìn ta thức hải bên trong, khối kia giống như phượng hoàng ngọc bội, là cái thứ gì? Nó là ta thuê biến trợ lực lớn nhất. Nàng chủ động triển lãm cho Phương Hạo nhìn, không giữ lại chút nào. Phương Hạo bất ngờ, đây là Nguyệt Lưu Ly lớn nhất cơ duyên, cứ như vậy triển lãm cho mình. Hắn dạy dỗ, ngươi tốt xấu giữ lại điểm cảnh giác đi, ta muốn là lòng mang ý đồ xấu, ngươi chẳng phải nổ sao? Nguyệt Lưu Ly yếu ớt nói, ta cảm thấy sư huynh ngươi không phải loại người như vậy, mà lại nếu như sư huynh ưa thích, cầm lấy đi cũng được. Phương Hạo, nhưng nên có lòng phòng bị người. Nguyệt Lưu Ly vẫn như cũng là yếu ớt, ta biết, nhưng sư huynh ngươi là ngoại lệ. Phương Hạo ngây người, ngạc nhiên im lặng. Đến cùng là ai tại công lược ai vậy? Đồng thời, hắn không khỏi cảm thán, hảo cảm độ 100 hiệu quả mạnh ngoại hạng, còn kém móc tim móc phổi. Thế mà Phương Hạo biết, chỉ có kế thừa đại thương võ triều huyết mạch người mới có thể sử dụng cái này thất thải Lưu Ly ngọc phượng, cho nên hắn sẽ không cần. Bất quá, cái này tiếp tục làm sâu sắc hảo cảm độ cơ hội. Tuy nhiên Nguyệt Lưu Ly hảo cảm độ đã kéo căng, nhưng hắn muốn khắc vào cốt tủy, sâu nhập linh hồn. Phương Hạo nhẹ nhàng nâng lên Nguyệt Lưu Ly khuôn mặt nhỏ, thẳng tắp nhìn lấy nàng, ngươi vừa mới mà nói thuật đều là cùng ai học? Nguyệt Lưu Ly xấu hổ mang e sợ, đào mắt né tránh, nàng xác thực có tâm tư khác. Nhất là cảm thụ được sư huynh lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, càng làm cho nàng mê say, trong nháy mắt đốt đỏ lên thiếu nữ gương mặt. Ánh trăng trong sáng, vẩy vào nàng trắng nõn trên má ngọc, tăng thêm mấy phần lãnh diễm. Phương Hạo ôm nhẹ giai nhân vào lòng. Nguyệt Lưu Ly không phản kháng, nhắm lại hai con mắt, lông mi khẽ run mặc cho hắn loay hoay. Chỉ là thân thể mềm mại có chút cứng ngắc, hô hấp đều đình chỉ, mười phần khẩn trương. Phương Hạo ở trên cao nhìn xuống che ở trên môi, ngâm chiếm thiếu nữ trong miệng đỏ mật đường, mang theo nhàn nhạt cỏ thơm hương. Đợi Nguyệt Lưu Ly sắp ngạt thở lúc, hắn mới nhả ra, giữa hai người mơ hồ có thể thấy được một cái vương vấn không dứt được trong suốt sợi tơ. Nguyệt Lưu Ly mặt mày xấu hổ, tiên tính rúc vào trong ngực hắn, tâm như hiệu con sông loạn, thưởng thụ giờ khắc này ôn nhu cùng ngọt ngào. Phương Hạo có chừng có mực. Nguyệt Lưu Ly hỏa phượng thánh thể sơ thành, còn rất yếu đuối, không nên làm to chuyện. Tức giận Dương Hi Nhi rất là phẫn nộ, nàng đối Diệp gia thất vọng cực độ. Diệp thần ca ca vì Diệp gia xuất công lại xuất lực, công văn rất cao. Mà lại, hắn là vì bảo hộ Diệp gia tài sản mới có thể thụ thương, kinh mạch đứt từng khúc. Kết quả cái này người Diệp gia vong ân phụ nghĩa, không chỉ có muốn tước đoạt hắn thế tử chi vị, còn muốn đem hắn thành người ngoài. Còn có nữ nhân kia, quả thực cũng là vô tình, tại Diệp Thần ca ca chán nản nhất thời điểm một chân đem hắn đá văng ra. Cái này có thể nhẫn. Vân Di, ngươi đi ra. Dương Hy Nhi thừa dịp bốn bề vắng lặng, hô lên nút trong bóng tối hộ đạo giả. Một vị dáng người nở nang nữ tử rơi xuống trước mặt nàng, nàng một thân váy đỏ, hiển thị rõ yêu nhiêu. Tiểu thư. Vân Di, ngươi có biện pháp tiếp tục kinh mạch đúng không? Nở nang nữ tử không nói, hờ hững nói, tiểu thư, tiểu tử kia không có lòng tốt, ngươi tốt nhất là rời xa hắn. Vân Di đối Diệp Thần cảm nhận thật không tốt, thậm chí là đến chán ghét cấp độ. Gia hỏa này tuổi còn nhỏ thì rất sắc dục không tâm. 7-8 tuổi thì vụng trộm tiến vào Dương Hy Nhi gian phòng, lý do là cho Hy Nhi tiểu thư ôn dưỡng thân thể. Ta dựa vào, Hy Nhi tiểu thư chỉ là do ở một ít đặc thù nguyên nhân, bị gửi nuôi tại Diệp gia, nàng không phải là bị vứt bỏ. Trên người nàng bảo vật vô số, cái nào đến phiên hôn tiểu tử này ôn dưỡng. Vân Di trong bóng tối sử xuất sức lực, một bàn tay đem hắn đánh bay. Chỉ cần hắn dám tới gần Hy Nhi tiểu thư 3 bước khoảng cách bên trong, đều sẽ bị bắn ra. Nàng tận tâm tận trách, không có cho tên kia cùng tiểu thư cơ hội tiếp xúc, một lần đều không có. Cho dù một lần thân thể phía trên tiếp xúc đều không có. Nhưng gia hỏa này vẫn là nương tựa theo các loại hoa ngôn xảo ngữ, còn có một số linh quả, sùng vật loại hình đồ chơi nhỏ, tranh thủ tiểu thư niềm vui. Khó lòng phòng bị. Có đến vài lần, nàng đều muốn giết chết gia hỏa này. Chỉ là tiểu thư không cho, còn nói nếu như hắn có cái gì không hay xảy ra, chính là mình làm. Ta là hỏi ngươi có hay không tiếp tục kinh mạch đan dược. Không có. Vân Di tự nhiên là có biện pháp, nhưng nàng sẽ không cứu, nàng ước gì Diệp Thần chết. Tiểu thư, qua một đoạn thời gian nữa ngươi liền có thể về nhà, hắn bất quá con kiến hôi, mà ngươi là cựu thiên phía trên vương hoàng, đã định trước không phải người của một thế giới. Ta không cho phép ngươi chửi bới Diệp Thần ca ca. Dương Hy Nhi cáo kỉnh, không có nghe hay không? Vân Di trong lòng sát ý càng sâu, nhưng lại không thể không kiềm chế lại sát ý. Nàng đang cầu khẩn, hy vọng có người hảo tâm có thể xử lý cái này Diệp Thần. Chương 39, Ngưng Nguyên Ngũ Trọng, Tiềm Long Bảng. Chương 39, Ngưng Nguyên Ngũ Trọng, Tiềm Long Bảng. Thánh huyết thạch tủy bề ngoài dính đầy bụi đất, bề ngoài xấu xí, cùng ven đường cục đá không nhiều lắm khác biệt. Phương Hạo trong tay thánh huyết thạch tủy chỉ có 5 đâm lớn, nhưng tích chứa trong đó năng lượng vượt quá tưởng tượng. Phương Hạo nắm trong tay, vận chuyển chất khí, một chút xíu cọ rửa rơi bề ngoài bụi đen. Tại chân khí cọ rửa dưới, thánh huyết thạch tủy tẩy tận duyên hoa, triển lộ ra nó thâm thúy huyết sắc. Tinh thuần mà hùng hậu cường đại nguyên khí, chỉ là tiết lộ một kia, liền để người cảm thụ áp lực lớn lao, nhiếp nhân tâm phách. Nguyên khí thật mạnh mẽ. Phương Hạo hoảng sợ nói, đây chính là thánh cảnh võ giả di lưu chi vật sao? Nó bên trong nguyên khí chỉ là tự nhiên chảy xuôi, cho ta cảm giác lại là đại giang đại hà, lao nhanh không thôi. Thánh cảnh võ giả cường đại, khó có thể tưởng tượng a. Tập trung ý chí, hắn một chút xíu hấp thu trong đó tràn ra nguyên khí cùng huyết khí. Thánh huyết thạch tủy hiệu quả rõ rệt, chỉ là một canh giờ, Phương Hạo thể nội huyết khí thì tăng vọt 5 thành. Nguyên bản, ngưng nguyên cảnh Phương Hạo tích huyết giống như thủy ngân, nhưng nhan sắc vẫn là màu đỏ. Mà tại thạch tủy huyết khí khuấy động dưới, hắn thể nội máu tươi phát sinh dị biến, lại mang lên một chút màu vàng kim quang mang. Không chỉ có như thế, hắn huyết khí còn đang sôi trào, lại tại thân thể xung quanh dẫn phát ra huyết khí như hồng dị tượng. Thân thể bên trong ẩn ẩn truyền ra hổ báo lôi âm, như hình người lại yêu. Phương Hạo võ thể chưa bao giờ có cường đại. Cảnh giới cũng tại cái này huyết khí nguyên khí nâng lên dưới, nhanh chóng tiến bộ. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, Phương Hạo cảnh giới liền đến ngưng nguyên tứ trọng, không trở ngại chút nào. Lại là 4 ngày đi qua, hắn cảnh giới lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, thẳng tới ngưng nguyên cảnh ngũ trọng. Đây không phải thánh huyết thạch tùy cực hạn, đây chỉ là Phương Hạo võ thể có khả năng tiếp nhận cực hạn. Tu vi bay vọt thức tăng trưởng, để Phương Hạo vui vẻ ra mặt. Không hổ là màu đỏ chót kịch bản cơ duyên, hiệu quả đủ mạnh kinh. Ngoại trừ tăng trưởng tu vi, Phương Hạo còn được đến thánh huyết thạch tùy thứ trọng yếu nhất, thánh ý. Thánh ý trở thành thánh cảnh võ giả chuẩn bị điều kiện. Thiếu khuyết thánh ý võ giả, không cách nào tu luyện tới thánh cảnh. Thánh ý nơi phát ra có 2 loại. Một loại là tự lực cánh sinh, chưa từng có tìm hiểu ra thuộc về chính mình thánh ý. Loại này người không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long phượng, thiên phú dị bẩm. Còn có một loại cũng là mượn nhờ ngoại lực. Thì như, giống Phương Hạo một dạng sử dụng thánh huyết thạch tùy. Nói như vậy, loại trước thánh ý mạnh hơn, cái sau hơi có vẻ kém. Phương Hạo cũng không biết những thứ này môn môn đạo đạo. Hắn chỉ biết mình một cái ngưng nguyên cảnh võ giả, có thể nhìn thấy một tia thánh ý, cũng lấy đến trong tay làm việc cho ta, cũng đã là thiên đại hảo sự. Mà lại, khi lấy được cái này một luồng thánh ý về sau, hắn cảm giác não tử đều linh quang không ít, có một loại hiểu ra không linh cảm giác. Thánh ý tựa hồ còn có thanh tâm hiểu ra, nên vững chắc võ đạo căn cơ hiệu quả. Cái này khiến hắn kinh hỉ và phần. Ta có 100 viên thánh huyết thạch tủy, nhiều luyện hóa mới khỏa, muốn hoàn toàn ngộ ra thánh ý chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, hẳn là sẽ có không tưởng tượng nổi kỳ hiệu mới đúng. Phương Hạo đình chỉ tu luyện, đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn có thể chưa quên cái kia huyết mạch phản tổ hung thú hấu hổ. Nhìn đến Phương Hạo, Nguyệt Lưu Ly lúc này bỏ xuống tiểu lộc, nhu thuận nói ra, "Sư huynh, ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao?" Đang nhìn hướng Phương Hạo trong ngáy mắt, Nguyệt Lưu Ly âm thầm kinh hãi. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, cảm giác sư huynh hảo giống biến thành người khác. Hắn trên thân uy thế đã hình thành, một đôi mắt hổ không giận tự uy, chỉ là yên tĩnh đứng đấy đều có loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác an toàn 10 phần. Nhất là loại kia tự nhiên sinh ra tự tin, như lại nhật giống như sáng chói. Loại này trạng thái phía dưới sư huynh, thật sự là loa mắt, nàng gái kia đôi mắt đẹp không khỏi có chút si. Từ lúc có quan hệ tiếp xúc thân mật về sau, Phương Hạo ngay tại trên thực chất chiếm cứ Nguyệt Lưu Ly trái tim. Hắn khẽ vuốt thiếu nữ cái hốc, lộ ra nhu hòa ý cười. Chuẩn bị đi ra ngoài mua ít đồ, cùng một chỗ sao? Sư huynh muốn dẫn ta đi ra ngoài sao? Đúng. Tốt, ta chuẩn bị một chút. Nguyệt Lưu Ly rất vui vẻ, đây chính là sư huynh chủ động mời cái này đấy, ta muốn cách ăn mặc đến xinh đẹp một điểm. Chỉ có Tiểu Lộc đang hờn dỗi. Rõ ràng là chính mình tới trước, vì sao Lưu Ly muốn tìm đến phía cái kia ra hỏa trước ngực? Nàng càng không vui, miệng tức giận đến phình lên. Phương Hạo nhìn không ra tâm tình của nàng. Dù sao hắn không hiểu lục ngữ, hắn chỉ là xuất phát từ an toàn cân nhắc, dặn dò gia hỏa này không nên chạy loạn, cẩn thận bị giáp tâm bất lương kẻ xấu cho săn giết. Không bao lâu, Nguyệt Lưu Ly đi ra ngoài. Nàng không có học qua trang điểm, chỉ là tùy ý thu thập một chút, để cho mình xem ra sạch sẽ thuần túy. Đi thôi. Phương Hạo đưa tay tới. Nguyệt Lưu Ly sợ hãi giúp đỡ tới, cũng là khoe miệng ý cười, không cách nào che lấp. Cái gì? Diệp Thần tái tạo thân thể mạch là rồi. Đây không phải đang nói đùa chứ? Thật, hắn bây giờ đang ở luyện công, uy thế thậm chí so trước đó còn mạnh hơn, ta không có nhìn lầm. Diệp phủ bên trong, thứ nhất chấn kinh vô số người tin tức lưu truyền ra tới. Kinh mạch đứt từng khúc, tu vi mất sạch Diệp Thần, đột nhiên thì khôi phục lại. Đồng thời thiên phú so trước đó càng cường. Rất nhiều người khó có thể tin, cho dù là có đan dược phụ trợ, cũng không thể khôi phục được nhanh như vậy đi. Nhìn lấy những người này vẻ giật mình, Diệp Thần khẽ môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, có loại trong dự liệu tức thị cảm. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không được, vậy hắn ở kiếp trước liền xem như sống vô dụng rồi. Bất quá, bởi vì điều kiện có hạn, hắn chỉ có thể khôi phục kinh mạch, cảnh giới không thể hoàn toàn khôi phục lại ngưng nguyên cảnh, chỉ có thông mạch cảnh. Một số không quen nhìn Diệp Thần người, đùa cợt nói, cũng không biết hắn là đi cái gì vẫn cứ chó, cái này cũng có thể khôi phục. Không sao, hắn thế tử chi vị đã bị rơi, tân nhiệm thế tử tuyển bạn, còn có không đến 3 tháng. Sau 3 tháng thế tử chi vị tranh đoạt, đã định trước sẽ không có duyên với hắn. Diệp Thần nghe những thứ này đùa cợt, lười nhác phản bác. Ấu chí, không đáng hắn phản bác. Hắn sẽ chỉ dùng thực lực đi chứng minh chính mình. Bằng vào kiếp trước của mình ký ức, Diệp Thần viết ra một tấm sơ cấp đan phương, cũng xuất ra đi bên ngoài bán đi, đổi lấy nguyên thạch. Lại dùng nguyên thạch mua đan dược tu luyện. Chỉ cần làm từng bước tu luyện, một lần nữa đoạt lại thế tử chi vị, dễ như trở bàn tay. Quá trình này rất thuận lợi, hắn thành công dùng đan phương đổi lấy 5 vạn khối nguyên thạch. Đó lấy, hắn liền đi mua đan dược. Mua còn về sau, hắn ngựa không ngừng vó chạy tới yêu thú phường thị. Bởi vì căn cứ kiếp trước ký ức, nơi này đem về có một cái mãng hoang yêu hổ con non, bị người mua xuống. Hắn cần phải làm là sách tới trước, đem cơ duyên cấp trước. Mãng hoang hổ tộc con non, ta đến rồi. Làm hắn tràn đầy chờ mong đi vào yêu thú phường thị, tìm kiếm mục tiêu hấu hổ lúc, lại phát hiện căn bản tìm không thấy mục tiêu. Diệp Thần tưởng rằng mới hổ con còn không có đưa tới, lại hỏi, các ngươi một nhóm mới yêu thú làm sao còn không có làm tới? Đây chính là mới một nhóm a. Chủ quán trả lời, để Diệp Thần ngu ngơ tại chỗ. Đã là mới một nhóm. Diệp Thần cảnh giác cao độ, tỉ mỉ lại nhìn một lần, hắn xác định, trong này không có hắn muốn tìm hổ tệ tử. Người chắc chắn chứ? Xác định a, cũng là mới đến. Diệp Thần truy vấn, là có người hay không đã chọn lựa qua? Chủ quán gật đầu, đúng. Diệp Thần chỉ cảm thấy trời đều sập, sắc mặt âm trầm như nước, lại là chậm một bước. Chủ quán, chúng ta còn có rất nhiều kỳ chân dị thú, ngươi muốn không nhìn? Diệp Thần lắc đầu, xám xịt rời đi. Cái khác yêu vật căn bản là không có cách nhập mắt của hắn. Hắn nỗ lực khuyên bảo chính mình, quên cái này man hoang dị trùng. Được rồi, không đi nghĩ những thứ này, đi làm một số những chuyện khác. Thì như tranh một chút tiềm long bảng đệ nhất. Nói như vậy, tại võ đạo phồn vinh thành trì đều sẽ thiết lập bài danh bảng, dùng để bản ghi chép bên trong thành kiệt xuất thiên tiêu. Vân Nguyên thành cũng không ngoại lệ. Cái này tiềm long bảng cũng là trong phạm vi 3.000 dặm, nổi danh nhất thiên tiêu bảng đơn. Nếu là có thể ở phía trên lưu lại tên, thì chứng minh ngươi thiên phú dị bẩm, tối thiểu tại khối khu vực này bên trong được tính là thiên tài. Lúc này, phu cận đại tiểu tông môn đều sẽ phái người qua tới mời ngươi gia nhập. Người khác có lẽ chỉ coi cái này tiềm long bảng là cái phổ thông bảng danh sách, nhưng trọng sinh trở về Diệp Thần thế nhưng là biết, tiềm long bảng chính là võ đạo thánh địa thiết lập, dùng để chọn lựa thiên tiêu đệ tử thủ đoạn. Chỉ cần ngươi thể hiện ra thiên phú hơn người, thì có cơ hội gây nên võ đạo thánh địa chú ý, sớm đạt được vung trồng. Đương nhiên, muốn tiến vào thánh địa không có đơn giản như vậy, chỉ có thể nói là có cơ hội. Kiếp trước, Diệp Thần thiên phú cũng rất mạnh, tối cao bài danh đi vào tiềm long bảng thứ 3. Trọng sinh một thế, hắn muốn bắt lại tiềm long bảng đệ nhất, dùng chói mắt nhất trở về, hung hăng đánh mặt Diệp gia đám kia phế bỏ hắn thế tử vị trí lao đông tây. Chờ lấy hối hận đi, cho các ngươi có mắt không trọng. Chương 40, không gian linh thú, thời cơ chưa tới. Chương 40, không gian linh thú, thời cơ chưa tới. Sớm mua đi tiểu lão hổ người, chính là Phương Hạo. Giờ phút này, hắn chính dẫn theo tiểu lão hổ cái cổ, thả ở trước mắt tỉ mỉ tường tận xem xét. Tiểu gia hỏa này cái đầu đồng dạng, trọng lượng chỉ có hơn 20 cân. Theo ở bề ngoài nhìn, tiểu lão hổ lông tóc cảm đạm, toàn bộ thân thể gầy đến da bọc xương. Xương gò má lõm, hai mắt nổi bật, rất rõ ràng là dinh dưỡng không đầy đủ. Dù vậy, nó còn bảo lưu lấy thuần huyết man hoang đại yêu cái kia có uy nghiêm, trên trán hiển thị rõ hổ uy. Bị người như chó dẫn theo, để nó rất khó chịu, nó tại phản kháng chu lên. Ngao giống ngao giống. Nho nhỏ tiếng hổ gầm mãi thanh mai khí, nhưng đã không thiếu rít gào động sơn lâm khí chất. Phương Hạo nhìn lấy nó hung ác bộ dạng, rất là hài lòng, tiểu tiểu chỉ cứ như vậy mãnh liệt, sau khi lớn lên không được khuất phục vạn yêu. Rất tốt, ta dẫn ngươi đi mua thịt ăn. Hắn dẫn theo gia hỏa này đi trong phường thị ăn thịt khu. Nơi này bán hàng rong đều là cấp thấp võ giả tại làm, cảnh giới phần lớn tại thông mạch cảnh 1, 2 tầng. Mà bày ở cái tất gỗ phía trên yêu thú thịt, có tương đương một phần là ngưng nguyên cảnh. Phương Hạo có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ thông mạch cảnh võ giả có làm săn bắt ngưng nguyên cảnh yêu thú? Hắn theo liền đi tới trước một gian hàng, mua xuống một miếng nặng 50 cân lộc thịt, tiếp lấy liền đem tiểu lão hổ ném đến lộc trên thịt, để chính nó ăn. Hắn cũng không muốn kéo lấy một khối nặng mấy chục cân lộc thịt trở về, tốt nhất có thể ngay tại chỗ giải quyết. Tiểu lão hổ hai mắt tỏa ánh sáng, ấp úng mở ra răng nanh xé rách lên liên đối lấy xương cốt nhai nát nuốt vào đi, chân chính ăn như hổ đói. Thừa dịp cái này trống rỗng, Phương Hạo hỏi thăm về cái này chủ quán, tại sao lại có ngưng nguyên cảnh yêu thú thịt bán? Chủ quán đối với Phương Hạo như vậy đại khí khách hàng, cũng vui vẻ đến trả lời. Hắn giải thích nói, đây là ta theo trong tay người khác mua được. Thực lực cao cường đám võ giả sẽ tiến nhập thâm sơn săn bắt yêu thú. Đối với bọn hắn mà nói, yêu thú trên thân thứ đáng giá là gân cốt, lân giáp, nanh vuốt trở tài liệu có thể luyện khí. Huyết nhục không chỉ có trọng, mang theo không tiện, ăn không hết sẽ còn biến chất. Chúng ta cũng là cùng tại phía sau bọn họ, mua xuống bọn hắn không muốn mới mẹ huyết nhục, mang về buôn bán, kiếm lời một số vất vả tiền. Phương Hạo nhìn về phía phụ cận quầy hàng ăn thịt, phát hiện đúng như hắn nói, thật cũng chỉ còn lại có thịt, lộc giác, ngà voi, hổ cốt hổ tiên loại hình vị trí, tất cả đều nhìn không thấy. Phân công vẫn rất rõ ràng. Không bao lâu, tiểu lão hổ gặm ăn hết 50 cân lộc thịt, vẫn như cũng là không thấy no bụng. Phương Hạo đều ngây dại. 20-30 cân cái đầu ăn hết 50 cân lộc thịt, chính ở chỗ này gào gào kêu trách móc, tiếp tục muốn ăn ăn. Phải biết, một cân ngưng nguyên cảnh lộc thịt, giá trị 2 khối nguyên thạch. 50 cân cũng là 100 khối. Chắc không được yêu thú phường thị nuôi không nổi, muốn đem nó bán đi. Thật là thôn kim thú. Phương Hạo không có cách, chỉ phải tiếp tục mua thịt. Lần này hắn dứt khoát mua xuống 100 cân lộc thịt, để tiểu lão hổ ăn đầy đủ. Chủ quán nhìn đến vui vẻ ra mặt, hắn vẫn là lần đầu gặp phải có tiền như vậy chủ. May ra cho ăn xong những thứ này về sau, tiểu lão hổ thì đánh ở một cái, còn áp. Phương Hạo dẫn theo nó đi ra ngoài. Tại không ai địa phương, đưa nó thu nhập hệ thống khen thưởng linh sủng không gian. Đây là Phương Hạo cấp trước man hoang ấu hổ về sau, hệ thống bạo kích trả về cơ duyên. Trước kia là 10 lần trả về 11 con cọp nhỏ. Nhưng Phương Hạo cũng không phải ngự thú sư, cái nào cần dùng đến nhiều như vậy, hắn thì có kẻ mặc cả, để hệ thống đổi một cái khen thưởng. Không gian linh thú cũng là thay thế khen thưởng. Thời gian kế tiếp, Phương Hạo mang theo Nguyệt Lưu Ly tại Vân Nguyên thành du ngoạn. Nguyệt Lưu Ly huệ chất lan tâm, ôn nhu quan tâm, nàng theo không mở miệng muốn cái gì. Nhiều nhất là nhìn nơi nào có ăn ngon, chính mình đi qua mua một số, thuận tay cho Phương Hạo cũng mang một phần. Mà lại mua đều là tiện nghi thức ăn, thí dụ như kẹo hồ lô, que thịt nướng những thứ này, còn ăn đến đặc biệt hương. Phương Hạo thấy thế, hỏi, ngươi rất thích ăn những vật này sao? Nguyệt Lưu Ly có chút câu nệ, yếu ớt túi đầu nói ra, cũng không phải, ta khi còn bé nhìn người khác ăn đến say sưa ngon lành, đã cảm thấy ăn thật ngon. Cho nên, thì, liền muốn nếm thử vị đạo. Trước kia không có mua qua. Không có. Phương Hạo giật mình, trong lòng lại là một trận thở dài. Hắn nhớ tới nhân sinh kịch bản bên trong miêu tả, Nguyệt Lưu Ly có bất hạnh nửa đời trước, thiên sinh hoàng gia huyết mạch, qua lại là khất cái sinh hoạt. Nắm chặt Nguyệt Lưu Ly tay, Phương Hạo mỉm cười nói, về sau ngươi muốn cái gì cũng sẽ có. Ừm. Đi ngang qua Vạn Bảo Các, Phương Hạo dừng bước lại, hắn nhìn Nguyệt Lưu Ly ăn mặc đơn giản, liền muốn cho nàng nhiều mua một số nữ tử quần áo. Dù sao sau cùng đều là xuyên cho mình nhìn, không thể keo kiệt. Nguyệt Lưu Ly có chút hơi khẩn trương, nàng cảm thấy Phương Hạo mua y phục tuy nhiên rất xinh đẹp, nhưng giá cả đặc biệt quý. Rẻ nhất một kiện đều muốn 300 khối nguyên thạch, quý khoảng chừng 2000. Chọn vẹn mua có 7-8 kiện, nhìn nàng đau lòng không thôi, vội vàng hô ngừng. Sư Minh, không cần thiết mua mắc như vậy a. Ta nhìn những cái kia tiệm may bên trong, dùng tơ lụa hàng dệt kim quần áo, giá bán đắt nhất cũng mới hơn 50 lượng bạc. Giảng đạo lý, Nguyệt Lưu Ly đời này còn chưa thấy qua 300 khối nguyên thạch hình dạng thế nào. Phương Hạo mua cho nàng quần áo, tài liệu dùng đều là đặc chế linh tầm kia. Loại này tơ tầm chế tạo ra quần áo đẹp đặc biệt, bố linh lập lòe tỏa sáng, mà lại hiệu quả rất mạnh, có thể chống đỡ đao kiếm, thủy hỏa bất xâm. Cái này đã có thể thuộc về bảo vật phạm chủ, giá cả tự nhiên cao. Phương Hạo nhìn nàng mặc lên người, hết sức xinh đẹp, liền mua. Có lẽ đối với Nguyệt Lưu Ly tới nói, những vật này rất đắt, nhưng Phương Hạo cảm thấy không quý. Bởi vì hắn tùy tiện mở một cái màu lam kịch bản, bên trong cơ duyên, ít nhất đều có thể giá trị 5-6 vạn khối nguyên thạch. Thoải mái tinh thần, ta còn không thiếu điểm ấy nguyên thạch. Nguyệt Lưu Ly còn muốn nói điều gì, nhưng Phương Hạo không đồng ý, nàng cũng chỉ có thể yên lặng cúi đầu. Rất vui vẻ, cũng rất tâm thần bất định. Ưa thích sư huynh tặng lễ vật, lại không hi vọng lãng phí tiền của hắn, thì rất mâu thuẫn. Bất quá, Nguyệt Lưu Ly trong lòng càng nhiều vẫn là ngọt ngào. Bị người quý trọng cảm giác tuyệt vời như vậy, cả người giống rơi vào mật quán tử một dạng, liền không khí đều là ngọt lịm. Mấy ngày kế tiếp, Phương Hạo đều đang bồi Nguyệt Lưu Ly vui đùa. Thuận tiện cất giữ ven đường nhìn đến màu lam kịch bản, máy gạt duyên. Không phụ giai nhân, không lọt bảo vật, hai không lầm. Đồng thời, hắn cũng trong bóng tối chú ý Diệp Thần nhất cử nhất động. Hắn nhưng là thời khắc nhớ, làm cho Diệp Thần trọng sinh tuế nguyệt bảo điện kiện bảo bối này. Những ngày gần đây, Diệp Thần có thể nói là ra tận danh tiếng. Hắn đầu tiên là tại võ đấu trường phía trên, 3 ngày 9 liên thắng, bài danh lên thẳng đến thứ 11 vị, chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu. Mặc dù so ra kém trước đó thứ 3, nhưng đưa tới chú ý thậm chí so trước đó lớn hơn. Chỉ vì Diệp Thần là phế bỏ sau lại đánh trở về, thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu như thực lực hoàn toàn khôi phục, đoạt được đệ nhất hoàn toàn không là vấn đề. Cái này biểu hiện xuất sắc, kinh động đến Vân Nguyên thành thành chủ. Thành chủ tán dương Diệp Thần tính cách cứng cỏi, thiếu niên anh tài, mời Diệp Thần tham gia gia hiến. Cũng mang theo chính mình thiên kim, ở tiệc nhà tiếp kiến Diệp Thần. Càng có chuyện muốn nói, ở tiệc nhà, thành chủ để nữ nhi cho Diệp Thần rót rượu, hiển nhiên là có ý tác hợp. Mấu chốt nhất là, những thứ này truyền ngôn bay lời trời, thành chủ phủ đều không người đi ra bác bỏ tin đồn. Mười phân ý vị sâu xa. Kết hợp vài ngày trước Tô gia từ hôn, không ít người đều suy đoán, thành chủ có thể là có ý chiêu Diệp Thần vì thế. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ai có thể nghĩ tới, trước đó không lâu kinh mạch đứt từng khúc, bị người hạ thấp đến hạt bụi bên trong phế vật, lại sẽ lắc mình biến hóa, trở thành sáng chói chói mắt tuyệt thế thiên tài. Thế sự khó đoán trước a. Phương Hạo thu thập được những tin tức này thời điểm, không khỏi nhíu mày. Gia hỏa này đạt được thành chủ phủ hậu đãi, nếu là ở bên trong thành xuống tay với hắn, chưa chừng sẽ làm tức giận thành chủ phủ. Xem ra, muốn có được Tuế Nguyệt Bảo Điện, còn phải mặt khác tìm thời cơ. Phương Hạo không cưỡng cầu nữa, chuẩn bị trở về tông môn. Hắn tại Vân Nguyên thành cái này thời gian nửa tháng, cầm tới tay màu lam nhân sinh kịch bản, không ít hơn 50 bản. Theo cái này chút kịch bản bên trong, hắn cầm tới tay cơ duyên nếu như đổi thành nguyên thạch, khoảng chừng 300 vạn. Đây vẫn chỉ là cơ duyên bản thân giá trị, hệ thống bạo kích trả về bộ phận không có tính toán. Nếu như tính luôn bạo kích trả về bộ phận, lật hơn gấp 10 lần. Trên thực tế, những thứ này đều vẫn là da lông. Chính thức đáng tiền, còn phải là cái kia 100 viên thánh huyết thạch tùy. Đây chính là có thể khiến người ta lĩnh ngộ thánh ý đại bảo bối, cực kỳ bảo thủ nhất tính ra, 300 vạn một viên cần phải đều sẽ có người mua. Cái này muốn là tổng cộng lên, giữ gốc giá trị 3 ức. Những thứ này vẫn là có thể dùng giá trị cân nhắc bảo vật. Thế nhưng đầu thuần huyết man hoang ấu hổ, có trưởng thành là yêu tổ tiềm lực, vô giá chi bảo. Về sau được nhiều đi nhiều người địa phương đi một chút. Chương 41, canh cổng hổ. Thực lực tăng mạnh, chương 41, canh cổng hổ. Thực lực tăng mạnh. Trở về trước đó, Phương Hạo đem những cái kia không dùng được, tương đối sơ cấp công pháp, các loại vũ khí cơ duyên bán đi, đổi thành nguyên thạch. Ở trong quá trình này, hắn phân biệt tại khác biệt cửa hàng, nhiều lượt tiến hành bán ra, cũng coi là một loại tự thân bảo hộ. Bán xong sau khe đến, bán đi cái kia một phần nhỏ thì đổi lấy hơn 30 vạn nguyên thạch. Đó lấy, hắn dùng những thứ này nguyên thạch mua tu luyện đan dược, luyện thể dùng tắm thuốc gói thuốc. Đồng dạng là tại khác biệt cửa hàng, chút ít nhiều lần tiến hành mua sắm. Trình tự tuy nhiên rườm rà chút, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hiệu quả rất không tệ, không ai chú ý tới hắn. Làm được cho biết muốn trở về tông môn lúc, Tiểu Lộc có chút không tình nguyện. Chỉ vì Phương Hạo lại muốn nàng lăn đầm lầy, dùng bùn nhão bao khỏa chính mình. Nàng bắt đầu cùng Nguyệt Lưu Ly nũng nịu, hỏi nàng một chút có hay không biện pháp tốt. Nguyệt Lưu Ly nhìn về phía Phương Hạo, nói cái này Tiểu Lộc không muốn lăn đầm lầy, ngại tạm. Phương Hạo giống như cười mà không phải cười nói, ngược lại là có một cái biện pháp. Ô ô a ừ. Biện pháp gì? Ngươi thích gì màu sắc bao tải? Hai người cưỡi ngựa trở về tông môn, bên người không nhìn thấy Tiểu Lộc thân ảnh. Chỉ là tại Phương Hạo trên yên ngựa, cột một cái màu vàng sẫm bao tải, tròn trịa. Đường về rất thuận lợi, không có gặp phải chút nào trở ngại. Hai người bình an trở lại Quy Nguyên kiếm tông. Nội môn trong động phủ, Phương Hạo giải khai bao tải, đem Tiểu Lộc phóng xuất. Tiểu Lộc đầu chóng mặt, hai mắt mở mịt, hiển nhiên là thuyền mã mệt nhọc. Ngoại trừ Tiểu Lộc, bên trong không gian linh thú Tiểu Lão Hổ cũng bị Phương Hạo phóng xuất. Tiểu Lão Hổ thân thể khỏe mạnh không ít, so vừa mua về lúc lớn hơn một vòng, không còn là gầy yếu da bọc xương, màu lông cũng hiện ra bóng loáng sáng loáng. Nguyên nhân cũng đơn giản, tại Vân Nguyên thành trong khoảng thời gian này, hắn liền không có để cái này Tiểu Lão Hổ bị đói. Mỗi ngày sáng sớm trời còn chưa sáng, hắn đều sẽ cho Tiểu Bàn Đôn nguyên thạch, để hắn đi phường thị mua 100 cân tươi mới yêu thú thịt trở về cho hắn nó. Cái này mới có nó hôm nay bộ dáng. Phương Hạo nắm lấy đầu hổ, khiển trách, nàng giống như ngươi đều là tan đuôi, không cho phép giống lần thứ nhất gặp mặt như thế, đi lên cũng là một cái khóa cổ, biết không? Tiểu Lão Hổ khẳng định gật đầu, cam đoan nhớ kỹ. Phương Hạo nhìn nó cái này tư thái, yên lòng. Chỗ lấy nói như vậy, là bởi vì một hổ nhất lộc lần thứ nhất gặp mặt, Tiểu Lão Hổ coi là Tiểu Lộc là đồ ăn, suýt nữa đem nàng đánh giết. Đó lấy, Phương Hạo tiếp tục nói, ta dưỡng ngươi không phải để ngươi đi ăn chùa, ngươi mỗi ngày đều muốn công tác. Cũng không cần quá lo lắng, nội dung công việc rất đơn giản, cũng là nhìn cửa lớn. Lúc này, Tiểu Lão Hổ giống hai tiếng, không tình nguyện lăn lộn trên mặt đất. Giống là nói, ta dù sao cũng là một con cọp, làm sao có thể cùng chó một dạng nhìn cửa lớn a. Phương Hạo níu lấy nó vận mệnh sau cái cổ, khẽ cười nói, không nguyện ý. Có thể, ngày mai bắt đầu ăn thịt phân lượng giảm phân nửa, đồng thời ăn thịt phẩm chất giáng cấp vì phổ thông dê bỏ gia súc. Nghe được điều kiện này, Tiểu Lão Hổ ánh mắt trong nháy mắt thanh tịnh, thanh âm đều nhu hòa không ít. Nó là thật đói sợ. Nuôi trong nhà dê bỏ súc vật, huyết khí ít đến thương cảm, nguyên khí càng là tương đương với không có, ăn cùng không ăn một dạng. Nếu như phân lượng còn giảm phân nửa, cái kia không được chết đói. Cương đại tới đâu lão hổ, cũng không thể đói bụng a. An bài hết linh sủng, Phương Hạo đem mục đích phóng tới Nguyệt Lưu Ly trên thân. Hắn xuất ra tại Vân Nguyên thành mua được thông mạch cảnh tu luyện đan dược, giao cho nàng. Đây đều là thượng hảo đan dược, có thể thỏa mãn ngươi hiện giai đoạn tu luyện. Đến mức công pháp, ngươi thì nghiên cứu tại hỏa quật nhặt được cái kia cái ngọc giản, hẳn là sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Còn có, ngươi thể nội khối kia màu sắc rực rỡ ngọc phượng không phải là phàm vật, cẩn thận nghiên cứu, có lẽ có thể cho ngươi tu luyện làm ít công to. Hắn cho Nguyệt Lưu Ly chỉ rõ tu luyện phương hướng, cũng là đem cơ duyên hiểu rõ. Nguyệt Lưu Ly hảo phóng tiếp nhận đan dược, không có nhăn nhó, như thế ngược lại sẽ có xa cách cảm giác. Nàng cũng không có hoài nghi Phương Hạo tu luyện chỉ đạo, bởi vì nàng tin tưởng Phương sư huynh là sẽ không hại chính mình. An bài hết những việc này, Phương Hạo đi ra động phủ, đi nhiệm vụ các tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ các nhiệm vụ danh sách bên trong, ngoại trừ tông môn phái phát nhiệm vụ, còn có tương đương một phần là đệ tử, trưởng lao phái phát tư nhân nhiệm vụ. Chỉ cần trả thù lao đúng chỗ, có là người nguyện ý cho ngươi làm việc. Phương Hạo nuôi nấng Tiểu Lộc, Tiểu Lão Hổ, cần vui tươi hơn nuôi bằng cỏ cùng tươi mới yêu thú thịt. Hắn không thể là vì cái này hai cái ra hỏa ra bên ngoài chạy, lớn nhất dùng ít sức phương thức, chính là cho Nguyên Thạch tìm người giúp hắn làm những sự tình này. Mà Phương Hạo chính là không bao giờ thiếu Nguyên Thạch. Có thể sử dụng Nguyên Thạch giải quyết sự tình, cái kia đều không gọi sự tình. Xử lý xong những thứ này việc vặt về sau, Phương Hạo bình thường trở lại tu luyện tiết tấu. Ban ngày, hắn tay nắm lợi kiếm, diễn luyện địa cấp hạ phẩm kiếm quyết vô ảnh kiếm. Lúc này, siêu phàm nộ tính hiệu quả bắt đầu hiện hiện. Trước kia, hắn nhìn những thứ này kiếm quyết miêu tả, tất cả đều là sẽ không động văn tự. Nhưng giờ phút này, kiếm quyết phía trên văn tự vậy mà biến thành nguyên một đám cầm kiếm tiểu nhân, tại kiếm quyết trang sách trình diễn luyện kiếm pháp. Truy phong chụp ảnh, biến hóa ngàn vạn. Phương Hạo ngay từ đầu còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng hắn chiếu vào kiếm quyết phía trên tiểu nhân chiêu thức diễn luyện lúc, thế mà vô cùng trôi chảy. Một học thì thông, động tác cũng cực độ tiêu chuẩn. Xem hết lần thứ nhất, trong đầu lưu lại ấn tượng. Về nhìn lần thứ hai, kiếm quyết tinh túy liền một mực khắc trong đầu, như là bẩm sinh ký ức. Phương Hạo lúc này vung kiếm quyết, động thủ thực cầm. Lần trước, hắn dùng 5 ngày thời gian, đem vô ảnh kiếm tu luyện nhập môn. Nhưng lần này, hắn chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem kiếm quyết tu luyện tới tiểu thành. Mà tiểu thành độ khó khăn có thể so sánh nhập môn cao hơn lên một cái tầng cấp. Độ khó khăn đề cao về sau, thời gian hao phí còn biến ngắn, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Phương Hạo khẽ miệng không cầm được dương lên, rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục. Thời gian kế tiếp, hắn đều tại luyện tập vô ảnh kiếm. Lại là 7 ngày thời gian trôi qua, hắn đem vô ảnh kiếm tu luyện tới cảnh giới đại thành. Ban ngày nỗ lực luyện kiếm, chạm vào tối, sức cùng lực kiệt sau tắm thuốc luyện thể, khôi phục thể lực đồng thời, còn có thể tẩy đi trên thân mọi bệnh. Ban đêm thì là tu luyện đấu chiến phục ma công dựa vào đan dược, thánh huyết thạch thủy, tăng tiến tu vi để cao cảnh giới. Hắn chỉ ở trời sắp sáng thời điểm, nghỉ ngơi nửa canh giờ. Đối với ngưng nguyên cảnh võ giả mà nói, nghỉ ngơi nửa canh giờ là đủ. Phương Hạo mỗi ngày đều an bài đến tràn đầy, cơ hồ không rảnh rỗi. Hiệu quả cũng rất rõ ràng. Hắn tu vi phi tốc để thăng. Ngắn ngủi một tháng thời gian, hắn tu vi thì để thăng 3 cái tiểu cảnh giới, đi vào ngưng nguyên cảnh bắt trọng. Đương nhiên, nhanh chóng như vậy tu vi để thăng, tiêu hao cũng là to lớn. Bất quá Phương Hạo không quan tâm. Vẫn là câu nói kia, hắn chính là không bao giờ thiếu nguyên thạch. Thâm sơn trong rừng rậm, Lâm Phong chậm rãi mở hai mắt ra, hắn quần áo có chút rách rưới, toàn thân trải rộng các loại manh thú cầm giá vết sẹo. Nhưng cả người khí thế lại là 10 phần dũng mãnh, tinh thần vô cùng phấn chấn. Cảm thụ được thể nội bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi tu vi, hắn thật dài thở ra một hơi, trong mắt hiện lên một vệt ý cười. Cái này đấu chiến phục ma công quả thực huyền diệu, ta chỉ là đem bản thiếu tu luyện nhập môn, liền để ta thể nội chân khí ngưng luyện trình độ, xét cao một cái tầng cấp. Không chỉ có như thế, nó còn để cho ta xây dựng ra 49 đầu võ mạch, tiến nhập ngưng nguyên cảnh. Lấy ta hiện tại thực lực, cho dù là đối mặt ngưng nguyên cảnh ngũ trọng võ giả, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Tàn hồn sư tôn truyền ra một đạo ý niệm, bùi ngùi mãi thôi. Thượng thiên chiếu cố, để ngươi tại thông mạch cảnh lúc tiếp xúc đến đấu chiến phục ma công có thể nện vững chắc căn cơ. Như nếu không phải đạt được môn này công pháp, ngươi cũng sẽ không có cái này lớn tiến bộ. Nói đến, thiếu niên kia lang xem như ngươi quý nhân, nếu không phải hắn hảo phóng đem công pháp triển lãm cho ngươi xem, cũng sẽ không có ngươi hôm nay. Tàn hồn sư tôn mà nói rất hợp lý. Đạo không thể khinh truyền, có thể truyền thụ lớn như thế pháp, tuyệt đối là đại ân. Lâm Phong gật đầu, rất tán thành. Đồng thời, hắn cũng tò mò. Mình bây giờ cùng Phương sư huynh ở giữa đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch? Ngang tài ngang sức khẳng định là không dám nghĩ, tối thiểu có thể nhiều kiên trì một cái đi, hắn cảm thấy. Rất lâu không có về tông môn, chính tốt trở về xem một chút mục điệp, thuận tiện cùng Phương sư huynh luận bàn một chút. Hắn đứng dậy liền muốn rời khỏi, lại bị Tàn hồn sư tôn gọi lại. Chờ một chút. Sao rồi? Tàn hồn sư tôn lời nói thâm tiếng nói, ngươi thì hai tay chống chân đến cửa. Không nói những cái khác, lễ nghĩa dù sao cũng phải đúng chỗ đi. Lâm Phong lên người, nói ra, Phương sư huynh không phải loại người như vậy đi. Ngươi cái này hài tử tại sao ngu xuẩn như vậy đâu? Người khác có thể không muốn, ngươi không thể không cấp, đây là thái độ vấn đề, Thảo A. Suy nghĩ một chút, Lâm Phong cảm thấy có lý. Đệ tử thụ giáo. Tàn hồn sư tôn tiếp tục nói, tới thời điểm, ta phát hiện một bầy khỉ, tại trong rừng rậm hái quả cất rượu. Hầu nhi tiểu là đồ tốt, ngươi mang chút trở về. Ta cái này đi lấy. Chương 42, thị nữ hảo A. Lâm Ngọc Điệp, tốt nhất tay thiện nghệ đem tài giáo. Chương 42, thị nữ hảo A. Lâm Ngọc Điệp, tốt nhất tay thiện nghệ đem tài giáo. Tùng tùng ba. Một trận nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên. Một tiếng quẹt, cửa lớn chậm rãi mở ra. Nương theo mà đến là một tiếng trầm thấp non nớt hổ gầm. Giống giống ô. Tiểu lão hổ nhìn trước mắt hai người, có chút lạ lẫm. Lâm Phong ngạc nhiên, Phương sư huynh cái gì thời điểm nuôi một con hổ? Lâm Ngọc Điệp cũng giống như thế, nàng những ngày này qua tốt nhiều lần Phương sư huynh đậu phủ, cũng không tìm tới người. Thua thiệt hắn còn nói để người ta có rảnh thì tới tìm hắn chỉ đạo tu luyện. Lâm Phong nhìn ra được cái này tiểu lão hổ có linh tính, hắn hỏi, Phương sư huynh có ở đây không? Tiểu lão hổ gật đầu, mở cửa lớn ra. Đồng thời gầm nhẹ một tiếng, ra hiệu hai người vào cửa. Lâm Phong cùng Lâm Ngọc Điệp đi theo vào. Trên thực tế, Lâm Phong là dự định chính mình tới, nhưng là muội muội nghe nói mình muốn đi tìm Phương sư huynh luận bàn về sau, lúc này không ngừng. Tiếp theo chính là trang điểm, lựa chọn hài lòng nhất y phục dày, chỉ là cách ăn mặc đều hao phí nửa canh giờ. Lâm Phong không nghĩ ra, cũng không phải cái gì long trọng trường hợp, cần như thế tinh xảo a. Sau khi vào cửa, Lâm Mộng Điệp có chút khẩn trương. Gương mặt của nàng xoa nhàn nhạt quai hàm đỏ, mái tóc dùng hồ điệp hình dáng ngọc châm cố định, ngọt ngào đáng yêu. Thân mang trắng thuần sắc ánh trăng váy, hoạt bát thân thể mềm mại nhu liễu giống như tinh tế, bên trên có bất điệp, nhan sắc thanh nhã thay đổi dần, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa hình như có ánh trăng lưu chuyển, hiển thị rõ ưu nhã. Chân ngọc dẫm lên vân vân thêu thùa đăng vân lý, thật cao đế giày để cho nàng lộ ra cao gầy, váy dài chập chờn ở giữa không thiếu thanh tú đẹp đẽ linh động. Đây là nàng cảm thấy lớn nhất vừa người cách tán mặc, không biết sư huynh sẽ không thích. Nhưng sau một khắc, trên mặt nàng khẩn trương hoàn toàn không có, đồng thời, trong không khí ẩn ẩn có lòng nát thanh âm. Chỉ vì, nàng tại Phương Hạo trong phủ đệ, nhìn đến một vị cùng nàng tuổi tác tương tự thiếu nữ. Thiếu nữ dung nhan đoan trang tuyệt mỹ, lại để cho nàng sinh ra mặc cảm cảm giác. Nàng là ai, làm sao lại xuất hiện tại sư huynh phủ đệ? Nguyệt Lưu Ly nghe được tiểu lão hổ kêu khóc, biết là có khách bái phỏng, vội vàng giang lên tiếp. Đây là Nguyệt Lưu Ly lần thứ nhất gặp Lâm gia huynh muội. Thanh âm của nàng giòn như ngân linh, hai vị là? Lâm Phong đáp, ta gọi Lâm Phong, đây là muội muội ta, chúng ta là tìm đến Phương sư huynh. Đúng rồi, đây là ta cho sư huynh mang một số tiểu lễ vật, ngươi nhìn để ở nơi đâu phù hợp. Nàng tiếp qua lễ vật, nhìn hai người rất có lễ phép, thì mang hai người đi qua đón khách sảnh, pha phía trên trà nóng. Chờ một lát, Phương sư huynh tại tu luyện, ta cái này đi thông báo hắn. Làm phiền. Nguyệt Lưu Ly quay người rời đi. Lâm Phong cũng thu tầm mắt lại, nhìn về phía bên người muội muội. Chỉ thấy Lâm Ngộng Điệp đôi mắt buông xuống, ánh mắt tạm đạm, cả người biến đến suy sụp tinh thần, giống như trời sập xuống giống như. Người chuyện gì xảy ra, trước khi đến còn thật vui vẻ, làm sao hiện tại một câu đều không có? Lâm Ngộng Điệp than thở, lã chã chưa khóc. trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất. Nhìn nàng không muốn trả lời, Lâm Phong cũng không có hỏi nhiều nữa, hắn đại khái có thể đoán được nguyên nhân là cái gì. Không bao lâu, Phương Hạo đi ra. Lâm Phong nhìn thấy Phương Hạo, lúc này theo chỗ ngồi phía trên đứng dậy, cung kính nói, "Phương sư huynh, không cần câu nệ, ngồi đi." Phương Hạo liếc mắt liền nhìn ra Lâm Phong trên thân khí tức biến hóa. Cương manh bá đạo, đó là thuộc về đấu chiến phục ma công khí chất, xem ra hắn đã đem bản thiếu tu luyện nhập môn. Đã lâu không gặp, xem ra thu hoạch của ngươi rất lớn nha. Lâm Phong có chút ngượng ngùng vào đầu, là có nhiều như vậy tiểu thu hoạch bất quá, cùng sư huynh so lên, đoán chừng còn chưa đủ nhìn. Hai người hàn huyên một trận. Đang khi nói chuyện, Phương Hạo khẽ mắt quét nhìn nhìn về phía Lâm Mộng Điệp. Cái này ni tử hôm nay ăn mặc có chút tinh xảo, la lị khuôn mặt, lại muốn đổi phía trên một thân chính thức cách ăn mặc. Chẳng lẽ la lị thân ngự tỷ tâm? Trừ cái đó ra, nàng đối chính mình hảo cảm độ đã đi tới 82 điểm, có chút cao a. Lần trước tách ra thời điểm, giống như cũng mới 70 điểm. Chính mình trong khoảng thời gian này cũng không đúng nàng làm cái gì a. Bất kể nói thế nào, là hảo sự là được rồi. Hai người nói chuyện phía một lát sau, Lâm Phong nói rõ ý đồ đến. Sư huynh, ta gần nhất mới học một số võ kỹ, có thể hay không có thời gian luận bàn một chút? Phương Hạo, ta là không có vấn đề, cũng là ngươi muốn làm sao đánh. Lâm Phong, ngươi toàn lực ứng phó, ta khẳng định không phải là đối thủ, chúng ta liền đem thực lực định tại ngưng nguyên cảnh nhất trọng, cùng cảnh giới tỷ thí. Phương Hạo nhìn ra được, Lâm Phong vừa tiến vào ngưng nguyên cảnh, đối tự thân thực lực rất có lòng tin, muốn thử xem thân thủ. Nhưng ngưng nguyên ở giữa cũng có khoảng cách. Hắn tu luyện công pháp so Lâm Phong cao hơn một cái cấp bậc, còn mở ra ẩn mạch, tiếp xúc đến thánh ý. Nhiều như vậy nhân tố được ra, nếu như còn cùng cảnh giới tỷ thí, sợ là sẽ phải đả kích đến hắn lòng tự tin. Ngươi xác định sao? Khả năng kết cục sẽ rất thảm nha. Lâm Phong đã sớm chuẩn bị, hắn thản nhiên nói, bị thua mà thôi, lại không phải lần đầu tiên, chỉ cần ta so với một lần trước có tiến bộ là được. Lời nói đều đi vào phân thượng này, Phương Hạo cũng không tiện lại nói cái gì. Ừm, như ngươi mong muốn. Đi diễn võ trường. Đi. Lâm Phong ma quyền sát trưởng, chờ mong lấy tiếp xuống tỷ thí. Hai người rời đi, nên trong phòng khách chỉ còn lại có hai vị thiếu nữ. Lâm Mộng Điệp quan sát tỉ mỉ lấy Nguyệt Lưu Ly, trong đôi mắt đẹp đều là nghiêm túc. Nàng thử do hỏi, ngươi cùng sư huynh là quan hệ như thế nào? Nguyệt Lưu Ly sững sờ, không biết nàng tại sao lại như thế đặt câu hỏi. Nhưng trực giác của nữ nhân để cho nàng cảnh giác. Người này nhìn Phương sư huynh ánh mắt không thích hợp. Giống là nghĩ đến cái gì, nàng cười nhạt nói, ta phục thị sư huynh tả hữu, nên tính là thiếp thân thị nữ đi. Nghe được câu trả lời này, Lâm Mộng Điệp thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lại hiện ra nụ cười. Nguyên lai là thị nữ a, thị nữ hảo a. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì? Không có gì. Nói xong, Lâm Mộng Điệp lênh lợi theo tới, nhìn hai người tỉ thí. Nàng muốn biết Phương sư huynh sẽ như thế nào thắng được nàng ca. Diễn võ trường phía trên, hai người phân lập hai bên. Lâm Phong triển khai tư thế, vận sức chờ phát động. Phương Hạo thì là đang tự hỏi, cái kia làm ra bao nhiêu lực đạo phù hợp? Sư huynh, ta muốn ra chiêu. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, đón lấy, hắn đột nhiên bạo phát, chân sau mãnh liệt đạp mặt đất, cả người vèo một tiếng, bắn ra. Tay phải hắn nắm tay, bất ngờ đánh ra, dẫn tới không khí đều tại chấn động. Rất nhanh, Phương Hạo thì có đối sách. Ngoại trừ thành ý, khắc đều dùng tới. Hắn lấy quyền hóa trưởng, bao trùm Lâm Phong nằm đấm, sau đó tóm chặt lấy. Lâm Phong muốn lui, lại phát hiện nắm tay phải bị chết kèm ở. Làm sao có thể? Trên lệch lớn như vậy sao? Lâm Phong vì giải vây, chuẩn bị nhấc chân cao đá. Chỉ là hắn vừa có động tác, liền bị Phương Hạo phát giác, cũng lấy tốc độ nhanh hơn phản chế. Phương Hạo chân phải quét ngang Lâm Phong hạ bàn, trực tiếp đánh ngã, cũng nhanh chóng bắt lấy một cái tay khác quấn ở sau lưng, áp tại trên mặt đất không thể động đậy. Lâm Phong nghĩ tới chính mình thất bại, nhưng không nghĩ tới thất bại đến như thế bất lực. Hắn cười khổ nói, sư huynh, ta thua. Phương Hạo buông tay, giải thích nói, ngươi rất mạnh, chỉ là ta so với ngươi còn mạnh hơn một chút như vậy. Lâm Phong lắc đầu bật cười, thật đúng là ước điểm điểm, không nhìn thấy bóng lưng loại kia. Tàn hồn sư tôn sợ thảm bại đả kích đến Lâm Phong lòng tin, an ủi, đồ nhi, thế gian anh hùng hào kiệt như cá giết sang sông, đừng nản chí. Ta cứ như vậy cùng ngươi nói, cho dù là tại hoàng kim đại thế, ta cũng chưa từng thấy qua như thế không hợp thói thường ngưng nguyên cảnh, ngươi thua đến không an. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, ta minh bạch. Lâm Ngọc Điệp nhìn đến hai mắt tỏa ánh sáng, thật mạnh, không hổ là sư huynh. Nàng chạy chậm đến tiến lên, ngọt ngào cười nói, sư huynh, ngươi đã nói, ta tu luyện phía trên chỗ không hiểu có thể qua tới tìm ngươi, câu nói này còn giữ lời sao? Phương Hạo gật đầu, đương nhiên chắc chắn, ngươi muốn cùng ta học sao? Lâm Mộng Điệp mặt mày xấu hổ, yếu ớt nói, cái kia, ta so sánh gần, tốt nhất tay thiện nghệ đem tay giáo. Lâm Phong nhìn đến như thế chủ động muội muội, chỉ cảm thấy lạ lắm. Ngươi ngày bình thường không phải như thế. Chương 43, ta cần phải giả đến mức đần một điểm, thông lệ khảo hạch, chương 43, ta cần phải giả đến mức đần một điểm, thông lệ khảo hạch. Qua chiến dịch này, Lâm Phong xem như triệt để minh bạch mình cùng Phương Hạo ở giữa chênh lệch. Không tại một cái tầng cấp, hắn thậm chí không nhìn thấy siêu việt hy vọng. Đặt giả vi sư, hắn nhân cơ hội này hướng Phương Hạo thỉnh giáo cùng đấu chiến phục ma công bản thiếu có liên quan tu luyện tâm đắc. Phương Hạo gặp hắn cầu học thái độ thành khẩn, cũng vui vẻ đề điểm hắn vài câu, nói đều là đấu chiến phục ma công hoàn chỉnh bản nội dung. Nhưng hắn không có nói thẳng, mà là tại nói bóng nói gió. Đến mức có thể hay không lĩnh hội trong đó chân ý, thì nhìn cá nhân hắn tạo hóa. Không bao lâu, Lâm Phong đứng lên nói khác. Lâm Mộng Điệp cũng đi theo hắn trở về, rất là không muốn. Vừa ra đến trước cửa, nàng mong đợi hỏi, sư huynh, ngày mai ngươi có rảnh không? Phương Hạo, ta trong mấy ngày qua cũng sẽ ở phủ đệ tu luyện. Nghe được câu trả lời này, Lâm Mộng Điệp một đôi đảo mắt híp mắt thành nguyệt nha hình. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ, rất là đáng yêu. Nàng hưng phấn xoa xoa tay nhỏ, hơi hơi nghiêng đầu, cười tủm tỉm nói, "Vậy ta ngày mai còn tới có thể chứ?" "Tùy thời hoan nên." "Nói tốt ta, ta ngày mai sẽ tới." Đạt được trả lời khẳng định, nàng mới hài lòng rời đi. Lâm Phong không nói, chỉ là yên tĩnh mắt thấy toàn bộ hành trình. Hắn còn thật bội phục chính mình muội muội, đối phương sư huynh ái mộ từ trước tới giờ không che lấp, đầy đủ dũng cảm biểu đạt ra tới. Chỉ có thể nói, chúc nàng may mắn. Tiễn biệt hai người sau, Nguyệt Lưu Ly đứng tại Phương Hạo bên cạnh thân, ôn nhu nói, "Sư huynh, vị kia thiếu nữ đối với ngươi thái độ có chút đặc biệt a." Phương Hạo từ chối cho ý kiến, khẽ cười nói, "Có cỡ nào đặc biệt, nên tính là ái mộ đi." Nguyệt Lưu Ly nhìn đến rất rõ ràng, Lâm Mộng Điệp nhìn hướng sư huynh ánh mắt không chút nào che lấp, so với nàng đều muốn trắng trợn. Mà lại nàng rất có sức sống, đặc biệt đáng yêu, còn đầy mắt đều là Phương Hạo, khẳng định rất chiêu Phương Hạo ưa thích. Phương Hạo vuốt vuốt nàng cái hốc, Mộng Điệp là cái rất đáng yêu nữ hài tử, tính cách cũng rất thuần túy, ngươi cũng rất đáng yêu, các ngươi tuyệt đối có thể thật tốt chung đụng. Nguyệt Lưu Ly nghe được tán dương, có chút vui vẻ, nàng gật đầu nói, "Ừm, ta minh bạch." Nàng tâm tư cẩn thận, biết phân tất. Sư huynh khí chất nho nhã, tướng mạo đường đường, thực lực thiên phú khối này cũng cực cao, nhất định là nhân trung lãng vượng. Thiếu nữ cảm mến ái mộ, ở trên người hắn, nhất định là rất thường gặp sự tình. Lâm Mộng Điệp không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Nàng ngược lại muốn độc chiếm sư huynh, không biết sao thực lực không cho phép. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Mộng Điệp tràn đầy mong đợi tới. Trong tay còn cầm lấy một thanh kiếm sắc cùng kiếm phổ. "Sư huynh, ta đến." Nàng đi đến diễn võ trường bên cạnh, cười tủm tỉm cùng Phương Hạo chào hỏi, trong mắt ái mộ không chút nào che lấp. Thiếu nữ yêu thương luôn luôn trực tiếp lại nóng rực. Phương Hạo dừng lại trong tay võ pháp, nhìn về phía Lâm Mộng Điệp. Nàng hôm nay hóa trang khuynh hướng đáng yêu phong cách. Úc kim váy màu da cam tươi đẹp, bên hông màu vàng nhạt tay áo mang buộc lên nơ còn bướm, váy suýt lấy tiểu hoa văn, gió nhẹ quét phía dưới lộ ra linh động thanh tú đẹp đẽ. Tóc xanh kéo thành đôi vòng búi tóc, phối hợp hoa điển, xinh xắn đáng yêu. Như họa bên trong La Lệ Hàng Lâm hiện thực, sao một cái dí dỏm đáng yêu đến. Phương Hạo mỉm cười nói, sớm như vậy liền đến a. Lâm Mộng Điệp, kỳ hỉ, ta đây không phải cầu học sốt rồi a. Ngươi nhìn, ta kiếm phổ đều mang tới. Ta có chút đần, học được chậm mà nói ngươi cũng không thể ghét bỏ ta nha. Nàng cười đến phá lệ ngọt ngào, rất đáng yêu yêu. Phương Hạo tiếp nhận kiếm phổ, nhẹ nhàng xoa bóp một cái nàng cái hốc, không có vấn đề. Lâm Mộng Điệp rất là hưởng thụ, hơi hơi ngửa đầu, có chút hưởng thụ nheo cặp mắt lại. Phương Hạo đi tới một bên lương đỉnh, tự mình đọc qua kiếm phổ. Đây là một bản linh cấp kiếm phổ, độ khó khăn không cao lắm. Tại siêu phàm nộ tính ra chỉ dưới, hắn chỉ là nhìn một lần thì tìm hiểu được, còn làm được dung hội quán thông, hiện trường diễn luyện. Cái này một toàn bộ quá trình, vẹn vẹn hao phí một canh giờ. Lâm Mộng Điệp đều nhìn ngây người, nàng không nghĩ tới Phương Hạo nhìn nhanh như vậy, xem xét liền sẽ a. Ta triển hiện một lần, ngươi nhìn kỹ. Ừm. Nàng theo Phương Hạo động tác, nghiêm túc học. Phương Hạo có ý tăng thêm tốc độ. Hắn nhớ đến Mộng Điệp nhân sinh kịch bản bên trong viết, nàng là Sương Nguyệt kiếm thể, có cực cao kiếm đạo thiên phú. Vừa vặn thử một chút cái này thiên phú mạnh bao nhiêu. Lâm Mộng Điệp diễn luyện lần thứ nhất, tay chân lạnh nhạt, động tác cứng ngắc. Lần thứ hai, cả bộ động tác thì trôi chạy không ít. Lần thứ ba, đã có thể hoàn chỉnh xuất hiện lại, đồng thời động tác 10 phân tiêu chuẩn. Tốc độ học tập nhanh chóng, vượt quá Phương Hạo dự kiến. Mấu chốt là, nàng cầm kiếm động tác rất vụ bè, giống là lần đầu tiên học kiếm. Phương Hạo nghi ngờ nói, ngươi là lần đầu tiên luyện kiếm sao? Lâm Mộng Điệp tưởng rằng chính mình học được không tốt, yếu ớt nói, ta ca không cho ta học những thứ này vũ đao lộng thương võ kỹ, hắn muốn cho ta học âm luật, nho đạo, luyện đan những thứ này. Kiếm đạo cái này ta tiếp xúc chế, nhưng ta sẽ cố gắng gấp bội. Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nói khẳng định lấy. Phương Hạo cười nói, ta không phải ý tứ này, ngươi có rất cao kiếm đạo thiên phú, tuyệt đối kiếm đạo thiên tài. Cho dù ta không giáo, chính ngươi nhìn đều có thể học được. A. Lâm Mộng Điệp sắc mặt cứng đờ, nàng còn nghĩ đến chính mình có thể hay không biểu hiện kém một chút, để sư huynh cho nàng tay đem tay giáo. Ai, kế hoạch ngâm nước nóng. Những ngày tiếp theo, Lâm Mộng Điệp mỗi ngày đều sẽ tới tìm Phương Hạo, rất nhiều lần, hận không thể một thiên 24 tiếng đợi ở bên cạnh hắn. Mà tại Phương Hạo điều giáo dưới, nàng kiếm đạo thiên phú triệt để hiện hiện. Đồng thời, hắn để Lưu Ly gia nhập vào, cùng Mộng Điệp cùng một chỗ luyện kiếm, tỉ thí với nhau. Nhìn lấy hai vị khí vận chi nữ tại chính mình dạy bảo dưới, một chút xíu mạnh lên, Phương Hạo trong lòng sinh ra một loại dưỡng thành cảm giác. Thật kỳ đợi các nàng cường đại lên cái kia một ngày. Đúng lúc này, ngoài cửa có gọi đến tiếng vang lên. Phương Hạo để hai nữ tiếp tục tu luyện, chính mình thì là ra ngoài xem xét tình huống. Hắn mở cửa lớn ra, chỉ thấy người tới mặc lấy chấp sự áo bào, thẳng tắp vóc dáng, khuôn mặt hiền lành. Phương Hạo nghi ngờ nói, ngươi là? Người kia giải thích nói, ta họ Châu, nội môn chấp sự, phụng tông môn chi mệnh, qua đến điều tra tình huống của ngươi. Phương Hạo có chút ngộng. Điều tra tình huống? Ta cái này cũng không có phạm tội a. Hắn nói ra, ngươi có thể hay không sai lầm, ta tại tông môn làm 10 năm tập dịch, thân phận tuyệt đối sẽ không có vấn đề, cũng chưa từng làm thai họa tông môn sự tình. Nhan chấp sự cười nhạt nói, không phải nguyên nhân này, ngươi suy nghĩ nhiều. Nhan chấp sự tiếp tục nói, ngươi tiến nhập nội môn đã có một chút thời gian, đã không có đi nhận lấy bổng lộc công pháp, cũng không có đi tu đạo viện nghe trưởng lão truyền thụ võ đạo. Đương nhiên, có lẽ ngươi có chính mình pháp môn tu luyện, tự học hiệu quả càng có ưu thế, nhưng cái kia có khảo hạch vẫn không thể thiếu. Phương Hạo nghe Nhan chấp sự giảng giải, xem như minh bạch nguyên do. Nội môn đệ tử là Quy Nguyên kiếm tông tương lai trụ cột vững vàng. Trong những người này, có rất nhiều người sẽ trưởng thành vì tông môn trưởng lão, chấp sự, chống lên tông môn tương lai. Cho nên, tông môn sẽ đối với nội môn đệ tử tiến hành định kỳ khảo hạch, hiểu rõ tu hành tiến độ. Cũng ở trong quá trình này chọn lựa ra thiên phú, tính cách đều tốt đệ tử, trọng điểm bồi dưỡng. Phương Hạo nói ra, hiện tại liền đi qua sao? Nhan chấp sự, đúng, thì hiện tại. Người cũng không cần khẩn trương, tầm thường tâm đối đãi liền tốt. Cũng là đơn giản ghi chép tu vi, kiểm tra tu hành tiến độ, biểu hiện tốt, có thể được tông môn trọng điểm vung trồng. Tốt, cùng ngươi đi qua. Phương Hạo trở về thông báo hai nữ một tiếng, liền theo Nhan chấp sự tiến về khảo hạch điểm. Hắn hiện tại thực lực rất mạnh, có thể thoáng tiệm lộ một chút sừng đầu. Chương 44, sơ hiện phong mang, nói chuyện ngang hàng. Chương 44, sơ hiện phong mang, nói chuyện ngang hàng. Không bao lâu, Phương Hạo đi vào tông môn hạch tâm khu vực tẩy kiếm trì. Tẩy kiếm bên cạnh có một chỗ trống trải khu vực, chỗ đó đứng sừng sững lấy một tảng đá lớn. Đá lớn tổng thể hiện lên màu nâu xanh, da bị cắt mở một đường vết rách, vương vức thạch trên mặt có lấy một phần sắc bén đến cực hạn văn chương. Từng chữ đều mang theo sắc bén chi thế, như cùng một chôi chôi bảo kiếm. Có không ít ngưng nguyên cảnh đệ tử tĩnh tọa tại đá lớn trước, lĩnh hội trên đó văn tự. Phương Hạo từ xa nhìn lại, đều có thể cảm nhận được trên đó kiếm khí tại bốc lên, cảm giác tới gần liền sẽ bị kiếm khí bao phủ. Hắn tò mò hỏi, Nhan Chấp Sự, khối này tảng đá là? Nhan Chấp Sự nhìn sang, giải thích nói, đó là kiếm ý hẳn giống, trên đó phụ có kiếm ý. Nếu như muốn lĩnh ngộ kiếm ý, liền đi đá lớn trước lĩnh hội kiếm quyết, làm ít công to. Cũng không phải mỗi người đều có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý, chủ yếu xem thiên phú. Thì ra là thế. Phương Hạo gật đầu nói, khó trách nhìn lấy sẽ có loại sắc bén cảm giác. Nhan Chấp Sự đem Phương Hạo đưa đến một chỗ an tĩnh đình viện, bên trong đã có 7-8 cái ngưng nguyên cảnh đệ tử đang chờ đợi. Tại hắn về sau, còn có đệ tử đang lục tục chạy đến. Bên trong đang tiến hành khảo hạch, chuẩn bị một chút đi, đợi lát nữa gọi vào ngươi thì đi vào. Hảo. Nhan Chấp Sự dẫn hắn qua đến về sau, liền rời đi. Phương Hạo vào nhà, tìm cái chỗ ngồi xuống. Tại tới trên đường, hắn đã Nhan Chấp Sự trong miệng biết rõ thông lệ khảo hạch có quan hệ công việc. Cùng nội môn thi đấu khác biệt. Thông lệ khảo hạch không luận võ, nó cường điệu ghi chép đệ tử trước sau thực lực biến hóa. Lấy này đến quan sát đánh giá đệ tử phải chăng nỗ lực tu luyện, cùng võ đạo thiên phú là không nổi bật. Tương tự một chút, nội môn thi đấu tựa như thi cuối kỳ, thông lệ khảo hạch cũng là bình thường tiểu chắc. Thông lệ khảo hạch tốc độ rất nhanh, một người chỉ cần 3-5 phút đồng hồ, cho nên rất nhanh liền đến phiên Phương Hạo. Khảo hạch trong phòng, một tiếng trung khí 10 phần thanh âm truyền ra. Xuống một vị, Phương Hạo. Nghe được gọi đến, Phương Hạo lúc này đứng dậy đi vào. Đây là một cái trống trải gian phòng, bên trong chỉ có một vị trưởng lão, hai người đệ tử. Trưởng lão thực lực cao thâm, khí tức hùng hồn, tấm lấy một tấm nghiêm túc uy nghiêm quốc tử mặt, đối với người nào đều là ăn nói có ý tứ. Má trái gò má còn có một chỗ dài 3 cm vết sẹo, uy nghiêm cảm giác càng sâu. Hai vị đệ tử chia nhau ngồi hai bên, trên bàn bày biện một đống sổ, ghi chép đều là nội môn đệ tử tin tức cặn kẽ. Trong đó một vị đệ tử cầm lấy trên bàn danh sách, chiếu vào niệm, Phương Hạo, hơn 3 tháng trước bên ngoài dòng dõi 9 thành tích tiến nhập nội môn, tạm thời chưa tiếp thụ qua thông lệ khảo hạch. Nói xong, hắn do hỏi, trở lên miêu tả nhưng có lỗ hổng. Phương Hạo trả lời, không có. Trưởng lão nghe giới thiệu, đôi mắt khẽ nâng. Thông qua ngoại môn thi đấu tiến nhập nội môn đệ tử, cũng coi là trong trăm có một, thiên phú cần phải còn không có trở ngại. Một tên đệ tử khác nói ra, đã xác nhận tin tức không sai. Khảo hạch bắt đầu, phơi bày một ít người cảnh giới bây giờ. Phương Hạo cũng không che lấp, toàn lực ứng phó. Trong khoảnh khắc, ngưng nguyên cảnh bắt trọng khí tức tiêu tán mà ra, triển hiện cho ba người. Vị kia ghi chép thông lệ khảo hạch đệ tử có chút khó có thể tin, bút dừng lại giữa không trung, không biết làm sao. Hắn chần chờ nói, ngưng nguyên cảnh, bắt trọng. 3 tháng, theo thông mạch cảnh đến bây giờ ngưng nguyên cảnh bắt trọng, cái này hợp lý sao? Không biết xử lý như thế nào đệ tử, quay đầu xin chỉ thị, trưởng lão, ngài nhìn đến đón lấy nên xử lý như thế nào? Trưởng lão tùy ý tư thái thu liễm, thần sắc cũng nghiêm túc lên. Ta nhìn một chút. Hắn cầm lấy trên bàn danh sách, phía trên ghi lại đều nội môn đệ tử tin tức cả kẽ. Trưởng lão tìm tới Phương Hạo có quan hệ tin tức, tỉ mỉ nhìn một lần. Sau khi xem xong, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Phương Hạo, trầm giọng nói, 3 tháng trước, ngươi lấy thông mạch cảnh cửu trọng thực lực, ở ngoại môn thi đấu phía trên đoạt được thứ 9 tên. Hơn 3 tháng thời gian, ngươi theo thông mạch cảnh tu luyện tới hiện tại ngưng nguyên cảnh bắt trọng. Phương Hạo gật đầu, khẳng định nói, đúng. Hắn triển hiện thực lực, chính là muốn đề cao mình tại tông môn địa vị. Chỉ có như vậy, mới có thể tiếp xúc đến càng cao tầng thứ tin tức cùng tồn tại. Cho dù là nghe được khẳng định như vậy trả lời chắc chắn, trưởng lão vẫn là khó có thể tin. Hắn đối Phương Hạo nói ra, ngươi đi theo ta. Nói thì mang Phương Hạo rời đi nơi này, đồng thời, hắn đối cái kia hai người đệ tử nói ra, các ngươi hai cái tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Minh bạch. Phương Hạo phục tùng mệnh lệnh, theo trưởng lão đi. Trưởng lão mang Phương Hạo đi đến khảo thí thần hồn khu vực, quá không thể tưởng tượng nổi, hắn phải xác định một chút có phải hay không bị lao yêu quái đoạt xá. Đi kiểm tra một chút thần hồn, ta phải trước xác định ngươi không có bị lao yêu quái đoạt xá. Trưởng lão chỉ chắc hồn thạch, nói ra, nếu như ngươi không có bị đoạt xá, chắc hồn thạch thì bảy biện da trắng non không tì vết dáng vẻ, nếu như ngươi là bị đoạt xá, vậy nó thì sẽ biến đen nhánh vào đủ, đi thôi. Phương Hạo còn tưởng rằng hắn là muốn làm gì, kết quả là muốn chắc thần hồn độ phù hợp. Hắn là đầu thai tới, khẳng định phù hợp a. Hắn nghe lệnh làm theo, đưa tay khoác lên chắc hồn trên đá. Sau một khắc, chắc hồn thạch tản mát ra một trận màu trắng quang mang, trắng tinh không tì vết, không có chút nào tạp chất. Trưởng lão thấy cảnh này thời điểm, nỗi lòng lo lắng có thể để xuống. Nhưng sự tình còn không có kết thúc. Thực lực vượt qua thức đống nhiên mà tăng mạnh rồi cố nhiên đáng giá khẳng định. Nhưng có thể, độ tính chờ thiên phú mới có thể quyết định một người hạn mức cao nhất. Trưởng lão nói ra, cũng không cần trở về khảo nghiệm, ngay ở chỗ này thử đi. Tiếp đó, ta sẽ cho ngươi một bộ kiếm phổ. Ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian lĩnh hội, chỉ phải học được khúc dạo đầu 3 thức, ta coi như ngươi quá quan. Nói, hắn đem kiếm phổ đưa cho Phương Hạo. Phương Hạo tiếp nhận, tập trung nhìn vào. Chỉ là một bản linh cấp trung phẩm kiếm phổ, tính không được có bao nhiêu khó. Hắn không muốn lãng phí thời gian. Siêu phàm ngộ tính khởi động. Chỉ là thô sơ giản lược xem hết phía trước 3 thức, Phương Hạo liền bắt đầu diễn luyện. Đồng thời, chỉ là diễn luyện 3 lần thì đã có tiểu thành trình độ. Hắn biết, chính mình biểu hiện được càng ưu tú thì càng có thể gây nên tông môn coi trọng. Nhìn lấy một màn này trưởng lão đã nói không ra lời. Cái này kiếm phổ là hắn tự sáng tạo, chưa bao giờ ngoại truyền qua, nhìn hai mắt liền học được, bực này thiên phú thật sự là mắt trần có thể thấy. Cái kia nghiêm túc ánh mắt biến đến vui mừng, hòa ái, nhặt được bảo. Diễn luyện hoàn thành về sau, Phương Hạo nói tiếp, trưởng lão, còn muốn kiểm tra thế nào? Còn có một cái võ thể thiên phú phân đoạn. Có thể, chúng ta tăng thêm tốc độ. Đó lấy, Phương Hạo đi vào võ thể khảo nghiệm thất tinh thạch chủ trước. Hắn chiếu vào trưởng lão chỉ đạo, tiến hành khảo thí. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, hắn võ thể so tuyệt đại bộ phận võ thể đều mạnh, chỉ là hơi kém tại võ đạo thánh thể. Phương Hạo đối với kết quả này coi như hài lòng. Hắn ban đầu võ thể thiên phú rất kém cỏi, có thể có hôm nay thành tích, ngoại trừ tự thân nỗ lực, còn có tẩy tùy đan, long viêm quả, ngàn năm linh nũ, thánh huyết thạch tùy các loại bảo vật trợ lực. Thấy cảnh này trưởng lão, nhếch miệng lên độ cong rốt cuộc ép không được. Hắn cười lên ha ha. Tốt, tốt, tốt. Phương Hạo đúng không? Ngươi võ thể, nộ tính, kiếm đạo thiên phú mắt trần có thể thấy, tuyệt đối có thể đạt được tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Đi, ta mang ngươi tới gặp mặt đại trưởng lão. Không đợi Phương Hạo trả lời, hắn thì nhấc lên một cơn gió lớn, đem Phương Hạo từ dưới đất nâng lên. Hướng về tông chính giữa cửa van xin vạn kiếm phong bay đi. Phi hành trên đường, trưởng lão thần sắc không có nghiêm túc, chỉ còn hòa ái, liền âm thanh đều mang tới lực tương tác. Hắn ân cần hỏi thăm Phương Hạo gần nhất tu luyện như thế nào, có hay không gặp phải làm phức tạp. Phương Hạo lễ phép đáp lại, cùng trưởng lão nói chuyện ngang hàng, tựa như lúc trước kiếm tử cùng những cái kia nên đón hắn trưởng lão đồng dạng. Trưởng lão còn khen hắn không quan tâm hơn thua, có cá tính. Phương Hạo thật sự rõ ràng cảm nhận được, thực lực cùng thiên phú mang tới chỗ tốt. Chương 45, gặp mặt đại trưởng lão, hạch tâm đệ tử lãnh ngộ. Chương 45, gặp mặt đại trưởng lão, hạch tâm đệ tử lãnh ngộ. Vạn Kiếm Phong, đại trưởng lão tu luyện phủ đệ bên ngoài. Phương Hạo đánh giá trước mắt tu luyện phủ đệ, có chút không bắt mắt. Cửa lớn đỏ thắm, dày đặc phong cách cổ xưa, thạch trụ mượt mà, không có giường cột chạm trổ tinh tế, xem ra giản dị tự nhiên. Vượt qua gạch xanh lông mày ngói tường cao, có thể trông thấy tùm lá trúc tại trong gió nhẹ chập chờn, có loại nông thôn mục ca thức thanh lưu. Trưởng lão đối Phương Hạo nói ra, ngươi chờ một chút, ta đi trước báo cáo một tiếng. Đệ tử minh bạch. Nói, trưởng lão đi vào cửa lớn, thân ảnh biến mất ở bên trong. Phương Hạo cũng liền chờ ở bên ngoài trong một giây lát, liền bị trưởng lão đi ra gọi hắn đi vào. Hắn vội vàng đuổi theo tốc độ. Trong đình viện, một vị tóc xám trắng áo xanh láo giả, ở bên hồ thủy tạ bên trong tĩnh tọa thả câu. Hắn khí định thần nhàn, thần sắc lạnh nhạt, đắm chìm trong câu cá niềm vui thú bên trong. Phương Hạo nhìn sang, chỉ cảm thấy lão giả khí tức hùng hồn, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, thân thể hoàn toàn không phải mặt ngoài nhìn đến như vậy vẻ giàn mua. Mang Phương Hạo tới trưởng lão cung kính nói, đại trưởng lão, người ta cho ngài mang đến. Nói xong, hắn đối Phương Hạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phương Hạo lúc này chắp tay cúi người, hô, đệ tử Phương Hạo, bái kiến đại trưởng lão. Cũng chính là lúc này, đại trưởng lão thu xảo tre, câu lên một đầu nặng 3 cân cá trắng cỏ. Hắn tâm tình không tệ, trên mặt cũng mang theo ý cười. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Đúng. Hắn đem lưới câu lấy ra, đem cá bỏ vào một bên vạc nước bên trong. Đón lấy, cầm lấy vị kia trưởng lão đưa tới có quan hệ Phương Hạo tin tức cặn kẽ, tỉ mỉ xem xét. Phương Hạo, tại dược điền làm qua 10 năm tạp dịch, phàm tục thành trì xuất thân. Đoạn thời gian trước tấn thăng ngoại môn sau, đại trưởng lão ngay từ đầu nhìn đến coi như tùy ý. Thời gian dần trôi qua, hắn thu hồi tùy ý thần sắc, cả người đều biến đến nghiêm túc lên. Một bên nhìn lấy trong tay tin tức, một bên đánh giá lấy Phương Hạo, có chút khó có thể tin. Làm tạp dịch 10 năm không có tiếng tăm gì, nhất triều khởi thế, đột nhiên tăng mạnh. Lại hơn nửa năm thời gian, thì theo thông mạch cảnh tu luyện tới ngưng nguyên cảnh bắt trọng. Còn có cái này thông lệ khảo hạch kết quả, võ thể, nộ tính, kiếm đạo chờ thiên phú, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt hảo. Hắn đi tới, vòng quanh Phương Hạo dò xét một lần, vẫn cảm thấy có chút mập miễn. Không phải là bị cái nào lao yêu quái đoạt xá đi. Nói xong, hắn nắm lên Phương Hạo tay phải, tinh thần niệm lực ngang đè tới, muốn nhìn rõ ràng phải chăng có bị đoạt xá qua. Phương Hạo chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy, trong lòng giật mình. Đây là cái gì thủ đoạn? Có thể để hắn có loại hồn bay lên trời hoảng hốt cảm giác. Bên cạnh trưởng lão phụ hòa nói, đại trưởng lão, ta dẫn hắn đi chắc hồn thạch chắc qua, thần hồn tuyệt đối không có vấn đề. Đại trưởng lão Vương Hạo trên mặt không có vẻ thống khổ, chậm rãi thu tay lại. Thần hồn phù hợp, bộ dạng không có dịch dung dấu vết, thể nội chân nguyên cương mạnh bá đạo, chí dương chí cường, cũng không phải tu luyện ma công, rất không tệ. Nói xong, đại trưởng lão trên mặt mỉm cười hòa ái, giải thích nói, ngươi trưởng thành tốc độ thật sự là không thể tưởng tượng, cho nên kiểm tra ắt không thể thiếu, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Bất quá ngươi yên tâm, ta chỉ kiểm tra thân phận, khác một mực không hỏi. Nếu như có người muốn nhìn trộm ngươi tu luyện pháp môn, ngươi để hắn đến hỏi ta, ta giúp ngươi trả lời. Phương Hạo có chút ngây người. Hắn coi là đại trưởng lão sẽ truy hỏi mình tu luyện kinh lịch, tỉ như chính mình là bởi vì loại nào duyên cơ tu luyện được nhanh như vậy. Kết quả, đại trưởng lão lại nói thẳng sẽ không truy vấn bí mật của hắn, cũng không để cho người khác nhìn trộm bí mật của hắn. Phương Hạo gật đầu, cung kính thanh âm, đệ tử tuân mệnh. Đại trưởng lão tiếp tục nói, cũng không trách chúng ta nhạy cảm, mà chính là cái này thế giới quá nguy hiểm. Ta gặp qua không ít tông môn, đều là bởi vì nội bộ có gian tế mà đi hướng sụp đổ. Muốn có được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, thân phận là tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề. Hiện tại, ngươi qua quan. Nghe được câu này, Phương Hạo mặt lộ vẻ vui mừng. Đạt được đại trưởng lão khẳng định, thì mang ý nghĩa hắn tiến nhập tông môn cao tầng tầm mắt. Địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, tương lai đều có thể. Đó lấy, đại trưởng lão đối mang Phương Hạo tới trưởng lão nói ra, liên quan tới hắn sự tình, không muốn tuyên dương ra ngoài, hiểu không? Thuộc hạ minh bạch. Phương Hạo có chút không hiểu, không thể tuyên dương ra ngoài là có ý gì? Tựa hồ là nhìn ra Phương Hạo nghi hoặc, đại trưởng lão giải thích nói, ta đã nói rồi, cái này thế giới rất nguy hiểm. Trừ ra lấy võ đạo thánh địa cầm đầu tông môn thế lực, trên đời còn có ma đạo thế lực, sát thủ tổ chức, Phật Đà vu cổ các loại, phức tạp cực kỳ, bọn hắn cũng không nguyện nhìn đến ngươi như thế một thiên tài. Cho dù là chính đạo tông môn ở giữa, cũng không thấy cũng là hòa hợp thêm thấm. Tây cao chịu gió lớn, tại ngươi có năng lực tự vệ trước đó, điệu thấp ẩn núp là lựa chọn tốt nhất. Cũng không phải chỉ có ta Quy Nguyên Kiếm Tông làm như thế, cái khác tông môn cũng kém không nhiều, sẽ đem một vài thiên kiêu đệ tử giấu đi, trong bóng tối bồi dưỡng, tính toán là một loại bảo hộ. Ngươi cái này niên kỷ người trẻ tuổi, lòng dạ thịnh, đều nghĩ đến muốn danh dương thiên hạ, nhưng xuất phát từ lý do an toàn, vẫn là biến mất phong mang cho thỏa đáng. Có lẽ đối người khác mà nói, tuổi trẻ tài cao, vạn chúng chú mục mới tính thành công. Nhưng đối Phương Hạo mà nói, đây đều là hư danh, hắn chỉ coi trọng thực lực. Có thực lực chẳng khác nào nắm giữ hết thảy. Cho nên, hắn đối cái này an bài không có dị nghị. Đệ tử phục tùng an bài. Nhìn Phương Hạo như thế ổn trọng, đại trưởng lão rất là vui mừng. Hắn gặp quá nhiều có thiên phú người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo. Một chút lấy được chút thành tích thì các loại khoe khoang, sợ người khác không biết hắn có bao nhiêu cân lượng. Đại trưởng lão cười nhạt gật đầu. Ngươi yên tâm, tông môn với ngươi ưu đãi sẽ không thiếu. Ta sẽ cho người đem ngươi đãi ngộ để cao đến hoạch tâm đệ tử cấp bậc có thể tùy ý ra vào tông môn các loại tu luyện thất, không nhận thời gian, số lần chờ điều kiện hạn chế. Hạch tâm đệ tử cấp ưu đãi là đối ngươi thân này võ đạo thiên phú khen thưởng, nếu là ngươi hoang phế tu luyện dẫn đến tu vi đình trệ, ưu đãi liền sẽ bị thu hồi. Cuối cùng, đại trưởng lão lời nói thấm tiếng nói, thật tốt nỗ lực, không muốn lãng phí ngươi cái này một thân mắt trần có thể thấy thiên phú. Đệ tử minh bạch. Thiên phú dị bẩm lại không có ỷ lại sùng mạc tiêu, đại trưởng lão càng xem càng thuận mắt. Hắn từ bên hông chứa vật túi bên trong lấy ra một thanh lớn chừng bàn tay màu vàng kim tiểu kiếm, ba tấm tỏa ra ánh sáng lung linh màu vàng kim phụ lục. Chôi này tiểu kiếm ẩn chứa kiếm đạo chân ý, ngươi có thể dùng đến lĩnh hội kiếm ý, trong đó còn có ba đạo kiếm khí, mỗi một đạo đều có thể diện sát thiên nhân cảnh cựu trọng tồn tại, cho ngươi dùng phòng thân. Cái này ba tấm phá không phủ, chú nhập chân nguyên liền có thể kích hoạt, một tấm có thể mang ngươi thuấn di đến 800 dặm bên ngoài địa phương, gặp phải không thể địch lại tồn tại, nó có thể bảo vệ ngươi một mạng. Phương Hạo hai tay tiếp nhận, không người đáp, tại đại trưởng lão tứ bảo. Cực kỳ tu luyện, chuyện khác không cần ngươi quan tâm, trở về đi. Đúng. Phương Hạo quay người rời đi. Nhìn lấy Phương Hạo rời đi thân ảnh, một bên trưởng lão hiếu kỳ hỏi, đại trưởng lão, ngươi cảm thấy hắn kiếm đạo thiên phú, cùng kiếm tử so sánh, người nào cao hơn một chút? Đại trưởng lão cho lưỡi câu che mồi, lơ lên nói, hỏi chuyện này để làm gì? Bởi vì ta cảm thấy hắn kiếm đạo thiên phú càng hơn một bậc, nói không chừng hắn có thể ngộ ra tổ sư lưu lại sau cùng một phần kiếm quyết. Đại trưởng lão nghe vậy sững sờ, chợt lắc đầu. Thật có đơn giản như vậy lời nói? Sau cùng một phần kiếm quyết sớm đã bị phá giải đi ra. Đi ra đại trưởng lão phủ đệ, Phương Hạo tâm tình thật tốt. Chính mình cần phải có thể tại trong tông môn sông pha đi, hắn nghĩ đến. Bất quá ý nghĩ này vừa mới bắt đầu sinh, liền bị hắn bóp tắt. Kém chút thì đắc chí vừa lòng, đắc ý vong hình. Vững vàng lấy đến so cái gì đều trọng yếu, tiêu căng sẽ chỉ hại chính mình. Hắn gắng giữ lòng bình thường, trở lại về phủ đệ. Trông thấy Phương Hạo trở về, Lâm Ngộng Điệp chạy chậm đến phía trên tới đón tiếp, ngọt ngào cười, một đôi đảo mắt híp mắt thành nguyệt nha hình. Sư Minh, ngươi trở về. Ừm. Phương Hạo nhìn lấy Lâm Ngộng Điệp ngọt ngào nét mặt tươi cười, tâm tình vui vẻ. Ngươi nhìn ta kiếm pháp luyện được thế nào, ta biểu thị cho ngươi xem a. Nói, nàng kéo Phương Hạo cánh tay, đem hắn kéo đến bên diễn võ trường phía trên vị trí, chính mình thì là tại chỗ trình diễn luyện kiếm chiêu. Cùng lần trước so sánh, lần này không có tiến bộ, ngược lại là lui bước không ít, động tác đều có chút kẹt lại, siêu siêu mèo mèo. Phương Hạo tập trung nhìn vào, nguyên lai nàng là đang cố ý phạm sai lầm. Đánh xong một bộ kiếm quyết, nàng có chút ngượng ngùng chạy tới, yếu ớt nói, ta có chút động tác quên đi, sư minh ngươi có thể sẽ dạy ta một lần sao? Phương Hạo nắm bắt mặt của nàng, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, ngươi diễn kỹ có chút vụng về sao? Lâm Mộng Điệp nghe vậy, biểu lộ có chút mất tự nhiên, cứng ngắc nghiêng đầu đi, tránh né Phương Hạo ánh mắt. Chột dạ nói, cái gì diễn kỹ? Ta nghe không hiểu. Sư minh ngươi thì dạy ta hai lần, ta nhớ không rõ cũng bình thường đi. Một lần nữa, ta nhất định có thể học được. Nàng chắc chắn nói. Thiếu nữ dung cảm là đáng giá khen thưởng. Phương Hạo hờ hững nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong, hắn nắm chặt Lâm Mộng Điệp cầm kiếm tay, như nàng mong muốn tay đem tay dạy học. Trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cơ thể, sư minh trên thân lan tràn ra thiếu niên khí tức là chân thật như vậy, để cho nàng mê say. Lâm Mộng Điệp đạt được cơn muốn, vánh nhuận trên môi ý cười không có chút nào ẩn tàng, sư minh hắn vẫn là rất ôn nhu. Chương 46, ngươi bắt ta làm tấm mộc có được hay không? Chương 46, ngươi bắt ta làm tấm mộc có được hay không? Xế chiều hôm đó, đại trưởng lão thì phái người đưa tới một tấm màu tử kim kiếm lệnh. Lớn chừng bàn tay, trừ bỏ Phương Hạo tên bên ngoài, trái phải hai mặt đều tuyên khắc lấy Quy Nguyên kiếm lệnh bắt mắt tiêu chí. Cùng kiếm lệnh cùng một chỗ đưa tới, còn có tông môn địa đồ. Phía trên ghi chú tông môn bên trong sở hữu tu luyện thất vị trí, cùng các người tu luyện thất công năng giới thiệu, mở ra thời gian. Tại địa đồ bắt mắt khu vực, còn viết, bằng hạch tâm kiếm lệnh, có thể tùy ý tiến nhập tu luyện thất tu luyện mà không bị hạn chế. Vớt ve kiếm trong tay lệnh, Phương Hạo ánh mắt lộ ra một tia thần thái. Cũng coi là tại kiếm tông bên trong lăn lộn xảy ra chút kết quả. Hô, một trận gió lạnh thổi qua, không bao lâu, trên bầu trời bay xuống phía dưới lẻ tẻ tuyết hoa, bắt đầu cho đại địa trải lên ngân trang. Nơi này phàm tục thế giới cùng kiếp trước một dạng, cũng đã có năm tập tụ. Phương Hạo nhìn lên trên trời bay xuống tuyết hoa, mới biết niên quan gần. Làm ngày cày đêm quên mình tu luyện, đều nhanh quên ghi thời gian. Thật nhiều năm không có trở về nhà, bây giờ ta cũng coi là có chút thành tựu, về nhà. Hắn trong lòng có quyết định. Lúc này thu thập bỏ hành lý, cũng đem chính mình về nhà tin tức nói cho Lưu Ly cùng Mộng Điệp. Lưu Ly tính cách hàm súc nội liễm, nàng ôn nhu nói, cần ta cùng ngươi trở về sao? Lâm Mộng Điệp ngược lại là trực tiếp. Nàng nhu thuận đứng tại Phương Hạo bên người, mong đợi xoa xoa tay nhỏ. Đúng a sư huynh, chúng ta cùng ngươi trở về đi. Thuận tiện nhìn một chút bá phụ bá mẫu, ta lại sẽ tán gẫu, mang ta trở về chuẩn không sai, tuyệt không thể ngắt. Phương Hạo gẩy nhẹ nàng một cái đầu băng, thản nhiên nói, ta về nhà ăn tết, ngươi theo xem náo nhiệt gì. Lâm Mộng Điệp bị đau bưng bít lấy đầu, bĩu môi nói, ta đây không phải sợ ngươi bị thúc hôn à, nghe nói ngươi loại này vừa độ tuổi thanh niên về nhà đều sẽ bị thúc hôn. Nàng vỗ bộ ngực, ngọt ngào cười nói, hì hì, ta không ngại ngươi bắt ta làm tấm mộc, mà lại ta ca cái kia hai hàng khẳng định lại ở bên ngoài lịch luyện, không có không trở lại, ngươi thì nhẫn tâm để cho ta một cái yếu đuối nữ tử cô độc tịch mịch đáng thương bất lực sang năm a. Nàng nhíu môi, trơ mắt nhìn Phương Hạo, điềm đạm đáng yêu. Phương Hạo bị nàng ra hỏa này chọc cười, nàng xác thực thẳng có thể nói, được, vậy liền cùng một chỗ trở về đi. A, sư huynh và thuế. Nàng hưng phấn nhảy một cái cao ba thước, đào mắt hiếp mắt thành nguyệt nha hình, không đủ thục nữ, nhưng đầy đủ có sức sống, đầy đủ hoạt bát. Lưu Ly cười nhạt nói, ta tới thu thập bọc hành lý đi. Phương Hạo, được, ta đi Linh Thú Sơn dắt mấy thất ngựa tới. Hai nữ vẫn chỉ là thông mạch cảnh, không thể ngựa không, cho nên Phương Hạo phải đi Linh Thú Sơn lấy mã. Đi vào Linh Thú Sơn, hắn chọn lựa thích hợp thất ngựa. Rất nhanh, hắn thì tìm kiếm đến một đám xinh đẹp bạch mã. Bọn chúng đầu mang một cái viên trụ hình dáng độc giác, dài nửa thước, cái đầu đủ cao khoảng 2 mét. Phần lưng mọc ra xinh đẹp cánh chim màu trắng, vỗ thời phong cắt phấn khởi, thần dũng vô địch. Phương Hạo chỉ những cái kia bạch mã, cho ta lấy ba thất như thế bạch mã tới. Linh Thú Sơn quản sự Vương Hạo mặc lấy nội môn đạo bào, lắc đầu nói, chỉ sợ không được, những cái kia bạch mã chỉ có hạch tâm đệ tử cùng trưởng lão mới có thể sử dụng. Nếu như ngươi có đặc thù cho phép, xin lấy ra một chút. Phương Hạo cũng không nói cái gì, cho hắn nhìn khối kia màu tử kim quy nguyên kiếm lệnh. Quản sự dây trở mặt, cung kính thanh âm, chờ một lát, ta cái này đi ngài dắt qua tới. Phương Hạo, ta muốn ba thất, yêu cầu tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, xem ra còn phải cao lớn. Không có vấn đề. Rất nhanh, cái kia Linh Thú Sơn quản sự thì đem ngựa dắt tới, còn thân mật nói ra, cần ta cho ngài dẫn đi sao? Có thể. Quản sự tại dẫn ngựa quá trình bên trong, trả lại Phương Hạo giảng thuật bạch mã tập tính, tốc độ chờ có quan hệ tri thức. Thông qua hắn giảng giải, Phương Hạo mới biết được, những cái này ra hỏa nếu là toàn lực phi hành, một canh giờ có thể tiến lên 2000 dặm. Nhà của hắn cách Quy Nguyên Kiếm Tông cũng mới hơn 3000 dặm. Kỵ bọn chúng trở về, một cái nửa canh giờ là đủ rồi. Phương Hạo đem ngựa mang về lúc, Lưu Ly cùng Mộng Điệp đã thu thập xong bọc hành lý. Lâm Mộng Điệp nhìn lấy những thứ này anh tuấn thất ngựa, không cầm được kinh hô, sư huynh, ngươi thật có ánh mắt, đây cũng quá xoáy đi. Kỳ hỉ, ta có thể chọn trước sao? Ngươi nhìn ngươi ưa thích cái kia đi. Thật cảm tạ sư huynh, vẫn là sư huynh thương ta. Nàng xoay người nhảy lên, vững vàng rơi vào một con ngựa trên lưng ngựa. Mã Nhi đầy đủ nghe lời, điều khiển cũng không khó. Khi biết được Mã Nhi có thể bay lúc, Lâm Mộng Điệp lại là không cầm được kinh thán, không chút nào tiếc rẻ đối Phương Hạo ca ngợi. Cái này làm đến Phương Hạo đều có chút xấu hổ, gia hỏa này miệng thật ngọt. Một hàng ba người lái mã phi ra tông môn, hướng về Phương Hạo gia hương chỗ thành trì bay đi. Đến mức hai cái linh sủng lưu tại phủ đệ trong nhà hộ viện. Phương Hạo đã đem nuôi nâng cái này hai cái gia hỏa làm thành cố định nhiệm vụ, dán tại nhiệm vụ các, đói không đến cái này hai hàng. Sợ cái này tiểu lão hổ chạy loạn, Phương Hạo lại cầm dây xích sắt buộc lại, cột vào cửa chính về sau. Tiểu lão hổ có chút bất đắc dĩ, chủ nhân đây là coi nó là chó dưỡng a. Xem ở cơm đến há miệng phân thượng, chó thì chó đi. Nó khi còn bé là thật đói sợ. Thứ Phương Thành. Tại phàm tục thế giới bên trong, đây là một tòa không lớn không nhỏ thành trì. Bởi vì thành trì tổng thể quy hoạch bốn phía, gọi tên tứ phương. Lâm Đông đã tới, trên bầu trời tuyết lớn tung bay, hàn phong gào thét, mang theo thấu xương giá lạnh. Trên đường cái trống rỗng, mọi người đều trong phòng sưởi ấm sưởi ấm. Phương gia cửa chính, một vị khí chất đoan trang phụ nhân đứng tại ngoài cửa lớn, nhìn lấy nơi xa, trong mắt mang theo chờ mong. Nàng hất lên giày đặc lông chồn áo khoác chống lạnh, mang theo tay gấu bao tay. Nhưng trời đông giá rét, không thức thời gió lạnh chỗ nào cũng có, vẫn như cũng là đông lạnh đến nàng thẳng phát run. Phu nhân, trở về phòng bên trong ngồi đi, bên ngoài lạnh. Phụ nhân không có trả lời, ôn nhu hỏi, ngươi nói năm nay Hạo Nhi sẽ trở về a? Trung niên nam nhân cầm giữ nàng vào lòng, thay nàng ngăn lại hàn phong. Ai biết tiểu tử thúi kia cái gì thời điểm trở về, đều không cái tin chính xác. Phụ nhân lẩm bẩm nói đến, Hạo Nhi đã có 3 năm không có về nhà, cũng không biết hắn ở bên ngoài qua thế nào, có lạnh hay không, có thể hay không bị đói. Hừ, ta nhìn hắn cũng là ăn nhiều chết no. Làm gì không tốt, phải học người luyện võ, cái này tứ phương thành bên trong có mấy người là dựa vào luyện võ sống qua. Phụ nhân giống như cười mà không phải cười nói, ban đầu là người nào ủng hộ hắn? Khụ khụ, ta cảm thấy hắn ăn 2 năm khổ liền sẽ trở về, nào biết được hắn như thế có thể chịu, sớm biết thì không cho hắn đi. Hai người vừa nói vừa cười ân ái có thừa, tiện sát người khác. Trời sắp tối lúc, gió tuyết ngừng. Từng nhà đều có người đi ra quét trước cửa tuyết. Nhưng là, thiên ngoại lại là có 3 mảnh màu trắng thân ảnh, càng ngày càng gần. Mau nhìn, đó là cái gì? Hở? Là ta hoa mắt sao? Mã Nhi sẽ bay trên trời. Vê đút hoặc vê đút, ta nhất định là chưa tỉnh ngủ. Phụ nhân lòng có cảm giác, nàng đem ánh mắt ném đi qua, tựa hồ chỗ ấy có người đang nhìn mình. Thân ảnh càng đến gần càng gần, ánh mắt của nàng dần dần hoảng hốt, cuối cùng vui khó tự kiềm chế. Nhìn, ngươi mau nhìn, đó là Hạo Nhi. Ta xem một chút. Trung niên tập trung nhìn vào, trong đôi mắt tận là kinh ngạc, nhưng càng nhiều là kinh hỉ. Xú tiểu tử, nhiều kiểu còn thật nhiều. Phương Hạo là ngưng nguyên cảnh tồn tại, hắn xa xa đã nhìn thấy phụ mẫu thân đứng trước cửa nhà. Đều nói gần hương tình càng e sợ, Phương Hạo lại là một khắc cũng chờ không nổi, nhảy đi xuống, chính mình ngự không bay ra. Hắn như thiên ngoại phi tiên giống như ra sân, để cái này nho nhỏ phàm tục thành trì trở nên khiếp sợ. Đó là rơi xuống Phương gia đi. Phương gia không phải có cái hải tử bên ngoài luyện võ sao? Xem ra là học thành trở về. Lợi hại, ta còn là lần đầu tiên gặp có người có thể bay. Rơi xuống cửa nhà lúc, Phương Hạo trong mắt nổi lên một tia vũ khí. Cha, mẹ, ta trở về. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Phương Hạo mẫu thân kích động nắm tay của con trai, nhẹ khẽ vuốt vuốt khuôn mặt của hắn, trong đôi mắt nổi lên một tia nước mắt, vui đến phát khóc. Phương Hạo hắn cha ho nhẹ hai tiếng, hờ hững nói một câu, ngươi bản sự thật to lớn, hàng năm cũng phải làm cho ngươi nương ở trước cửa trông ngươi trở về. Phương Hạo có chút thấy nấy. Hắn mẫu thân hung hăng về nguyết hắn một cái, ú và nói, thì ngươi nói nhiều, còn không mau đi để hạ nhân chuẩn bị cơm canh. Đừng để ý đến hắn, Hạo Nhi. Đi, chúng ta đi vào nói. Phương Hạo yếu ớt nói, còn có hai người. Lúc này, Lưu Ly cùng Mộng Điệp cũng rơi xuống, cùng hô lên, bá mẫu tốt. Tại phàm tục thế giới, hai người các nàng dung nhan, không khác nào tiên nữ hạ phàm, mặc dù nói các nàng vốn là đặc biệt đẹp đẽ. Phương Hạo mẫu thân nhìn đến có chút đốc, có chút không biết làm sao. Hạo Nhi, các nàng là ta đồng môn sư muội, cùng ta cùng nhau về nhà săn năm, cùng là nữ nhân, nàng có thể nhìn ra hai người cùng chính mình nhi tử quan hệ, hoàn toàn không phải sư huynh muội đơn giản như vậy. Bất quá, mang như thế xinh đẹp nữ hải tử về nhà, cũng là kiện vui vẻ sự tình. Không cần câu nệ, vào đi. Lâm Ngọc Điệp phát huy nàng xuất sắc giao tiếp năng lực, rất nhanh liền cùng Phương Hạo mẫu thân rút ngắn quan hệ. Nhìn lấy cái này cùng hài một màn, Phương Hạo khẽ miệng lộ ra một vệt ý cười. Tương lai sẽ như thế nào hắn không biết, nhưng hôm nay đầy đủ mỹ hảo. Chương 47, gặp lại Lê Vân Nu, thuế biến sắp đến, chương 47, gặp lại Lê Vân Nu, thuế biến sắp đến. Vào lúc ban đêm, người một nhà trò chuyện vui vẻ ăn cơm tất nhiên. Sự thật chứng minh, Lâm Ngọc Điệp luôn hành cử chỉ rất có lực tương tác, hai ba câu nói thì cùng Phương Hạo mẫu thân rút ngắn quan hệ. Nàng nhu thuận giống như cái hài tử, miệng lại ngọt, đặc biệt nhận người ưa thích. Nguyệt Lưu Ly cũng rất ngoan, có điều nàng không có giống Lâm Ngọc Điệp như vậy hoạt bát, hàm xúc nội liễm. Hoàn cảnh tạo nên người tính cách. Lâm Ngọc Điệp bị nàng ca ca Lâm Phong bảo vệ rất tốt, cơ bản không bị qua hủy khuất, có thể bảo lưu lại hài đồng cái kia có ngây thơ. Nguyệt Lưu Ly vẫn như cũng là có chút không thích ứng. Phương Hạo ngồi tại bên người nàng, nắm chặt tay của nàng, ra hiệu nàng không cần câu nệ. Nàng mỉm cười gật đầu, trong lòng rất là ngọt ngào. Ngày thứ hai, Phương Hạo xuất ra Thanh Tâm Bổ Nguyên Đan, Long Viêm Quả các loại bảo vật cho cha mẹ của mình sử dụng. Hai người mặc dù không biết những vật này kêu cái gì, nhưng chỉ dựa vào mắt thường cũng có thể nhìn ra là có giá trị không nhỏ bảo vật. Phương Hạo nói đây là cố ý chuẩn bị cho bọn họ, có thoát thai hoàn cốt hiệu quả. Nói, hắn thì cho hai người phục dụng. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Thanh Tâm Bổ Nguyên Đan, Long Viêm Quả dược lực bị luyện hóa. Phương Hạo mẫu thân tóc xanh bên trong xen lẫn tóc bạc nhiễm lên đen nhánh, khóe mắt nếp nhăn tản biến, tuyết nguyệt nếp vốn bị vớt lên. Phụ thân hắn trên mặt vẻ giàn mua biến mất, cả người giống như là trẻ lại mười mấy tuổi, khí huyết mười phần. Hai người nhìn đối phương tuổi trẻ bộ dáng, đều có chút không dám tin tưởng. Cái này dược thật thần kỳ a, cảm giác người đều trẻ ra hơn 10 tuổi. Nhìn lấy phụ mẫu thân trên mặt nét mặt tươi cười, Phương Hạo cũng là thật lòng vui vẻ, đây mới là đối với hắn nỗ lực tu luyện hồi báo. Đó lấy, hắn lại giúp phụ mẫu thân khơi thông thân thể kinh mạch, bước vào võ đạo. Tuy nói hai người sẽ không cùng người tranh đấu, nhưng tập võ có thể cường thân, kéo dài tuổi thọ, đối thân thể có rất nhiều chỗ tốt. Về nhà mấy ngày nay, Phương Hạo đem có thể cho hai người dùng bảo vật, tất cả đều dùng một lần. Không cầu thanh xuân mãi mãi, chỉ mong tuế nguyệt có thể chậm một chút. Ngay tại người một nhà đoàn tụ lúc, ngoài cửa thành lại truyền tới một tiếng to rõ dồn dập kêu khóc. Trong phủ phía dưới người biến sắc, lúc này đi đóng chặt cửa lớn, khóa kỹ cửa sổ. Phương Hạo phát giác không đúng, hỏi, đây là có chuyện gì? Phụ thân nói ra, mỗi khi gặp thu đông, đồ ăn giảm bớt mùa vụ, ngoài thành đều sẽ có xài lang hổ báo chờ manh thú bồi hồi. Bọn chúng sẽ tìm thời gian, xâm nhập thành trì, ăn vụng nuôi trong nhà súc vật. Vừa mới tiếng vang thì là nói có manh thú xông vào thành, để đại gia không muốn ra khỏi cửa. Phương Hạo không muốn để những cái này ra hỏa phá hư sang năm vui mừng. Hắn nói ra, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, hắn đằng không mà lên, nhìn xuống toàn thành. Không bao lâu, liền phát hiện mấy cái sói hoang thân ảnh. Tại sói hoang phụ cận, còn có thành chủ phủ đội ngũ tại tiến hành vây quét. Chỉ bất quá những thứ này sói hoang tính cách hung mãnh, tốc độ lại nhanh, thành chủ phủ người trong thời gian ngắn không cách nào đưa chúng nó chế phục. Phương Hạo phi thân đi xuống, hai ba lần liền đem những thứ này sói hoang diệt sát. Tình cảnh này, để thành chủ phủ đội ngũ nhìn đến có chút ngây người, hảo lợi hại. Phương Hạo giải quyết về sau, hỏi người ở chỗ này nói ra, cũng chỉ có những thứ này sao? Cửa thành Bắc phụ cận cũng có mấy cái. Được. Nói, hắn phi thân tiến về cửa Bắc, giải quyết sở hữu xông vào thành sói hoang. Toàn bộ quá trình cũng liền một phút tả hữu. Sau khi trở về, hắn cùng phụ mẫu thân đưa ra đề nghị, dọn nhà, dọn đi Lâm Võ Thành. Chỗ ấy cách Quy Nguyên Kiếm Tông thì 200-300 dặm, cách gần đó, an toàn có bảo hộ, có chuyện gì cần phải giúp một tay lời nói, chính mình cũng có thể bận tâm đến hai người. Hai người không có ý kiến. Chính mình nhi tử hiện tại có tiên đồ, sinh ý cái gì có thể buông liền buông đi, là thời điểm cái kia hưởng hưởng thanh phúc. Được hai người sau khi đồng ý, sự tình thì đơn giản nhiều. Lấy Phương Hạo thân phận bây giờ địa vị cùng tài lực, muốn tại Lâm Võ Thành mua một bộ tốt trạch viện, dễ như trở bàn tay. Đoàn tụ đoàn viên thời gian luôn luôn ngắn như vậy tạm thời, trong bất chi bất giác, thời gian nửa tháng lặng yên chạy đi. Đến trở về thời gian, Phương Hạo để Mộng Điệp lưu lại bồi tiếp mẫu thân, hắn cùng Lưu Ly đi về trước, tại Lâm Võ Thành bên trong tìm kiếm tốt trạch viện. An bài thỏa đáng về sau, trở lại tiếp mấy người đi qua. Lâm Mộng Điệp vui vẻ tiếp nhận cái này an bài, chỉ cần chiếm được bá mẫu niềm vui, con dâu vị trí khẳng định là vững vàng. Chính là nàng trong lòng có chút hoang mang, chính mình bộ dạng này có tính hay không tâm cơ nữ. Lê Vân Nhu đầu nhập vào cứu cứu về sau, ngay tại nàng cứu cứu an bài xuống, tại dược điển trong khố phòng lưu đến một phần quản sổ sách nhà trước, xem như tông môn tạp dịch. Phần công tác này cũng không mệt mỏi, còn có rất nhiều nhàn rỗi thời gian. Lê Vân Nhu thừa dịp thời gian nhàn hạ tu luyện, để cho mình trở nên mạnh mẽ, nàng cũng không tiếp tục muốn được người uy hiếp, trưởng khống. Nàng muốn trở nên mạnh hơn, muốn chính mình trưởng khống chính mình vận mệnh. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất mảnh mai. Nàng vẫn là trước sau như một vô dụng, vô luận như thế nào nỗ lực cũng không thấy tu vi tăng trưởng nửa phần. Giờ khắc này, nàng không khỏi lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi, nản lòng phách trí. Thị nữ Tiểu Lan đánh nhỏ thì phục thị tại bên người nàng, đối với Lê Vân Nhu tâm tình biến hóa rất là nhạy cảm. Nàng lúc này tìm lời nói gốc dạng, muốn để cho mình tiểu thư theo bi quan tâm tình bên trong tỉnh lại. Nàng ôn nhu nói, tiểu thư, hôm nay nguyên tiêu ngày hội, Lâm Võ Thành ngoài có miếu hội, chúng ta không ngại ra ngoài đi một chút, thay cái tâm tình nhà. Lê Vân Nhu suy nghĩ một chút, lựa chọn đi qua. Nàng ngược lại không phải là đối miếu hội cảm thấy hứng thú, mà chính là muốn đi hiệu cầm đồ cầm trên tay vòng ngọc làm rơi, đổi thành nguyên thạch, lại dùng nguyên thạch mua đan dược tu luyện. Đây là nàng mẫu thân lưu cho nàng đồ vật, là một kiện rất quý giá hộ thân bảo vật, đeo mang theo trên tay có thể chống cự nóng bức giá lạnh, tinh tâm ngưng thần. Cũng là nàng nhìn vật nhớ người duy nhất ký thác. Nhưng nàng không có cách nào, nàng hiện tại một lòng muốn trở nên mạnh hơn. Tốt, chúng ta đi dạo miếu hội. Hai người mặc chống lạnh quần áo, che phủ cực kỳ chặt chẽ, ra mã ra tông môn. Vào lúc giữa trưa, hai người đến Lâm Võ Thành. Làm Lê Vân Nhu đi vào hiệu cầm đồ lúc trước, trong lòng lại lâm vào xoắn xuýt. Nếu như ta đổi tu luyện đan dược, tu vi vẫn là không có tiến triển đâu. Đây là mẫu thân lưu cho ta duy nhất vật kiện. Nhưng cuối cùng, nàng ấy lòng quét ngang, không thèm đếm xỉa. Phương Hạo mang theo Nguyệt Lưu Ly đi vào Lâm Võ Thành, tìm những cái kia kinh doanh trạch viện mua bán người môi giới. Hắn đi vào người môi giới cửa lớn. Người môi giới điếm viên Vương Hạo mặc lấy Quy Nguyên Kiếm Tông nội môn đệ tử áo bào, lúc này rất cung kính tiến lên nghênh đón, không dám chút nào lãnh đạm. Vị khách nhân này, ngài muốn mua thứ gì? Lâm Võ Thành thuộc về Quy Nguyên Kiếm Tông thế lực phạm vi. Ở chỗ này làm ăn người, đều phải đối Quy Nguyên Kiếm Tông người khách khí, rất bình thường. Phương Hạo nói do ý đồ đến. Ta muốn một gian đại trạch viện, yêu cầu hòn non bộ thác nước, trúc lâm vườn hoa, những thứ này phối trí tốt nhất đều muốn đầy đủ, dưỡng lao dùng, trọng điểm là vị trí, hoàn cảnh muốn tốt. Chỉ cần phù hợp yêu cầu, giá tiền không là vấn đề. Điếm viên trong lòng hòa nhiệt. Cái này chủng công tử xem xét cũng là tài đại khí thô, hắn vội vàng nói, có, giống ngài yêu cầu loại này đình viện, chúng ta có 9 bộ. Không cần giới thiệu, trực tiếp mang ta tới nhìn, ta thời gian đang gấp. Tốt, xin mời đi theo ta. Điếm viên lúc này mang Phương Hạo đi qua, từng tòa tại hiện trường xem xét. Không bao lâu, Phương Hạo cùng Lưu Ly thì xem hết những thứ này trạch viện, cũng tuyển ra trong lòng hai người cho rằng thích hợp nhất một gian. Chỉ kém trả tiền. Tại trở về người môi giới, chuẩn bị ký kết khế ước trên đường. Phương Hạo tại hiệu cầm đồ phụ cận, nhìn đến một người trên đầu, đỉnh lấy màu đỏ chót kịch bản. Mở ra xem xét, bên trong đúng là tên quen thuộc. Lê Vân Nhu. Hắn dừng bước lại, nói ra, Lưu Ly, ta rời đi một chút, ngươi đi trước cùng người môi giới người đem khế nhà có liên quan sự tình xử lý tốt, ta sau đó liền đến. Nguyệt Lưu Ly không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng là rất nghe lời. Tốt, ta chờ ngươi tới. Tiễn biệt Lưu Ly về sau, Phương Hạo lúc này mở ra Lê Vân Nhu nhân sinh kịch bản, nhìn nàng một cái gần đây tình huống. Thuận tiện nghĩ ra ứng đối chi sách. Tính danh, Lê Vân Nhu. Tuổi tác, 16 tuổi. Đã đạt tới khí vận giác tỉnh tuổi tác. Cảnh giới, thối thể cảnh tam trọng. Trước mắt khốn cảnh, nỗ lực khổ tu, làm sao tu vi không nhúc nhích tí nào, cái này khiến nàng lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi, tâm tình sa sút. Lê Vân Nhu muốn đánh cược một lần, nàng dự định đem mẫu thân lưu cho nàng di vật bán đi, đổi thành nguyên thạch đi mua đan dược tu luyện, chờ sau này học có thành tựu, lại đem đồ vật trở về. Trên thực tế, Lê Vân Nhu không gián đoạn khổ tu, đã để thân thể thủy biến, chỉ kém sau cùng một tia nỗ lực liền có thể đánh vỡ bình cảnh, đúc thành võ đạo thánh thể. Cơ duyên một, danh sư cao đồ. Linh lung thuần âm thánh thể khí thế đem về dẫn tới Kiếm Tông tông chủ Khương Tịch Nguyệt chú ý, cũng thu vị thân truyền đệ tử. Cơ duyên hai, linh lung tố nữ kinh. Sau 3 tháng, Lê Vân Nhu đi ra ngoài lịch luyện, nàng đem về lâm vào hiện cảnh, hiểm tượng hoàn sinh bên trong nhặt được không biết đẳng cấp công pháp linh lung tố nữ kinh. Nàng dựa vào tu luyện này pháp, thực lực tăng mạnh, cuối cùng bài trừ khốn cảnh. Đọc xong những nội dung này, Phương Hạo trong lòng có đối sách. Liền mẫu thân lưu lại duy nhất đồ vật đều muốn bán đi, xem ra nàng thật sự là không thèm đếm xỉa. Như thế ta hảo cơ hội. Chương 48, Phương Tâm Phóng Hỏa, Tông Chủ Thu Đồ. Chương 48, Phương Tâm Phóng Hỏa, Tông Chủ Thu Đồ. Lê Vân Nhu đang muốn đi vào hiệu cầm đồ. Lúc này, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, rất ôn nhu. Vân Nhu. Trong đầu của nàng hiện ra một đạo thân ảnh, một kiếm kia giết địch anh tư, đến bây giờ khó quên. Chậm rãi quay người, nhìn đến chính là Phương Hạo. Hắn vẫn như cũng là phong độ nhẹ nhàng, thiếu niên hiệp khí, nhưng trên thân tự tin càng đậm, từ trong ra ngoài tản ra lóa mắt quan mang, để người sinh lòng hảo cảm. Lê Vân Nhu trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, hiếu hảo phất tay cùng hắn chào hỏi, mỉm cười nói: "Phương công tử." Phương Hạo tự nhiên hảo phóng đi qua, nhẹ nhõm hiền hòa: "Đã lâu không gặp, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải ngươi." "Ta cũng không nghĩ tới." Lê Vân Nhu mỉm cười nói: "Lần trước ly biệt quá vội vàng, ta còn muốn đăng môn nói lời cảm tạ. Kết quả chờ ngươi xuống xe mới phát hiện, quên hỏi ngươi ở chỗ nào." "Thiện tay mà thôi, không cần phải nói. Chỗ này lạnh, tiến đối diện trà quán uống chén trà nóng đi." "Hảo." Hai người đi vào trà quán uống trà, có một câu không có một câu trò chuyện. Lúc này Lê Vân Nhu ý thức được, mình bây giờ trang điểm ra mặt cách ăn mặc có chút kém. Mặt nàng không một chút phấn trang điểm, y phục mặc lấy giày đặc áo bông giày, xem ra phỉ phỉ như cái tiểu thổ cô nàng. Cái này cũng không có cách, nàng hiện tại trong tay không dư giả, đến tính toán tỉ mỉ. Phàm là có chút dư thừa tiền tài, đều cầm lấy đi mua tu luyện đan dược, chỗ nào còn nhớ được tinh xảo trang điểm ra mặt cách ăn mặc. Đối diện Phương Hạo áo mũ chỉnh tề, phong độ nhẹ nhàng, cả hai đem so sánh dưới, nàng càng thêm cảm thấy mình có coi. Phương Hạo đem đề tài dẫn tới hiệu cầm đồ phía trên. "Ta nhìn ngươi tại hiệu cầm đồ trước buổi hồi, là gặp phải khó khăn gì sao?" Lê Vân Nhu có chút xấu hổ gật đầu, quả thật có chút khó khăn. "Gặp phải việc khó có thể cùng ta nói a, ta giúp ngươi giải quyết." Hắn nói khẳng định lấy, rất là chân thành. Lê Vân Nhu trong lòng rất là cảm động, hắn vẫn như cũng là lúc trước cái kia gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ hiệp khí thiếu niên. Nhưng là, chính mình chỗ nào tốt ý tứ đi phiền phức hắn. Một bên thị nữ Tiểu Lan mở miệng. "Công tử, tiểu thư nhà ta nàng muốn bán đi vòng ngọc, đi mua tu luyện đan dược. Cái này vòng tay là tiểu thư mẫu thân lưu, là duy nhất." Lê Vân Nhu lúc này chừng nàng liếc một chút, để cho nàng im miệng. Tiểu Lan lúc này mới không nói tiếp. Phương Hạo nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Ta chỗ này có một ít thối thể cảnh võ giả tu luyện dùng đan dược, ta đã không cần dùng, ngươi cầm lấy. Nói, hắn xuất ra mấy bình đan dược đưa cho Lê Vân Nu. Lê Vân Nu là cự tuyệt. Nhưng Phương Hạo thì phóng tới trước mặt nàng, nói không muốn thì vứt bỏ, nàng lúc này mới nhận lấy. Ta ơn ngươi, Phương công tử. Nàng biết, chính mình lại phiền toái Phương Hạo. Có lẽ là cảm nhận được Phương Hạo thiện ý, nàng mở rộng cửa lòng, giảng chính mình thiên phú kém. Đời này có lẽ cứ như vậy. Phương Hạo nghe xong lại là cười. Làm gì tự coi nhẹ mình. Hắn giảng lên chính mình 10 năm tạp dịch sinh hoạt, vô số lần tự mình hoài nghi, còn không phải cùng dạng đi tới. Trở thành hôm nay bộ dáng. Lê Vân Nhu có chút ngộng, nguyên lai Phương Hạo hắn còn có dạng này kinh lịch. Công tử, ngươi không phải là vì an ủi ta mà biên đi ra à? Ta có cần phải lựa ngươi sao? Lê Vân Nhu nghĩ đến cũng thế. Phương Hạo biết nàng hiện tại thiếu nhất chính là lòng tin, khích lệ nói, tin tưởng mình, ngươi tuyệt đối cũng có thể. Lê Vân Nhu yếu ớt nói, ta thật có thể sao? Phương Hạo khẳng định gật đầu, đương nhiên. Khẳng định lời nói, để cho nàng cái kia dao động tâm lần nữa kiên định. Tâm tính biến hóa rất vi diệu. Cũng chính là giờ khắc này bắt đầu, Lê Vân Nhu tại thủy biến, rất nhỏ bé. Phương Hạo gặp thời cơ không sai biệt lắm, lại móc ra một viên long viêm quả. Đây là ta chân tàng linh quả có thể thối luyện thể phách, tăng tiến tu vi. Ta vốn định dùng để luyện chế đan dược, nhưng ngươi bây giờ càng cần hơn nó, cầm đi đi. Công tử, ngươi cho quá nhiều, ta. Phương Hạo cười nhạt nói, vậy coi như là ta cho ngươi mượn, về sau đưa ta là được. Lê Vân Nhu, muốn là không trả nổi đâu. Không có loại khả năng này. Nói xong, hắn tiêu sái rời đi. Phương Hạo biết, cho dù Lê Vân Nhu hôm nay không có gặp phải chính mình, cũng sẽ thối biến. Bất quá đã gặp hắn, vậy hắn liền muốn dính điểm công lao, phương tâm phóng hỏa. Quả thật đúng là không sai, lần này chạm mặt, lần nữa làm sâu sắc Lê Vân Nhu đối với hắn hảo cảm. Ký chủ phương tâm phóng hỏa, tại khí vận chi nữ Lê Vân Nhu trước mặt soát hảo cảm. Trước mắt hảo cảm độ 88 điểm, ám sinh tình cảm. Nhìn lấy kết quả này, hắn rất hài lòng. Nụ cười trên mặt liền không có xuống tới qua. Người môi giới bên trong, Nguyệt Lưu Ly nhìn hắn xuân phong đắc ý, hiếu kỳ nói, "Sư minh, ngươi đây là gặp phải cái gì vui vẻ chuyện sao?" "Cũng là gặp người bằng hữu." "Bằng hữu?" Nguyệt Lưu Ly mũi ngọc tinh xảo nhẹ ngửi, nghe thấy được một tia rất nhỏ bé hương vị, nhưng nàng không có hỏi tới, chỉ là trong lòng có suy đoán. Rất nhanh, sở hữu thủ tục hoàn thành, đem người nhận lấy ở lại là được. Lê Vân Nhu trở lại tông môn, nhìn lấy Phương Hạo cho nàng đan dược và linh quả, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Phương công tử hắn rất có tinh thần chính nghĩa, rất ôn nhu. Náo hải bên trong hiện lên Phương Hạo thân ảnh lúc, khóe miệng không cầm được dương lên, chỉ là nghĩ đến có một người như thế đều sẽ rất vui vẻ. Thính tâm ngưng thần, chống rồng suy nghĩ. Lê Vân Nhu lựa chọn phục dụng Long Viêm quả tu luyện, nàng cũng không biết đúng hay không, nhưng là Phương Hạo cho nàng, cần phải hữu dụng. Trên thực tế, thời khắc này Lê Vân Nhu đã đạt tới đột phá biên giới, chỉ kém sau cùng một tia cơ hội. Mà Long Viêm quả cường đại dược lực, trong nháy mắt giúp nàng xông mở ràng buộc, linh lung thuần âm thánh thể khí thế bắt đầu bộc lộ. Một tia một luồng, thiên ti và lũ, thánh thể khí thế bị kiếm chủ trong núi Tĩnh Tu Khương Tịch Nguyệt cảm giác được. Nàng cũng là thuần âm chi thể, đối với đồng loại cảm ứng rất nhạy cảm. Thông môn bên trong có thuần âm thuộc tính thánh thể xuất thế. Nàng lúc này bay ra động phủ, tinh thần niệm lực liếc nhìn toàn tông, một đôi mắt đẹp vô cùng nghiêm túc. Đối với nàng cái này cảnh giới tồn tại, tinh thần niệm lực bao trùm toàn tông dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, nàng thì phát giác được thánh thể khí thế ngọn nguồn. Tạp Dịch Phong, thân hình lóe lên, trong nháy mắt, thân ảnh của nàng thì xuất hiện tại Lê Vân Nhu chỗ ở bên ngoài. Chính tại thủy biến, xem ra ta thật sự là nhặt được bảo. Bất quá thánh thể sự tình, không nên lộ ra. Khương Tịch Nguyệt tay ngọc vung lên, lúc này đem cả đỉnh núi khí tức che đậy. Đồng thời, nàng phóng thích thể nội một tia thuần âm chi khí, trợ giúp trước mắt vị này thiếu nữ hoàn thành thủy biến. Lê Vân Nhu không biết xảy ra chuyện gì, nàng cảm giác thân thể vô cùng thư sướng, chân khí ở trong kinh mạch vận chuyển, tựa như chim lên trời, cá nhập đại hải, không có mảy may câu thúc. Đồng thời, tu vi của nàng đống nhiên mà tăng mạnh rồi, theo thối thể cảnh tam trọng, một đường tăng vọt đến cửu trọng. Cái này còn không chỉ, lại vượt tới, ngưng kết võ mạch. Nhìn lấy cái này biến hóa kinh người, Lê Vân Nhu trong đôi mắt đẹp tận là kinh ngạc, vui đến phát khóc. Ta thật có thể làm được. Phương công tử hắn không có gạt ta thật có thể. Cũng chính là lúc này, cửa lớn bị đẩy ra. Lê Vân Nhu trông đi qua, chỉ thấy một vị xinh đẹp đến không gì sánh được nữ tử, trên mặt mỉm cười nhìn chính mình. Nàng khí tức cuồn cuộn, chỉ là nhìn lấy liền biết thâm bất khả trắc. Lê Vân Nhu yếu ớt mà hỏi, ngươi là? Kiếm Tông Tông chủ, Khương Tịch Nguyệt. Nàng trong lòng tràn đầy chấn kinh, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Đệ tử Lê Vân Nhu, bái kiến Tông chủ. Khương Tịch Nguyệt vung ra một đạo nhu hòa gió nhẹ, đem nàng nâng lên. Cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, có thể nguyện nhập ta môn hạ, bái ta vi sư. Lê Vân Nhu người đều làm ngộng, Tông chủ lại muốn thu chính mình làm đồ đệ. Nàng yếu ớt nói ra, đệ tử nguyện ý. Được, đi theo ta đi. Nói xong, Khương Tịch Nguyệt tay áo dài vung lên, liền đem Lê Vân Nhu mang đi. Chương 49, tinh thần nghiệm lực tu luyện thất, khảo nghiệm tính cách. Chương 49, tinh thần nghiệm lực tu luyện thất, khảo nghiệm tính cách. Bận trước bận sau, Phương Hạo đem phụ mẫu nhận được Lâm Võ Thành ở lại. Nơi này cách đến gần, lấy hắn hiện tại thực lực, tùy tiện bay một hồi có thể đến. Phương Hạo trở lại đạo phủ, còn chưa vào cửa. Tiểu lão hổ thì phát giác được khí tức quen thuộc, nó vội vàng mở cửa lớn ra nên đón. Nó nửa lẻ lưỡi, hung ác hổ trên mặt hiện lộ ra một chút định nọt, miệng hổ bên trong còn phát ra lẩm bẩm thanh âm. Cũng chính là xiềng xích khóa lại cổ của nó, không thể dựa vào gần Phương Hạo, nếu không hơn phân nửa là muốn tới chân hắn một bên đi theo. Phương Hạo tuốt tuốt đầu hổ, cho nó giải khai xiềng xích. Tiểu lão hổ hiện tại là màu lông ánh sáng, hổ uy sơ hiện, hình thể cũng lớn phía trên một vòng, đã có nặng trăm cân, không hưởng công Phương Hạo dùng nhiều tiền nuôi nâng nó. Người cao to xem ra cũng là uy vũ, canh cổng cái gì thích hợp nhất. Tiểu lão hổ giống giống khẽ ngâm, nhe răng trợn mắt, trả lại Phương Hạo triển lộ chính mình mới mài sắc bén hổ trảo. Giống là nói, ta hiện tại có bản lĩnh, cái gì thời điểm ra ngoài săn bắt. Phương Hạo mí mắt khẽ nâng, hờ hững nói, thế nào, ta đói lấy ngươi sao? Tiểu lão hổ liền vội vàng lắc đầu, đồng thời thu hồi hổ trảo. Đói không đến là được, không cần thiết ra ngoài chém chém giết giết, nhiều nguy hiểm. Nghiêm túc canh cổng, phần công tác này rất có tiền đồ. Nói xong, hắn trở về quy hoạch tiếp xuống tu luyện, tông môn tu luyện rất nhiều như vậy, được thật tốt sử dụng. Tiểu lão hổ nhìn lấy Phương Hạo bóng lưng rời đi, lâm vào mờ mịt. Bởi vì Phương Hạo cho đãi ngộ rất tốt, nó rất chân quý. Liền nghĩ bày ra chính mình oai hùng, để chủ nhân nhìn đến nó tồn tại giá trị, không đến mức bị làm thành rác rưởi vứt bỏ. Nhưng giống như, chủ nhân chướng mắt chính mình thực lực. Ngược lại, chủ nhân càng ưa thích dùng chính mình đến xem cửa. Nghĩ tới đây, tiểu lão hổ đôi mắt ngưng lại. Có lẽ, là thời điểm làm ra cải biến. Giống đâu? Dương Dương. Nhìn lấy địa đồ phía trên Quy Nguyên Kiếm Tông tu luyện thất phân bố, giới thiệu văn tắt. Phương Hạo mới biết được, Quy Nguyên Kiếm Tông thực lực so hắn trong tưởng tượng muốn cường. Địa đồ phía trên, kiếm tông to to nhỏ nhỏ tu luyện thất tổng cộng có 26 sử. Tu luyện thất đủ các loại có thể thỏa mãn nhục thân khí huyết, thân pháp đột thuật, kiếm đạo tu luyện trở rất nhiều cần. Tu luyện thất nguyên khí thuộc tính có thể điều chỉnh, ngoại trừ ngũ hành nguyên khí, còn có phong, lôi trở dị chủng thuộc tính nguyên khí. Người có thể căn cứ tự thân chân nguyên thuộc tính, lựa chọn thích hợp tu luyện thất. Nhỏ nhất tu luyện thất cũng có thể dung nạp hơn 100 người tu hành. Lớn nhất tu luyện thất càng là có thể dung nạp 500 người. Mà tu luyện thất bắt đầu dùng, bảo trì tu sửa đều phải tiêu tốn rất nhiều nguyên thạch, xây nhiều như vậy tu luyện thất bản thân cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Thượng vàng hạ cám cùng nhau, cũng không phải một số lượng nhỏ. Xem ra, kiếm tông nội tình rất thâm hậu. Khó trách cái kia kiếm tử có thể tại võ đạo thánh địa chủ trì thiên tiêu hội võ bên trong, đoạt được thứ 5 tên thành tích tốt. Phương Hạo nhìn lấy địa đồ phía trên các loại tu luyện thất. Hắn chú ý tới, phía trên có một cái đánh dấu vì tinh thần niệm lực tu luyện thất, điều này khiến cho hứng thú của hắn. Tinh thần niệm lực là võ giả thân thể bên ngoài hóa, tinh thần chi kéo dài. Nó tương đương với võ giả thứ 2 ánh mắt, nhưng lại so ánh mắt càng cường có thể để võ giả cảm giác được ánh mắt không cách nào đến khu vực. Luyện đan, luyện khí, phụ lục, khôi lỗi các loại đều không thể rời bỏ tinh thần niệm lực phụ trợ. Mà lại, tinh thần niệm lực bản thân cũng là một loại công kích thủ đoạn, có thể giết người ở vô hình. Nói như vậy, chỉ cần võ giả cường kiện thể phách, để cao võ đạo cảnh giới, tinh thần niệm lực một cách tự nhiên sẽ xuất hiện. Liên giống với Phương Hạo, tu luyện tới ngưng nguyên cảnh bắt trọng về sau, hắn đối với ngoại giới cảm giác biến đến 10 phần nhạy cảm. Phương viên ngàn mét bên trong, nhỏ xíu gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Nhưng, cũng giới hạn nơi này, bởi vì không có tiếp thụ qua huấn luyện, hắn liền cách không lấy vật đều làm không được, càng đừng đề cập dùng tinh thần niệm lực làm sát chiêu. Bất quá, võ giả tinh thần niệm lực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, để thăng cảnh giới hoặc là thông qua chuyên môn tinh thần lực huấn luyện, cũng có thể làm cho nó biến đến cường đại. Tinh thần niệm lực tu luyện thất chính là vì này mà chế tạo. Hai cái đùi đi bộ, tranh thủ đem tinh thần niệm lực cũng luyện thành một tấm át chủ bài. Phương Hạo trong lòng có quyết định, hắn muốn đi để thăng tinh thần của mình niệm lực. Không bao lâu, Phương Hạo chiếu lấy địa đồ chỉ dẫn, đi vào tinh thần niệm lực tu luyện thất bên ngoài. Nơi này bốn bề toàn núi, tinh thần niệm lực tu luyện thất xây dựng lưng vào núi, hoàn cảnh thanh u tĩnh mịch, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Hắn đi vào tu luyện thất cửa lớn, đối diện chỗ cửa lớn có một vị đệ tử đang ngồi, trên bàn còn bày biện rất nhiều quyển sách. Gặp có người tiến đến, cái kia vị đệ tử lập tức đứng dậy, do hỏi: "Vị này sư minh, ngài có gì cần?" Phương Hạo nói ra chính mình yêu cầu: "Ta là lần đầu tiên tới nơi này, không hiểu nhiều, ngươi tận lực đem ngươi biết nói hết ra." Cái kia vị đệ tử Vương Hạo cái gì cũng đều không hiểu, kiên nhẫn giải thích nói: "Nơi này tu luyện thất đại khái có thể chia làm 3 cấp độ. Sơ cấp nhất tu luyện thất huấn luyện cảm giác năng lực tăng lên, làm cho ngài tại cùng người đối chiến thời điểm, biết địch biết ta, càng nhanh làm ra phản ứng. Hướng lên một cấp huấn luyện, cũng là tinh thần lực cường hóa. Tại cái này nhất cấp bên trong, ngươi có thể huấn luyện cách không lấy vật, ý niệm truyền âm, tinh thần uy áp trở. Sau cùng nhất cấp nha, cũng là tinh thần lực công kích. Nếu là có thể nắm giữ có thể làm đến giết người ở vô hình. Xét thấy ngài là lần đầu tiên đến, ta cảm thấy trước tiên có thể làm một chút tinh thần niệm lực cường độ xác định, lựa chọn tốt thích hợp độ khó khăn. Phương Hạo nghi ngờ nói, tinh thần lực còn có thể xác định cường độ. Cái kia vị đệ tử hồi đáp, đúng à, đại môn phía trước khối kia thạch địa, cũng là chuyên môn khảo thí tinh thần niệm lực cường độ. Phương Hạo đi qua, hỏi, làm sao chắc? Rất đơn giản, đem tay thả tại thạch địa trước thủy tinh cầu phía trên, thạch địa phía trên tự nhiên sẽ cho thấy tinh thần lực của ngươi đẳng cấp. Phương Hạo làm theo, đưa tay để lên. Làm hắn đem tay để lên về sau, trong thủy tinh cầu bộ xuất hiện một đoàn chói mắt bạch sắc quang cầu. Bạch sắc quang cầu chiếu xạ tại thạch địa phía trên, hình chiếu ra một đạo văn tự màn sáng. Tinh thần niệm lực đẳng cấp, thập thất. Phương Hạo không biết cái này thuộc tại cái gì trình độ, lại hỏi, thập thất cấp, đây coi là tốt hay là không tốt? Cái kia vị đệ tử hơi hơi hoảng hốt, kinh ngạc nói, tốt, vẫn là đặc biệt tốt loại kia. Tại ngài cái này cảnh giới bình thường võ giả tinh thần niệm lực cường độ tại trường cấp 5, thiên phú tốt một số cũng sẽ không vượt qua 10. Ngươi cái này thập thất cấp, tuyệt đối được cho thiên phú dị bẩm. Chúc mừng sư minh, ngươi cái này thiên phú, nếu là đi luyện khí, luyện đan, tuyệt đối có thể trở thành tông sư cấp tồn tại. Phương Hạo cũng là có chút hoảng hốt, tinh thần của mình niệm lực có chút cứng a. Khả năng là bởi vì chính mình đầu thai chuyển thế, so người khác nhiều sống một thế, thần hồn sinh ra thì so người khác cường đại. Hắn không đi xoắn xuýt những thứ này, dù sao là hảo sự là được rồi. Lấy ta hiện tại tinh thần niệm lực đẳng cấp, cái nào cấp bậc tu luyện thất thích hợp ta? Ta đề nghị là nhị giai tu luyện thất, bởi vì ngài cái này thiên phú, không cần tận lực đi huấn luyện cảm giác. Tốt, vậy liền tìm cho ta một gian nhị giai tinh thần niệm lực tu luyện thất. Tinh thần niệm lực huấn luyện rất đắt, tại nhị giai tu luyện thất bên trong tu luyện một ngày thì phải hao phí 800 khối nguyên thạch. Bất quá Phương Hạo nắm giữ màu tử kim quy nguyên kiếm lệnh có thể miễn phí sử dụng. Đăng ký đệ tử nhìn đến kiếm lệnh, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là hạch tâm đệ tử, chắc không được thiên phú mạnh như vậy. Phương Hạo không biết trong lòng đối phương suy nghĩ, hắn chỉ là chuyên chú vào huấn luyện của mình. Cái kia đệ tử đăng ký sau khi hoàn thành, cho hắn một thanh tu luyện thất chìa khóa, phía trên tiêu ký lấy đối ứng bảng số phòng. Phương Hạo cầm chìa khóa liền đi tìm gian phòng, đẩy cửa đi vào. Tu luyện thất bên trong rất trống bỏ, chính giữa bên trong có một tủ sách, trên bàn sách vẹn vẹn có một quyển sách. Phương Hạo đi qua, muốn cầm sách lên lật xem, lại phát hiện vô luận như thế nào dùng lực, quyển sách kia đều chết dính ở trên bàn sách. Thậm chí hắn muốn lật giấy đều không được. Bất quá trang sách phía trên ngược lại là có chữ viết, trên đó viết tinh thần niệm lực tu luyện phương pháp, cùng như thế nào dùng tinh thần niệm lực lật giấy. Cái này cũng là huấn luyện sao? Có chút ý tứ. Phương Hạo chiếu vào trang sách phía trên văn tự ghi lại, bắt đầu suy nghĩ. Cũng chính là lúc này, siêu phàm ngộ tính khởi động, chỉ là nhìn hai lần, Phương Hạo thì lĩnh ngộ ra trong đó lý niệm, tinh túy. Đồng thời, bởi vì tinh thần niệm lực của hắn thiên sinh thì so với bình thường người mạnh, học cũng nhanh. Chỉ là một phút thời gian, hắn liền thành công lật giấy. Vô cùng nhẹ nhõm, cảm giác so lấy tay đều muốn nhẹ nhõm. Có chút ý tứ. Tại lật giấy về sau, trên sách lại bày biện ra mới nội dung. Đồng thời, trên bàn xuất hiện một mũi tên, 10 mét bên ngoài địa phương có một cái bia ngắm. Lấy tinh thần niệm lực vì cùng, đem mũi tên bắn đi ra sao? Phương Hạo lại là chiếu vào trên sách phương pháp huấn luyện, nếm thử dùng ý niệm dựng cung bắn tên. Canh giờ thứ nhất, không có đầu mối. Sau 2 canh giờ, hắn làm được ý niệm dựng cung, nhưng chỉ đem mũi tên bắn đi ra 3 mét thì rơi xuống mặt đất. Sau 3 canh giờ, 5 mét bên ngoài rơi xuống đất. Thời gian dần trôi qua, Phương Hạo lĩnh ngộ được bí quyết. Rốt cục, tại canh giờ thứ 5, hắn lấy ý niệm vì cùng, hư không kéo một phát. Vèo một tiếng, mũi tên bạo bay ra ngoài, mang theo xé rách không khí vụ vụ hấp vang, một tay lấy bia ngắm điểm trung tâm bắn thủng. Lúc này, trang sách lần nữa một phen, cho thấy cái kế tiếp huấn luyện nội dung. Trò chơi thức vượt quan huấn luyện, thiết kế cái huấn luyện này, bộ môn người thật là một cái thiên tài. Phương Hạo đắm chìm tại tu luyện bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Hiệu quả cũng là rất rõ ràng, tinh thần niệm lực của hắn mỗi một ngày cường đại. Tiến nhập tinh thần niệm lực tu luyện thất bất quá ngắn ngủi 7 ngày, hắn liền đem nhị giai tu luyện thất tu luyện phân đoạn soát một lần. Hiện tại, hắn có thể hoàn mỹ khống chế tinh thần niệm lực. Cách không lấy vật, tinh thần uy hiếp không nói chơi. Đó lấy, hắn muốn thử xem tầng thứ 3 tinh thần niệm lực tu luyện thất. Cái kia vị đệ tử nhìn hắn cái dạng này, nghi ngờ nói, ngươi thông qua đệ nhị giai đoạn huấn luyện. Đúng, cảm giác rất không tệ, thu hoạch rất lớn. Phương Hạo gật đầu, cũng để hắn cho mình mở một cái tam giai tu luyện thất. Đối phương có chút không thể tin vào tai của mình, chấn kinh nhìn đối phương. Đây chính là hạch tâm đệ tử thực lực sao? Hắn không dám thất lễ, vội vàng mở một cái tam giai tu luyện thất. Bất quá, hắn vẫn là nhắc nhở một câu. Tam giai tu luyện thất cố gặp nguy hiểm tính, ngươi phải cẩn thận. Bởi vì những cái kia tinh thần công kích thật sẽ công kích ngươi, chịu không được thì mau chạy ra đây, tuyệt đối không nên chọi cứng. Đà tạ nhắc nhở. Phương Hạo nhớ tại trong lòng, chú ý cẩn thận đi tới đi. Kết quả không đến một ngày thời gian, hắn thì mặt mày xám xịt đi ra, tinh thần hỗn đốn. Bên trong cường độ, không phải quá cái này ngưng nguyên cảnh võ giả có thể tiếp nhận. Chờ tiến nhập hóa linh cảnh lại tới. Trước khi đi, cái kia vị đệ tử nói ra, xin chờ một chút. Thế nào? Ngươi lại chắc một lần cường độ tinh thần lực đi, tông môn có quy định, hạch tâm đệ tử mỗi một lần huấn luyện đều muốn ghi lại ở sách. Hả? Được. Phương Hạo biết tông môn làm như thế nguyên nhân, chính là muốn phân ra ai là thiên tài, ai là người tầm thường. Tiến tới phân chia ra đến, đem nhiều tài nguyên chút xuống đến thiên tài trên thân. Hắn cũng muốn biết, chính mình thông quan về sau, tinh thần lực có thể để cao bao nhiêu cấp. Chỉ thấy hắn đưa tay phóng tới thủy tinh cầu phía trên. Sau một khắc, thủy tinh cầu liền tại thạch địa phía trên hình chiếu ra một hàng chữ màn. Tinh thần lực đẳng cấp 20. Đối phương hơi hơi kinh ngạc, hiển nhiên là ra ngoài ý định. Phương Hạo nhìn nét mặt của hắn, biết mình hẳn là tiến bộ rất lớn. Có thể đi rồi sao? Có thể, ngài đi thong thả. Phương Hạo ngự không rời đi. Tinh thần lực huấn luyện làm người tinh thần cuồn đốn, loại này mệt mỏi, so trên thân thể mỏi mệt càng khiến người ta khó chịu, còn không cách nào dùng đan dược hoặc là tắm thuốc tiến hành thư giãn. Biện pháp duy nhất cũng là trở về thư thư phục phục ngủ một giấc. Cái kia vị đệ tử đem thạch bia phía trên con số ghi lại về sau, lập tức hướng lên báo cáo. Đây là Quy Nguyên Kiếm Tông quý củ, phát hiện thiên tài, lập tức báo cáo, tuyệt không thể mai một. Khi tin tức kia truyền đến đại trưởng lão chỗ đó lúc, hắn có chút hoảng hốt, thậm chí tưởng rằng chính mình hoa mắt, xuất hiện ảo giác. Phương Hạo, lần đầu kiểm tra tinh thần lực cường độ vì thập thất cấp, huấn luyện 7 ngày sau thăng liền 3 cấp, cường độ tinh thần lực thẳng tới nhị thập cấp. Khá lắm, không chỉ có võ đạo tiên phú cao đến quá đáng, thì liền tinh thần niệm lực đều mạnh như vậy. Đối với đại đa số mà nói, tinh thần niệm lực mỗi sách cao một cái tầng cấp, đều cần nỗ lực to lớn nỗ lực. Cho dù là lúc tuổi còn trẻ đại trưởng lão, muốn đề cao tinh thần niệm lực, cũng là muốn nỗ lực gian khổ nỗ lực. Dù sao hắn là chưa thấy qua, có người có thể tại trong 7 ngày để tinh thần lực thăng liền 3 cấp. Bất quá, Phương Hạo thiên phú càng là nổi bật, hắn càng là phải cẩn thận đối đãi. Bởi vì Quy Nguyên Kiếm Tông bồi dưỡng thiên tài, ngoại trừ thiên phú cái này kiên quyết chỉ tiêu, sẽ còn đối tính cách tiến hành khảo hạch. Tâm thuật bất chính người, dù là thiên phú mạnh hơn, kiếm tông cũng sẽ không đại lực bồi dưỡng. Bởi vì thế giới này phía trên, có quá nhiều khi sư diệt tổ người. Để tâm thuật bất chính người nắm giữ lực lượng, tuyệt đối là một tràng tai nạn, không thể không đề phòng. Vốn nghĩ tu luyện về sau bên trong, chậm rãi quan sát hắn tâm tính. Hiện tại xem ra, đến sớm làm ra nghiệm chứng. Theo tu luyện thất sau khi trở về, Phương Hạo ngủ một ngày một đêm. Khi tỉnh lại, hắn đang nghĩ ngợi sau đó phải đi đâu người tu luyện thất tu luyện. Không ngờ lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng hô hoán đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hắn vội vàng ra ngoài xem xét. Đối phương mặc lấy chấp sự áo bảo, trên mặt mang cười nhạt. Phương Hạo không rõ ràng cho lắm, hỏi: "Ngươi là?" "Ta là nhiệm vụ các chấp sự." "Chấp sự?" Phương Hạo nghi hoặc nhiệm vụ các người tìm chính mình làm cái gì, hắn gần nhất cũng không có nhận nhiệm vụ a. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Đối phương giải thích nói, là như vậy, tông môn phái xuống một cái nhiệm vụ khẩn cấp, nhu cầu cấp bách có người đi xử lý, thì lấy tùy cơ rút ra phương thức tuyển người, mà bị chọn chúng người cũng là ngươi. Đây là nhiệm vụ các mệnh lệnh, đây là nhiệm vụ tường tình, ngươi nhìn một chút. Phương Hạo nhìn thoáng qua mệnh lệnh, đúng là nhiệm vụ khẩn cấp. Lại nhìn một chút nhiệm vụ, giống như cũng không khó, cũng là tiêu diệt mấy cái làm sằng làm bậy phỉ đồ. Có thể, ta cái này xuất phát. Chương 50, hành thiện tích đức có hồi báo, kiếm ý nhập môn, chương 50, hành thiện tích đức có hồi báo, kiếm ý nhập môn. Nhiệm vụ tên, tiêu diệt tập kích quấy rối Tê Hà thành phỉ đồ, lĩnh đội phỉ đồ cảnh giới là ngưng nguyên cảnh thất trọng. Nhiệm vụ độ khó, đồng dạng. Chú ý diệt cỏ tận gốc. Nhiệm vụ nội dung, Tê Hà thành là ta Quy Nguyên kiếm tông dưới sự cai trị phụ thuộc thế lực, chỗ đó thừa thải khí huyết linh dược, luyện chế ra khí huyết đan phẩm chất cực cao. Tê Hà thành hàng năm đều sẽ hướng ta kiếm tông dâng lên đại lượng khí huyết đan, tương ứng, kiếm tông muốn đối Tê Hà thành tiến hành bảo hộ. Gần đây, Tê Hà thành phụ cận xuất hiện một đám lưu manh, bọn hắn sẽ không định giờ xâm nhập Tê Hà thành dược điển, trắng trợn cướp đoạt khí huyết linh dược, ảnh hưởng nghiêm trọng Tê Hà thành linh dược trồng trọt cùng đan dược luyện chế. Ngươi nhiệm vụ cũng là tiêu diệt bọn hắn, không cần để lại người sống. Phương Hạo nhìn lấy nhiệm vụ có quan hệ nội dung, minh bạch vì sao nó là thuộc về nhiệm vụ khẩn cấp. Nguyên lai là nhóm này phỉ đồ xuất hiện, ảnh hưởng đến kiếm tông khí huyết đan cung ứng. Mở ra địa đồ, Phương Hạo tìm tới Tê Hà thành vị trí. Chỗ ấy cách Quy Nguyên kiếm tông có cách xa 8000 dặm, vì để sớm chút chạy tới, Phương Hạo liền đi Linh Thú Sơn dắt một thất bạch mã, bay thẳng đi qua. Nhiệm vụ rất thuận lợi. Phương Hạo đến Tê Hà thành, hiểu rõ hết tình huống về sau, ban đêm hôm ấy thì tiến ổ thổ phỉ huyết tẩy đám kia kẻ xấu. Động tác hết sức nhanh chóng. Đối phương bất quá ngưng nguyên cảnh võ giả, Phương Hạo muốn là cái này đều không giải quyết được, vậy hắn thân này bản sự xem như uổng công luyện tập. Đi qua thời điểm một đường thông suốt, tại trở về lúc, hắn thì gặp phải hai kiện chuyện bất bình. Đệ nhất kiện, một đám người bịt mặt cản đường cướp bóc một đầu thương đội ở thế yếu. Phương Hạo đường cũ trở về lúc, trùng hợp gặp phải. Hắn vốn không muốn xen vào việc của người khác, bởi vì cái kia hỏa hắc y nhân bên trong có hóa linh cảnh tồn tại, tùy tiện xuất thủ sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Không biết sao hệ thống nhắc nhở hắn, nói hành thiện tích đức sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Sau đó, hắn lựa chọn xuất thủ. Dù sao hắn có bảo mệnh át chủ bài, cùng lắm thì sử dụng đại trưởng lão cho hắn tiểu kiếm, diệt đi những người bịt mặt này. Tình huống so với trong tưởng tượng tốt, hắn cùng thương đội người hợp lực, đem địch nhân đánh chạy. Kiện thứ hai chính là, hắn gặp phải một cái thanh niên người, tại giã ngoại hoang vu cho một vị khác tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử phía dưới âm dương hợp hòa tán, xuân tình bừng bừng phân chấn. Hệ thống vẫn như cũng là nhắc nhở, hành thiện tích đức sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Phương Hạo rất nghe khuyên, đi xuống đánh chạy đối phương. Hiện trường chỉ để lại vị kia nữ tử, xuân sắc mãn viên quan bất trụ, mà lại hợp hoàn tán dược lực đến bạo phát biên giới, không ngừng ra tới, sợ là sẽ phải dục hỏa thiêu thân mà chết. Phương Hạo chần chờ, bởi vì đối phương là màu xanh nhạt kịch bản, dung nhan mặc dù không tệ, nhưng không có hảo nhìn đến để hắn động tâm cấp độ. Nhưng là cứu người đều cứu một nửa, người tốt làm đến cùng. Hắn lập tức đi phụ cận trong ruộng, rút một giỏ lớn nhỏ không đều cà rốt, rửa sạch sau ném đến vị kia nữ tử bên người. Chỉ có thể giúp ngươi rút tới đây. Vạn Kiếm Phong, đại trưởng lão tu luyện trong phủ đệ. Một đám người chính hướng hắn báo cáo tình huống. Đầu tiên là nhiệm vụ các người. Hồi bẩm đại trưởng lão, Phương Hạo rất sảng khoái thì tiếp nhận nhiệm vụ, hiệu suất cũng cao, trên cơ bản là vừa đến thì giải quyết vấn đề. Tại nghiêm túc cùng hiệu suất phương diện này, tuyệt đối là số một tồn tại. Đại trưởng lão khẽ bước cằm, vẫn còn, điều này nói rõ hắn tu luyện có hiệu quả rõ ràng, tu luyện tiên phú có thể hữu hiệu chuyển hóa thành thực lực. Một cái khác cũng là thương đội diễn viên. Bọn hắn biểu thị Phương Hạo có tinh thần chính nghĩa, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Nhất là đương thời hắc y nhân đội ngũ bên trong có hóa linh cảnh tồn tại, rõ ràng phải mạnh hơn Phương Hạo, hắn vẫn là sẽ làm việc nghĩa không chùn bước rút kiếm. Biết rõ không địch lại, lại như cũ tử chiến, đây chính là thiếu niên nhiệt huyết ngu xuẩn đi. Người cuối cùng cũng chính là vị kia nữ tử báo cáo lúc, nàng có chút nhăn nhó, muốn trước đẩy ra tại chỗ những người khác. Đại trưởng lão không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là thuận ý của nàng. Bọn người tán đi về sau, nàng mới cầm một đống củ cải, nói cái này cũng là Phương Hạo giải cứu chi pháp. Nhìn lấy những vật này, đại trưởng lão không khỏi cứng đờ, hiện lên một vẻ xấu hổ. Đại trưởng lão cũng tuổi trẻ qua, tự nhiên biết những vật này đại biểu cho cái gì. Bất quá đại trưởng lão trung quy là đại trưởng lão, khắc tâm tình khống chế được rất tốt, rất nhanh liền khôi phục thành mây trôi nước chảy bộ dáng. Đây chính là hắn cứu người phương pháp sao? Nữ tử kia gật đầu, đúng. Hắn bước xuống những vật này, nói để ta tự mình giải quyết. Đại trưởng lão vội vàng dừng lại, tốt, không cần nói nữa. Đại trưởng lão lui mọi người, trong lòng đối Phương Hạo cảm nhận biến đến càng tốt hơn, tuyệt đối là phẩm hạnh kiêm ưu hảo hạt giống. Có thể cho thêm hắn một số tài nguyên tu luyện, cho thêm hắn một số rèn luyện cơ hội. Vừa vặn, Thương Viêm Hoàng Triều phát tới luận kiếm thiếp, giống như nói là muốn mượn cơ hội này, vì Nhan Thanh công chúa cho thế. Thì dẫn hắn qua đi thấy chút việc đời đi. Phương Hạo cũng không biết đây hết thảy là đại trưởng lão nhu đồ. Trở lại kiếm tông, hắn làm chuyện thứ nhất cũng là đi kiếm ý tu luyện thất. Thân là kiếm đạo tông môn đệ tử, nhất định phải lĩnh ngộ ra kiếm ý mới được. Tông môn địa đồ phía trên, hết thảy có 3 chỗ kiếm ý tu luyện thất, mỗi chỗ tu luyện thất bố cục, công năng đều như thế, chỉ là sở tại vị trí khác biệt. Phương Hạo lựa chọn gần nhất một chỗ tu luyện thất, bay qua. Hoàn ra ngõ hẹp. Hắn ở chỗ này gặp phải đã từng bị hắn đánh tơi bởi Triệu Nhật Sâm. Triệu Nhật Sâm thương thế đã khôi phục. Sau lưng còn là theo chân một đống tiểu đệ, luôn hành cử chỉ treo treo, hoàn cố khí chất vẫn như cũ. Phương Hạo không có quá để ý, gia hỏa này đối chính mình đã không tạo thành uy hiếp. Hắn đi vào tu luyện thất sử dụng đăng ký tiếp tân, hỏi: "Ngươi tốt, ta không tiếp xúc qua kiếm ý, nếu như muốn tu luyện kiếm ý, cái kia chọn cái nào tu luyện thất thích hợp nhất?" Đăng ký đệ tử giải đáp cho hắn, cũng cho ra đề nghị. người mới học đề nghị đi nhập môn cấp kiếm ý tu luyện thất, chỗ đó có thể chỉ dẫn kiếm ý nhập môn.
Tốt, vậy liền nhập môn cấp kiếm ý tu luyện thất.
Tới trước cái 7 ngày thăm dò sâu cạn. Hắn xuất ra hạch tâm đệ tử kiếm lệnh, đưa tới. Rất nhanh liền lấy được tu luyện thất chìa khóa.
Đây là phòng tu luyện của ngươi chìa khóa.
Đa tạ.
Nói xong, Phương Hạo trước khi đi đài, đi hướng tu luyện thất tu luyện. Triệu Nhật Sâm nhìn đến Phương Hạo lúc, rõ ràng sửng sốt một chút, vừa định bước vào tu luyện thất bước chân ngừng giữa không trung.
Bởi vì Phương Hạo trên thân hiện lộ ra khí tức, là ngưng nguyên cảnh bắt trọng, so với chính mình lần trước bị đánh lúc cao 3 cái tiểu cảnh giới. Hắn đều tưởng rằng ảo giác,
nhất là làm hắn trông thấy Phương Hạo xuất ra màu tử kim kiếm lệnh lúc, không khỏi ngừng thở.
Hạch tâm đệ tử,
ta liền biết như vậy chẳng người, thân phận khẳng định không tầm thường.
May mà ta đầy đủ ẩn nhẫn, nếu không thật sự là muốn đá trúng thiết bản đi lên.
Hắn bắt đầu may mắn, mình bị đánh về sau không có trả thù ý nghĩ.
Phương Hạo không biết hắn suy nghĩ trong lòng, chỉ là chuyên chú vào chính mình tu luyện.
Nhập môn cấp tu luyện thất rất trống bỏ, chính giữa chỉ có một cái bàn, một quyển sách cùng một thanh kiếm gỗ.
Trừ đó ra, cả phòng đều là trống rỗng.
Phương Hạo đi qua, cầm lấy để lên bàn sách, trang bìa trang viết kiếm ý nhập môn chỉ nam.
Hắn mở ra mục lục xem xét, bên trong viết đều là cùng kiếm ý có liên quan nội dung.
Lời nói thật thà, nội dung tương tận.
Thậm chí còn có lịch đại tông chủ, thái thượng trưởng lão phê bình chú giải.
Kiếm ý, kiếm tu đối với kiếm đạo bản nguyên lĩnh ngộ, là siêu thoát kiếm chiêu, trực chỉ kiếm đạo quy tắc ý chí.
Nó coi trọng tâm cùng kiếm hợp, kiếm xuất tùy tâm.
Phương Hạo cầm sách lên tịch trong nháy mắt, siêu phàm nộ tính liền đã khởi động.
Hắn liếc mắt qua, liên quan tới kiếm ý giảng giải trong nháy mắt khắc sâu vào não hải, dung hội quan thông.
Chỉ một lát thần, hắn liền đem bản này trên 100 trang dạy kiếm ý nhập môn chỉ nam toàn bộ xem hết.
Để sách xuống về sau, Phương Hạo xuất hiện trước mặt một tấm trôi nổi giấy trắng.
Đồng thời, kiếm gỗ bắt đầu rung động, xuyên ra một đạo ý niệm.
Tại không sử dụng chân nguyên tình huống dưới, cách không huy kiếm, kiếm khí chạm vật.
Phương Hạo tìm tới cảm giác quen thuộc.
Giống như đời trước học sinh thời đại, lão sư giảng xong tri thức điểm về sau, lập tức tại trên bảng đen viết một đạo tùy đường diễn luyện đề.
Hắn tay nắm kiếm gỗ, chiếu vào chỉ dẫn luyện tập.
Đồng thời, mỗi một lần huy kiếm chỗ thiếu sót, kiếm gỗ đều sẽ xuyên ra một đạo ý niệm giúp hắn luôn nắn.
Ngày đầu tiên, Phương Hạo chỉ mò đến một tia đầu mối.
Ngày thứ hai, hắn tìm tới cảm giác, nhưng khoảng cách chặt đứt giấy trắng còn thiếu một cơ hội.
Rốt cục, tại ngày thứ ba,
Phương Hạo lòng có cảm giác, quanh thân không gió mà bay, một đôi mắt phong mang tất lộ.
Hắn nhẹ nhàng vung lên, trôi nổi giấy trắng liền bị kiếm gỗ cắt chém thành hai nửa.
Đó lấy, kiếm gỗ xách độ khó cao, để hắn cắt dưa hấu, cắt đá, cắt khối sắt.
Nắm giữ bí quyết Phương Hạo một thông trăm thông,
chỉ dùng nửa ngày thời gian, thì toàn bộ đem những vật này cắt nát.
Kiếm gỗ phát ra một đạo ý niệm, chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công nhập môn.
Xin tiếp tục cố gắng, đề cao kiếm ý phẩm cấp.
Nghe kiếm gỗ bên trong truyền ra ý niệm, Phương Hạo sửng sốt một chút,
không nghĩ tới lĩnh ngộ kiếm ý đơn giản như vậy.
Hoặc là nói, loại đỉnh siêu phàm ngộ tính hắn học cái gì đều rất đơn giản.
Bất kể nói thế nào, học được là được.
Phương Hạo sớm xuất quan, hắn chuẩn bị trở về phủ đệ nghỉ 2 ngày, xem như đối với mình vất vả cần cù tu luyện khen thưởng.
Mỗi ngày vội vàng tu luyện, người cũng là sẽ mệt mỏi.
Chương 51, cẩn thận liền ngươi cũng không buông tha, huyết sát môn. Chương 51, cẩn thận liền ngươi cũng không buông tha, huyết sát môn.
Phương Hạo tiếng bước chân vừa mới vang lên, phủ đệ cửa lớn liền bị chậm rãi đẩy ra.
Tiểu lão hổ hấp tấp chạy ra liên tiếp, nửa lẻ lưỡi, cái đuôi điên cuồng lay động, hơi có vẻ linh loạn.
Phương Hạo nhìn nó bộ này tư thái, rất là hài lòng.
Ngược lại là đem ta nghe lọt được, không tệ.
Về sau ta cho ngươi dưỡng một đám mẫu lão hổ làm bạn.
Tiểu lão hổ tuổi tác còn nhỏ, trong đầu chỉ muốn ăn thịt, còn không hiểu được cái sự tình.
Nó còn tưởng rằng Phương Hạo muốn dưỡng sủng vật mới, cùng mình tranh sủng.
Tâm tình trong nháy mắt biến đến trở nên nặng nề.
Nó âm thầm quyết định, đến đoán luyện ra thực lực cường đại, dạng này mới có thể đem những cái kia mẫu lão hổ giẫm tại dưới chân.
Nguyệt Lưu Ly nghe phía bên ngoài tiếng vang, lập tức giang lên tiếp.
Nàng tâm tư cẩn thận, biết Phương Hạo những ngày này đều bên ngoài buôn ba mệt nhọc, cho nên ôn nhu nói, "Sư huynh, cần chuẩn bị cho ngươi tắm thuốc sao?"
Phương Hạo duỗi lưng một cái, đang muốn cùng Lưu Ly nói chuyện này, không nghĩ tới lại bị nàng đoạt trước.
Hắn mỉm cười gật đầu, "Có thể, ta trong mấy ngày qua liền không có nghỉ qua, vừa vặn phao cái tắm thuốc thư giãn thân thể một cái."
"Tốt, ta cái này đi cho sư huynh chuẩn bị."
Lưu Ly quen thuộc đi lấy dược, phát hiện tắm thuốc dùng gói thuốc chỉ còn lại sau cùng một bộ.
Lưu Ly cầm lấy gói thuốc về tới nói, "Sư huynh, chỉ còn sau cùng một bộ thuốc, ngày mai đạt được cửa mua mới được."
"Cái này cũng bình thường." Phương Hạo tại phủ đệ tu luyện thời điểm, mỗi thiên đều phải tiến hành tắm thuốc, tiêu hao tự nhiên nhanh.
Một là có cái này tài lực chèo chống, hai là có thể luyện thể, đồng thời tắm còn có thể làm dịu hắn tu luyện mọi mệt.
Phương Hạo nói ra, không có việc gì, hai ngày này ta nghỉ ngơi, ra ngoài mua liền tốt.
Hắn đi lên trước nắm chặt Lưu Ly tay, khẽ vuốt giai nhân má ngọc, thâm tình nhìn lấy nàng cặp mắt trong suốt kia, thanh âm cũng biến thành nhu hòa.
Ngươi mỗi ngày ở nhà phục thị ta, đều không có gì tự do thời gian, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi.
Nói xong, tay phải hắn ôm giai nhân eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nhất câu rút ngắn khoảng cách, ẩn ý đưa tình tại nàng trên trán điểm nhẹ một miệng.
Nguyệt Lưu Ly trên mặt có e lệ, lại không có khiết đảm.
Nàng hơi hơi nhón chân lên, con cong lông mi ngăn không được khẽ run.
Rúc vào Phương Hạo trong ngực, nàng gái kia hai tay không chỗ sắp đặt.
Muốn ôm Phương Hạo, lại không là gan kia, cuối cùng chỉ có thể nắm bắt góc áo, mặt như thiêu hạ.
Lưu Ly thanh âm giòn như ngân linh, nhẹ nhàng nu nu nói, kỳ thật, có thể đi theo sư huynh bên người Lưu Ly thì rất vui vẻ.
Nếu như không phải sư huynh mang Lưu Ly trở về, cho Lưu Ly nguyên thạch, đan dược, còn có các loại bảo vật quý giá, Lưu Ly hiện tại đoán chừng đều vẫn là một cái tiểu tạp dịch.
Làm sao giống như bây giờ, có như thế hậu đãi tu luyện hoàn cảnh.
Thanh âm ngọt ngào càng giống là tại cho thấy nỗi lòng, bầu không khí biến đến có chút kiểu diễm.
Phương Hạo cũng là khí huyết phương cương tuổi tác, giai nhân tại hoài, không có khả năng thờ ơ.
Hắn gảy nhẹ giai nhân cái cằm, chỉ thấy Lưu Ly đóng chặt đỏ mắt, đan môi nhỏ phun, tựa hồ báo trước đến chuyện kế tiếp.
Nô,
thật lâu, rời môi. Trong suốt sợi tơ đem hai người liên tiếp, Lưu Ly giống uống say một dạng, hai gò má đã là đầy trời hồng vân. Nàng cúi đầu, cũng như chạy trốn rời đi. Ta đi trước nấu dược. Thiếu nữ thẹn thùng mê người nhất. Đúng lúc này, một trận không hợp thời ô ô tiếng vang lên, mang theo xem thường. Theo thanh âm ngọn nguồn nhìn qua, nguyên lai là Tiểu Lộc tại giận dữ nhìn lấy hắn, nói hắn đang lừa gạt ngây thơ thiếu nữ Lưu Ly. Phương Hạo đều chẳng muốn để ý đến nàng, cẩn thận liền ngươi cũng không buông tha. Một bên khác, Lâm Mộng Điệp tại ca ca chỉ huy dưới, đi ra sơn môn. Đây là bởi vì Lâm Phong bên ngoài lịch luyện sông sáo trên đường, phát hiện một chỗ thâm sơn thạch quật. Đi vào xem xét, trong đó có một cái thanh tịnh thấy đáy hàn đàm, tiêu tán lấy tinh thuần âm nhu nguyên khí. Tại Tàn Hồn Sư Tôn giới thiệu, Lâm Phong biết được những thứ này âm nhu nguyên khí, có thể tại trong lúc vô hình cải thiện nữ tử thể chất, dịch kinh tẩy thủy. Chính hắn không dùng được, nhưng là muội muội của hắn cần dùng đến. Cho nên hắn thì về sơn môn, đem Lâm Mộng Điệp mang ra. Lâm Mộng Điệp vui vẻ cùng đi. Nàng cũng muốn mạnh lên, không nói trở thành tuyệt thế thiên tài, tối thiểu có thực lực tự vệ. Hai người lặn lội đường xa, không xa vạn dặm đến thạch quật hàn đàm, lại phát hiện đã có người đóng tại thạch quật hàn đàm phụ cận. Nhóm người này thống nhất hất lên áo bào màu đỏ, trước ngực trái khắc lấy huyết sát tiêu ký, thỏa thỏa ma đạo thế lực. Bọn hắn mang theo mặt mũi hung dữ mặt nạ, giữ tợn khủng bố. Có lẽ là tu luyện công pháp nguyên nhân, những người này trên thân tán phát lấy âm hàn chi khí, chỉ là nhìn xa xa liền để người không rét mà run. Một áo đỏ nữ tử đối với mọi người sau khi phân phó xong, đi vào thạch quật. Lâm Mộng Điệp cùng Lâm Phong chỉ có hai người, mà đối phương khoảng chừng 20 mấy người, mà lại lĩnh đội áo đỏ nữ tử cảnh giới rất cao. Lâm Mộng Điệp cảm giác nàng một người thì có thể giải quyết nàng và nàng ca. Thực lực của hai bên hoàn toàn không tại một cái mức độ, hai người chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Lâm Mộng Điệp nhỏ giọng thầm thì nói, ca, chúng ta tới chậm. Lâm Phong cũng là rất bất đắc dĩ, làm sao chỗ này bảo địa liền bị người khác phát hiện đâu? Hắn còn nghĩ đến lưu cho muội muội mình. Lâm Mộng Điệp giật giật góc áo của hắn, nhỏ giọng nói, những người này nhìn lấy thì rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, chúng ta trở về đi. Thế mà Lâm Phong lại không nghĩ từ bỏ. Hắn từ trước đến nay là rất có mạo hiểm tinh thần. Chỉ nghe hắn nói, cái kia dẫn đội ma nữ sát thực rất mạnh, hóa linh cảnh tồn tại. Nhưng những tùy tùng kia tối cao chỉ có ngưng nguyên cảnh lục trọng, toàn bộ cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta. Nhìn lại có cơ hội hay không, không đổi. Mặc dù chỉ là sơ nhập ngưng nguyên cảnh, nhưng Lâm Phong đối chính mình thực lực rất tự tin. Hắn có nắm chắc đối phó trừ cái kia áo đỏ nữ tử bên ngoài tất cả mọi người. Cải thiện tư chất bảo vật cũng không thường có. Hắn muốn toàn lực tranh thủ tới tay, trợ giúp muội muội để thăng võ đạo tư chất, để cho nàng ở trên con đường này đi được càng xa. Hắn cùng Tàn Hồn Sư Tôn ý niệm truyền âm, nói ra, "Sư Tôn, ngươi có biện pháp nào không giải quyết cái kia áo đỏ nữ tử?" Tàn Hồn Sư Tôn, "Có." "Biện pháp gì?" Cái kia áo đỏ nữ tử khẳng định cũng là phát hiện nơi này hàn đảm có thể cải thiện võ thể, nàng thế tất muốn ở chỗ này tiến hành thuế biến. Chỉ cần tìm đúng thời cơ, tại nàng thuế biến quan trọng thời cơ xuất thủ, nhất định có thể làm cho nàng bị phản vệ, không chết cũng tàn phế. "Ta sẽ nhắc nhở ngươi, ngươi tìm đúng thời cơ xuất thủ là được." Nghe đến đó, Lâm Phong nắm chắc trong lòng. Cũng là tại người khác tu luyện ngàn cân treo sợi tóc quấy rối, có chút không đạo đức. Bất quá nghĩ đến những thứ này người là ma đạo thế lực, hắn tâm lại trở nên mười phân kiên định. Chứ ma vệ đạo mà thôi. Không bao lâu, Lâm Phong đợi đến cơ hội. Trong hàn đàm âm nhu chi lực bạo phát, chính là áo đỏ nữ tử thuế biến quan trọng tiết điểm. Ngay tại lúc này, động thủ. Tàn Hồn Sư Tôn phát ra ý niệm, thu đến mệnh lệnh Lâm Phong, để muội muội Lâm Mộng Điệp lưu tại nguyên chỗ đường lúc đích, chính mình thì là cầm lấy tam xích thanh phong, xông tới giết. Đánh 20, ưu thế tại ta. Nhìn lấy đột nhiên lao ra làm càn làm bậy, huyết sát môn người mộng một chút, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, đây là qua tới quấy rối. Giết hắn. Lâm Mộng Điệp nhìn xa xa, lòng nóng như lửa đốt, nhưng nàng rất có tự mình hiểu lấy, chính mình thực lực yếu, đi qua chỉ có thể giúp không được gì. Không thêm phiền cũng là đối Lâm Phong ca ca trợ giúp lớn nhất. Song phương bắt đầu giao chiến. Lâm Phong tu luyện qua đấu chiến phục ma công bản thiếu, chân nguyên bá đạo, chí dương chí cường, đối ma đạo tà ma có thiên nhiên khắc chế. Cái này khiến hắn trong đối chiến càng thêm có ưu thế. Quả thật đúng là không sai, hắn một cái tiếp một cái đem những thứ này ma đạo tạp ngư đánh giết, như chém dưa thái rau. Lâm Mộng Điệp âm thầm vỗ tay bảo hay, nỗi lòng lo lắng có thể để xuống. Không bao lâu, Lâm Phong liền đem những thứ này ma đạo tạp ngư đánh giết hầu như không còn. Ngay sau đó, hắn quấy nguyên khí bạo loạn, dùng chính mình thể nội chân nguyên đi đảo loạn thạch quật bên trong âm nhu nguyên khí. Bạo động nguyên khí, để thạch quật bên trong truyền ra một đạo kêu rên, nương theo lấy thê lương nổ hống. "Không, ta võ thể. Người nào làm chuyện tốt, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Một cái tóc thai bù xù, khí tức xốc xếp nữ tử, không mảnh vải che thân đi ra thạch quật. Nàng trước kia xinh đẹp khuôn mặt, giờ phút này trắng bệch như tờ giấy, thế nhưng song màu đỏ sẫm ánh mắt, tràn đầy cừu oán phẫn hận. Vốn nên là phấn nộn trắng non thân thể mềm mại, từng khúc rạn nứt, giống một cái lung lay sắp đổ ngọc sứ. Khí tức yếu đuối, thực lực càng là trăm không còn một. Nàng kiệt lực gầm thét, "Tiểu tử, ngươi muốn chết? Ngươi có biết hay không, ta thế nhưng là huyết sắc môn chân truyền đệ tử." Nghe đến đó, Lâm Phong vui vẻ, tay cầm chuôi kiếm càng thêm dùng lực. Thế mà còn nhặt được một con cá lớn. Huyết sát môn là ma đạo thế lực, không ít tại Quy Nguyên kiếm tông thế lực phạm vi bên trong quấy rối. Mình nếu là đem ra hỏa này làm thịt, chẳng phải là muốn cái nhất đại công. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, mệnh của ngươi ta thu. Lâm Phong trong mắt chỉ có tối nguyên thủy sát lục. Hắn không chút do dự, huy kiếm lên tay, tìm cũng là mệnh môn. Áo đỏ nữ tử đồng tử đột nhiên co lại, tức giận đến khuôn mặt dữ tợn. Nhưng là nàng vừa mới bị phản vệ, khí tức lộn xộn, thực lực trăm không còn một, biết mình không phải ra hỏa này đối thủ. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể sử dụng bảo mệnh át chủ bài, bỏ trốn mất dạng. Huyết vụ ngưng kết thành hồng vân, nâng nàng trốn xa mà chạy, chỉ là đang bay trốn trước đó, lưu lại một câu ngoan thoại. "Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, chờ lấy ta trả thù đi." Lâm Phong không thèm để ý chút nào, hắn không sợ nhất cũng là trả thù. Đồng dạng tạp ngư chính mình thu thập, cao thủ để sư tôn đối phó, hắn hy vọng những ma đầu này qua đến báo thủ, vừa vặn làm công lao thu sạch rơi. Mộng Điệp, mau tới đây. Gia hỏa này không biết cái gì thời điểm trở về, ngươi nắm chắc thời gian.
Ừm.
Nói xong, Lâm Mộng Điệp đi vào thạch quật, nhảy vào hàn đàm. Nàng thuế biến cũng bởi vậy bắt đầu. Một đạo băng lãnh hàn xương kiếm ý phóng lên tận trời, dưới ánh trăng chiếu rọi càng lộ vẻ thanh lãnh. Sương Nguyệt kiếm thể sắp trưởng thành. Chương 52, thiếu nữ tâm tư, đan đạo thiên tài, chương 52, thiếu nữ tâm tư, đan đạo thiên tài. Đối với áo đỏ nữ tử đào thoát, Lâm Phong chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như có thể bắt ở, tuyệt đối là một cái công lớn. Hắn không biết là, cái này áo đỏ nữ tử chính là huyết sát môn thiếu chủ người tình. Khi nàng hấp hối trở lại huyết sát môn, cũng tại huyết sát môn trước mặt thiếu chủ che mặt thút thít lúc, cái kia thiếu chủ đau lòng và phẫn. Một đôi âm lãnh trong đôi mắt đều là băng lãnh. Hắn tức giận nói, "Ilya, nói cho ta biết, người nào đem ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này?" Áo đỏ nữ tử kẹp lấy giọng nói, thê lương bên trong mang theo bất lực, nàng nức nở nói, "Nô gia cũng không biết tên kia kêu cái gì. Bất quá nô gia dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại tên kia ăn mặc cách ăn mặc cùng khuôn mặt." Nàng đem lưu ảnh thạch giao cho huyết sát môn thiếu chủ, khóc kể lể, "Thiếu chủ, ngươi nhưng muốn thay nô gia lấy lại công đạo à?"
"Ừm, ngươi an tâm liệu thương, ta tuyệt sẽ không bỏ qua thương tổn ngươi gia hỏa.
Thiếu chủ, ngươi nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh."
"Sẽ, bản thiếu đều tùy ngươi."
Trung quan nhất nộ vi hồng nhan, huyết sát môn thiếu chủ lúc này hành xử hắn quyền lực, để trong môn người đi điều tra là ai thương tổn Ilya. Không bao lâu, điều tra có kết quả. Huyết sát môn người thông qua lưu ảnh thạch bên trong Lâm Phong ăn mặc cách ăn mặc, biết được hắn là Quy Nguyên kiếm tông đệ tử. Mà Quy Nguyên kiếm tông bên trong có huyết sát môn nằm vùng Huyết sát môn thiếu chủ lúc này cho nằm vùng phát ra mật lệnh, muốn hắn đem thương tổn Ilya người bắt sống. "Dám làm tổn thương Ilya, ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Phương Hạo đi Linh Thú Sơn dắt tới một thất bạch mã, hai người cùng cưỡi một ngựa, đi phụ cận lớn nhất linh dược giao dịch thành ao, Linh Tê Thành. Ngay từ đầu, Lưu Ly có chút câu nệ, mảnh khảnh thân thể mềm mại lộ ra cứng ngắc. Nhưng nàng dần dần thích ứng, cũng rất là hưởng thụ tựa ở Phương Hạo trong ngực, trên mặt ngọt ngào ý cười không cách nào che giấu. Phương Hạo đồng dạng hưởng thụ giai nhân tại hoài sử nữ hương thơm, thiếu nữ trên thân tán phát lấy mùi thơm ngát, so bất luận cái gì mùi nước hoa đều muốn thấm vào ruột gan. Nhất là nhu liêu giống như tóc xanh quét đến trước mặt hắn, tại trên mặt xẹt qua lúc, sẽ luôn để cho hắn có loại đặt mình vào ôn nhu hương vui vẻ. Hắn rất ưa thích loại này tóc xanh phất qua khuôn mặt nhẹ nhàng, có mối tình đầu ngọt ngào. Trên đường, Phương Hạo cùng Lưu Ly nói chuyện trời đất, nói chuyện không đâu, rút ngắn hai người quan hệ. Mặt ngoài chủ tớ, thực thì đã hướng đạo lữ ở giữa quá độ, chỉ còn trên danh nghĩa khác nhau. Đối với loại biến hóa này, Nguyệt Lưu Ly đã hưng phấn lại bất an. Ở trong mắt nàng, Phương Hạo thì là không gì sánh được tồn tại, thiên phú cao, khí khái hào hùng đủ, càng là có tiền đồ quang minh. Có thể được đến Phương Hạo yêu thương, đương nhiên đáng giá vui vẻ. Chỉ là, khi nàng hồi tưởng lại xuất thân của mình, cả hai đem so sánh, trên lệch cực lớn để nàng trong lòng khiếm khuyết lực lượng. Chính mình xứng với sư huynh sao? Nàng nhu cầu cấp bách một đáp án, một lời khẳng định. "Sư huynh, ngươi sẽ một mực đối với ta tốt như vậy sao?" Rúc vào Phương Hạo trong ngực, Lưu Ly thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu nhắc đến vấn đề này, trong giọng nói đã chờ mong lại lo lắng. Nàng giống như là lang thang tiểu miêu, thật vất vả tìm tới một cái có thể dựa vào trước ngực, mắc đến lại hoàn mất. Phương Hạo biết Lưu Ly cần gì, đối mặt tương lai không xác định, nàng nhu cầu cấp bách một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn ôm thật chặt ở Lưu Ly eo nhỏ nhắn, để cho hai người gấp dính chặt vào nhau, đồng thời cái cầm đến tại Lưu Ly vai, tại bên nàng mặt điểm nhẹ một chút. Ôn nhu tại bên tai nàng khẽ nói, khẳng định nói, "Biết, không nên suy nghĩ bậy bạ, ta từ trước tới giờ không lừa gạt nữ nhân. Ngươi là ta gặp qua vui tươi nhất ôn nhu nữ hài tử, không có cái thứ hai." Phương Hạo bắt đầu dấu ngon dấu ngọt hình thức, không gián đoạn tại Lưu Ly bên thai kể ra. Lưu Ly chỗ nào đi qua loại này dấu ngon dấu ngọt thanh tạc. Chỉ là hai ba câu tình thoại, liền để nàng biến đến mặt đỏ tới mang tai, mặt thiêu đến nóng bỏng, không cách nào khống chế hiệu con xung loạn. Phương Hạo vui vẻ nhìn nàng như vậy thẹn thùng, nói đến càng thêm hăng say. Cuối cùng vẫn là Lưu Ly lớn mật quay đầu, lấy môi đỏ ngăn chặn Phương Hạo miệng, này mới khiến hắn thoáng thu liễm. Phương Hạo là không quan trọng, hắn rất hưởng thụ quá trình này, thể xác tinh thần vui vẻ. Nghỉ ngơi mục đích đã đạt tới. Đuổi đến hai ngày đường, hai người đến Linh Tây Thành. Phương Hạo lái bạch mã cùng Lưu Ly tại trong thành đi dạo, cũng hỏi thăm trong thành này nhà kia dược điếm linh dược phẩm chất, hiệu quả tối ưu. Sau cùng biết được, linh dược hiệu quả tốt nhất thuộc về Bạch Gia Tiệm Thuốc. Đạt được xác thực đáp án, Phương Hạo liền thẳng đến chỗ cần đến mà đi. Bạch Gia Tiệm Thuốc tiệm mì rất lớn, ngăn cách ngoài trăm thước, đều có thể nghe tiệm thuốc bên trong truyền đến nồng đậm dược hương. Cửa người ra ra vào vào, nối liền không dứt, tràn diện mười phân hòa nhiệt. "Sư Minh, chính là chỗ đó đi."
"Đúng, chúng ta đi qua."
Tiến nhập tiệm thuốc, Phương Hạo tìm tới trưởng quỹ, đem chính mình cần luyện thể linh dược nói ra. Đồng thời, hắn còn để Bạch Gia Tiệm Thuốc người cho Lưu Ly cũng chuẩn bị luyện thể linh dược, mua cái 100 bao. Trưởng quỹ mắt sắc, liếc một chút nhìn ra Phương Hạo khí chất siêu phàm, khí khái hào hùng mười phần, tuyệt đối là vạn người không được một võ đạo thiên tiêu. Mà lại vừa ra tay thì là đại thủ bút, khẳng định ra cảnh sung túc. Trưởng quỹ sốt ruột hô, "Ngài chờ một lát, ta cái này an bài cho ngài." Hắn vội vàng chạy tới hậu trường, để dược sư bốc thuốc, sợ có mảy may lãnh đạm. Nơi này gói thuốc giá cả sát thực không tiện nghi. Phương Hạo cần luyện thể linh dược, một bao liền muốn 220 khối nguyên thạch. Lưu Ly thông mạch cảnh giới đối lập khá thấp, giá cả cũng thấp một số, nhưng mỗi bao cũng muốn 90 khối nguyên thạch. Hai người đều cầm 100 bao, giá cả liền đến 3.1 vạn khối. Lưu Ly nhìn đến có chút đau lòng, thì cùng trưởng quỹ mặc cả. Nói giá cả có thể hay không hàng một điểm, dù sao chúng ta mua nhiều như vậy. Trưởng quỹ kia đáp ứng, xóa đi số lẻ, chỉ lấy 3 vạn. Lưu Ly nhìn lấy kết quả này, hơi có vẻ thỏa mãn, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng tiến đến Phương Hạo bên hai, nhẹ nói, "Nguyên thạch rất chất quý, có thể tiết kiệm một chút là một điểm. Phương Hạo đối Lưu Ly cái này một biểu hiện hết sức hài lòng, cần kiệm công việc quản gia, là cái thích hợp sinh hoạt nữ nhân. Hắn nắm chặt Lưu Ly tay, khẳng định nói, có đạo lý. Trả tiền về sau, trưởng quỹ trên mặt ý cười càng sâu, cười ha hả đưa hai người đi ra ngoài. Khách quý đi thong thả, lần sau tới nữa ta cho ngài giảm đi. Phương Hạo không quan trọng quát tay, hắn chỉ nhìn dược hiệu, chỉ cần dược hiệu thật tốt, giá cả quý một điểm không quan trọng. Hai người đi ra cửa còn không có mấy bước, Phương Hạo liền thấy một cái tiểu hoa nhi tại bày quầy bán hàng buôn bán lấy sơ giai linh thảo. Nàng ăn mặc đơn giản, dung nhan non nớt ngây thơ chất phác, thế nhưng song thanh triệt đôi mắt chiếu dọi ra không thuộc về cái này niên kỷ thành thục hiểu chuyện. Chỗ lấy bị hấp dẫn là bởi vì Phương Hạo nhìn đến trên đầu của nàng đỉnh lấy một bản màu tím nhạt nhân sinh kịch bản, hắn lập tức cất giữ, cũng xem xét trong đó nội dung. Thính danh: Triệu Liên Hương, tuổi tác: 12 tuổi, cảnh giới: thối thể cảnh nhất trọng, thân phận: một cái bình thường dược sư hài tử, không đặc thù bối cảnh, mệnh cách: màu tím nhạt, gần đây cơ duyên tạm thời chưa có, nhân sinh tiền cảnh: bần hàn xuất thân, theo dựa vào chính mình kiên cường nỗ lực tăng thêm tiên thiên đan đạo thiên phú, sẽ tại đan đạo một đường lấy được cao thâm tạo nghệ, có nhất định xác suất trưởng thành là cựu giai luyện đan sư. Trước mắt khiếm khuyết cơ hội biểu hiện, đan đạo thiên phú tạm thời chưa hiện hiện. Hả? Phương Hạo hai mắt tỏa sáng, có xác suất trở thành cựu giai luyện đan sư. Nhận được bảo, hắn đi ra phía trước. Triệu Liên Hương nhìn đến Phương Hạo hướng nàng đi tới, lúc này đứng người lên, nhiệt tình giới thiệu nói, công tử, đây đều là thượng hảo linh thảo, giá cả lợi ích thực tế, ngài nhìn xem có cần hay không. Phương Hạo tùy ý nhìn hai mắt, sắc thực mới mẻ, đút cho đầu kia lộc lại là cái lựa chọn tốt. Hắn nói ra, toàn bộ mua lời nói, muốn bao nhiêu nguyên thạch? Triệu Liên Hương ngây người, không nghĩ tới Phương Hạo vừa mở miệng chính là muốn toàn bộ mua xuống. Nàng vẫn là lần đầu gặp phải loại này sinh ý, không có kinh nghiệm. Mặc dù có chút khẩn trương, nhưng tính được rất nhanh. Nàng mỉm cười nói, toàn bộ mua lời nói, muốn 21 khối nguyên thạch, bất quá ta có thể cho ngài xóa đi số lẻ, 20 khối liền tốt. Có thể, giúp ta bọc lại. Tiền hàng thanh toán xong về sau, Phương Hạo đi thẳng vào vấn đề, hỏi nàng có hứng thú hay không gia nhập tông môn. Triệu Liên Hương gật đầu, ước mơ nói, nếu như có thể mà nói, ta đương nhiên muốn tiến vào võ đạo tông môn tu luyện. Nhưng nàng rất nhanh lại nhụt chí, túi đầu thấp giọng nói ra, chỉ là ta võ đạo thiên phú bình thường, sợ không cách nào thông qua nhập môn khảo hạch. Nàng có chút bất đắc dĩ, chính mình võ đạo thiên phú quả thực có chút kém, đều 12 tuổi còn dừng lại tại thối thể cảnh nhất trọng. Phương Hạo từ chối cho ý kiến, nhặt tiếng nói, nếu như ngươi muốn tiến vào tông môn tu luyện, ta có thể cho ngươi dẫn tiến. Đây là lệnh bài của ta, cầm lấy nó có thể đến Quy Nguyên Kiếm Tông tìm ta. Phương Hạo đem chính mình vẫn là ngoại môn đệ tử lúc ngoại môn lệnh bài đưa cho nàng. Hắn nhớ đến Kiếm Tông đan đạo một mực rất yếu, chính mình giúp tông môn tuyển nhận thiên tài đệ tử, cũng coi là cho tông môn kiến thiết góp một viên gạch. Nói xong, hắn quay người rời đi. Triệu Liên Hương nhìn lấy Phương Hạo bóng lưng rời đi, lại về nhìn trong tay thân phận lệnh bài, thật lâu thất thần. Quy Nguyên Kiếm Tông sao? Có lẽ có thể đi nhìn xem. Chương 53, huyết sát môn nằm vùng, một cái hoàn mỹ kế hoạch. Chương 53, huyết sát môn nằm vùng, một cái hoàn mỹ kế hoạch. Mua hảo đồ vật về sau, Phương Hạo cùng Lưu Ly tại trong thành du ngoạn. Nhìn miếu hội, ngắm hoa đăng, nghe kịch, mua váy, Lưu Ly nụ cười trên mặt liền không có xuống tới qua, phát ra từ nội tâm nét mặt tươi cười, phá lệ ngọt ngào. Phương Hạo nhìn đến cũng rất vui vẻ, cảnh đẹp y vui nói chung như thế. Trong lúc đó, Lưu Ly rúc vào bả vai hắn, ôn nhu nói, sư huynh, chỉ cần ngươi không chán ghét Lưu Ly, không đổi ta đi, ta mãi mãi cũng sẽ phục thị ngươi. Phương Hạo sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới luôn luôn nội liễm hàm xúc Lưu Ly sẽ chủ động nói ra những thứ này cho thấy tâm ý tình thoại. Ghé mắt nhìn tới, có thể trông thấy Lưu Ly má ngọc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại đỏ ửng. Đã là nâng lên lớn lao dũng khí. Hắn biết đối phương muốn nghe cái gì. Sau đó, hắn chịu mến nuốt vuốt nàng cái, cười nhạt nói, vậy ngươi sợ là rốt cuộc trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lưu Ly, kỳ hỉ, vậy là tốt rồi. Nguyệt Lưu Ly thay đổi trước kia hàm xúc, trở lên lớn gan lên. Nàng trước kia hèn yếu tính cách, tại Phương Hạo che chở phía dưới dần dần cải biến đến chỉ đối Phương Hạo hiện lộ nhu tình. Khó được đi ra một chuyến, chúng ta thì chơi nhiều mấy ngày đi. Lưu Ly đâu nghe sư minh. Một bên khác, thạch quật hàn đảm bên trong, Lâm Ngọc Điệp chỉ dùng một ngày thời gian, thì lột xác thành công. Mượn nhờ trong đầm nước tinh thuần âm nhu nguyên khí, nàng tẩy đi tự thân phàm trần tầm thường, để nguyên bản bị che giấu xương nguyệt kiếm thể hiện lộ mà ra. Cái này mang tới khí chất biến hóa là cực kỳ to lớn. Xương nguyệt kiếm thể chưa hiện hiện trước, Lâm Ngọc Điệp lộ ra đáng yêu, chỉ mỹ, cho người tổng thể ấn tượng là yếu đuối thiếu nữ. Thuế biến sau Lâm Ngọc Điệp, khuôn mặt vẫn như cũ non nớt, nhưng xương nguyệt kiếm thể tồn tại, để cho nàng lộ ra thanh lãnh tú lệ, nhất là nàng mặc lấy làm quần áo màu trắng, càng lộ vẻ tao nhã lanh diễm. Mặt mũi của nàng biến đến càng thêm lập thể, da như mỡ đông, chân ngọc linh lung, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa kéo theo mảnh khảnh eo thon, mềm dẻo lại xinh đẹp. Nhất là cái kia ăn nói có ý tứ tư thái, nghiêm chỉnh như cái cao ngạo nữ kiếm tiên, phản phất muốn chặt đứt trên đời hết thảy gông xiềng. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền sẽ cho người một loại cường giả tức thị cảm. Nhưng nàng nhanh nhẹn linh động tính tình, để phần này cao lạnh trong nháy mắt phá công. Lâm Ngọc Điệp cười tủm tỉm chạy chậm đến ca ca Lâm Phong trước mặt, nhẹ nâng má ngọc, ôn nhu cười nói: "Ca, ta có phải hay không biến dễ nhìn?" Lâm Phong gật đầu nói: "Đúng thế." Lâm Ngọc Điệp đắc ý nói: "Vậy ngươi nói, Phương sư huynh hắn nhìn thấy bây giờ ta, có thể hay không đối với ta biểu lộ tâm ý, nói muốn cùng ta ở chung một chỗ?" Trước kia còn tại vui vẻ Lâm Phong, nụ cười lúc này có chút không nhịn được. "Ta để ngươi thể chất thuế biến, là muốn cho ngươi mạnh lên, ngươi thuế biến trước tiên, nghĩ lại là những thứ này nam nữ tình yêu sự tình." Hắn không khỏi nâng trán, bóp cổ tay thở dài: "Ngươi đều suy nghĩ cái gì, ta để ngươi mạnh lên chính là vì những thứ này sao?" Lâm Ngọc Điệp ngọt ngào cười nói, kỳ hỉ, mở cái trò đùa mà thôi. Được rồi, đi nhanh lên, không chừng cái kia ma nữ cái gì thời điểm viện binh trở về.
Ừm, chúng ta mau trở về, ta có chút không kịp chờ đợi muốn gặp Phương sư huynh.
Huynh muội hai người nắm chặt thời gian chạy trốn, trở về tông môn.
Lâm Phong trở lại tông môn chuyện thứ nhất, cũng là mang Lâm Ngộng Điệp đi khảo thí thiên phú, triển lãm cho kiếm tông trưởng lão nhóm nhìn.
Võ đạo thế giới quá nguy hiểm, hắn lại không thể thời thời khắc khắc thủ hộ tại bên người muội muội.
Biện pháp tốt nhất, cũng là để muội muội đem kiếm đạo thiên phú bày ra, hấp dẫn các tông môn trưởng lão chú ý, tiến tới bái sư.
Kể từ đó, muội muội cũng coi như là có chỗ dựa.
Vì muội muội Lâm Ngộng Điệp tiên đồ, hắn là lại làm cha lại làm mẹ, bốn phía buôn ba có thể nói là cầm nát tâm.
Tốt đang cố gắng có hồi báo.
Sương Nguyệt kiếm thể bày ra một khắc này, băng lãnh kiếm ý phóng lên tận trời, tại tông môn bên trong nổi lên một trận gió tuyết.
Hơn phân nửa Quy Nguyên kiếm tông đều bị cái này Sương Nguyệt kiếm ý bao trùm, nó cường hãn trình độ, để mỗi một cái trưởng lão vì thế mà chấn động.
Có mấy cái bế quan không ra trưởng lão, đều sớm xuất quan, chính là vì tranh đoạt cái này thiên tài đệ tử.
Lâm Ngộng Điệp nơi nào thấy qua cái này chiến trận, có chút mở mịt luôn cuống.
Nàng câu nệ bên trong mang theo bất lực, yếu ớt nói ra, "Ca, ngươi nói ta cái kia bái cái nào trưởng lão vi sư a?"
Lâm Phong đã sớm ngoài sáng trong tối siêu tập qua, kiếm tông trưởng lão nhóm tình huống.
Thích hợp nhất chính mình muội muội trưởng lão, thuộc về Sương Ngưng trưởng lão.
Sương Ngưng trưởng lão là kiếm tông bên trong có tên kiếm đạo tông sư, nàng tu luyện Hàn Băng kiếm ý, thực lực tại tông môn bên trong sắp xếp tiến lên năm.
Mà lại nàng là người nghiêm túc, thâm cư không ra ngoài, thích hợp nhất mài mài một cái muội muội mình cái này nói chuyện không đâu nhanh nhẹn tính tình.
Nhìn đến cái kia màu lam nhạt quần áo nữ trưởng lão không có,
nàng thích hợp nhất.
Lâm Ngọc Điệp không có có chủ kiến, nàng nghe theo Lâm Phong đề nghị, bái Sương Ngưng trưởng lão vi sư.
Đệ tử Ngọc Điệp, bái kiến sư tôn.
Sương Ngưng thân tư thế cao gầy, lông mi thật dài run lên một cái, thanh lãnh lại mê người.
Ba búi tóc đen vén lên thật cao, bàn thành ngọc bàn hình, cao lạnh bên trong lại dẫn ưu nhã.
Nàng xem thấy Lâm Ngộng Điệp thân này kiếm đạo thiên phú, thanh lãnh đảo trong mắt phát ra vui mừng, hiếm thấy hiện lộ ra một tia nét mặt tươi cười.
Tay ngọc vung lên, một đạo thân hỏa khí kình đem người đỡ dậy.
"Nhanh lên,
người bái ta vi sư, lại hành bái sư chi lễ, cái này đem băng phách kiếm thì tặng cùng ngươi. Ngày sau phải tất yếu siêng năng tu luyện, không thể lãnh đạo."
Lâm Ngộng Điệp tiếp nhận bảo kiếm, cung kính thanh âm, "Đệ tử tuân mệnh."
Các trưởng lão khác thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi.
Đến tận đây, Lâm Ngộng Điệp kiếm đạo thiên phú triệt để triển hiện ở trước mặt người đời, cũng hướng về nữ kiếm tiên phương hướng xuất phát.
Lâm Ngộng Điệp bái sư 3 ngày sau,
Quy Nguyên kiếm tông, nội môn diễn võ trường.
Một cái cao lớn thu kịch, cao lớn vạm vỡ trắng hán, ngay tại không gián đoạn diễn luyện lấy chính mình võ pháp.
Hán quyền phong gào thét, khí thế như hồng.
Mỗi vung ra một quyền, đều dẫn tới không khí khuấy động, bạo phát ra trận trận oanh minh.
Cái kia trần trụi trên thân hiện ra màu đồng cổ, tráng kiện bắp thịt kiên cố, xem ra giống nhân hình manh thú.
Mỗi lần vận công, đều có thể trông thấy hắn bên ngoài thân tràn ra đỏ tươi huyết khí.
Cái này kinh người thể phách cùng khí huyết, dẫn đến vô số đệ tử kinh thán.
Liêu sư huynh thân này bắp thịt đường cong và khí lực, quả thực hoàn mỹ.
Cái này cũng bình thường, người khác tu luyện nguyên khí, lấy công pháp tăng tiến tu vi, mà Liêu sư huynh thuần dựa vào luyện thể tăng tiến tu vi.
Cùng cảnh giới cận thân vật lộn, sợ là không người có thể đón lấy Liêu sư huynh một quyền.
Trong lúc nói chuyện, vị này họ Liêu đệ tử một quyền trung điệp nện tại cứng rắn huyền thiết cương nham phía trên, lại trực tiếp đem nửa mét dày nham thạch đánh đến vỡ nát.
Tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người mọi người.
Huyền thiết đổi nham độ cứng, cho dù là hóa linh cảnh võ giả cũng không dám nói một quyền đánh nát.
Liêu sư huynh mới ngưng nguyên cảnh cửu trọng, thì như thế nhẹ nhõm hoàn thành.
Hắn nhục thể hoành luyện công phu, đã là đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng.
Đúng lúc này, một vị đệ tử vội vã chạy tới, hô:
"Liêu sư huynh, người lão gia bên kia cho ngươi đưa tới bức thư, tựa như là có việc gấp, ngươi trở về xem một chút đi."
Nhà việc gấp nghe đến mấy cái này chữ, Liêu Kim Thạch thần sắc khẽ biến.
Hắn chậm rãi thu công, bình tĩnh nói: "Được, ta cái này thì trở về xem một chút."
Liêu Kim Thạch trở lại nội môn phủ đệ, lúc này đi vào tu luyện thất, đem toàn bộ cửa sổ đều cực kỳ chặt chẽ giam lại, không lưu một tia khe hở.
Đó lấy, hắn lấy ra bức thư.
Trong đó viết nội dung không nằm ngoài chuyện thư nhà.
Nhưng là, làm Liêu Kim Thạch đem cái này phong thư nhà đặt ở hỏa diễm phía trên tiêu đốt sau, trước kia ô vàng trang giấy biến thành đỏ như máu.
Trên đó nội dung cũng theo thư nhà, biến thành một tấm mang theo Lâm Phong bức họa truy nã lệnh.
Dưới bức họa mặt, viết một hàng màu đỏ tươi chữ, mười phân bắt mắt.
Hạn ngươi tại trong vòng một tháng, bắt sống ra hỏa này, muốn sống.
Liêu Kim Thạch mặt lộ vẻ nghi hoặc, không quá lý giải vết sắt môn bên kia tại sao lại phát ra loại này mệnh lệnh.
Ám sát còn dễ lý giải, dù sao hắn cũng là làm cái này.
Bắt sống độ khó khăn vốn là cao, còn hạn định thời gian một tháng.
Nếu như thất bại, đem về gia tăng hắn bại lộ mạo hiểm, cái kia trước đó vì chui vào Quy Nguyên kiếm tông làm nỗ lực thì hoàn toàn uổng phí.
Đoán chừng lại là cái kia nào rút ra hỏa, phát ra loại này mệnh lệnh.
Liêu Kim Thạch rất im lặng,
nhưng mệnh lệnh này lại không thể không chấp hành.
Bởi vì dám chống lại huyết sắc môn mệnh lệnh đệ tử, đều không ngoại lệ, đều sẽ bị chết rất thảm, hắn dù sao cũng không muốn chết.
Trước điều tra một chút ra hỏa này tin chi tiết, lại tính toán sau.
Có thể đánh nhập Quy Nguyên kiếm tông bên trong năm vùng, Liêu Kim Thạch ngụy trang, tình báo dò xét năng lực tự nhiên là đầy đủ xuất sắc.
Chỉ dùng một ngày thời gian, hắn thì biết rõ ràng bức họa bên trong nam tử tên là Lâm Phong.
Chỉ là, căn cứ điều tra kết quả, Lâm Phong đã tiếp nhận tông môn nhiệm vụ, đi ra ngoài lịch luyện, căn bản không tại tông môn bên trong.
Mà nhiệm vụ đi hướng chuyện này, tại tông môn bên trong thuộc về bí mật, hắn không có cách nào tra được.
Cái này có thể để Liễu Kim Thạch phạm vào khó.
Nếu như người cũng không biết ở đâu, sống thế nào bắt?
Nhìn nhìn lại có không có biện pháp khác.
Liễu Kim Thạch tiếp tục sưu tập tin tức, phát hiện Lâm Phong còn có một người muội muội.
Nhưng là, 3 ngày trước, Lâm Phong muội muội hiển lộ ra không gì sánh được kiếm đạo thiên phú, còn bái Sương Ngưng trưởng lão vi sư, xem như giải lao thân truyền đệ tử.
Hắn cũng không có lá gan kia, dám đi bắt giữ thân truyền đệ tử.
Liêu Kim Thạch tiếp tục đào sâu, phát hiện Lâm Ngọc Điệp thường xuyên hướng một cái tên là Phương Hạo nội môn đệ tử bên kia chạy.
Như thế nhiều lần chạy tới chạy lui, xem ra Phương này Hạo là nàng người tình. Điều tra về sau, Liễu Kim Thạch phát hiện Phương Hạo là phàm tục gia đình hài tử, gia thế phổ thông. Thiên phú cũng đồng dạng, ngoại môn thi đấu mới cầm xuống thứ 9 tên. Có thể bị Lâm Ngộng Điệp ưa thích, cần phải chỉ là cái xinh đẹp tiểu bạch kiểm. Cái này khiến hắn ngửi được một tia cơ hội. Xử lý cái này Phương Hạo, lại dịch dung thành hình dạng của hắn, theo Lâm Ngộng Điệp chỗ ấy lời nói khách sáo. Hoàn mỹ kế hoạch như vậy sinh ra. Chương 54, kiếm ý chi uy, bắt sống Liễu Kim Thạch, chương 54, kiếm ý chi uy, bắt sống Liễu Kim Thạch. Ôn Nhu Hương chỉ là Phương Hạo tu luyện sinh hoạt bên trong gia vị thuốc, hắn ưa thích giai nhân tại hoài Ôn Nhu thẹn thùng, lại sẽ không trầm mê trong đó. Ngày thứ 3, hắn cùng Lưu Ly trở lại Quy Nguyên Kiếm Tông. Lưu Ly đối với cái này không có chút nào bất mãn, có thể được đến sư huynh Nhu tình mà ý, đã đầy đủ để cho nàng vui vẻ. Nếu là còn nghĩ đến độc chiếm sư huynh, không khỏi quá tham lam. Nội môn phủ đệ, diễn võ trường phía trên. Phương Hạo tay cầm lợi kiếm, tĩnh tâm ngưng thần. Ôn lại một chút vô ảnh kiếm thử nghiệm thanh kiếm ý hòa tan vào, để kiếm quyết uy lực để thăng một cái tầng cấp. Xác lập tốt mục tiêu về sau, Phương Hạo hướng về cái này mục tiêu xuất phát. Trước đó, hắn đã đem vô ảnh kiếm tu luyện tới đại thành cảnh giới. Nhưng đây chẳng qua là kiếm chiêu thuần thục tinh thông, không có kiếm ý dung hợp. Hiện tại muốn làm, cũng là để kiếm ý dung hợp đến trong kiếm chiêu. Chỉ thấy hắn nâng kiếm vung dậy, thanh phong bạch phá không khí, phát ra trận trận hí lên. Hắn huy kiếm tốc độ rất nhanh, chỉ để lại mấy đạo tàn ảnh, để người sờ không được kiếm nhận đâm tới phương hướng. Hắn thỉnh thoảng ngang chọn, thỉnh thoảng chém, thỉnh thoảng đâm thẳng, kiếm chiêu thiên biến vạn hóa, chỉ có sắc bén kiếm phong tại từng trận gào thét. Phương Hạo đắm chìm trong đó, hắn tìm được cảm giác. Ngày đầu tiên, hắn lục lọi ra dung hợp đường lối, có đầu mối. Ngày thứ hai, hắn làm cho kiếm nhận bản thân cùng kiếm ý tương dung, mang tới hiệu quả, cũng là kiếm phong thuận buồm xuôi gió. Vì nghiệm chứng hiệu quả, Phương Hạo tìm đến một thanh kiếm gỗ, hắn hết sức chăm chú, dùng lực vung chém vào huyền thiết đồi nham chất liệu cứng rắn trên đá lớn. Kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiện tay cầm một thanh kiếm gỗ, lại trên đá lớn mở ra một đạo dài 1 mét, sâu 30 cm lỗ hổng, giống như chém dưa thái rau. Nhìn lấy cái kia bình đủ lỗ hổng, Phương Hạo trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Rất hiển nhiên, kiếm ý mang tới thương tổn tăng phúc viễn siêu hắn tưởng tượng. Khó trách luôn luôn nói, lĩnh ngộ không xuất kiếm ý người, đảm đương không nổi kiếm tu danh hiệu. Sau khi kinh ngạc, cũng là cuồng hỉ. Thực lực tăng lên khoái cảm, để Phương Hạo thể xác tinh thần vui vẻ. Thừa dịp xúc cảm hòa nhiệt, hắn tiếp tục dùng kiếm gỗ chặt đá lớn, thẳng đến đá lớn khe danh tung hành, nhìn không ra nguyên trạng. Ngày thứ 3, hắn bắt đầu ở kiếm khí phía trên bám vào kiếm ý. Có ngày thứ 2 thành công kinh nghiệm, Phương Hạo chỉ có 3 canh giờ công phu, đã tìm được bí quyết. Lại phí tổn nửa ngày huấn luyện, thẳng đến phát tay, kiếm khí tung hành. Hắn đi đến trong phủ đệ hồ nước trước, vung ra một nói màu trắng kiếm khí. Màu trắng kiếm khí xẹt qua hồ nước lại như là đậu hũ, bị chia làm hai nửa. Đồng thời, kiếm ý lưu tại nước vết cắt mặt, để hắn không cách nào khép kín, giống như từng đạo bình chướng vô hình. Nhìn lấy cái này tuyệt hảo hiệu quả, Phương Hạo trong mắt không giấu được vui sướng. Cái này muốn là đánh vào người trên thân, vết thương chẳng phải là không cách nào khép kín. Chỉ dựa vào lấy máu đều có thể đem người đem thả tử a. Mà lại, cảnh giới đề cao về sau, một kiếm khai hải cũng không phải mộng. Vừa nghĩ tới đại hải bị kiếm ý cắt chém bao la hùng vĩ hình ảnh, Phương Hạo trong lòng thì vô hạn ước mơ. Tiếp tục, thu hoạch khổng lồ cảm giác, để Phương Hạo chìm đắm trong kiếm ý tu luyện bên trong, cái này vừa luyện đã là 7 ngày. Không gián đoạn luyện tập, cũng để cho hắn kiếm ý càng cường đại. Đồng thời, kiếm ý dung nhập, để Phương Hạo đối với vô ảnh kiếm lý giải, xét cao một cái tầng cấp. Nước chảy thành sông. Hắn vô ảnh kiếm vượt qua đại thành, tiến nhập đạt đến hóa cảnh. Như thế cái niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này đã là mặt trời lặn ngã về tây. Lưu Ly đi vào diễn võ trường, Ôn Nhu nói, "Sư huynh, tắm thuốc đã chuẩn bị xong." "Tốt, ta biết." Phương Hạo hướng tu luyện thất đi đến, chuẩn bị tiếp xuống tắm thuốc. Chỉ là, hắn đột nhiên dừng chân lại, quay đầu lại, yên tĩnh nhìn chăm chú sau lưng tường cao. Tựa hồ có thể xuyên thủng tường cao trở ngại, nhìn đến thế giới bên ngoài. Lưu Ly nhìn hắn dừng chân lại, có chút không hiểu, "Sư huynh, xảy ra vấn đề gì sao?" Phương Hạo khoát khoát tay, điềm nhiên như không có việc gì nói, "Không có gì, cũng là nhìn đến một cái chuột tại lén lén lút lút. Vậy ta đi đuổi một chút." "Không cần. Con chuột nhỏ mà thôi, hoảng sợ chạy sẽ không tốt." Cùng lúc đó, tại Phương Hạo phủ đệ bên ngoài tiềm hành Liêu Kim Thạch, chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái, dường như chính mình là tại rình mò manh thú xào huyệt. Không biết cảm giác bất an quanh quẩn tại trong lòng hắn, vung đi không được. "Không cần phải a." Cái này Phương Hạo tiến nhập nội môn thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng không đến một năm, coi như thực lực có tiến bộ, cao nữa là cũng chính là sơ nhập ngưng nguyên cảnh. Mà ta ngưng nguyên cảnh cửu trọng, thực lực nghiền ép hắn, vì sao ta trong lòng bất an như vậy? Liêu Kim Thạch dừng lại tốc độ. Hắn tin tưởng trong lòng loại kia bất an cảm giác, loại này nguy hiểm báo động trước, đã từng nhiều lần giúp hắn tránh né tai họa. Suy nghĩ một lát sau, Liêu Kim Thạch từ trong túi tay lấy ra huyết sắc phù lục. Phía trên bỏ từng đạo màu đỏ sẫm phù văn, chữ viết siêu siêu mẹo mẹo, còn khắc họa lấy ba cái cùng loại với đầu lâu ký hiệu. Mở tối dưới ánh sáng, lộ ra tối tăm lại và mẹo. Đây là hắn chân tàng thật lâu giam cầm phù. Cho dù là hóa linh cảnh tồn tại, gặp phải tờ phù lục này, cũng sẽ bị phong bế kinh mạch, khóa kín chân nguyên lưu động. Mà võ giả không cách nào thôi động chân nguyên, liền như là tay chân bị trói buộc, chỉ có thể mặc người chém giết. Nhưng là, giam cầm phù đối hắn ảnh hưởng lại cực kỳ bé nhỏ. Chỉ vì, hắn là luyện thể, dựa vào nhục thân lực lượng thủ thắng. Duy nhất không tốt chính là, cái này phù lục rất đắt đỏ, một tấm muốn bán 1500 khối. Liêu Kim Thạch tại huyết sát môn đồng lộc, một tháng cũng mới 800 khối, tờ phù lục này thì đỉnh hắn 2 tháng đồng lộc. Mặc dù có chút thì đau, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nguyên thạch không có thể lại kiếm, không có người thì là thật không có. Tay cầm giam cầm phù, Liêu Kim Thạch vẫn cảm thấy không an toàn. Chơi chơi tối người yên lúc lại động thủ, cẩn thận chặt chẽ, chỉ có thể nói hắn là một cái hợp cách nằm vùng. Thế mà hắn không biết là, hắn phải đối mặt là một cái như thế nào đối thủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trên trời tầng mây nhúc nhích, che đậy ánh trăng. Gió đêm vất qua trúc lâm, khuấy động lấy phiến lá phát ra sàn sạt tiếng vang. Nguyệt Hắc Phong cao đêm khuya, Liễu Kim Thạch thân mang một bộ áo đen, mặt che lấy miếng vải đen, dung nhập trong bóng đêm. Hắn yên tĩnh lật qua tường cao, hướng về Phương Hạo tu luyện thất đi đến. Tại khoảng cách tu luyện thất còn có 30m khoảng cách lúc, hắn thì thôi động phù lục, dương cung mà không phát. 30m, 20m, 10m, 9m. Đi vào bên cửa sổ, Liễu Kim Thạch tại giấy cửa sổ phía trên đâm ra một cái lỗ nhỏ. Thông qua lỗ thủng, hắn rõ ràng trông thấy Phương Hạo đang nhắm mắt tính toán. Dường như hắn là đắm chìm trong tu luyện, hoàn toàn không biết ngoại giới biến hóa. Liễu Kim Thạch ngừng thở, kích phát phù lục. Phù lục trong nháy mắt tự đốt, đốt thành một chỗ cho bụi, đồng thời mang ra từng sợi màu đen huyết vụ. Huyết vụ xuyên thấu cửa sổ, chui vào Phương Hạo trong lỗ mũi. Thấy cảnh này, Liễu Kim Thạch lao đi mồ hôi trán, nội tâm thật dài thở dài một hơi. Hữu kinh vô hiểm, hẳn là ta đa tâm. Liễu Kim Thạch đẩy cửa vào, nghĩ đến cầm xuống Phương Hạo. Thế mà, bất ngờ xảy ra chuyện. Hắn chân trước bước vào, cửa lớn liền không gió mà bay, trong nháy mắt đóng lại. Cái tầm. Vừa mới còn đang nhắm mắt tu luyện Phương Hạo, giờ phút này lại là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, giống như là thợ săn nhìn chằm chằm con mồi. Giờ khắc này, Liễu Kim Thạch rốt cuộc minh bạch, trong lòng cái kia cố bất an mãnh liệt cảm giác đến từ nơi nào. Có điều hắn che mặt, nhìn không ra thần sắc biến ảo. Hơn nửa đêm không ngủ được, lén lén lút lút muốn làm cái gì? Phương Hạo đứng người lên, từng bước một hướng Liễu Kim Thạch đi đến. Hắn đi bộ nhàn nhã, lạnh nhạt tự nhiên, không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Liễu Kim Thạch không tự chủ lui lại nửa bước, hơi có vẻ thế yếu. Hắn trầm giọng nói, ngươi sớm liền phát hiện ta, thật sao? Phương Hạo lười nhắc trả lời vấn đề của hắn, bởi vì hắn nhìn đến Liễu Kim Thạch đối chính mình hảo cảm độ là chịu 90 điểm. Lớn như vậy ác ý, tuyệt đối là chạy giết chính mình tới. Hắn đột nhiên phát lực, hai chân như bắn lò xo, cả người nổ bắn ra mà ra, một quyền đánh về phía Liễu Kim Thạch lồng ngực. Liễu Kim Thạch đồng tử đột nhiên co lại, đầy mắt không thể tin. Làm sao có thể, ngươi chúng ta giam cầm phù mới đúng, vì sao còn có thể thôi động chân nguyên? Chờ không được trả lời, chờ đến chỉ có Phương Hạo thiết quyền. Liễu Kim Thạch phản ứng coi như không tệ, tại Phương Hạo xuất quyền trong nháy mắt thì xách tay đón đỡ. Hắn là luyện thể, căn bản không sợ cùng người khác cận thân vật lộn. Hắn còn nghĩ đến ngăn lại một quyền này, phản công, cũng lấy tốc độ nhanh nhất đánh ngã Phương Hạo. Thế mà, hiện thực cũng là, hắn dùng cho đón đỡ cánh tay phải, một quyền liền bị Phương Hạo đánh gãy. Hắn nhìn tận mắt chính mình cái kia tráng kiện rắn chắc cánh tay phải, bị đánh đến xương cốt vỡ nát, vai cốt đâm thủng bắp thịt mang ra máu đỏ tươi. Một quyền thì đánh dụng hắn một cánh tay. Nhục thân cường độ phía trên, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Giờ khắc này, Liễu Kim Thạch là thật hoàn rồi. Bởi vì hắn đáng tự hào nhất nhục thân, thế mà giòn giống tràn giấy, không chịu nổi một kích. Đối diện không phải người, rõ ràng cũng là cái quái vật hình người. To lớn lực đạo, đem Liễu Kim Thạch đánh bay ra 20m, quỳ một chân trên đất. Trốn. Liễu Kim Thạch hiện tại chỉ còn lại có cái này một cái ý nghĩ. Chỉ cần chạy ra tông môn liền có thể sống, đến mức này cầu thí nhiệm vụ, mặc kệ. Nhưng là hắn còn không có đứng dậy, đã cảm thấy sau lưng phát lạnh. Một tiếng trầm thấp hổ gầm vang lên, nhiếp nhân tâm phách. Hắn nhìn lại, một đôi thâm thúy kinh khủng hổ mâu, hướng hắn bay nào mà đến. Né tránh không kịp phía dưới, bị tiểu lão hổ móng vuốt kéo xuống một đầu cánh tay trái. Hai mặt thù địch, vừa muốn đối phó lão hổ, Phương Hạo thế công lại đến. Bất quá lần này Phương Hạo lưu thủ, chỉ là đem Liễu Kim Thạch đánh ngất xỉu. Đưa ra đến tông môn hình phạt đường, hẳn là một cái không nhỏ công lao. Chương 55, Thương Viêm luận kiếm tiếp, nghe nói cái kia Nhan Thanh công chúa tính cách cao ngạo, chương 55, Thương Viêm luận kiếm tiếp, nghe nói cái kia Nhan Thanh công chúa tính cách cao ngạo. Nhìn lấy ngã xuống đất hôn mê Liễu Kim Thạch, Phương Hạo bắt đầu tìm kiếm đồ trên người hắn. Thế nhưng cái này ra hỏa nghèo đến đinh đương vang, ngoại trừ mấy bình luyện thể đan dược thì không có cái gì vật quý trọng. Mà lại những đan dược này chất lượng, dược hương vị kém xa hắn tắm thuốc dùng gói thuốc. Hắn chớp mắt, dứt khoát thì ném cho tiểu lão hổ, lấy đó khen thưởng. Ngươi vừa mới biểu hiện không tệ, cầm đi đi. Để tiểu lão hổ đem đan dược làm đường đậu ăn, có lẽ có thể cường kiện thể phách. Tiểu lão hổ nghe Phương Hạo khích lệ, nửa lẻ lưỡi, lộ ra nét mặt tươi cười, còn hưng phấn ngẩng đầu, giống gào thét hai tiếng. Sau đó mới là ngậm bình thuốc rời đi, trở về tiếp tục giữ cửa. Lưu Ly nghe được tiếng đánh nhau, theo tu luyện bên trong bình tĩnh. Đợi nàng đuổi tới hiện trường lúc, chỉ thấy một cái tay gậy hắc ý nhân co quắp trên mặt đất, hấp hối. Sư Minh, đây là thế nào? Trong phủ gặp tặc, bị ta bắt đến, ngươi đi cầm dây thường tới, cột chắc, ngày mai chuyển giao chấp pháp đường xử trí. Tốt, ta cái này đi. Phương Hạo trói chặt Liễu Kim Thạch về sau, còn thuận tay đánh gậy hắn kinh mạch, đánh nát hắn đan điền, để tránh xuất hiện sơ hở. Trở lại tu luyện thất, Phương Hạo mở ra Liễu Kim Thạch nhân sinh kịch bản, điều tra nguyên do. Tính danh, Liễu Kim Thạch. Tuổi tác, 25 tuổi. Cảnh giới, ngưng nguyên cảnh cửu trọng. Thân phận, mặt ngoài là Quy Nguyên Kiếm Tông nội môn đệ tử, thực tế là huyết sắt môn xếp vào tại Kiếm Tông nằm vùng, phụ trách thu thập, lan truyền cùng Kiếm Tông có liên quan tình báo. Mệnh cách, màu trắng. Liễu Kim Thạch thu đến huyết sắt môn bắt sống Lâm Phong nhiệm vụ, hạ định thời gian 1 tháng. Nhưng Lâm Phong đã ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ, tìm không thấy người. Liễu Kim Thạch điều tra đến Lâm Phong muội muội cùng ngươi thân cận, thì muốn giết chết ngươi, lại giả trang ngươi thân phận đi Lâm Ngộng Điệp Trô đó lời nói khách sáo, tiến tới tìm tới Lâm Phong. Ngươi tuy là hạch tâm đệ tử lãnh ngộ, nhưng vẫn là nội môn thân phận. Liễu Kim Thạch cho là ngươi cũng là thường thường không có gì lạ nội môn tạp ngư, đánh giá sai ngươi thực lực, đến mức thất thủ. Chú ý, huyết sát môn hiện nhậm môn chủ có mở rộng dạ tâm, không bài trừ hắn muốn làm ra ngầm chiếm cái khác thế lực cương vực hành động. Huyết sát môn nằm vùng muốn đuổi bắt Lâm Phong, sau đó đem chủ ý đánh tới ta trên thân. Làm nửa ngày nguyên lai ta là nằm thương. Bất quá, Lâm Phong vì sao chọc huyết sát môn, bên trong không có nói tỉ mỉ. Phương Hạo cũng không đi tế cứu. Ngược lại là sau cùng vậy được đánh dấu lấy chú ý rỗng, đưa tới hắn chú ý. Huyết sát môn có mở rộng dạ tâm. Huyết sát môn sự tích, Phương Hạo có nghe thấy. Bọn chúng gần nhất rất càn rỡ, luôn luôn tại Quy Nguyên kiếm tông thế lực phạm vi bên trong náo sự. Tuy nhiên là không nổi cái gì bằng nước, nhưng thỉnh thoảng đi ra nhảy một chút, thẳng đáng ghét. Mở rộng, náo sự, chẳng lẽ hai người này ở giữa có liên quan? Phương Hạo trong lòng ẩn ẩn cảm giác, cái này Huyết Sắt Môn muốn tìm sự tình. Giao cho tông môn xử lý đi, ta chuyên tâm tu luyện là được. Ngày thứ hai, Phương Hạo đem Liễu Kim Thạch chuyển giao hình phạt đường. Nam vùng sự tình là liên quan đến tông môn an nguy đại sự. Hình phạt đường trưởng lão không dám thất lễ, trước tiên thì báo lên tới đại trưởng lão bên kia. Đại trưởng lão, trong môn phát hiện mật thám. Chúng ta đi phủ đệ của hắn tìm kiếm sau đó, phát hiện ra hỏa này nắm giữ Huyết Sắt Môn mật lệnh. Là Huyết Sắt Môn người. Hình phạt đường trưởng lão hồi báo đồng thời, cũng đem người cho nhấc đi qua. Đại trưởng lão nghe vậy, luôn luôn lười biếng tư thái thu liễm, đôi mắt ngưng lại. Hắn đi ra phía trước, một tay che ở Liễu Kim Thạch trên đỉnh đầu. Sau đó, cường đại tinh thần nghiệp lực bạo phát, một thanh phá tan Liễu Kim Thạch ký ức, mạnh mẽ đâm tới bắt ký ức bài phiến. Siêu hồn. Không biết sao Liễu Kim Thạch cấp bậc quá thấp, không có tư cách tiếp xúc cái khác nằm vùng, toàn bộ nhờ tiếp nhận ngoại giới chỉ lệnh làm việc, lục soát không ra cái gì hữu hiệu manh mối. Đợi kết thúc siêu hồn về sau, hình phạt đường trưởng lão dò hỏi, đại trưởng lão, người này xử trí như thế nào? Giết, sau đó treo ở ngoài sân môn, viết rõ nguyên do, cảnh cáo sở hữu lòng mang ý đồ xấu ra hỏa. Đúng. Đó lấy, đại trưởng lão hỏi nguyên do chuyện. Hình phạt đường trưởng lão đem sự kiện tiền căn hậu quả toàn nói hết ra. Tối hôm qua, người này muốn mưu hại một vị tên là Phương Hạo nội môn đệ tử, tốt tại cái kia Phương Hạo thực lực mạnh mẽ, bài trừ sát cục, cũng hoàn thành phản sát. Đại trưởng lão nghe vậy, có chút ngây người, nghi ngờ nói, ngươi lặp lại lần nữa, cái kia đệ tử đều cái gì? Phương Hạo hưởng thụ hạch tâm đệ tử gãi ngộ, nhưng thân phận không có công khai, cho nên hình phạt đường trưởng lão cũng không biết. Hắn lặp lại, hắn gọi Phương Hạo, nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử, Phương Hạo. Đại trưởng lão não hải bên trong hiện ra một cái thân ảnh quen thuộc, hắn nói ra, ngươi đi đem hắn kêu đến. Tuân mệnh. Không bao lâu, Phương Hạo bị mang vào đại trưởng lão phủ đệ. Hắn cũng không biết đại trưởng lão vì sao gọi hắn đến đây. Nhìn thấy đại trưởng lão, hắn chắp tay hành lễ, đệ tử Phương Hạo, bái kiến đại trưởng lão. Đại trưởng lão khuôn mặt hòa ái, trong mắt lộ ra ánh mắt tảng dương, không cần đa lễ, ngồi đi. Ngươi tối hôm qua biểu hiện không tệ, bắt được một cái nằm vùng, lập công lớn, không hưởng công ta an bài cho ngươi hạch tâm đệ tử gánh ngộ. Nghe đến đó, Phương Hạo xem như minh bạch nguyên do. Hắn không kiêu ngạo không tự ti, hồi đáp, ta chỉ là làm đủ khả năng sự tình, công lao cái gì không đang suy nghĩ bên trong. Đây đúng là lời trong lòng của hắn. Kiếm tông cho hắn an toàn, ổn định tu luyện hoàn cảnh, hắn rất cảm kích, vì tông môn kiến thiết ra một phần lực cũng là nên. Lập đại công lại không giành công tự ngạo, có thiên phú lại không cậy tài khinh người. Như thế tính cách, tương lai tất thành đại khí. Đại trưởng lão càng xem Phương Hạo, càng cảm thấy hắn là cái khả tạo chi tài. Hắn hỏi thăm Phương Hạo có quan hệ tu luyện vấn đề, tu luyện phía trên nhưng có gặp phải nan đề. Tạm thời không có gặp phải, ta gần nhất tại lắng động tu vi, vì đột phá đến hóa linh cảnh làm chuẩn bị. Cảnh giới đột phá thật sao? Đúng. Cái này ta vẫn rất hiểu. Đại trưởng lão lúc này cho Phương Hạo giảng giải đột phá đến hóa linh cảnh yếu điểm, cùng trong quá trình này phải chú ý hạng mục công việc. Phương Hạo nghe đại trưởng lão giảng giải, minh bạch hắn đây là tại cho mình giải hoặc. Lúc này lấy giấy bút, ghi chép yếu điểm. Đại trưởng lão tu vi cao thâm, nhãn giới rộng lớn, đối với tu luyện kiến giải 10 phần độc đáo. Hắn giảng được còn cẩn thận, thông tục, Phương Hạo nghe xong, chỉ cảm thấy lấy được chỗ ích không nhỏ. Đại trưởng lão một đối một cho hắn truyền đạo, thu nghiệp, giải hoặc, loại đãi ngộ này cũng không phải người nào đều có thể có. Cuối cùng, đại trưởng lão kết thúc giảng đạo. Hắn lời nói xoay chuyển, nói ra, ta chỗ này có một tấm thương viêm hoàng triều luận kiếm thiếp, chỗ đó tụ tập 10 cái tông môn, thế gia thế lực, là tuổi trẻ thế hệ giao phong sân khấu. Có hứng thú hay không đi qua nhìn một chút? Phương Hạo hai mắt tỏa sáng, hắn kích động nói ra, ý của ngài là, chỗ đó thiên kiêu tụ tập đúng không? Đại trưởng lão nhìn hắn nóng lòng muốn thử dáng vẻ, cho là hắn là muốn gặp một lần cùng thế hệ thiên kiêu, so cao thấp thắng bại. Hắn gật đầu nói, không tệ. Kỳ thật thương viêm hoàng triều còn có khác dụng ý, cái kia chính là thông qua luận kiếm hình thức, thay Nhan Thanh công chúa chọn thế. Ta nghe nói Nhan Thanh công chúa dung nhan tuyệt thế, khuynh thành chi tư, song 9 năm hoa đã là diễm áp của vương. Cũng là tính cách cao ngạo, nghe khó mà nói ở chung. Dù vậy, cũng vẫn là có vô số người chạy theo như vịt, muốn âu yếm. Phương Hạo cũng không có chú ý kia cái gì công chúa, hắn chỉ có thấy được thiên kiêu tụ tập. Loại này đại trường hợp, người tới đều là các cái thế lực thiên kiêu tử đệ, dễ dàng nhất soát ra màu đỏ nhân sinh kịch bản. Không nói 10 bản 8 bản, thu cái 2 3 bản màu đỏ nhân sinh kịch bản, tuyệt đối không phải vấn đề. Cấp trước cơ duyên sau lại bạo kích một chút, không được kiếm một món hời. Phương Hạo đã bắt đầu chờ mong trận này thiên kiêu tụ tập thịnh sự. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đáp ứng, đại trưởng lão, loại này thiên kiêu thịnh sự ta hết sức cảm thấy hứng thú. Xin hỏi lúc nào đi? Đại trưởng lão khẽ vuốt râu bạc, cười nhạt nói, không đợi, 2 tháng sau mới bắt đầu. Ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Đúng. Chương 56, phục sát cục, hai bay vạ gió, chương 56, phục sát cục, hai bay vạ gió. Trở lại phủ đệ, Phương Hạo ôn tập đại trưởng lão nói qua nội dung. Hắn nhìn lấy bản chép tay, như có điều suy nghĩ. Muốn tu luyện tới hóa linh cảnh, liền phải dùng linh bảo đúc thành linh đài. Linh đài là võ đạo căn cơ, những cái kia có thể cải thiên hoán địa đại võ đạo thần thông, đều muốn dựa vào linh đài mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Đồng thời, linh đài phẩm cấp càng cao, võ đạo tu hành chi lộ liền sẽ vượt bình thản, tương lai thành tựu cũng sẽ càng cao. Thế mà, thiên sinh địa dưỡng linh bảo số lượng thưa thớt, có chút linh bảo thậm chí vạn năm khó gặp, không cách nào thỏa mãn sở hữu ngưng nguyên cảnh võ giả tu luyện cần. Hiện ở trên thị trường có thể mua được linh bảo, tất cả đều là nhân công bồi dưỡng ra tới, tuy nhiên cũng có thể thỏa mãn đúc thành linh đài cần, nhưng hiệu quả kém xa thiên sinh địa dưỡng linh bảo. Nhìn lấy những nội dung này, Phương Hạo lâm vào trầm tư. Hắn hiện tại giàu cực kỳ, không thiếu nguyên thạch. Nhưng là, tốt linh bảo không phải có nguyên thạch liền có thể mua được. Phải làm sao mới ở đây? Chờ một chút. Phương Hạo não hải bên trong linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới một người. Diệp Thần. Gia hỏa này trọng sinh trở về, kiếp này khởi điểm cũng là ngưng nguyên cảnh. Bị phế về sau, Diệp Thần bằng vào kiếp trước thủ đoạn khôi phục nhanh chóng thực lực, đoán chừng dùng không bao lâu liền có thể trùng kích hóa linh cảnh. Hắn khẳng định là sẽ chuẩn bị linh bảo. Loại này trọng sinh giả, có phong phú kinh nghiệm tu luyện, khẳng định sẽ chuẩn bị cho mình tốt nhất linh bảo. Ta đi cướp trước hắn linh bảo, há không mỹ quá thay. Phương Hạo không do dự, lúc này khởi hành đi hướng Vân Nguyên Thành. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Vân Nguyên Thành. Bầu trời hỗn loạn, mây đen che đậy ánh nắng, chỉ để lại mấy đạo khe hở, lỗ hổng có chút ánh sáng cùng ấm áp. Thành chủ phủ bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Thần quỳ gối khâu thành chủ trước mặt, đôi mắt buông xuống, thần sắc chán nản nói: "Khâu ba bá, thật xin lỗi. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, ta không nên mang Lị Lị đi ra ngoài lịch luyện. Là ta không tốt, hại Lị Lị ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Lị Lị thoát ly hiểm cảnh, lại lần nữa tỉnh lại." Khâu thành chủ dưới gối không còn, chỉ có một cái độc nữ. Lần trước, Diệp Thần tái tạo kinh mạch, đoạt được Tiềm Long bảng thứ 5 tên về sau, hắn thì chú ý lên người trẻ tuổi này. Hắn cảm thấy Diệp Thần là cái khả tạo chi tài, tiền đồ vô lượng. Liền nghĩ để nữ nhi cùng Diệp Thần tiếp xúc một chút, nhìn xem có thích hợp hay không. Hai người chung đụng được cũng coi như vui sướng. Hắn hỏi qua nữ nhi của mình, có thích hay không cái này Diệp Thần. Chính mình nữ nhi trả lời là, chưa nói tới ưa thích, nhưng cũng không căm ghét. Đối với cái này, hắn cảm thấy không có gì, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng. Ba ngày trước, Diệp Thần mời hắn nữ nhi ra ngoài thu thập linh dược, săn bắt yêu thú, cũng coi là một loại lịch luyện. Kết quả lần này xuất hành tao ngộ nguy hiểm, bọn hắn bị một đám hắc ý nhân phục sát. Diệp Thần an toàn đào thoát, nhưng là thành chủ nữ nhi liền không có vận tốt như vậy. Nàng bi thảm độc thủ, hấp hối, đến bây giờ đều không có thoát ly hiểm cảnh, có thể không có thể còn sống sót cũng là một cái vấn đề. Khâu thành chủ từ trước đến nay yêu quý Lâm Vũ, không trêu chọc thị phi, cũng không cùng người kết thủ, như thế nào lại có cựu nhân phục sát? Chẳng lẽ là Diệp Thần khai ra mầm thai vạn? Khâu thành chủ hít sâu một hơi, tận lực đè xuống phẫn hận, trầm giọng nói, ngươi có hay không thấy rõ ràng những người kia khuôn mặt? Diệp Thần phát hiện chính mình không phải là đối thủ về sau, chạy so với ai khác đều nhanh, nơi nào sẽ có thời gian nhìn những người kia dáng dấp ra sao? Một hồi lâu, hắn mới đáp, đối phương có hóa linh cảnh tồn tại, cũng đều che mặt, ta chỉ là mang Lị Lị đào tẩu, thì hao phí toàn bộ thủ đoạn, cho nên không thấy rõ, thật sao? Diệp Thần không dám nói lời nào, chỉ là xin lỗi gật đầu. Khâu thành chủ tiếp tục chất vấn, vậy ngươi cảm thấy, đối phương là hướng người nào tới? Diệp Thần hồi tưởng lại cùng ngày tình huống, yếu ớt nói ra, bọn hắn là hướng ta tới, Lị Lị là bị ta tác động đến, mới. Khâu thành chủ giận không nhịn nổi, đột nhiên một chân đá vào Diệp Thần trên đầu, đem hắn đạp bay ra xa mười mấy mét. Hắn nổi giận mắng, trước khi rời đi, ngươi là làm sao hướng ta cam đoan? Ngươi không phải lời thề son sắt mà nói, sẽ bảo hộ hảo Lị Lị sao? Ta thật sự là mắt bị mù, tin chuyện ma quỷ của ngươi. Lan, có bao xa lăn bao xa, về sau không cho phép xuất hiện tại ta trước mặt. Diệp Thần còn muốn nói điều gì, lại bị thành chủ phụ gia đinh loạn côn đánh ra cửa, đầu rơi máu chảy. Nhưng Diệp Thần không có phản kháng, bởi vì việc này đích thật là trách nhiệm của hắn. Thành chủ phủ bên ngoài người xem náo nhiệt, thấy cảnh này, đều đang cười trộm. Ta liền nói ra hỏa này là kẻ gây họa đi, cùng hắn chơi đến cùng nhau người, cái kia một cái không phải tai họa không ngừng. Có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, kém chút để hắn trèo lên thành chủ phủ. Thì là, Lị Lị tiểu thư nhiều đáng yêu, thì hắn dạng nghèo kiết sắc này, cũng xứng. Đáng tiếc, cũng không biết Lị Lị tiểu thư có thể hay không tỉnh lại. Đối ở bên tai truyền đến tiếng mắng, Diệp Thần tuy nhiên phẫn nộ, nhưng không có phản bác. Hắn cũng không muốn phát sinh loại sự tình này a, cái này thật có thể trách hắn sao? Được rồi, ta hiện tại phải làm nhất là nghĩ biện pháp trị hảo Lị Lị. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không miễn cho có chút tức giận. Nếu như khối kia thánh huyết thạch tủy vẫn còn, bằng vào nó cái kia dư thừa sinh mệnh lực cùng huyết khí, chỉ cần to bằng móng tay lượng, liền có thể đem Lị Lị thương thế trị hảo. Suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Một bên khác, Diệp phủ. Mở tối trong phòng nhỏ, Diệp gia một vị thanh niên nhân đứng ngồi không yên, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Không bao lâu, hắn tâm phúc trở về báo cáo. Thiếu gia, cái kia Diệp Thần hoàn hảo không chút tổn hại. Ngược lại là thành chủ nhà Thiên Kim tiểu thư, trọng thương ngã gục, hôn mê bất tỉnh. Thanh niên nhân truy vấn, nhưng có bại lộ thân phận. Sẽ không, ta hoa giá cao thỉnh ám ảnh lầu ngân bài sát thủ, tuy nhiên không thành công, nhưng tuyệt sẽ không bại lộ thân phận. Không có liền tốt, việc này ngươi cho ta nát tại trong bụng, hiểu không? Minh bạch. Đi xuống đi. Đúng. Diệp gia vị thanh niên này người, tên là Diệp Truy Vân. Nếu như không tính Diệp Thần, vậy hắn cũng là Diệp gia tuổi trẻ thế hệ bên trong, ưu tú nhất tử đệ. Không biết sao Diệp Thần khắp nơi vượt qua hắn, còn chiếm hắn thế tử chi vị, cái này khiến hắn trong lòng rất là tức giận. Lần trước, Diệp Thần khoáng mạch bị phế sự tình, cũng là hắn tại hậu trường khống chế. Vốn là nghĩ đến việc này về sau, Diệp Thần trầm luân thành rắc rưởi, liền không có người có thể cùng hắn tranh đoạt thế tử chi vị. Ai ngờ Diệp Thần gia hỏa này mệnh tốt như vậy, phá rồi lại lập, thậm chí so trước đó càng cường. Cứ như vậy tử đi xuống, sau 3 tháng tuyển bạt thế tử thi đấu, vẫn là Diệp Thần thắng, kết quả vẫn là không có biến hóa chút nào. Đây là Diệp Truy Vân không thể chịu đựng được. Càng nghĩ, hắn nghĩ tới sát chiêu, mời sát thủ ám sát Diệp Thần. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, gia hỏa này lại chạy thoát, làm sao làm đều không đánh chết. Ngược lại là thai họa thành chủ phụ Thiên Kim. Ta không có bại lộ, vững vàng lấy đến, né qua danh tiếng là được. Phương Hạo vừa tới Vân Nguyên Thành, liền thấy ngoài cửa thành dán ra bố cáo. Bố cáo trước bu đầy người, mồm năm miệng mười nói: "Thành chủ thật sự là bỏ được, thế mà ra giá 20 vạn nguyên thạch treo giải thưởng. Làm sao sẽ cao như vậy? Không có cách, thành chủ thì một đứa con gái như vậy, bảo bối cực kỳ. nếu như ngươi có thể cứu sống thành chủ Thiên Kim, về sau ngươi tại Vân Nguyên thành có thể đi ngang. Giá lớn như vậy giá tiền, cứu chữa độ khó khăn khẳng định rất cao. Ngươi nói đúng, chúng ta Vân Nguyên thành duy nhất một vị tam giai luyện đan sư, sau khi xem đều biểu thị bất lực. Phương Hạo nhìn về phía bố cáo, nguyên lai là thành chủ phụ tại nhận người, cho nữ nhi bảo bối của hắn liệu thương. Thành chủ nhà Thiên Kim. Ân, ta nhớ không lầm, lần trước còn giống như nghe nói nàng và Diệp Thần rất thân cận. Không phải là bị Diệp Thần liên lụy a? Phương Hạo trong lòng có suy đoán, nhưng hắn không thể xác định. Hắn tiện tay hỏi một vị người qua đường. Quả nhiên, suy đoán được xác minh. Thành chủ này nhà Thiên Kim cũng là bởi vì cùng Diệp Thần đợi cùng một chỗ, bị người phục sát, mới có hôm nay kết cục. Thật đáng thương, bị Diệp Thần vận rủi cho liên lụy. Bất quá, như thế ta cơ hội. Thi Ân tại Vân Nguyên thành thành chủ, về sau có việc liền dễ làm. Chương 57, không hiểu y thuật, nhưng là lực lớn gây bay, chương 57, không hiểu y thuật, nhưng là lực lớn gây bay. Phương Hạo đi vào thành chủ phủ đại môn phía trước. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc này trong thành chủ phủ một mảnh áp lực, tĩnh mịch, bi thương tâm tình tại uy mắng lan tràn. Một vị luyện đan sư lắc đầu liên tục, nói ra, "Khâu thành chủ, tại hạ học thức nông cạn, thật sự là không có nắm chắc đem người cứu tỉnh. Ấn quan sát của ta, nếu như tại trong vòng 3 ngày, tình huống không cách nào chuyển biến tốt đẹp, Lị Lị tiểu thư nàng sợ là." Trung niên nhân nghe vậy, thần sắc bi thương, trong đôi mắt không nửa phần sáng sắc. Nhưng hắn vẫn là bảo trì vốn có lễ nghĩa, đưa người rời đi. Chỉ là sẽ ở sau cùng, phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Phương Hạo trực tiếp đi lên trước, nói rõ ý đồ đến. Ta nhìn bố cáo nói, thành chủ phụ tại nhận người chữa bệnh thật sao? Nhìn trước mắt tướng mạo đường đường, khí chất nổi bật người trẻ tuổi, Khâu thành chủ hơi kinh ngạc. Hắn gật đầu nói, đúng. Có thể hay không mang ta tới nhìn xem? Ngươi là? Ta tên Phương Hạo, tới cho thành chủ Thiên Kim chữa bệnh chữa thương. Khâu thành chủ Vương Hạo ăn mặc ngăn nắp, khí vũ bất phàm, trong lòng dấy lên một chút hy vọng. Hắn nói ra, các hạ thế nhưng là có biện pháp. Khó mà nói, ta phải xem trước một chút bệnh nhân tình huống. Được, xin mời đi theo ta. Khâu thành chủ không nghi ngờ gì, vội vàng mang Phương Hạo vào cửa. Tình huống khẩn cấp, hắn còn chủ động giải thích nói, tiểu nữ bệnh tình nguy cấp, có chiêu đãi không chu đáo địa phương còn thỉnh nhiều đảm đương. Không sao, trực tiếp mang ta tới liền tốt. Từ đầu đến cuối, Phương Hạo đều biểu hiện được rất bình tĩnh. Cái này khiến Khâu thành chủ cũng biến thành an lòng, có lẽ hắn thật sự có biện pháp. Không bao lâu, Khâu thành chủ đem Phương Hạo đưa đến khuê các trước. Hạ nhân nghe được tiếng bước chân, lúc này mở cửa. Tiểu nữ liền tại bên trong. Phương Hạo trực tiếp đi vào. Ngăn cách lụa mỏng giống như tơ chất cái màn giường, mơ hồ có thể trông thấy nằm ở trên giường, khí tức yếu đuối, sắc mặt tái nhợt thanh xuân thiếu nữ. Đỉnh đầu nàng lấy màu xanh kỳ bản, mệnh số không tính rất mạnh. Khó trách sẽ bị Diệp Thần thai họa liên lụy. Khâu thành chủ Vương Hạo đứng tại chỗ, không có bước kế tiếp động tác, nghi ngờ nói, ngươi không đi lên bắt mạch hoặc là xem xét thương thế sao? Phương Hạo nhạt tiếng nói, không cần, ta có biện pháp của ta. Nói xong, hắn trực tiếp ở trong lòng lật xem lên thiếu nữ nhân sinh kịch bản, nhìn xem tiền căn hậu quả. Tính danh, Khâu Lị Lị. Tuổi tác, 16 tuổi. Cảnh giới, thương mạch cảnh bắt trọng. Mệnh cách, màu xanh. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Gần đây nguy cơ, đã phát sinh. Nguy cơ nguyên do, Diệp gia tử đệ Diệp Truy Vân vì đoạt được Diệp gia thế tử chi vị, thuê mướn ám ảnh lâu ngân bài sát thủ, ám sát Diệp Thần. Khâu Lị Lị cùng Diệp Thần cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện, đụng tới ám ảnh lâu sát thủ, bị đánh đâu tác động đến, trọng thương ngã gục. Xem hết nhân sinh nội dung cốt truyện, Phương Hạo cũng coi là minh bạch nguyên nhân. Hôn mê bất tỉnh là bởi vì thương thế quá nặng. Nói cách khác, đem thương tổn trị hảo là được. Khâu thành chủ nhìn Phương Hạo một mực không có động tác, do hỏi, Phương y sư, có biện pháp không? Có. Cần ta chuẩn bị cái gì không? Chuẩn bị một số nước ấm, sau đó ở bên ngoài an tĩnh chờ, đừng cho người quấy rầy ta. Khâu thành chủ nghe lệnh làm theo, đem có người trong nhà đều đuổi đi ra, chỉ để lại Phương Hạo một người. Dọn bãi về sau, Phương Hạo bắt đầu hắn thi cứu. Hắn không hiểu y thuật, nhưng hắn hiểu được một cái đạo lý, lực lớn gây bay. Chỉ cần liệu thương dùng dược vật đầy đủ đỉnh cấp, y thuật cái gì, có thể bỏ qua không tính. Mà loại này đỉnh cấp thánh dược chữa thương, trong tay hắn thì có, chính là thánh huyết thạch tụy. Đi đến trước bàn, Phương Hạo lấy một cái chén trà, rót nửa chén nước ấm. Sau đó lấy ra thánh huyết thạch tụy, dùng tiểu đao mài phía dưới một nắm một phấn, quấy đều. Thử trước một chút tình huống, không đủ lại thêm. Đi đến giường ngọc trước, Phương Hạo tay trái bóp mở thiếu nữ môi anh đào, tay phải đem lăn lộn có thánh huyết thạch tụy bột phấn dược dịch rót vào trong miệng. Vì để cho đối phương đem nước nuốt xuống, hắn vận dụng tinh thần nhiệm lực, cưỡng ép đem dược thủy cho rót vào nàng thể nội. Tiếp đó, chính là vận chuyển công pháp, dùng tự thân chân nguyên xâm nhập nàng thể nội, phụ trợ thiếu nữ luyện hóa thánh huyết thạch tụy. Thánh huyết thạch tụy không hổ là thánh dược chữa thương, hiệu quả nhanh chóng. Nồng đậm sinh mệnh lực, tinh thuần mà rồi rào huyết khí, làm dịu thiếu nữ thân thể mềm mại, thể nội thương thế bị một chút xíu tiêu trừ, khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là một khắc đồng hồ, thiếu nữ khí tức thì biến đến thông thuận, có lực, không còn là hơi thở mong manh. Khuôn mặt cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hồng nhuận, rỡ xuống trắng xám. Thuế biến vẫn còn tiếp tục. Lại qua một phút, thiếu nữ khuôn mặt đã là trắng non bên trong lộ ra đỏ sáng, thủy linh linh đáng yêu lại ôn nhu. Gặp phải ta, cũng coi như ngươi nhân họa đắc phúc. Ngoài cửa, Khâu thành chủ gấp đến độ xoay quanh. Chỉ vì Phương Hạo tiến vào nửa canh giờ, lại nghe không được mảy may động tĩnh. Trần bệnh tình cần lâu như vậy sao? Nhưng là hắn lại không dám gõ cửa. Vạn nhất ngay tại trị liệu ngàn cân treo sợi tóc, chính mình gõ cửa quấy rầy đến hắn, thất bại trong gang tấc mà nói nên làm cái gì? Chỉ nghe thấy cửa lớn một tiếng quẹt kẹt. Phương Hạo đẩy cửa đi ra ngoài, mặt mỉm cười. Tiến đến xem đi. Khâu thành chủ nhìn Phương Hạo như vậy thần sắc, trong lòng sinh ra một loại dự cảm mãnh liệt, chẳng lẽ? Hắn một cái bước xa bay ra, nhấc lên một trận khói bụi, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một tàn ảnh. Sau một khắc, thì xuất hiện tại giường ngọc trước. Khâu Thành Chủ đầy mắt không thể tin, thẳng đến nữ nhi hô hắn một câu, "Cha." Nghe được cái này âm thanh thanh thúy hô hoán, Khâu Thành Chủ vui đến phát khóc. Phương Hạo thức thời đi ra cửa, tại bên ngoài đỉnh ngồi xuống, nhìn ngắm phong cảnh. Thời tiết không tệ, hôm nay Vân Nguyên thành ánh nắng tươi sáng. Không bao lâu, Khâu Thành Chủ mang theo hắn nữ nhi đi vào Phương Hạo trước mặt. Hắn nói ra, "Nữ nhi, là Phương y sư đem ngươi theo quỷ môn quan cứu trở về, ngươi nhanh cùng hắn nói tiếng cảm ơn." Khâu Lệ Lệ tiểu thư khuê các, nàng cử chỉ ưu nhã, thanh âm giòn như ngân linh, ôn nhu nói, "Lệ Lệ cảm ơn Phương y sư ân cứu mạng." Thiếu nữ tầm mắt ánh mắt xéo qua, không tự giác liếc trộm Phương Hạo trước mặt, lại rất tránh mau tránh. May ra sắc mặt của nàng một mực rất hồng hào, để người nhìn không ra manh mối. Phương Hạo lễ phép đáp lại, "Không cần như thế, tiện tay mà thôi mà thôi." Khâu Thành Chủ kích động nói, "Phương y sư, ngài không cần quá khiêm tốn. Mấy ngày nay, cho Lệ Lệ xem bệnh y sư nói ít cũng có 20 cái, nhưng bọn hắn đều nói Lệ Lệ thương thế quá nặng, thúc thủ vô sách. Mà ngài vừa ra tay, liền đem Lệ Lệ cứu trở về, xin nhận ta cúi đầu." Hắn làm bộ liền muốn quỳ xuống. Phương Hạo liền vội vàng đem người đỡ dậy, "Thật không cần dạng này." "Đúng, suýt nữa quên mất thủ lao. Nhanh, mau mau đem Phương y sư tiền thuốc men lấy ra." Khâu Thành Chủ đội vàng hướng thủ hạ hô. Thành chủ này vẫn là cái thực sự người, lúc này để người mang tới 2000 khối trung phẩm nguyên thạch, khoảng chừng hơn phân nửa bao tải nhiều như vậy. Trừ cái đó ra, hắn còn nhiệt tình chiêu đãi Phương Hạo ở lại, nói là muốn bày yến hội cảm tạ hắn. Phương Hạo cười nhạt nói, "Cũng tốt, ta có chuyện phải làm, thì quấy rầy mấy thiên." "Không quấy rầy, có nhu cầu gì ngài cứ mở miệng. Chỉ cần là ta có thể làm được đến, tuyệt không chối từ." Một bên thiếu nữ không nói gì, chỉ là biểu lộ xấu hổ mang e sợ, ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng liếc nhìn Phương Hạo. Phương Hạo có thể nhìn đến đối phương đối chính mình hảo cảm độ đã tới 78 điểm. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị, tâm tư của hắn sẽ chỉ phóng tới khí vận chi nữ trên thân. Hắn chuyến này nhiệm vụ là chờ đợi Diệp Thần xuất hiện, sau đó đổi mới hắn nhân sinh kịch bản, chỉ thế thôi. Phương Hạo tại thành chủ phủ ở năm ngày, rốt cục đợi đến Diệp Thần xuất hiện. Mà đỉnh đầu hắn màu đỏ kịch bản, biểu hiện ra ba chữ to, gần đây cơ duyên đã đổi mới, chương 58, Tiên Tiên Linh Bảo, Đại Nhật Kim Diễm Châu, chương 58, Tiên Tiên Linh Bảo, Đại Nhật Kim Diễm Châu. Ngươi cái này sao trổi qua tới làm cái gì, còn lại hại tiểu thư nhà ta không đủ thảm sao? Cút. Thành chủ phủ bên ngoài, hộ vệ rút đao chỉ Diệp Thần, không cho hắn tới gần. Diệp Thần tự biết đối lý, ngừng bước bên ngoài. Trong tay hắn nắm một cái màu tím bình ngọc, giải thích nói, "Đây là ta luyện chế đan dược, có thể trợ giúp Lệ Lệ ổn định tương thế, không đến mức chuyển biến xấu. Lại cho ta một chút thời gian, ta tuyệt đối sẽ đem người trị hảo, thật, ta có thể thề với trời." Diệp Thần lời thề son sắt nói, thật sự là hắn có cái này tự tin. Bằng vào hắn kiến thức của kiếp trước, phải cứu sống một cái trọng thương ngã gục bệnh nhân, dễ như trở bàn tay. Chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, hắn không kịp chuẩn bị liệu thương dùng linh dược. Mà Vân Nguyên thành địa phương lại nhỏ, hắn biết liệu thương dược mới, chung quy thiếu khuyết như vậy một hai vị dược tài, không bột đấu gột nên hổ. Hối hả ngược sôi vài ngày, Diệp Thần mới luyện chế ra trong tay bình này ổn định thương thế đan dược. Ổn định thương thế, tranh thủ thời gian, đây là sách lược của hắn. Hộ vệ đối Diệp Thần không có sắc mặt tốt, nghiêm nghị quát lớn, "Cút xa một chút, chúng ta nơi này không chào đón ngươi." Diệp Thần không có cách nào, đành phải đem đan dược phóng tới mặt đất, "Ta thả cái này, nhớ đến cầm đi vào cho Lệ Lệ phục dụng." Nói xong, Diệp Thần quay người rời đi. Đây hết thảy đều bị Phương Hạo thu hết vào mắt. Nhìn xem Diệp Thần nhân sinh kịch bản đều đổi mới cái gì. Tính danh, Diệp Thần. Cảnh giới, ngưng nguyên cảnh ngũ trọng. Cảnh giới đã khôi phục. Gần đây sự kiện, ở sau đó Diệp gia thi đấu phía trên, đoạt được đệ nhất, một lần nữa đoạt lại thế tử chi vị. Nương theo cơ duyên, Diệp gia tổ địa bên trong Tiên Tiên Linh Bảo, Đại Nhật Kim Diễm Châu, bởi vì tổn hại mà rơi vào trạng thái ngủ say, cần chữa trị. Người Diệp gia cũng không biết, tổ địa bên trong cất giấu ngủ say Tiên Tiên Linh Bảo, nhưng trọng sinh một thế Diệp Thần biết tin tức này. Mà Diệp gia tổ địa, chỉ có gia chủ, thế tử, Hạch Tâm trưởng lão số ít mấy người có cơ hội tiến nhập. Diệp Thần tranh đoạt thế tử chi vị, cũng là muốn bằng vào Diệp gia thế tử thân phận, tiến nhập tổ địa cầm xuống Đại Nhật Kim Diễm Châu, đúc thành vô thượng linh đài. Đại Nhật Kim Diễm Châu, Tiên Tiên Linh Bảo, tiềm lực trưởng thành to lớn. Luyện hóa về sau có thể đúc thành Đại Nhật Chân Viêm Linh Đài. Phàm thể võ giả đến này linh đài, thể chất đem thắng qua võ đạo thánh thể. Cơ duyên tọa độ đã đổi mới. Đại Nhật Kim Diễm Châu, thắng qua võ đạo thánh thể. Nhìn lấy những thứ này giới thiệu văn tắt, Phương Hạo có chút ngây người, đầy mắt không thể tin. Nhưng rất nhanh, hắn thì theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, khóe miệng ép không được dương lên, mặt lộ vẻ cuồng hỉ chi sắc. Thật sự là muốn cái gì đến cái gì, cái này linh bảo tới quá kịp thời. Tuy nhiên Phương Hạo võ thể cường độ đã viễn siêu người bình thường, nhưng cùng võ đạo thánh thể so sánh vẫn là tồn tại chênh lệch. Mà đạt được viên này Tiên Tiên Linh Bảo, liền có thể để võ thể thủy biến, thắng qua thánh thể. Chỉ là, cái kia Đại Nhật Kim Diễm Châu tại Diệp gia tổ địa, ta muốn thế nào đi vào? Phương Hạo lâm vào trầm tư, nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ ra biện pháp giải quyết. Giết đi qua, không phải không não lạm sát, mà chính là sư xuất có tên giết đi qua. Mấy ngày trước đây trị liệu Khâu Lệ Lệ thời điểm, hắn nhưng là trông thấy kịch bản bên trong viết, lần này phục sát là Diệp gia Diệp Truy Vân bố trí cục diện. Cái này chính là cơ hội của hắn. Nói cho Khâu thành chủ, để hắn vì ta sáng tạo cơ hội. Một bên khác, Khâu Lệ Lệ trái tim nảy mầm. Phương Hạo tướng mạo đường đường, làm người chính phái, trên thân từ trong ra ngoài lộ ra tự tin, để cho nàng si mê. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay, chỉ là ánh mắt xéo qua đảo qua khuôn mặt đều sẽ tim đập rộn lên nam nhân. Nhất là Phương Hạo chủ động cùng nàng giữ một khoảng cách, thậm chí là hờ hững, loại kia không cách nào đến gần xa lánh cảm giác, càng làm nàng hơn mê say. Hoàn mỹ phù hợp nàng trong lòng đối một nửa khác sở hữu tưởng tượng. Nàng nghĩ đến như thế nào tại Phương Hạo trước mặt triển lãm chính mình, đổi tốt bao nhiêu xinh đẹp quần áo, hoặc là đáng yêu hoặc là xinh đẹp, không đồng nhất mà cùng. Trang điểm da mặt cũng là một lần lại một lần chọn lựa, cực kỳ thận trọng. chỉ là Phương Hạo vẫn như cũ lạnh lùng, không cách nào tới gần. Cái này khiến nàng có một loại cảm giác bị thất bại, hèn mọn như dập lửa thiêu thân. Khâu Thành chủ bén nhạy phát giác được nữ nhi tâm cảnh biến hóa, nhưng hắn bất lực. Hắn sống hơn nửa đời người, gặp qua không ít người, nhưng là giống Phương Hạo như vậy tính cách thanh niên nhân, vẫn là lần đầu gặp. Chính mình lấy ra 20 vạn nguyên thạch thù lao lúc, hắn tiếp nhận xuống tới, nhưng trong quá trình này không có chút nào ngoài ý muốn hoặc kích động, tựa như hô hấp như vậy tầm thường. Theo một khắc kia trở đi, là hắn biết Phương Hạo tuyệt không phải người bình thường. Nhìn lấy như hoa như ngọc, linh động thanh tú đẹp đẽ nữ nhi, Khâu Thành chủ mỉm cười nói, Lệ Lệ có một số việc cường cầu không được. Hắn cùng ngươi đã định trước không phải người của một thế giới. Khâu Lệ Lệ không có thất lạc, ngược lại lộ ra thoải mái. Nàng ngọt ngào cười nói, phụ thân, nữ nhi minh bạch, ta không phải loại kia cố chấp tử cưỡng người. Khâu Thành chủ cười nhạt nói, ha ha, cha lúc còn trẻ cũng đã gặp qua có thể ngộ nhưng không thể cầu bạch nguyệt quang, nhân chi thường tình. Khâu Lệ Lệ đại mi gảy nhẹ, dí dòm nói, há, vậy ý của ngươi là nói, tại gặp phải ta nương trước đó, còn có cố sự rồi. Khâu Thành chủ hơi xúc động, chuyện quá khứ thì đừng nhắc lại, người nào không có tuổi trẻ qua a? Hai cha con người không có gì giấu nhau, quan hệ hài hòa hòa hợp. Đúng lúc này, ngoài cửa có hạ nhân đến báo. Thành chủ đại nhân, Phương y sư cầu kiến. Hắn nói hắn biết lần này phục sát tiểu thư chủ sự sau màn. Nghe được có quan hệ hậu trường thủ phạm tin tức, Khâu Thành chủ trên thân bộc phát ra một trận tức giận. Đồng thời, Phương Hạo cho hắn cảm giác thần bí càng sâu, cái này đều có thể tra được, phía sau hắn đến lớn bao nhiêu quan hệ mạng lưới a? Cực kỳ tiếp đại Phương y sư, ta liền tới đây. Đúng. Một bên Khâu Lệ Lệ phụ hòa nói, cha, ta tùy ngươi cùng đi. Tốt, cha nhất định phải để hậu trường thủ phạm trả giá bằng máu. Hai người tới đón khách sảnh, nhìn thấy Phương Hạo. Giờ phút này, Khâu Thành chủ trong lòng chỉ muốn biết thủ phạm là ai, hắn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp cũng là hỏi. Phương y sư, thương tổn Lệ Lệ hậu trường thủ phạm đến cùng là ai? Phương Hạo nhìn hắn nổi giận đùng đùng bộ dáng, biết hắn trong lòng đã có sát ý, nhưng hắn vẫn là muốn ra điều kiện. Khâu Thành chủ, ta cho ngươi tin tức, ngươi thay ta làm một chuyện, như thế nào? Khâu Thành chủ đáp ứng, hắn hiện tại đầy trong đầu chỉ muốn báo thù. Hậu trường thủ phạm kém chút để hắn mất đi nữ nhi duy nhất, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình, ta tất cả đều làm theo. Hảo. Phương Hạo không có quanh co lòng vòng, đem lần này phục sát tiền căn hậu quả cho nói rõ. Diệp gia tử đệ Diệp Truy Vân vì đoạt được Diệp gia thế tử chi vị, không từ thủ đoạn, thuê mướn sát thủ ám sát Diệp Thần. Lần này phục sát, trên bản chất là Diệp gia nội bộ thế tử chi tranh tràn ra ngoài, đối Lệ Lệ tiểu thư tới nói thuần túy là thay bày và rõ. Khâu Thành chủ, Diệp Truy Vân, tin tức là thật à? Phương Hạo, 100% là thật. Chỉ bất quá Diệp Truy Vân sự tình làm được rất bí ẩn, dùng thường quy biện pháp khẳng định là tìm không ra chứng cứ. Thì nhìn Thành chủ ngươi quyết tâm cùng thủ đoạn. Khâu Thành chủ minh bạch trong lời nói ý tứ. Cái này còn không đơn giản, hắn Thành chủ phụ trong đại lao tra tấn thủ đoạn còn nhiều, sát người đến cũng phải khóc cầu xin tha thứ. Còn nữa nói, Diệp gia tại Vân Nguyên thành bên trong tính toán đại thế gia, nhưng cùng Thành chủ phụ so, còn chưa đủ nhìn. Đến mức tin tức tính chân thực, hắn hiện tại không quản được nhiều như vậy. Tha giết lầm chớ không tha lầm. Phương y sư, ngươi muốn ta làm chuyện gì? Đơn giản, giúp ta phá vỡ Diệp gia tổ địa, ta muốn đi vào bên trong tìm vài thứ. Phương Hạo không có nói rõ. Trong bảo tin tức, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Khâu Thành chủ cũng không có hỏi đến, đáp ứng, không có vấn đề. Đến tận đây, giao dịch đạt thành. Sau đó, Thành chủ phủ phát ra điều lệnh. Vẹn vẹn 2 phút đồng hồ công phu, Diệp gia phủ đệ liền bị Thành chủ phủ lấy ngàn mã tính binh sĩ, vây nước chảy không lọt. Đen nghị thiết giáp, tại ngày ánh sáng chiếu rọi phía dưới hàn quang lạnh thấu xương, sát khí đằng đằng, nếu là trùng sát xuống tới, Diệp gia sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị huyết tẩy. Trận thế này quả thực dọa người, Diệp gia gia chủ mang theo một đám trưởng lão gia đến ngăn cản, vừa kinh vừa sợ. Diệp gia chủ trầm giọng nói, "Khâu Thành chủ, ngươi cái này là ý gì?" "Khâu Thành chủ, ngươi im miệng, đem Diệp Truy Vân giao ra." Diệp gia trong phủ đệ, Diệp Truy Vân đã là run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Địa bộ này, chứng minh hắn mua hung chuyện giết người đã bại lộ. Xong. Chương 59, đi ra ngoài bên ngoài, thân phận là chính mình cho. Chương 59, đi ra ngoài bên ngoài, thân phận là chính mình cho. Thành chủ phủ binh sĩ không nhìn Diệp gia người, trực tiếp xông vào Diệp gia phủ đệ, đem cái kia run lẩy bẩy Diệp Truy Vân bắt tới. Người Diệp gia không dám có bất kỳ dị động, bởi vì Khâu Thành chủ lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, phảng phất tại nói ai dám ngăn trở, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Truy Vân bị bắt tới, đã là hoàng hồn. Nhưng hắn vẫn là cố giả bộ trấn định, một mặt vô tội nói, "Thành chủ, không biết ta là có chỗ nào mạo phạm ngài. Nếu có, ta cho ngài bồi tội." Khâu Thành chủ không để ý tới hắn, chỉ là phất phất tay, để sau lưng giám ngục trưởng ra sân. Hắn hờ hững nói, "Dùng ngươi sở trường nhất đại ký ức khôi phục thuật, giúp hắn khôi phục một chút có quan hệ mời sát thủ ký ức." "Vâng." Làm hình cụ từng kiện thêm tại Diệp Truy Vân trên thân lúc, hắn khuôn mặt vặn mèo, thống khổ không chịu nổi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt, cái kia giữ tợn kinh khủng bộ dáng để người không đành lòng nhìn thẳng. Diệp Truy Vân phụ thân thấy thế, nhịn không được xông lên, muốn cứu người. Kết quả bị Khâu Thành chủ một trường đè xuống, hấp hối đập dẹp tại trên mặt đất, sinh tử chưa biết. Ai dám ngăn trở, chính là cái này xuống tràng. Chịu đựng không nổi tử hình thống khổ, Diệp Truy Vân vội vàng nói, "Khâu Thành chủ, ta tất cả đều nghĩ tới, thật là ta vấn đề, nhưng ta thể, ta thật không muốn thương tổn hại Lệ Lệ tiểu thư. Ta mời sát thủ giết là Diệp Thần, đều quái Diệp Thần, là hắn liên lụy Lệ Lệ tiểu thư." Diệp Truy Vân kêu khóc cầu xin tha thứ, đem hành động toàn đều phun ra. Lời này vừa nói ra, người Diệp gia trong nháy mắt minh bạch, Khâu Thành chủ tại sao lại như thế nổi giận, đem Diệp gia vây cái nước chảy không lọt. Nguyên lai để Lệ Lệ tiểu thư trọng thương ngã gục kẻ cầm đầu, cũng là Diệp Truy Vân. Diệp gia chủ sợ hãi liên lụy toàn bộ Diệp gia, lập tức nhảy ra phủi sạch quan hệ. "Khâu Thành chủ, việc này cùng ta Diệp gia không quan hệ, cái này hỗn đản hành động, chúng ta hoàn toàn không biết. Khâu Thành chủ hờ hững nói liếc hắn một cái, từ chối cho ý kiến. Hắn thanh âm mười phân lạnh lùng, mang theo sát khí, đừng để hắn chết quá nhanh, trước nốt vào đại lao, sẽ chậm chậm xử trí hắn.
Vâng.
Giám ngục trưởng đệ ngục tốt tới, cho Diệp Truy Vân phía trên xiển xích. Đồng thời, Khâu Thành chủ tiếp tục nói, bên trong khẳng định cất giấu sát thủ, tìm kiếm cho ta, không muốn buông tha mỗi khắp ngóc ngách. Phàm là dám ngăn cản điều tra, hết thảy coi là bao che, chứa chấp, giết không tha.
Vâng.
Thành chủ phủ đội ngũ trực tiếp xông vào Diệp phủ, mạnh mẽ đâm tới, lục tung, còn kém cách tẩy địa tam thước. Người Diệp gia tự biết đối lý, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, không dám có bất kỳ phản kháng động tác. Phương Hạo đi theo điều tra đội đằng sau, thẳng đến Diệp gia hậu sơn, chỗ đó chính là Diệp gia tổ điện. Hắn chỗ chi đội ngũ này có hơn 20 người, lĩnh đội chính là hai cái hóa linh cảnh tam trọng tồn tại, bọn hắn là Khâu Thành chủ cố ý an bài qua đến mở đường. Không bao lâu, đội ngũ đi vào tổ địa bên ngoài. Diệp gia tổ bên ngoài có võ giả trông coi, bọn hắn ngăn lại điều tra đội, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này không cho vào. Những thứ này trông coi người, chỉ có một cái hóa linh cảnh nhất trọng lão giả, 10 cái ngưng nguyên cảnh. Vô luận nhân số vẫn là chỉnh thể thực lực, đều yếu tại thành chủ phủ. Đối với ngăn trở người, thành chủ phủ võ giả không có nghiêm túc, lên tay cũng là đánh đập. Phương Hạo yên lặng theo ở phía sau chờ đợi thành chủ phủ người mở đường. Một lát công phu, thành chủ phủ binh lính liền đem những thứ này người Diệp gia đánh ngã, cũng thô bạo bài trừ hết thảy trở ngại. Phương Hạo trông thấy chướng ngại toàn bộ thanh trừ, xài bước đi tới đi. Thành chủ phủ người thì là ở lại bên ngoài trông coi bất kỳ người nào không cho phép vào đi. Đây là một gian cũ kỹ phong cách cổ xưa nhà gỗ, bốn phía thảm thực vật tung tùm, tĩnh mịch an lành. Vào cửa xem xét, bên trong thờ phụng Diệp gia rất nhiều tổ tiên linh bài, càng giống là từ đường. Phương Hạo chiếu vào hệ thống chỉ dẫn, tìm tới mục tiêu góc tường, hắn một quyền đập xuống, đem cửa hàng ở phía trên gạch đá xanh khối đập nát. Ở phía dưới, tìm tới chôn giấu đại nhật kim diễm châu. Nó toàn thân màu nâu đỏ, dính đầy bụi đất, mặt ngoài còn có hơn 10 đạo thật sâu vết rách, nhưng hỏa diễm đường vẫn có thể thấy rõ ràng. Cũng chính là lúc này, hệ thống âm thanh vang lên. Đinh, ký chủ thu hoạch được đại nhật kim diễm châu một viên, độ hoàn hảo 5%. Cấp trước cơ duyên, phát động bạo kích trả về, lần này bạo kích số lần, 20 lần. Xét thấy đại nhật kim diễm châu có tàn khuyết, lần này bạo kích đem tác dụng tại chất lượng phía trên. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hoàn mỹ vô khuyết đại nhật kim diễm châu một viên. Đã lưu trữ hệ thống ba lô. Nghe hệ thống thông báo khen thưởng, Phương Hạo vui vẻ ra mặt. Hắn xem xét hệ thống ba lô. Trong đó đại nhật kim diễm châu bước lên liệt diễm, nóng hổi khí tức không ngừng, màu đỏ dáng vẻ tựa như mới lên hồng nhật, tản ra nóng rực ánh sáng và nhiệt độ. Đúng lúc này, Phương Hạo cảm giác có người tại rình mò chính mình. Hắn còn chưa tìm được người, đối phương cũng đã xuất hiện tại hắn trước mắt. Một tịnh lệ thiếu nữ, một nở nang mỹ phụ, chính là Dương Hy Nhi cùng nàng hộ đạo giả. Phương Hạo nụ cười trên mặt thu liễm, hắn không nghĩ tới gặp được hai người này, nhất là cái kia mỹ phụ. Bên ngoài rõ ràng có trọng binh chấn giữ, nàng lại có thể vô thanh vô tức thì tiến đến, thực lực thâm bất khả chắc. Mỹ phụ thẳng tắp nhìn lấy Phương Hạo trong tay đại nhật kim diễm châu, thản nhiên nói, ngươi là làm thế nào biết nó giấu tại cái này địa phương? Phương Hạo nhanh chóng xem một lần hai người này nhân sinh kịch bản. Hắn thấy được Dương Hy Nhi trước chuyến này tới mục đích, gửi nuôi tại Diệp gia mục đích, Dương Hy Nhi là hiếm thấy trên đời hỏa linh chi thể, thích hợp nhất dùng đại nhật kim diễm châu đúc thành linh đài. Gửi nuôi tại Diệp gia cũng là muốn lợi dụng nàng hỏa linh chi thể đối hỏa nguyên tố cảm ứng, tìm được đại nhật kim diễm châu, không biết sao một mực không tìm được. Phương Hạo não tử phi tốc vận chuyển, rất nhanh liền nghĩ ra ứng đối chi sách. Đi ra ngoài bên ngoài, thân phận là chính mình cho. Hắn mặt không đổi sắc, từ tốn nói, không thể trả lời. Ngược lại là các ngươi Trung Châu Dương gia, trên mặt nổi đem nữ nhi gửi nuôi tại Diệp gia, kỳ thực trong bóng tối tìm kiếm đại nhật kim diễm châu, thủ đoạn có chút không ra gì. Cũng thế, Dương tiểu thư thiên sinh hỏa linh chi thể, hiếm thấy trên đời, đích thật là cần viên này đại nhật kim diễm châu đến đúc thành linh ngải. Phương Hạo có thể nhìn đến Dương Hy Nhi nhân sinh kịch bản, biết đối phương rất nhiều tin tức, hắn ra vẻ cao thâm nói ra. Bộ dạng này, có thể để chính mình thân phận biến đến thần bí. Quả thật đúng là không sai. Phương Hạo kiểu nói này, mỹ phụ khuôn mặt nghiêm túc lên. Bởi vì đại nhật kim diễm châu tin tức, tại Dương gia nội bộ đều là bí mật, chỉ có số ít mấy cái hạch tâm nhân vật biết. Ngoại nhân coi như biết Dương Hy Nhi gửi nuôi tại Diệp gia, cũng không biết các nàng chuyến này mục đích. Mà Phương Hạo chuẩn xác không sai nói ra mục đích của hai người, cái này không khác nào cho nàng mở tài khoản. Người tuổi trẻ trước mắt không đơn giản. Nghĩ tới đây, mỹ phụ tinh thần nghiệp lực hướng bốn phía khuếch tán, tìm kiếm phụ cận có phải hay không có ẩn tàng cao thủ. Bất quá, không thu hoạch được gì. Phương Hạo cảm thụ được tinh thần nghiệp lực ba động, hờ hững nói, lấy ngươi thực lực, hắn coi như đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhìn thấy. Mỹ phụ đại mi cao lại, dùng một loại nói chuyện ngang hàng ngữ khí, hỏi, ngươi là nhà nào từ đệ, tại sao lại biết tiểu thư nhà ta đường đi? Phương Hạo thản nhiên nói, biết được quá nhiều, đối ngươi mà nói phản ngược lại không phải là chuyện tốt. Đại nhật kim diễm châu là đồ tốt, cũng là cái này một viên bị hao tổn quá nghiêm trọng, cùng ta tưởng tượng bên trong khác rất xa. Dương tiểu thư cần, cầm lấy đi liền tốt. Nói xong, hắn tùy ý ném cho đối phương, không lưu luyến chút nào. Mỹ phụ tiếp nhận đại nhật kim diễm châu, nàng có chút xem không hiểu đối phương. Đại nhật kim diễm châu coi như tổn hại, nhưng chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, hoàn toàn có phục hồi như cũ khả năng, hắn cứ như vậy từ bỏ. Phương Hạo không còn lưu lại, trực tiếp rời đi. Nhìn lấy Phương Hạo rời đi thân ảnh, Dương Hy Nhi nghi ngờ nói, "Vân Di, ngươi vì sao không xuất thủ thăm dò một chút lai lịch của hắn?" Vân Di cho ra giải thích của nàng, bởi vì không có lời. Tại đi ra ngoài trước đó, phu nhân thì dặn dò qua ta, đi ra ngoài bên ngoài, có thể không gây chuyện thì không nên gây chuyện. Vạn nhất hắn địa vị rất lớn, chúng ta lại chọc giận tới hắn, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Huống hồ chúng ta mục đích đã đạt tới, đại nhật kim diễm châu tới tay, nói đến còn muốn cảm tạ hắn giúp chúng ta tìm tới đây. Dương Hy Nhi giống như có điều ngộ ra, gật đầu nói, ta hiểu được. Tiểu thư, chúng ta muốn đồ vật đã đắc thủ, là thời điểm trở về.
Hảo.
Phương Hạo đi ra Diệp phủ, nỗi lòng lo lắng rốt cục có thể để xuống. Việc này sau đó, hắn trong lòng muốn trở nên mạnh hơn khát vọng càng thêm vội vàng. Vừa mới tình huống không phải hắn không muốn tranh, mà chính là không tranh nổi. Nếu như hắn thực lực có thể nghiền ép nữ nhân kia, viên kia đại nhật kim diễm châu tàn phẩm cũng có thể lưu trong tay. Chính mình vẫn là quá yếu. Không có cách, người nào làm người khác là đại gia tộc xuất thân, có hộ đạo giả thủ hộ đây. Nhưng Phương Hạo cũng không giận nổi. Hắn còn trẻ, chưa hẳn không thể cường đại lên, kiến tạo bất hủ thế gia. Không có tốt gia thế bối cảnh, chính mình chế tạo một cái chính là. Chương 60, sơ nhập hóa linh, Vân Nhu đến cửa, chương 60, sơ nhập hóa linh, Vân Nhu đến cửa. Đắc thủ về sau, Phương Hạo từ biệt Khâu thành chủ. Tại ra khỏi cửa thành lúc, hắn cùng Diệp Thần gặp thoáng qua. Tại Phương Hạo trong tầm mắt, Diệp Thần trên đầu màu đỏ chót kịch bản giáng cấp, biến thành thấp một cấp màu tím. Mất đi đại nhật kim diễm châu, mệnh cách trực tiếp hạ xuống một cái cấp bậc sao? Xem ra, đại nhật kim diễm châu trình độ trọng yếu viễn siêu ta tưởng tượng, khó trách cái kia Dương Hy Nhi đánh nhỏ liền rời đi Trung Châu, đã đi đến Nam Minh Hỏa vực. Phương Hạo không kịp chờ đợi chạy về Kiếm Tông. Hắn muốn nhờ đại nhật kim diễm châu cái này tiên thiên linh bảo, đột phá đến hóa linh cảnh. Lưu Ly nhìn Phương Hạo vội vã bay trở về, tưởng rằng xảy ra đại sự gì, nàng ôn nhu hỏi: "Sư huynh, ngươi làm sao?" Phương Hạo không có giải thích, chỉ nói là nói, ta muốn bế quan đột phá, đừng cho người qua tới quấy rầy ta tu luyện. Ừm, Lưu Ly nhớ kỹ. Tu luyện thất bên trong, Phương Hạo nín thở ngưng thần, điều trị khí tức. Đồng thời, hắn không ngừng hấp thu nguyên thạch bên trong nguyên khí, luyện hóa thành chân nguyên, để thân thể mỗi một góc đều chân nguyên dồi dào. Cái này đột phá trước công tác chuẩn bị, tốn thời gian một ngày. Đợi hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn lấy ra hệ thống trong ba lô đại nhật kim diễm châu. Đại nhật kim diễm châu toàn thân đỏ chót, quanh thân bốc lên màu đỏ hỏa quang, sáng chói lóa mắt. Nó bề ngoài mượt mà, là tiêu chuẩn hình tròn, mặt ngoài hỏa diễm đường vân tại thời khắc không ngừng biến ảo, như là hỏa diễm tại chập chờn. Nhìn thật kỹ cũng là cái phiên bản thu nhỏ Thái Dương, không biết, còn tưởng rằng là người nào có như thế đại thần thông, đem Thái Dương nắm ở trong tay. Phương Hạo sớm đã đem đột phá đến hóa linh cảnh yếu điểm, nhớ kỹ trong lòng. Hắn đầu tiên là đem đại nhật kim diễm châu luyện hóa. Tại hắn chủ quan trong ấn tượng, muốn luyện hóa loại này hiếm thấy chân bảo, hẳn là cần phải bỏ ra rất lớn đại giới. Tỷ như phải thừa nhận liệt diễm thiếu đốt, chịu đựng được khảo nghiệm của nó, hay là cần thời gian rất lâu, từng chút đi mài, thẳng đến hoàn toàn luyện hóa. Nhưng sự thật lại cùng hắn tưởng tượng có khác nhau rất lớn. Phương Hạo dùng tự thân chân nguyên đi ôn dưỡng nó, ở phía trên lưu lại tinh thần niệm lực ấn ký, nó thì tự động nhận chủ. Luyện hóa hoàn thành. Quá trình này chỉ cần một cách giờ. Luyện hóa tốc độ quá nhanh vượt quá tưởng tượng. Luyện hóa về sau, đại nhật kim diễm châu mặt ngoài màu đỏ hỏa diễm tản mạn ra, bám vào tại Phương Hạo bên ngoài thân, để hắn xem ra như cái hỏa nhân. Nhưng hỏa diễm không có mang đến mảy may thiêu đốt thống khổ, chỉ là bình tĩnh ấm áp. Theo hỏa diễm cùng một chỗ tiêu tán, còn có Phương Hạo thể nội pha tạp hỗn tạp nguyên khí. Hắn hiểu được, đây là đại nhật kim diễm châu đang giúp hắn điều trị nguyên khí, vì đúc thành linh đài làm chuẩn bị cuối cùng. Đồng thời, Phương Hạo có thể tùy tâm sở dụng khống chế bên ngoài thân những này hỏa diễm. Cảm giác nhiệt độ không cao, thử một chút uy lực như thế nào. Hắn đối với tu luyện thất vách đá, nhẹ nhàng điểm một cái. Hỏa diễm trong nháy mắt theo đầu ngón tay phun ra đi, hỏa diễm cùng vách đá tiếp xúc trong nháy mắt, liền đem tảng đá đốt thành nóng hởi nham tương. Tốc độ, uy lực hoàn toàn vượt qua Phương Hạo tưởng tượng, để hắn nghẹn họng nhìn chân trối. Mặt ngoài dịu dàng ngoan ngoãn, uy lực lại táo bạo như vậy. Mười phân có mê hoặc tính a. Phương Hạo càng xem càng ưa thích. Đợi thể nội nguyên khí điều trị hoàn tất, đại nhật kim diễm châu tự chủ cắm rễ tại thức hải, cũng bởi vậy sinh nảy mầm, huyền hóa ra linh đài hình thức ban đầu. Mà Phương Hạo muốn làm, cũng là lấy nguyên khí làm gạch ngói, một viên ngói một viên gạch dựng linh đài. Linh đài khung xương hình thức ban đầu cao thiên thước, chiếm diện tích ngàn mét phương viên. Phương Hạo nhìn lấy thức hải bên trong cái này to lớn linh đài, trong lúc nhất thời lại có chút mắt trợn tròn. Hắn nhớ tinh tưởng, đại trưởng lão nói qua, linh đài lớn nhỏ, cùng võ giả võ thể thiên phú mật thiết tương quan. Linh đài bên ngoài càng lớn, đại biểu cho có thể tích xúc chân nguyên càng nhiều, làm dùng võ đạo thần thông lúc bạo phát đi ra uy lực lại càng lớn. Nói như vậy, phổ thông võ giả chỉ có thể đúc thành cao 50 trượng, chiếm diện tích 50m phương viên linh đài. Thiên tài võ giả tốt một chút, có thể đúc thành cao 100 trượng, chiếm diện tích 100m phương viên linh đài. Võ đạo thánh thể có thể đến tới cực hạn, là 8 cao 100 trượng, chiếm diện tích 800m phương viên. Mà Phương Hạo thức hải bên trong linh đài, khoảng chừng cao ngàn trượng, ngàn mét phương viên. Nói cách khác, võ đạo thánh thể linh đài cũng không bằng hắn. Khó trách hệ thống giới thiệu nói, dùng đại nhật kim diễm châu đúc thành linh đài, làm cho ta võ thể thiên phú thắng qua võ đạo thánh thể. Phương Hạo vui khó tự kiềm chế. Về sau cùng cảnh giới, dù là gặp phải võ đạo thánh thể, hắn cũng có thể áp đối phương một đầu. Chống rông suy nghĩ, Phương Hạo chiếu vào khung xương hình thức ban đầu dựng linh đài. Đây là một cái quá trình khá dài, cần đại lượng nguyên thạch, càng cần hơn kiên nhẫn. May ra Phương Hạo không thiếu nguyên thạch phát sầu có thể hết sức chuyên chú, đắm chìm thức đúc thành linh đài. Thời gian mỗi một ngày trôi qua. Rốt cục, tại đệ thập thiên thời điểm, Phương Hạo thể nội chân nguyên mang lên từng tia linh vận, tu vi khí tức đột nhiên nhất biến, một lần hành động đột phá đến hóa linh cảnh. Giờ khắc này, Phương Hạo chậm rãi thu công, bám vào tại hắn bên ngoài thân hỏa liệt thu liễm, cuối cùng tại hắn chỗ mi tâm, sinh ra một cái to bằng móng tay hỏa diễm ấn ký. Hắn mở hai mắt ra, màu đỏ đôi mắt mang theo hỏa diễm đang dần dần lắng lại, cuối cùng khôi phục thành màu đen nhánh. Cảm thụ được thể nội tràn đầy chân nguyên, Phương Hạo khắp khuôn mặt là hưng phấn. Hắn giờ phút này, thực lực so ngưng nguyên cảnh cựu trọng đề cao không chỉ gấp 10 lần. Hóa linh cảnh, đúc linh đài có thể khống chế thiên địa ở giữa nguyên khí, biến hóa thành các loại đao thương kiếm kích dùng cho chiến đấu, thọ 500 năm. Trừ cái đó ra, linh đài xuất hiện mang ý nghĩa võ giả có thể học tập võ đạo thần thông. Mà võ đạo thần thông có cải thiên hoán địa chi năng. Cái này là võ giả cá nhân sức mạnh to lớn thông thiên khởi điểm. Thử trước một chút hiệu quả. Đi ra tu luyện thất, Phương Hạo đi vào phủ đệ phía sau đại sân trước. Hắn không có học qua võ đạo thần thông, tạm thời không cách nào tiến hành nếm thử, nhưng hắn có thể nếm thử khống chế thiên địa nguyên khí. Chỉ thấy hắn thẳng tắp dáng người, bày ra tay trái nắm cung, tay phải kéo mũi tên tư thế, mở cung cài tên. Sau một khắc, thiên địa ở giữa nguyên khí bị dẫn dắt lưu động, cuối cùng tại hắn trong tay biến ảo thành một tấm bảo cung một mũi tên. Kéo căng, mở cung. Vèo một tiếng, nguyên khí mũi tên kích xạ bay ra. Phương Hạo sừng sững bất động, nhưng bởi vậy nhấc lên cuồng gió thổi hắn áo bào bay phất phới, sợi tóc ở trước mắt tung bay. Mũi tên ma sát không khí lóe ra lóa mắt bạch quang, cũng sẽ rách phát ra trận trận âm bạo. Mũi tên chui vào vách đá, cuối cùng phịch một tiếng nổ vang, nổ ra một cái sâu 5 mét, đường kính 16 mét hô to. Đá vụn nổi ra, bụi đất tung bay, tựa như lưu tinh vẫn lạc. Nhìn lấy cái này hiệu quả, Phương Hạo rất là hài lòng. Chính mình hẳn là cũng xem như có chút thực lực. Thực lực để thăng mang tới biến hóa là toàn phương vị. Hắn càng thêm tự tin, dung nhan cũng càng xinh đẹp, cao quý, chỉ cần đứng ở nơi đó, cũng là chói mắt nhất tồn tại. Trên trán, mày kiếm mắt sáng, phối hợp phía trên vốn là xuất chúng dung nhan, để cả người hắn khí chất nâng cao một bước. Lưu Ly nghe được phủ đệ bên ngoài có tiếng nổ mạnh, vội vàng đi ra xem xét. Nàng thế nhưng là nhớ đến sư huynh phân phó, không cho phép có người qua tới quấy rầy sư huynh tinh tu. Chẳng qua là khi nàng thấy rõ người kia bộ dáng, mới phát hiện là Phương Hạo. Nhất là Phương Hạo cái kia áo bào bay múa, sợi tóc theo gió mà động phiêu giật tư thái, để cho nàng nhìn đến có chút mê. Sư huynh hắn, giống như biến đến càng đẹp mắt. Tu vi đề thăng, để Phương Hạo lục thức cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Hắn phát giác được, có một đạo ánh mắt ngơ ngác nhìn chính mình. Theo ngọn nguồn nhìn sang, nguyên lai là Lưu Ly. Hắn khoát khoát tay, mỉm cười nói, "Thế nào, trên mặt ta có hoa sao?" Lưu Ly lấy lại tinh thần, lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình. Nàng lắc đầu liên tục, thấp giọng nói, "Không có." Phương Hạo hướng nàng đi đến vừa đi vừa nói, "Gần nhất làm sao không có gặp Mộng Điệp?" Lưu Ly nhìn Phương Hạo không có hỏi tới, trong lòng thở dài một hơi. Nàng đáp, "Mộng Điệp rất lâu không có tới." Nàng bái một cái trưởng lão vi sư, nghe nói là rất nghiêm khắc trưởng lão, đoán chừng là tại tiếp thu đặc huấn. Bộ dạng này hả, cái kia còn rất thích hợp nàng. Nàng gia hỏa này tính tình nhanh nhẹn, là cần phải chặt chẽ quản giáo. Đúng rồi, sư minh, ngươi bế quan tu luyện thời điểm, có một vị nữ đệ tử đến tìm ngươi. Nữ đệ tử, tìm ta? Phương Hạo ngây người, hắn không nhớ đến chính mình có nhận biết rất nhiều nữ đệ tử a. Ai vậy? Nàng nói nàng gọi Lê Vân Nhu. Chương 61, chỉ đạo tu luyện, Lê Vân Nhu mời. Chương 61, chỉ đạo tu luyện, Lê Vân Nhu mời. Nghe được Vân Nhu tên, Phương Hạo não hải bên trong hiện ra một cái ôn nhu mảnh mai thiếu nữ bộ dáng. Là nàng a. Hai người lần trước gặp mặt, đại khái là 2 tháng trước. Đương thời, Lê Vân Nhu vẫn là một cái tiểu trong suốt, tại Kiếm Tông làm tạp dịch. Phương Hạo biết nàng thuế biến sắp đến, thì cho nàng ngôn ngữ cổ vũ, đưa nàng đang ăn dược, long viêm quả, hung hăng soát hảo cảm. Trực tiếp đem hảo cảm độ soát đến 88 điểm, phương tâm phóng hỏa. Hắn nói ra, nàng cái gì thời điểm tới? Lưu Ly, 3 ngày trước. Đương thời ngươi đang bế quan, ngươi căn dặn nói đừng cho người quấy rầy ngươi, ta liền nói ngươi đang bế quan, không rảnh. Nàng rời đi, nói qua mấy ngày lại tới. Phương Hạo, nàng có hay không nói tìm ta làm cái gì? Lưu Ly, có. Nàng nói ngươi tại nàng nghèo rất mùng tơi thời điểm, cho nàng đang ăn dược, linh quả, nàng trong lòng vẫn nhớ. Hiện tại có năng lực hoàn lại, liền nghĩ còn cho ngươi, thuận tiện hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Phương Hạo nhớ đến là có chuyện như thế. Đương thời hắn kín đáo đưa cho Lê Vân Nhu đan dược, linh quả. Mới đầu, Lê Vân Nhu là không muốn tiếp nhận, bởi vì nàng đã chịu qua Phương Hạo quá nhiều trợ giúp, không thể vĩnh viễn phiền phức người khác. Là Phương Hạo nói, coi như là chính mình cấp cho nàng, nàng lúc này mới tiếp nhận. Không nghĩ tới, nàng vẫn thật là tìm đến đây. Vẫn rất có nguyên tắc. Lưu Ly thử dò hỏi, "Sư huynh, cái kia Lê Vân Nhu là ai a?" Phương Hạo vuốt vuốt nàng cái hốc, trêu ghẹo nói, "Thế nào, ngươi muốn quen biết nàng?" "Không có, ta chính là hiếu kỳ." "Không cần hiếu kỳ, về sau ngươi sẽ nhận biết. Đi thôi, đi diễn võ trường, vừa vặn ta có rảnh có thể chỉ đạo ngươi tu luyện." "Hảo." Phương Hạo không tiếp tục để ý việc này. Hắn đem Lưu Ly đưa đến diễn võ trường. Tại Nguyên Thạch, đang dược chờ tài nguyên tu luyện phía trên, Phương Hạo chưa hề bạc đãi Lưu Ly, nhưng Lưu Ly phần lớn thời gian đều là cùng ở bên cạnh hắn, phục thị hắn. Võ đạo tu luyện một chuyện, toàn bộ nhờ nàng tự mình tìm tòi. Cái này không tốt, còn có cũng là công pháp nguyên nhân. Lưu Ly trong tay cái kia bộ yêu hoàng chân hỏa kinh phẩm cấp tuy cao, nhưng chỉ là bản thiếu. Trong tay hắn cái kia bản hệ thống phản hồi về tới yêu hoàng chân hỏa kinh thì là có kỹ càng chú giải hoàn chỉnh bản. Lưu Ly hiện tại là thông mạch cảnh, chính là thời điểm đặt nền móng, không qua loa được. Phương Hạo có cần phải nhiều thả chút tinh lực ở trên người nàng, dùng hoàn chỉnh bản yêu hoàng chân hỏa kinh chỉ đạo nàng khai mở võ mạch, nền vững chắc cơ sở. Hắn có mở ra 50 đầu võ mạch kinh nghiệm, tăng thêm Lưu Ly bản thân võ đạo thánh thể thiên phú, Phương Hạo có nắm chắc chỉ đạo nàng mở ra 49 đầu võ mạch. Hai người tới diễn võ trường. Phương Hạo đưa tay ra. Đúng. Lưu Ly nghe lệnh làm theo, nàng kéo lên ống tay áo, lộ ra tinh tế trắng đoán cổ tay trắng. Phương Hạo đem tay dựng ở phía trên, nhắm mắt, tinh thần niệm lực đảo qua kinh mạch. Một lát sau, hắn thì thăm dò Lưu Ly tình huống hiện tại. Thông mạch cảnh thất trọng, mở ra 37 đầu võ mạch, rất không tệ, nhưng còn có tiến bộ không gian. Tiếp đó, chiếu ta nói phương pháp vận khí tu luyện, hiểu không? Lưu Ly chăm chú gật đầu, hồi đáp, Lưu Ly minh bạch. Phương Hạo đem yêu hoàng chân hỏa kinh chú giải, nói cho Lưu Ly nghe. Lưu Ly không hổ là màu đỏ chót khí vận người, nộ tính cực cao, chỉ cần giảng một lần liền có thể nhớ kỹ cũng học được. Đột nhiên, Phương Hạo ý tưởng đột phát. Lưu Ly là hỏa phượng thánh thể, hắn lại là dùng đại nhật kim diễm châu loại này linh bảo đúc thành linh đài. Hai người đều là hỏa thuộc tính, không chừng mình có thể giúp nàng gia tốc tu luyện. Hắn thử đem chính mình thể nội chân nguyên quan chú đến Lưu Ly thể bên trong, gia tốc tân võ mạch khai mở cùng vững chắc. Cái này thưởng thức thử đạt được thành công lớn, khai mở võ mạch tốc độ đại đại tăng tốc. Tại Phương Hạo trợ giúp dưới, Lưu Ly mỗi ngày đều có thể mở mang ra một đầu mới võ mạch. Cuộc sống như vậy, thoáng qua một cái cũng là 7 ngày. Lưu Ly cảnh giới đi vào thông mạch cảnh bắt trọng, võ mạch số lượng đi vào 44 đầu. Chính là, Lưu Ly cảm giác biện pháp này có chút kỳ quái. Nàng võ mạch bị nhìn toàn bộ, sư huynh vận chuyển lên công pháp đến thì cùng về nhà mở dạng, xe nhẹ đường quen, võ mạch đều nhanh thành sư huynh hình dáng. Nhưng Lưu Ly rất nhanh liền thoải mái, nàng đã nhận định sư huynh chính là nàng duy nhất, dù là hiến ra chính mình sinh mệnh đều sẽ không tiếc. Huống chi chỉ là một bộ túi da. Có lúc, nàng đều muốn sư huynh có thể đối nàng lưu manh một điểm. Làm sao sư huynh là người chính phái, là phẩm học kiêm ưu chính nhân quân tử? Ai? Phương Hạo sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, ngươi vừa mới là tại thở dài sao? Lưu Ly ngọt ngào cười, linh động đào mắt chỗ ngọt thành nguyệt nha hình dáng, không, cũng là cảm khái sư huynh ngươi đối với ta quá tốt. Đời này kiếp này, vĩnh viễn đều không thể trả hết nợ sư huynh nhân tình. Phương Hạo nghĩ không ra, Lưu Ly sẽ nói ra những lời này, quái đáng yêu. Hắn nắm bắt Lưu Ly trẻ sơ sinh khuôn mặt, ôn nhu nói, suy nghĩ lung tung cái gì đâu, đem ý nghĩ thả về mặt tu luyện, tranh thủ tại thông mạch cảnh cửu trọng lúc, mở ra 49 đầu võ mạch. Lưu Ly sẽ cố gắng, Lưu Ly tuyệt sẽ không để cho sư huynh thất vọng. Nàng nói khẳng định lấy, rất là nghiêm túc. Ta tin tưởng ngươi. Phương Hạo ôm nhẹ giai nhân eo nhỏ nhắn, rút ngắn khoảng cách, tại nàng trên trán điểm nhẹ một miệng. Lưu Ly nhắm mắt lại, thon dài lông mi ngăn không được khẽ run, sư huynh tới gần một chút cũng sẽ để cho nàng tim đập rộn lên, càng đừng đề cập cái này cương triều thân vẫn. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng thanh thúy êm hai ngân linh âm thanh. Phương sư huynh có ở đây không? Lưu Ly lúc này đứng dậy, ta đi mở cửa. Phương Hạo giữ chặt nàng, ngươi an tâm tu luyện, ta đi là được. Ngoài cửa, Lê Vân Nhu thần sắc khẩn trương, ôn nhu trắng loan gương mặt bên trên hơi có vẻ co gắp, hai tay thỉnh thoảng nắm bắt mép váy, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Còn đồ vật chỉ là lời nói dối của nàng, tìm một cái lý do thích hợp tới Vương Hạo mới là nàng mục đích. Nàng cảm thấy mình không đủ thuần túy, là tâm cơ nữ, vì Vương Hạo còn muốn tìm những thứ này vụng về lấy cơ tiến hành che giấu. Náo hải bên trong, Lê Vân Nhu đã vô số lần tập diễn qua cùng Phương Hạo chẳng cảnh. Vì lần này gặp mặt, nàng đã sớm trong đầu diễn luyện qua vô số lần, chính xác đến tìm từ, ngôn ngữ tay chân thậm chí là biểu lộ, tuyệt đối chưa làm gì sai. Chỉ nghe thấy một tiếng kẹt, cửa lớn từ từ mở ra, làm nàng nhìn thấy Phương Hạo khuôn mặt lúc trước kia chuẩn bị xong lý do thoái thác lại kẹt tại cổ họng, muốn nói nhưng lại không nói ra. Từ miệng, nhanh mở miệng a, ngươi bộ dáng này để cho ta rất xấu hổ a. Lê Vân Nhu khẩn trương cực kỳ, cuối cùng gạt ra một câu rất ngắn gọn ân cần thăm hỏi. Sư Minh, đã lâu không gặp. Phương Hạo mỉm cười nói, là Vân Nhu a, đích thật là đã lâu không gặp. Phương Hạo có thể nhìn ra nàng khẩn trương, biểu lộ đều có chút cứng ngắc. Đồng thời, hắn cũng nhìn đến Lê Vân Nhu đối chính mình hảo cảm độ đã đi tới 90 điểm. Đối ký chủ hảo cảm độ 90 điểm, thầm mến bên trong. Hai bên kết hợp, cái này không phải liền là rơi vào bể tình hồ đồ thiếu nữ, nhìn thấy người trong lòng chân tay luôn cũng sao? Đừng đứng ở bên ngoài, tiến đến ngồi đi. Ừm. Lê Vân Nhu sợ hãi đi theo Phương Hạo đằng sau, tâm lý đều cuống đến phát khóc. Chuẩn bị vài ngày mà nói thuật, một câu đều không dùng tới, ta thật sự là quá vô dụng. Phương Hạo thì lộ ra rất bình tĩnh, hắn là chiếm cứ chủ động một phương, thông dòng ứng đối là được. Trong phòng khách, Phương Hạo cho Lê Vân Nhu châm trà, cũng hỏi thăm dụng ý của nàng. Lê Vân Nhu máy móc nói tạ ơn. Sau đó đem đan dược, linh quả loại hình một đống đồ vật phóng tới trên bàn trà. Nói là trả lại Phương Hạo, cũng cảm tạ hắn đối với mình cổ vũ cùng chống đỡ. Phương Hạo đảo qua liếc một chút, nàng mang tới lượng, đại khái là chính mình đưa cho nàng 10 lần. Hắn không có cự tuyệt, tiếp nhận xuống tới, dạng này mới có thể rút ngắn khoảng cách của hai người. Thời gian dần trôi qua, Lê Vân Nhu tâm tình khẩn trương tiêu mất. Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Chủ yếu đều là Lê Vân Nhu tại kể ra, Phương Hạo làm lắng nghe người nhân vật. Sư huynh, ta gần nhất bái một cái rất lợi hại sư tôn, nàng dạy ta tu luyện, còn khen ta rất có tu luyện thiên phú. Ngươi khẳng định đoán không được nàng là ai? Lê Vân Nhu thần bí hề hề nói. Nàng không có nói chính mình sư tôn cũng là tông chủ yếu là sợ hù đến Phương Hạo, cũng bởi vậy để cho hai người sinh ra địa vị chênh lệch, ngăn cách. Thật tình không biết, Phương Hạo đã sớm biết nàng hết thảy. Hắn nghiêm túc nghe Lê Vân Nhu kể ra, làm đến câu câu có đáp lại, "Hả, xem ra là một vị vô cùng ghê gớm người." Lê Vân Nhu ngọt ngào cười nói, "Đúng à, ngay từ đầu ta giật nảy mình, cảm giác giống như nằm mơ. Ngươi nhìn, ngắn ngủi 2 tháng, ta liền đi tới thông mạch cảnh thất trọng, tu luyện tốc độ coi như có thể chứ?" Nàng hưng phấn cho Phương Hạo triển lãm tiến bộ của mình. Cảm giác chỉ có Phương Hạo thấy được nàng trưởng thành, nỗ lực mới tính không có uổng phí. Phương Hạo nhìn nàng hưng phấn như vậy, khích lệ nói, "Rất lợi hại, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này đều có đang cố gắng tu luyện." Nghe được Phương Hạo khích lệ, Lê Vân Nhu nụ cười trên mặt càng sâu, nàng tay phải so với một chút xíu thủ thế, thần thái có chút thẹn thùng, ôn nhu nói: "Cố gắng của ta cố nhiên trọng yếu, nhưng chủ yếu vẫn là sư tôn giáo thật tốt, lại cho ta đặc thủ chiếu cố." Hai người không có gì giấu nhau nói. Cuối cùng, đề tài đi vào tông môn nhiệm vụ phía trên. Lê Vân Nhu yếu ớt nói: "Sư minh, ta muốn ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ. Đây là ta lần thứ nhất ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đối với quá trình chưa quen thuộc. Ta tại trong tông môn không có gì người quen, thì nhận biết ngươi có thể bồi ta cùng đi ra sao? Rất đơn giản nhiệm vụ, chúng ta thì có thể giải quyết, ngươi bồi ta đi một chuyến là được. Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi trả thù lao, sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không." Phương Hạo nhớ tới Lê Vân Nhu gần đây cơ duyên. Hắn nhớ đến, Vân Nhu đi ra ngoài lịch luyện lúc gặp được nguy hiểm, tại hiểm tượng hoàn sinh tình huống dưới nhặt được linh lung tố nữ kinh cuối cùng tu luyện này pháp bài trừ khốn cảnh. Nói cách khác, hắn trước tiên có thể cấp trước, lại đem cơ duyên cho nàng. Cái này thao tác giống như có chút quen thuộc, chương 62, Thủy Dương Trấn, nối giáo cho giặc, chương 62, Thủy Dương Trấn, nối giáo cho giặc. Phương Hạo ấn mở Lê Vân Nhu nhân sinh kịch bản, xem xét gần đây cơ duyên, cũng là tại vì lần này đi ra ngoài làm chuẩn bị. Hắn lướt qua không tin tức trọng yếu, trực tiếp tìm tới gần đây cơ duyên một cột. Gần đây cơ duyên, Linh Lung Tố Nữ Kinh. Thủy Dương Trấn xuất hiện một cái tà đạo võ giả, hắn trắng trợn trộm cắp chưa đầy nguyện hài đồng, dùng trẻ sơ sinh huyết nhục tu luyện ma công. Ngắn ngủi một tháng thời gian, đã có hơn 60 vị trẻ sơ sinh ngộ hại, bình quân mỗi ngày đều có 2 cái trẻ sơ sinh bi thảm độc thủ. Lê Vân Nhu tiếp nhận truy sát tà tu nhiệm vụ, đi hướng mục tiêu địa điểm, xử lý việc này. Không ngờ cái kia tà tu tại trong trấn bố trí có nhãn tuyến, sớm phát giác nguy hiểm. Còn ý đồ thiết kế lừa giết Lê Vân Nhu, đoạt trên người nàng nguyên thạch, đan dược, công pháp. Lê Vân Nhu kinh nghiệm không đủ, bi thảm tính kế, đến mức thực lực đại giảm, rơi vào đường cùng chỉ có thể chạy trốn. Tà tu theo đuổi không bỏ, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, Lê Vân Nhu xông nhầm vào trong rừng rậm một tòa phế tích, cũng tại bên trong phế tích nhặt được Linh Lung Tố Nữ Kinh. Nàng tu luyện Linh Lung Tố Nữ Kinh khôi phục thương thế đồng thời, thực lực tăng mạnh, cuối cùng hoàn thành phản sát, bài trừ hiểm cảnh. Nhìn kịch bản bên trong miêu tả, Phương Hạo đại khái có thể biết lần này nhiệm vụ độ khó khăn. Vân Nhu thông mạch cảnh thất trọng, coi như thực lực tăng mạnh, tối đa cũng là đến ngưng nguyên cảnh. Nói cách khác, hóa linh cảnh Phương Hạo có năng lực trưởng khống toàn cục. Đối lên Lê Vân Nhu tràn đầy ánh mắt mong chờ, Phương Hạo mỉm cười nói, "Có thể, ta vừa vặn cũng nghĩ ra đi một chút." Nghe được Phương Hạo khẳng định hồi phục, Lê Vân Nhu vui khó tự kiềm chế, nàng hi hi cười nói, "Thật cảm tạ sư minh." "Phương Hạo, cái gì thời điểm xuất phát?" "Ừm, càng nhanh càng tốt. Ta tiếp nhận nhiệm vụ này là truy sát tà tu, đến chậm một ngày, liền sẽ có càng nhiều bất lực người bình thường thụ hại. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể hiện tại liền đi qua." Phương Hạo khẳng định ý nghĩ của nàng, cũng tán dương nàng rất có tinh thần chính nghĩa, tương lai nhất định là cái trừ ma vệ đạo nữ kiếm tiên. Nghe Phương Hạo như thế khích lệ chính mình, Vân Nhu ngược lại có chút xấu hổ. "Cái kia tới liền bây giờ đi." "Tốt, ta mang sư huynh ngươi đi qua." Thủy Dương Trấn, một tòa không lớn phàm nhân thôn trấn, đại khái sinh hoạt 5-6 vạn hộ người. Nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, ruộng tốt màu mỡ, vốn là một cái bình tĩnh tiểu trấn tử. Nhưng là tại một tháng trước đó, trong trấn xuất hiện một cái ma đầu, chuyên môn đi trộm cắp chưa đầy tháng trẻ sơ sinh. Một tháng thời gian, đã có hơn 60 nhà người bị độc thủ. Hiện tại Thủy Dương Trấn một mảnh áp lực, mọi người đều đóng chặt cửa cửa sổ, đem miệng của Hải Nhi ba che đến cực kỳ chặt chẽ. Sợ phát ra một tia rất nhỏ khóc nỉ non âm thanh, dẫn tới ma đầu. "Ta nương tử sắp sinh, thật sự nếu không giải quyết ma đầu kia, ai? Ta nhà hàng xóm Hoa Hoa liền bị bắt đi, đáng thương hai người kia giả mới có con, không muốn lại là rơi vào kết cục này, làm đến bọn hắn mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Đến cùng có ai có thể tới cứu lấy chúng ta a?" Thôn trấn trên chợ, mọi người nghị luận ầm ĩ, tâm tình sa sút. Có tiền có thế người đã rời xa Thủy Dương Trấn, đi càng an toàn địa phương ở lại. Nhưng càng nhiều người bình thường, không cách nào rời đi. Không phải là không muốn, mà là không thể. Bọn hắn đều là dân bình thường, tắm rễ ở chỗ này, dựa vào trong đất kiếm ăn. Dọn nhà rất cần tiền. Đi đến một cái địa phương mới an gia cũng muốn tiền. Cái nào đều muốn tiền, đối với xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết bọn hắn mà nói, thật sự là không có cách nào. Phương Hạo cùng Lê Vân Nhu đi tại đầu đường. Thân là võ giả bọn hắn lục thức nhạy cảm, những người này tiếng nghị luận nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong giọng nói bi quan tâm tình tại uy mắng lan tràn, để người ngạt thở. Lê Vân Nhu giàu có lòng thông cảm, nghe đến mấy cái này người gặp bất hạnh, nàng tay cầm chuôi kiếm càng thêm dùng lực. Nàng trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn đem cái này tai họa người bình thường ma đầu chém thành muôn mảnh. "Sư minh, chúng ta trước đi tìm hiểu tình huống." "Hảo." Hai người tìm tới trấn trưởng ở lại viện tử, nói do ý đồ đến. Trấn trưởng cao lớn thu kệch, đầy mặt bóng loáng. Cổ của hắn treo tráng kiện dây chuyền vàng, thân mang sáng loáng lăng la y bảo, cực kỳ giống một cái nhà giàu mới nổi. Vừa nghe đến Phương Hạo hai người là theo Quy Nguyên kiếm tông tới, lúc này đem hai người phụng làm khách quý. Hắn ngoan ngoãn nói, "Hai vị thiếu hiệp, ta trông mong tinh tinh trông mong ánh trăng, xem như đem các ngươi cho trông. Xin mời ngồi, ta cái này liền để người đi cho các ngươi chuẩn bị tiểu yến, bày tiệc mời khách." Phương Hạo liếc nhìn một vòng viện tử, không nói rất cao quý, nhưng đình đài lâu các đầy đủ mọi thứ, như cái thổ hoàng đế hoàng cung. Lê Vân Nhu tâm tình vội vàng, muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề. Bởi vì kéo càng lâu, người bị hại càng nhiều. Nàng nghiêm mặt nói, "Chúng ta không phải khách du lịch. Ngươi nhanh đi đem những cái kia gặp độc thủ gia đình kêu đến, ta muốn tìm hiểu tình huống." Béo trấn trưởng không dám thất lễ, lúc này đáp lại nói, "Được rồi, ta cái này để người ta đem bọn hắn đều kêu đến." Lê Vân Nhu nhất định muốn nhanh. "Ta hiểu." Phương Hạo để hạ nhân chuyển đến hai cái băng, chính mình ngồi một tấm, một cái khác trương giao cho Vân Nhu. Hắn nói ra, "Ta biết ngươi trừ ma sốt ruột, nhưng càng là vội vàng sao động càng dễ dàng phạm sai lầm, không bằng ngồi xuống suy nghĩ một chút như thế nào đem hắn bắt tới." Lê Vân Nhu lòng nóng nảy tự thêm chút bình tĩnh, nàng ngồi xuống, mỉm cười nói, "Vân Nhu nhớ kỹ." Phương Hạo không nói thêm gì nữa. Đây là Lê Vân Nhu lịch luyện, đến làm cho nàng tự tay thực hành. Chính mình nhiệm vụ cũng là ở một bên nhìn lấy, gặp nguy hiểm lúc kéo nàng một thanh. Thủy Dương Trấn Trấn trưởng tuy nhiên hình dáng cao lớn thô kệch, nhưng hiệu suất làm việc coi như có thể. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, hắn liền đem sở hữu thụ hại gia đình đều kêu đến. "Thiếu hiệp, ngươi muốn người ta đều cho mang tới." Nói xong, hắn hét to một tiếng, xếp thành hàng, đem các ngươi mỗi người tình huống nói cho vị thiếu hiệp kia nghe. Nếu như muốn nhanh chóng bắt đến hung thủ, liền đem tình huống nói đến kỹ càng một chút, đừng có bỏ sót chi tiết. Lê Vân Nhu lúc này đứng dậy, lần lượt hỏi thăm, để bọn hắn đem chuyện xảy ra đi qua nói ra. Phương Hạo ngồi ở một bên nhìn lấy. Hắn phát hiện, trong đám người có một cái gia hỏa tặc mi thử nhãn, đang quan sát Phương Hạo cùng Vân Nhu. Phương Hạo giả vờ không biết, nhưng là tinh thần niệm lực của hắn đã đem gia hỏa này nhất cử nhất động đến rõ ràng. Có đầy đủ kỳ quái. Chẳng lẽ, gia hỏa này cũng là nội ứng? Phương Hạo trong lòng có suy đoán. Hắn lập tức mở ra người kia nhân sinh kịch bản, không ngoài sở liệu, hắn đoán đúng rồi. Tính danh: Trịnh Đa Dư. Cảnh giới, không, người bình thường. Mệnh cách, màu trắng. Chính Đa Dư vốn là một lưu manh vô lại, cả ngày không có việc gì, chơi bời lêu lổng, điều này cũng làm cho hắn quen thuộc Thủy Dương chân phố lớn ngõ nhỏ tình huống. Chính Đa Dư cùng cái kia cấp giật trẻ sơ sinh ma đầu đạt thành giao dịch. Hắn phụ trách tìm hiểu Thủy Dương trấn đều có ai nhà trẻ sơ sinh xuất thế, cũng đem trẻ sơ sinh nhà địa chỉ nói cho ma đầu. Ma đầu liền sẽ ấn một người 10 lượng vàng giá cả, cho hắn trả thù lao. Dựa vào chiêu này tin tức giao dịch, Chính Đa Dư kiếm được đầy bồn đầy bát. Xem hết giới thiệu văn tắt, Phương Hạo ánh mắt phát lạnh. Gia hỏa này có đầy đủ ác độc, nối giáo cho giặc. Nhất định phải để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Một bên khác, Lê Vân Nhu tại nghiêm túc ghi chép những người bị hại tình huống. Trải qua giải, nàng biết ma đầu kia mỗi ngày đều sẽ tới, mà lại luôn luôn tại trời tối người yên lúc xuất hiện, nhấc lên cùng phòng, thừa dịp loạn bắt đi trẻ sơ sinh. Mà bị hại gia đình đều là phàm nhân, không có năng lực chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình hại tử bị bắt đi. Lê Vân Nhu náo tử phi tốc vận chuyển, mỗi ngày đều qua đến bắt người, điều này nói rõ hắn vô cùng cần thiết, mà lại vẫn không thể gián đoạn cái kia một loại. Hơn phân nửa là tu luyện ma công nào, một khi dừng lại, liền sẽ có nghiêm trọng phản vệ. Nghĩ tới đây, Lê Vân Nhu có ứng đối chi sách. Nàng đối trấn trưởng hạ lệnh, ngươi nghĩ biện pháp, đem trong trấn tất cả trẻ sơ sinh đều tập trung vào nơi này. Mấy ngày nay ta đều sẽ trông coi, nhìn hắn sẽ không xuất hiện. Béo trấn trưởng ngây người, có chút không tình nguyện. Bởi vì cái kia ma đầu qua tới, cái này bên trong khẳng định lại biến thành chiến trường, không chừng muốn bị đánh cho nháo loạn. Nhưng hắn lại không dám phản bác, bởi vì tại võ đạo tông môn người trước mặt, hắn cùng con kiến hôi không khác nhau nhiều lắm. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng đáp ứng, ta cái này đi an bài. Chính Đa Dư nhìn đến đem trẻ sơ sinh tập trung lại thao tác, lúc này thông qua hát nhà, hướng cái kia cùng hắn giao dịch hắc ý nhân báo cáo. Đến mức đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì, thì không có quan hệ gì với hắn. Chương 63, ngã một lần khôn hơn một chút, không tin ngươi thử một chút. Chương 63, ngã một lần khôn hơn một chút, không tin ngươi thử một chút. Đêm, đen như mực. Một tiếng khàn khàn trầm thấp cả âm thanh, để cảnh ban đêm tăng thêm mấy phần không biết sát thái. Hát nha hoạt động cánh, bay đến bên ngoài trấn một cái tiểu thạch hang bên trong. Thạch quật bên trong không thấy ánh mặt trời, trên vách đá điểm từng chiếc máu đỏ tươi đèn, khắp nơi đều có trẻ sơ sinh khô xẹp thân thể tàn phế, dữ tợn khủng bố. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi, bên ngoài rất ấm áp, bên trong nhiệt độ lại so ngày đông giá rét còn muốn băng lãnh thấu xương. Các các các. Hát nha gọi tiếng, đánh thức chính tại tu luyện hắc ý nhân. Tối tăm dưới ánh đèn, vẫn như cũ đó có thể thấy được cái kia song đục ngầu ố vàng con người, da thịt khô quắc nứt ra giống lao thụ nứt ra, dần dần già đi. Hắn một phát bắt được hát nha, kéo xuống hát nha dưới chân cột tờ giấy. Sự tình làm lớn, kiếm tông người tới. Hắc ý nhân hai mắt ngưng tụ, thần sắc biến đến nghiêm túc lên. Nhanh như vậy thì kinh động những cái kia tông môn thế lực sao? Hắn biến đến do dự. Hắc ý nhân tên là Tiêu Chí Thiên, vốn là một cái tiểu môn phái đệ tử. Hắn xuất thân tại một cái bình thường nông hộ gia đình, bởi vì thiên sinh khí lực lớn, mà bị võ đạo tông môn thu làm môn đồ. Không biết sao tạo hóa trêu người, hắn chỉ là khí lực so cùng tuổi hải tử lớn hơn một chút, thiên phú cũng không có so người khác cường rất nhiều. Nỗ lực tu luyện 30 năm, cũng chỉ có thể dừng lại tại thông mạch cảnh cửu trọng, chậm chạp không cách nào đột phá đến ngưng nguyên cảnh. Cùng hắn lúc tiến nhập tông môn đệ tử, không ít đều đột phá đến ngưng nguyên cảnh, trở thành tông môn trụ cột vững vàng. Vốn là, hắn bằng vào thông mạch cảnh cửu trọng thực lực, về nhà khai chi tán diệp, cũng là có thể an hưởng tuổi già. Nhưng kiến thức qua võ đạo cường đại cùng kỳ diệu về sau, Tiêu Chí Thiên không cam tâm dừng bước tại này. Hắn muốn đứng ở cao hơn sân khấu, muốn càng thêm kéo dài thọ nguyên. Đột phá sốt ruột hắn nếm thử xông vào ngưng nguyên cảnh, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Đồng thời, bởi vì hắn đột phá phương pháp quá mức cấp tiến, đến mức để kinh mạch bị hao tổn, tu vi lùi lại, lập tức thương lão mười mấy tuổi. Ngay tại hắn cảm thấy con đường phía trước cảm đạm lúc, một bản ma đạo công pháp xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Bên trong có một bộ bí pháp, có thể dùng trẻ sơ sinh đáy lòng huyết, cải thiện võ thể, để huyết khí của mình càng thêm dồi dào. Trừ cái đó ra, còn có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Tiêu Chí Thiên nếm thử về sau, phát hiện quả thật như thế. Đoạn nhập ma đạo lại như thế nào? Chỉ cần có thể mạnh lên là được. Hắn tại khác biệt thành trấn ở giữa chạy trốn, thì là muốn cho chính mình hành động, chẳng phải dễ thấy. Gần chút thời gian, hắn võ thể thuế biến sắp đến, cần ổn định huyết thực cung cấp, thì tại cái trấn này bên ngoài dừng lại. Chưa từng nghĩ vẫn là bị để mắt tới. Suy nghĩ một lát sau, hắn trong lòng có chủ ý. Ta hiện tại đã khôi phục lại thông mạch cảnh cửu trọng. Trước đi dò thám đối phương hư thực, nếu như so với ta mạnh hơn, ta liền chạy. Nếu như không bằng ta, hừ, vậy liền. Ma công kích phát Tiêu Chí Thiên trong lòng sát tính, hắn hai mắt biến đến đỏ thẫm. Hắn nhất định phải để những cái kia tông môn thế lực biết, chính mình cũng không phải cái gì lương thiện. Viện tử bên trong, trẻ sơ sinh tại bọn hắn mâu thân dâu ngủ dưới, đã tiến nhập mộng đẹp. Xuân sẻ tiếng hít thở cùng với vết đều, tiến tính mỹ hảo. Thế mà màn đêm phía dưới, nguy cơ từ phía. Ai cũng không biết cái kia ma đầu có thể hay không đột nhiên xuất hiện, lần nữa cướp giật trẻ sơ sinh. Vân Nhu đứng tại thật cao nóc nhà, tay cầm lợi kiếm, ngắm nhìn bốn phía. Nàng vừa đi vừa về tuần tra, đôi mắt đẹp lộ ra nghiêm túc. Đột nhiên, hắc ám bên trong có một tia dị động. Nàng ném ra một thanh phi kiếm, hướng về dị hưởng trô đâm ra. Một tiếng bạc kẹt. Nguyên lai chỉ là một cái chuột đen lớn. Nhưng là, ngay tại nàng xoay người trong nháy mắt, một thanh huyết kiếm lại đột nhiên bay tới, thẳng tắp đâm về cổ của nàng. Hưu. Lê Vân Nhu đôi mắt đẹp trợn lên, đột nhiên hướng bên cạnh né tránh. Nàng thành công tránh thoát, chỉ là rơi mất 3 năm sợi tóc đen. Thế nhưng mạo hiểm một màn, nhớ tới đều sẽ lưng phát lạnh. Nguyên lai chỉ là thông mạch cảnh thất trọng. Xem ra vận khí ta không tệ. Hắc ám bên trong, Tiêu Chí Thiên thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Khóe miệng của hắn mỉm cười, giống như là nhìn con mồi một dạng đánh giá Lê Vân Nhu. Hắn mặc dù không biết Lê Vân Nhu trong tay kiếm là cái gì phẩm cấp, thế nhưng cái phẩm tướng, so với hắn thấy qua bất luận cái gì một thanh đều tốt hơn. tuyệt đối là quý giá bảo khí. Thông mạch cảnh thất trọng thì có như thế bảo kiếm, cái kia trên người nàng vật phẩm khác, hẳn là cũng sẽ rất đáng tiền mới đúng. Đây là Vân Nhu lần thứ nhất tự thân lên trận, cùng nhân sinh tử giao phong. Nhưng nàng lại không có bối rối chút nào cùng kiết đảm, ngược lại, trong mắt nàng chiến ý dần dần dày. Muốn giết trước mắt ra hỏa này, chỉ một mình ngươi sao? Đồng bọn đâu? Tiêu Chí Thiên nhìn Lê Vân Nhu chỉ có một người, cười nhạt nói, ngươi không phải cũng một dạng? Mà lại, ngươi thông mạch cảnh thất trọng, ta thông mạch cảnh cửu trọng, vô luận như thế nào nhìn, đều là ưu thế tại ta. Lúc này Tiêu Chí Thiên lòng tin tràn đầy. Hắn nhưng là tu võ mấy chục năm kẻ già đời. Đối diện bất quá là người trẻ tuổi, cảnh giới vẫn còn so sánh hắn thấp, đây không phải chắc thắng cục. Hy vọng ngươi thực lực, cùng miệng của ngươi một dạng cứng rắn. Vừa mới nói xong, Lê Vân Nhu nhẹ giẫm một chân giẫm nát dưới chân mái ngói, linh động nhẹ nhàng thẳng hướng đối thủ. Động tác của nàng rất nhẹ, thoạt nhìn không có rất dùng lực. Nhưng là cái này nhu nhược tư thái, lại cho Tiêu Chí Thiên một cô áp lực lớn lao, giống là tử vong mua kiếm. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại có loại này tử vong dự cảm? Tiêu Chí Thiên trong lòng nhảy lên, dùng hắn tốc độ nhanh nhất, đột nhiên hướng về sau né tránh. Dù vậy, hắn vẫn là bị Lê Vân Nhu kiếm phong đâm trúng bắp chân, máu tươi chảy cuồn cuộn. Giờ khắc này, Tiêu Chí Thiên biết nữ tử trước mắt này không phải người bình thường, nàng hoàn toàn có năng lực vượt hai cái tiểu cảnh giới ngược sát chính mình. Loại này người, tuyệt đối là trong tông môn thiên kiêu đệ tử. Sẽ không sai. Không đợi hắn làm ra ứng đối, Lê Vân Nhu kiếm phong lại đến. Lần này nhắm chuẩn chính là ngực của hắn, y đồ một kiếm mất mạng. Nhưng cảnh giác lên Tiêu Chí Thiên, đã không có tốt như vậy đánh. Hắn đánh không lại, thì mượn cảnh ban đêm yểm hộ, hướng trong rừng rậm bỏ chạy. Mắt nhìn đối phương muốn chạy trốn thoát, Lê Vân Nhu nhất thời tức giận, nàng lập tức đuổi theo. Giết cỏ tận gốc. Hai người một đuổi một chạy, cứ như vậy chạy vội hơn 20 dặm. Khoảng cách cũng là càng ngày càng gần, chỉ kém 5 cái thân vị, Lê Vân Nhu liền có thể đem đối phương diệt sát. Đúng lúc này, Tiêu Chí Thiên bỗng nhiên quay đầu lại, trên mặt lộ ra nụ cười như ý. Người vẫn là trẻ một điểm. Cơ hồ là đồng thời, trong tay hắn tung ra màu đỏ sẫm dự phấn. Né tránh không kịp, Lê Vân Nhu cảm thấy không ổn. Nàng muốn né tránh, nhưng là tốc độ quá nhanh, còn tương lai cùng làm ra phản ứng, những cái kia bột phấn liền chui nhập nàng xoắn mũi, chui vào vị trí hiểm yếu. Tiêu Chí Thiên cùng nàng bảo trì an toàn thân vị, đã có thể phòng ngừa nàng còn có dư lực, nổi lên giết người, cũng có thể phòng ngừa nàng đào thoát. Công thủ dịch hình. Hắn đắc ý nói, tiêu tan nguyên tán tư vị không dễ chịu đi. Dược phấn hiệu quả phát tác, Lê Vân Nhu nguyên khí vận chuyển biến đến chậm chạp, khí lực cũng đang yếu bớt. Nàng vận công chống cự, trì hoãn dược hiệu phát tác, trầm giọng nói, ngươi là cố ý yếu thế cho ta hạ dược sao? Tiêu Chí Thiên thản nhiên nói, đây chỉ là ta hậu thủ mà thôi. Ta bản ý là có thể đánh thắng thì đánh, đánh không thắng liền chạy. Thực lực ngươi rất mạnh, vượt xa ta, nếu như ngươi không truy sát ta, vậy thì cái gì sự tình đều sẽ không phát sinh. Thế nhưng là ta sẽ dùng não tử, mà ngươi quá lỗ mãng, đây chính là chúng ta ở giữa khác nhau. Lỗ mãng là sẽ mất đi tính mạng. Hắn không nhanh không chậm nói, giống như là tại phát biểu lấy được phần thưởng cảm nghĩ, chỉ đợi đối phương ngã xuống liền có thể đi lên nhận lấy chiến lợi phẩm. Cũng chính là lúc này, Phương Hạo từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Lê Vân Nhu bên người. Hắn đỡ lấy nàng cái kia thân thể lảo đảo muốn ngã, nhặt tiếng nói, ngã một lần khôn hơn một chút, lần sau cũng không muốn lại bị lừa. Lê Vân Nhu thuận thế đổ vào Phương Hạo trong ngực. Nóng rực nhiệt độ cơ thể thiêu đến mặt của nàng nóng bỏng, thân thể đều mềm nhũn, nàng yếu ớt nói, ta nào biết được những ma đầu này có 800 cái tâm nhãn tử. Tiêu Chí Thiên khuôn mặt cứng đờ. Hắn hoàn toàn không biết nơi này còn có người, chính mình căn bản không có phát giác. Mà lại hắn là bay tới, nói cách khác, giữa gốc đều là ngưng nguyên cảnh. Giờ khắc này, Tiêu Chí Thiên là triệt để hoàng hồn. Trốn. Hắn không có chút nào do dự, quay người cũng là chạy trốn, thậm chí không tiếp thiêu đốt cái kia ít đến thương cảm khí huyết. Phương Hạo tay trái ôm nhẹ Vân Nhu vòng eo, tay phải nắm chặt Vân Nhu cầm kiếm tay. Hắn nhẹ nhàng vung lên, màu trắng kiếm khí bắn ra. Veo một tiếng, Tiêu Chí Thiên thân thể bị kiếm khí xuyên qua, dựng thẳng lấy một phân thành hai. Rúc vào Phương Hạo trong ngực Lê Vân Nhu, nhìn hắn phất tay diệt địch anh tư, càng phát giác hắn có thể dựa vào, có cảm giác an toàn. Thượng như lần thứ nhất gặp mặt như thế, một kiếm giết địch. Phương Hạo thay nàng thu kiếm vào vỏ, đi thôi. Nàng hưu khí vô lực nói, thế nhưng là ta vừa mới trúng độc, thể lực chống đỡ hết nổi, sư minh, ngươi có thể công ta sao? Ta rất nhẹ, không tin ngươi thử một chút.